Chương 113. Ý xấu làm tốt sự tình. Ba cái yêu thú xào huyệt. Chương 113. Ý xấu làm tốt sự tình. Ba cái yêu thú xào huyệt. Đại khái qua vài ngày nữa thời gian, ba đại tông môn liền đem các lần cắt nhường ra ba khu bí cảnh mật lệnh, giao cho Tiêu Dật trên tay. Cái này ba khu bí cảnh trải rộng tại Nam vực các nơi. Cơ hồ vượt ngang ba đại tông môn nắm giữ phạm vi thế lực. Hắn trực tiếp để Mộ Dung trọng dò xét một chút cái này mấy chỗ bí cảnh tình huống, đạt được Mộ Dung bên trong phản hồi về sau, sắc mặt của hắn lập tức có chút cổ quái. Ba đại tông môn cũng không phải cái gì kẻ ngốc, muốn cho bọn hắn nhường ra tương đối tài nguyên sung túc bí cảnh, hiển nhiên là mười phần khó khăn. Tỷ như cái này Thanh Hư môn, chỗ cắt nhường ra bí cảnh, nhưng thật ra là ba khu khoáng sản bí cảnh. Trong đó thừa thãi một chút kim loại hiếm, mặc dù ngẫu nhiên có một ít yêu thú ẩn hiện, nhưng lại tương đối thưa thớt, mà lại phần lớn đều là một chút luyện khí kỳ yêu thú. Mặc dù là khoáng sản bí cảnh, trong đó sở sinh ra một chút kim loại hiếm, kỳ thật đã không có nhiều. Bị Thanh Hư môn khai thác mấy ngàn năm thời gian, trong đó khoáng sản đã trăm không còn một. Mà lại khai thác khoáng sản cần nhân lực vật lực, trong ngắn hạn nhưng thật ra là không được cái gì quá lớn trợ giúp. Về phần Bách Hoa cốc ngược lại là tương đối khá hơn một chút. Chỗ cắt nhường ra ba khu bí cảnh, một chỗ linh dược bí cảnh nhưng tương đối thích hợp luyện khí kỳ thăm dò, cùng loại với Hồ Thiên bí cảnh. Thứ hai chỗ thì là trúc cơ kỳ có thể thăm dò linh dược bí cảnh. Về phần cuối cùng một chỗ là di tích bí cảnh. Nghe nói là cái nào đó thượng cổ tông môn di chỉ, về sau vẫn lạc, bị bí pháp nào đó phong ấn tại bí cảnh ở trong. Chỉ bất quá Bách Hoa cốc hẳn là thăm dò một phen, hẳn là cũng không có ở trong đó được cái gì thu hoạch. Bất quá đối với bình thường tu tiên giả mà nói, loại này bí cảnh đã thuộc về tương đương hiếm, có những tông môn khác mặc dù không cách nào ở trong đó thăm dò đến cái gì vật hữu dụng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ giống bảo bối đồng dạng che lấy, sẽ không dễ dàng cắt ngừng ra. Dù sao môn phái truyền thừa, trọng yếu nhất vẫn là công pháp hệ thống. Mà tại loại này thượng cổ tông môn di chỉ bên trong, liền có khả năng đạt được thượng cổ truyền thừa hệ thống. Một khi có thu hoạch, liền đủ để tăng cường rất nhiều môn phái nội tình. Cái này khiến Tiêu Dật cảm thấy ngạc nhiên không thôi, Bách Hoa cốc hảo phóng như vậy. Không nói trước kia một chỗ di tích bí cảnh, còn lại hai nơi linh dược bí cảnh có vẻ như linh dược tài nguyên còn tương đương phong phú. Đây càng giống như là tuyển chọn tỉ mỉ ra, hơn nữa còn hàm cái từng cái đẳng cấp. Khả năng cũng chính là Kim Đan kỳ có khả năng thăm dò linh dược bí cảnh, thuộc về các đại môn phái chân chính nội tình. Cho nên mới đổi thành một chỗ di tích bí cảnh. Cái này rõ ràng là đang lấy lòng A Tiêu Dật cũng không phải đồ đần, tự nhiên có thể nhìn ra được. Chờ thấy được Huyền Hoàng Tông cống hiến ra tới bí cảnh tình báo về sau, Tiêu Dật trực tiếp ánh mắt dừng lại. Khá lắm, thế này sao lại là bí cảnh? Cái này hoàn toàn là ba khu yêu thú xảo huyệt a. Trong đó tài nguyên gần như khô kiệt, ngược lại là yêu thú sinh sôi tương đương hưng thịnh, có thể nói là khắp nơi trên đất yêu thú. Mà lại những này yêu thú hàm cái từng cái cấp bậc. Nghe nói liền ngay cả Kim Đan kỳ yêu thú đều có. Cái này Huyền Hoàng Tông hiển nhiên chỉ là tại lừa gạt việc phải làm. Nhưng là Tiêu Dật lại không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn là võ giả cũng không phải tu tiên giả, đối với võ giả mà nói, căn cơ chân chính tài nguyên vẫn là huyết khí tràn đầy yêu thú huyết nhục, đây không phải ngủ gật liền đưa tới gối đầu sao? Trong mắt hắn, cái này ba khu bí cảnh, thậm chí so Bách Hoa cốc đưa tới kia ba khu bí cảnh muốn chân quý nhiều. Cái này Huyền Hoàng Tông ý xấu làm chuyện tốt, càng không tự biết. Không tệ, không tệ. Đây quả thực là đưa tới mưa đúng lúc, liền từ cái này ba khu bí cảnh vào tay bắt đầu thăm dò đi. Tiêu Dật cười một cái nói, hắn cũng không có một mình tiến về. Dù sao lực lượng một người tóm lại có hạn, liền ngay cả túi trữ vật cũng mang không có bao nhiêu. Cho dù trong cơ thể hắn động thiên rộng rãi, có thể gánh chịu không ít đồ vật, nhưng dung lượng tóm lại có hạn. Những này bí cảnh ở trong yêu thú khắp nơi trên đất, đối với hắn mà nói đơn giản chính là một tòa bảo sơn. Mang nhiều một chút túi trữ vật, liền có thể mang nhiều ra một chút yêu thú huyết đủ. Hơn nữa còn có thể tiện thể cho những này thần vệ gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu. Huyền Hoàng Tông, Thiên Môn người đi thăm dò kia ba khu bí cảnh rồi. Mạc Văn Viễn trước tiên đạt được tin tức, hắn cũng sợ trêu chọc đến Thiên Môn không nhanh, từ đó đến tìm phiền toái với mình. Thậm chí đã chuẩn bị xong lấy cớ, đến từ chối việc này trách nhiệm. Thậm chí kẻ chết thay đều đã cho tốt. Bởi vậy hắn thật sớm liền để đệ tử chú ý Thiên Môn động tĩnh. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, Thiên Môn chẳng những không có tức giận, ngược lại là một mặt hưng phấn địa chạy tới hắn cắt nhường kia ba khu bí cảnh lối vào. Trung trung điệp điệp tiến đến thăm dò cái này ba khu yêu thú bí cảnh. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này ba khu bí cảnh ở trong còn có cái gì bảo bối không có bị khai quật, lại bị Thiên Môn phát hiện? Trái tim của hắn co lại, ẩn ẩn làm đau. Hắn vội vàng bắt lấy một đệ tử hỏi, các ngươi xác định cái này ba khu bí cảnh tài nguyên đã khô kiệt rồi? Tên đệ tử kia bị giật nảy mình, liên tục gật đầu nói ra, xác định, mười phần xác định. Húng chi ban đầu là trưởng giáo ngài tự mình tuyên bố, cái này ba khu bí cảnh tài nguyên khô kiệt đã không thích hợp đệ tử thăm dò. Mạc Văn Viễn lập tức kịp phản ứng, đúng a. Lúc trước hắn nhưng là tự mình tại kia ba khu bí cảnh ở trong thăm dò một chuyến. Bí cảnh ở trong tài nguyên hoàn toàn chính xác gần như khô kiệt, đã vô lực hồi thiên. Tới tương phản chính là nơi đó yêu thú sinh sôi lại cực kỳ phồn vinh. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hẳn không thể mỗi ngày đều là phát tình kỳ, điều này sẽ đưa đến cách mỗi mấy tháng đều có thể sinh ra một nhóm lớn yêu thú con non. Mà những này yêu thú con non thành thục về sau, cũng là mỗi ngày phát tình, mỗi tháng lại có thể sinh ra một nhóm lớn yêu thú con non. Như thế lặp lại phía dưới, cơ hồ khiến kia bí cảnh ở trong yêu thú hiện lên bộ phát thức tăng trưởng, có thể xương kinh khủng. Đây chính là trong đó một chỗ bí cảnh chỗ. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn trên núi cao một tòa đài cao. Nơi này gọi là Thiên Nguyên Sơn, chính là bí cảnh chỗ. Mà cái khác hai nơi bí cảnh cũng tại phụ cận. Cái này ba khu bí cảnh từng có lúc chính là Huyền Hoàng Tông chủ yếu linh dược cung cấp bí cảnh. Tục truyền trong đó thổ địa cực kỳ phi nhiêu, trong đó sinh trưởng linh dược phẩm tướng cực giai, hơn xa cái khác bí cảnh, đương nhiên Huyền Hoàng Tông cũng không phải chỉ hiểu được ngắt lấy tài nguyên bại gia tử. Mà lại cái này bí cảnh sở dĩ khô kiệt, cũng không phải tất cả đều là chính Huyền Hoàng Tông nổi. Vì có thể làm cho bí cảnh lâu dài tiếp tục sử dụng, Huyền Hoàng Tông thậm chí còn có thể mỗi cách một đoạn thời gian, tại những này bí cảnh ở trong gieo rắc một chút linh dược hạt giống, dùng cái này đến bồi dưỡng được càng nhiều linh dược. Chỉ bất quá không nghĩ tới, về sau không biết vì cái gì, bất đắc dĩ trong đó yêu thú hiện lên bộ phát thức tăng trưởng. Yêu thú trở nên nhiều hơn, gián tiếp cũng bắt đầu phá hư linh dược tài nguyên. Lúc này mới là bây giờ cái này ba khu bí cảnh biến thành bộ dáng này nguyên nhân chủ yếu. Mở ra bí cảnh cửa vào, Tiêu Dật giờ phút này làm Phong Đô đại đế cách ăn mặc, mặc dù dễ thấy, nhưng lại không ai biết hắn chính là đế quân. Mộ Dung Trọng nghe vậy, lập tức kích hoạt lên mật lệnh. Sau một khắc mệnh lệnh tách ra qua mang, ẩn vào trước mặt giữa hư không. Mà trước mặt hư không, liền thời gian dần trôi qua tạo nên làn sóng, cũng mở ra một cái đen ngòm lối vào tới. Chương 114. Dương Căn Thảo. Kinh khủng yêu thú số lượng. Chương 114. Dương Căn Thảo. Kinh khủng yêu thú số lượng. Lạch cạch. Tiêu Dật mới vừa tiến vào bí cảnh bên trong, chỉ cảm thấy mình dẫm lên thứ gì. Theo bản năng túi đầu xem xét, lại phát hiện lại là một đầu yêu thú thi thể. Đầu này yêu thú gầy như quét tủi, tựa như là bị cái gì cho hút khô, trên thân đã tàn khuyết không đầy đủ, hẳn là bị cái khác yêu thú cho gặm ăn. Bốn phía đều tản ra nồng đậm mùi hôi thối, hoàn toàn không có bình thường bí cảnh bên trong kia cô bốn phía phiêu tán linh dược hương khí. Hắn ngẩng đầu quét qua, phát hiện nơi xa đang có từng bầy yêu thú tụ tập, khắp nơi đều dập tắt lửa lấy yêu thú thi hải. Nhưng cho dù như thế, những này yêu thú số lượng vẫn như cũ để cho người ta chấn kinh. Bất quá là phương viên trăm mét phạm vi bên trong, tụ tập yêu thú cũng không dưới mấy chục con đặt ở bình thường bí cảnh bên trong, loại này mật độ căn bản cũng không khả năng. Thậm chí những này tụ tập yêu thú, còn hai tụ tại một khối, chồng lên nhau, giống như là một cái liên thể thú, bị phía dưới yêu thú dẫn dắt lảo đảo tiến lên. Tiêu Dật nhíu mày, hiện tại là yêu thú phát tình kỳ sao? Một bên Mộ Dung Trọng nghe vậy, cũng là sắc mặt có chút cổ quái, "Chủ thượng, kỳ thật quên nói cho ngươi, lần trước khi ta tới, những này yêu thú cũng là ở vào phát tình kỳ. Lúc ấy ta cảm thấy qua không được bao lâu thời gian, phát tình kỳ hẳn là liền sẽ đi qua, cho nên liền không có hướng ngài báo cáo. Không nghĩ tới một mực tiếp tục đến bây giờ." Ngay tại lúc này, Tiêu Dật đông nhiên nhún nhún mũi thở, giống như là phát hiện cái gì. Hắn đi mau hai bước, đi tới cách đó không xa một cây đại thụ dưới đáy, phát hiện nơi này mọc đầy màu hồng phấn hoa cỏ, tản ra nồng đậm dị hương. Có một ít liên thể yêu thú, tại liên thể đồng thời thậm chí còn chống cự không nổi dụ hoặc, sẽ còn vội vàng gặm phải mấy ngụm. Chắc không được. Tiêu Dật lập tức sắc mặt cổ quái. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì cái này bí cảnh ở trong yêu thú, cùng lúc liên thể. Bạch Thiên Minh ở một bên tò mò hỏi, chủ thượng là phát hiện chỗ nào không đúng sao? Tiêu Dật lắc đầu, chỗ này bí cảnh bên trong, đại đa số linh thảo tận gốc tử cơ hồ đều bị gặm sạch sẽ. Chỉ có cái này một loại linh thảo, sinh mệnh lực tràn đầy, mở khắp nơi đều là. Cũng là những này yêu thú chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Nhưng mà cũng chính là cái này một loại linh thảo, mới khiến cho cái này bí cảnh ở trong yêu thú số lượng sẽ hiện ra bộ phát thức tăng trưởng. Bạch Thiên Minh nhịn không được hỏi, linh thảo này có cái gì thành tựu? Tiêu Dật khỏe miệng có chút co lại, Dương Căn Thảo, một loại thôi tình cỏ, có thể dùng đến luyện chế tráng dương tán, có thể khiến người ta đêm ngự mười nữ không đáng kể. Tất cả mọi người mắt tròn váng. Khá lắm, chắc không được những này yêu thú từng cái giống như bị điên phát tỉnh, thậm chí bọn hắn đến đều chẳng muốn công kích. Tình cảm là bởi vì gặp ăn cái này Dương Căn Thảo kết quả. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước thấy được những cái kia yêu thú thây khô. Vậy sẽ không là bởi vì cái này Dương Căn Thảo dược lực quá mạnh, đem mình cho tươi sống ép khô mà chết ta. Tất cả mọi người biến sắc, doa đến tranh thủ thời gian đi theo Dương Căn Thảo kéo dài khoảng cách. Cái này Dương Căn Thảo kỳ thật chỉ có tại hoàn cảnh đặc định ở trong mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Cái này bí cảnh ở trong khí hậu thích hợp, tăng thêm linh khí cũng so với vì sung túc, thổ địa mười phần phi nhiêu, cái này Dương Căn Thảo một khi sinh trưởng mới đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kỳ thật cái này Dương Căn Thảo vốn chỉ là thuộc về phàm tục dược thảo. Bình thường tu sĩ hẳn là không nhận ra, nhiều lắm là đem nó xem như phổ thông cỏ dại. Nếu không phải Tiêu Dật đã từng học qua y thuật, chỉ sợ cũng rất khó nhận ra thuốc này. Chỉ là cái này bí cảnh bên trong linh khí mười phần sung túc, đã để sinh ra biến dị, thế mà tấn cấp đến linh dược phẩm chất. Cho nên nơi này Dương Căn Thảo dược lực, so với hắn ngoại giới nhìn thấy Dương Căn Thảo, cường đại không chỉ gấp 10, gấp trăm lần. Kể từ đó mới có thể để những này yêu thú cũng khó có thể tiếp nhận, từ đó mỗi ngày phát tỉnh. Tiêu Dật nhíu mày, xem ra một màn này bí cảnh sở dĩ để dị thú số lượng hiện ra bộ phát thức tăng trưởng, chính là bởi vì cái này Dương Căn Thảo. Chẳng lẽ cái khác mấy chỗ ý cảnh cũng là như thế? Tiêu Dật nghĩ đến nơi này lập tức phân phó Bạch Thiên Minh, ngươi mang theo cái khác hai nơi bí cảnh bí lệnh, tiến đến kia hai nơi bí cảnh nhìn xem phải chăng cũng tồn tại Dương Căn Thảo. Bạch Thiên Minh vội vàng xác nhận, liền nhận lấy hai nơi bí cảnh mật lệnh, chạy về cái khác hai nơi bí cảnh. Cũng không lâu lắm hắn liền vội vã chạy tới. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra, chủ thượng quả nhiên thần cơ diệu toán, tại cái này hai nơi bí cảnh bên trong, hoàn toàn chính xác đều tồn tại mạng lớn Dương Căn Thảo. Tiêu Dật lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Dương Căn Thảo loại vật này truyền bá lực thập phần cường đại. Nó hạt giống tan họp rơi trên mặt đất, cũng có 10 phần không tệ dính tính. Một khi có người đi qua liền sẽ đính vào người đế giày bên trên, nương theo lấy người hành tẩu mà khuyết tán đến người có khả năng đạt tới địa phương. Nghĩ đến là kêu Huyền Hoàng Tông đệ tử, vô ý thức phía dưới đem những này Dương Căn Thảo hạt giống cũng kéo theo cái khác hai nơi bí cảnh, thế là để kia hai nơi bí cảnh cũng dần dần mọc đầy Dương Căn Thảo, dẫn đến ba khu bí cảnh đều triệt để bởi vì lấy Dương Căn Thảo bị hủy. Thú vị. Tiêu Dật không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này Dương Căn Thảo có lẽ là một kiện đồ tốt. Người khác thăm dò bí cảnh vì bí cảnh ở trong linh dược, mà hắn vì cái gì chính là bí cảnh ở trong yêu thú. Hắn hoàn toàn tìm thêm một chút bí cảnh, đồng thời đem cái này Dương Căn Thảo hạt giống vung xuống đi. Sau đó không lâu lại có thể đạt được một chỗ khắp nơi trên đất yêu thú bí cảnh, tới đây quả thực là bồi dưỡng yêu thú thần khí a. Để cho người ta sưu tập một chút hạt giống, về sau có lẽ sẽ có đại dụng. Tiêu Dật nghĩ đến nơi này lập tức phân phó người đi làm. Sau đó hắn nhìn xem trước mặt yêu thú, liền bắt đầu dẫn đầu dưới trướng thần vệ thu hoạch. Căn cứ Mộ Dung Trọng lúc trước dò xét tình báo, chỗ này bí cảnh vốn chỉ là một chỗ trúc cơ kỳ mới có thể thăm dò bí cảnh. Về phần cái khác hai nơi bí cảnh, có một chỗ là luyện khí kỳ mới có thể thăm dò bí cảnh. Nghe nói cuối cùng một chỗ là kim đan kỳ mới có thể thăm dò bí cảnh, đây là từ Huyền Hoàng Tông cho ra tình báo ở trong biết được. Mộ Dung Trọng vẹn vẹn chỉ là ở ngoại vi quan sát một chút, phát hiện trong đó yêu thú cường độ xác thực tại cái này hai nơi bí cảnh phía trên. Mà cái này ra bí cảnh cùng chia ba cái khu vực. Bên ngoài thuộc về một chút luyện khí 1-2 tầng yêu thú phạm vi hoạt động. Những này yêu thú số lượng khổng lồ, thu hoạch hoàn toàn có thể dùng đến bồi dưỡng người mới đặt nền móng. Mà còn chờ cấp càng thấp yêu thú sinh sôi năng lực càng mạnh. Tại cái này dương căn thảo hiệu quả phía dưới, để bí cảnh ở trong yêu thú hiện ra bạo tạc tính chất tăng trưởng, nhất là những này đẳng cấp thấp yêu thú. Hoàn toàn có thể lấy vạn đơn vị đến tính toán. Tăng thêm đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục sinh sôi, cùng ba cái bí cảnh đều sẽ tồn tại loại này yêu thú, có thể nói lấy không hết, dùng mãi không cạn. Khối thứ hai khu vực chính là luyện khí cao giai yêu thú hoạt động khu vực. Những này yêu thú thì có thể dùng đến bồi dưỡng trung tầng chiến lực, cũng chính là thần tướng. Số lượng ít nhất phải có mấy ngàn, mà lại số lượng này như cũng đang kéo dài kéo lên ở trong. Có lẽ qua không được bao lâu liền sẽ phá vạn. Cái thứ ba khu vực chính là trúc cơ kỳ yêu thú hoạt động khu vực. Bởi vì Mộ Dung Trọng thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là trúc cơ, cho nên cũng không có xâm nhập điều tra. Nhưng nghe nói chỗ sâu có trúc cơ viên mãn yêu thú hoạt động vết tích. Sơ bộ đánh giá, số lượng khả năng đến có trên trăm, thậm chí nhiều hơn. Mà lại bởi vì cũng không có xâm nhập điều tra, cho nên Mộ Dung Trọng cũng không rõ lắm, trúc cơ viên mãn yêu thú số lượng như thế nào. Xem như tương đối nguy hiểm khu vực, coi như Tiêu Dật tiến về điều tra cũng phải cẩn thận một chút. Chương 115, động lòng người chi thú, cường đại dương căn thảo. Chương 115, động lòng người chi thú, cường đại dương căn thảo. Các ngươi ở chỗ này, tổ chức nhân thủ đi săn những này luyện khí yêu thú. Ta đi bí cảnh chỗ sâu nhìn một chút. Mộ Dung Trọng vội vàng nói, "Chủ thượng, vẫn là để ta cùng ngươi đi qua đi. Mặc dù thực lực của ta khả năng không giúp đỡ được cái gì, nhưng ít ra có thể hỗ trợ đánh ra tay một chút." Tiêu Dật nghĩ, cảm thấy cũng được, liền đáp ứng xuống. Lập tức hai người liền hướng bí cảnh chỗ sâu mà đi. Bọn hắn vượt qua phía ngoài nhất khu vực, đi qua ở giữa nhất khu vực. Trong lúc đó thấy được không ít yêu thú, thậm chí còn có một ít yêu thú tùy chỗ sinh con, để Tiêu Dật nhíu chặt mày lên. Ngao. Đột nhiên nghe thấy một tiếng trầm thấp tiếng giống truyền đến. Hai người tìm theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện đang có hai đầu cùng loại yêu thú chiến đấu cùng một chỗ. Mà tại cách đó không xa, một đầu rõ ràng là giống cái yêu thú, ánh mắt ở trong lóe ra dị quang, ánh mắt ngưng động như thu thủy, vô cùng câu hồn, lại cho người ta yêu diễm vũ mị cảm giác. Mộ Dung Trọng vội vàng lắc lắc vai hàm, hung hăng rút mình một vả, chẳng lẽ là độc thân quá lâu, bây giờ nhìn một con thú thế mà đều sẽ tâm động. Đậu phộng. Tiêu Dật im lặng, bất quá hắn lực chú ý cũng không có tại đầu kia giống cái yêu thú trên thân, mà là tại kia hai đầu ngay tại tranh đấu giống được yêu thú trên thân. Cái này hai đầu giống được yêu thú hiển nhiên là vì tranh đoạt phối ngẫu mà chiến, mà cái này hai đầu yêu thú cố đều là luyện khí viên mãn cảnh giới, nhưng là trên người linh lực lại vô cùng cuồng bạo, phản phất có thể tiêu tán ra đem hết thể đều xé nát. Hẳn là nhận lấy dương căn thảo ảnh hưởng. Cái này dương căn thảo dược lực đã khó mà đánh giá, những này yêu thú nuốt nhiều như vậy dương căn thảo, chỉ sợ đều muốn cho nghẹn nổ đâu còn có tâm tư đi trưởng không trong cơ thể mình linh lực. Hai đầu yêu thú thực lực hiển nhiên là tại sàn sàn với nhau, dù sao cũng là cùng một chủng tộc, không chỉ cảnh giới giống nhau, mà lại hình thể cũng khác biệt không lớn. Bất quá rất nhanh, trong đó một đầu yêu thú sức chịu đựng tựa hồ đã dùng hết. Bị một đầu yêu thú gắt gao đặt ở dưới thân, miệng lớn cắn cổ, máu tươi càng là trào lên mà ra. Máu tươi phun ra ở trên mặt đất dương căn thảo bên trên, cũng làm cho những này dương căn thảo càng thêm sinh cơ rạng rỡ. Ngao. Bị áp chế yêu thú phát ra một tiếng giống giận trầm thấp âm thanh. Liều mạng giãy giụa lấy, tựa hồ trên thân đã mất đi cảm giác đau, trên cổ vết thương căn bản là không có cách để cảm thấy e ngại. Hắn càng giãy giụa, càng là để miệng vết thương của hắn càng thêm xé rách. Tiếp tục như vậy, có lẽ phải không được bao lâu, hắn liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết rồi. Oeng. Ngay tại lúc hai người chuẩn bị rời đi, tiếp tục hướng bí cảnh chỗ sâu xuất phát thời điểm, bỗng nhiên linh khí trùng quanh bạo động. Cái phế ức như bị áp chế yêu thú chạy ngược mà đi. Phản phất là cái nào đó gông xiềng bị mở ra. Con yêu thú kia trên thân đột nhiên bắn ra khí thế kinh người, thế mà cứ như vậy đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Tiêu Dật ánh mắt ngưng tụ, bước chân cũng không khỏi đến ngừng lại. Con yêu thú kia lâm trận sau khi đột phá, không đơn giản thương thế trên người bị áp chế, mà lại bởi vì thực lực tăng nhiều, càng là nhất cử lật ngược một cái khác yêu thú, sau đó phẫn nộ một móng vuốt đập vào con yêu thú kia trên đầu. Thẳng đến con yêu thú kia đầu bị đập thành bánh thịt, lúc này mới xem như từ bỏ ý đồ. Sau đó ngược lại nhìn phía đầu kia giống cái yêu thú, lập tức lộ ra một mặt trừ ca tướng. Cũng không để ý tới ngay tại quan chiến Tiêu Dật hai người, liền lại cùng đầu kia giống cái yêu thú triển khai một trận hôn thiên ám địa vật lộn. Hưu. Đột nhiên một đạo kiếm quang bay qua, trực tiếp đem liên thể hai đầu yêu thú cho tách rời. Giống được yêu thú phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, nhưng mà Tiêu Dật lại là mặt không biểu tình, bấm tay lần nữa bắn ra một đạo kiếm quang, trực tiếp đưa nó gọn thủ. Bên kia giống cái yêu thú hoảng sợ thoát đi. Tiêu Dật phân phó một tiếng, thu lại. Mộ Dung Trọng chỉ cảm thấy mình dưới hông lạnh siêu siêu, lấy lại tinh thần nhìn về phía Tiêu Dật, ánh mắt càng là không ngừng trốn tránh. Ách ách, là. Nhưng Tiêu Dật cũng không có để ý tới những này, mà là rơi vào trầm tư. Cái này dương căn thảo biến dị về sau, lại có loại hiệu quả này. Hắn thấy rõ ràng, vừa mới con yêu thú kia sở dĩ đột phá, hiển nhiên đại bộ phận đều là thể nội đại lượng dương căn thảo dược lực tích xúc hiệu quả. Chờ Mộ Dung Trọng thu thập xong, hắn cũng không có mang theo Mộ Dung Trọng, lập tức tiến vào vòng trong khu vực. Ngược lại là trong này tầng khu vực bắt đầu đi loanh quanh. Mà tại trong quá trình này, hắn thế mà phát hiện không chỉ có một con, cùng loại lâm trận đột phá yêu thú. Mộ Dung Trọng, ngươi xác định nơi này vẹn vẹn chỉ có trúc cơ viên mãn yêu thú? Tiêu Dật trầm mặc một chút sau đột nhiên hỏi. Mộ Dung Trọng giờ phút này cũng là có chút điểm mà không tự tin. Tầng thứ hai khu vực làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy đột phá trúc cơ yêu thú? Đây cũng quá quỷ dị một chút. Ngẫu nhiên một hai lên coi như bình thường, nhưng bây giờ tụ tập mà đột phá, cũng quá mức tại quỷ dị. Chủ thượng, nếu không chúng ta vẫn là trước chớ vào đi vào vây quanh. Hắn có chút sợ hãi. Những này yêu thú nuốt dương căn thảo về sau, từng cái cũng quá mãnh liệt một chút, tùy tiện đều có thể lâm trận đột phá. Như vậy vòng trong những cái kia yêu thú, có phải hay không cũng sẽ xuất hiện này chủng loại giống như tình huống? Nguyên bản trúc cơ khu vực sẽ không đã xuất hiện đại lượng kim đan kỳ yêu thú a? Tiêu Dật lắc đầu nói ra, vẫn là phải đi nhìn một chút. Coi như thật phát sinh, cũng là có lợi có hại đi. Hắn thời khắc này trong lòng mười phần bồn chồn. Dương căn thảo biến dị về sau, uy lực này quả thực là có chút quá mạnh. Thứ này đơn giản chính là ngự thú tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật. Nếu là mỗi ngày đốt dương căn thảo, những cái kia ngự thú chẳng phải là đột phá liền cùng uống nước lạnh đơn giản? Cũng chính là tại trung tầng khu vực đi vòng vo một hồi, đã để bọn hắn thu hoạch gần mười mấy đầu trúc cơ yêu thú. Có thể thấy được dược lực này chỗ kinh khủng. Bất quá chờ lấy những này yêu thú đột phá chung quy không quá thỏa đáng. Cho nên trong lúc này vây là nhất định phải vào xem xét. Bất quá trước đó, hắn cần phải có chuẩn bị. Chính hắn ngược lại là không có quan hệ gì, từ khi hắn khai phát ra phong thần thối về sau, tốc độ phi hành đã để người khó có thể tưởng tượng. Xa xa không phải tu tiên giả ngự khí phi hành có khả năng bằng được. Cho nên chủ yếu vẫn là Mộ Dung Trọng. Hắn cần hảo hảo nhìn chiếu một chút. Tình Mộ Dung Trọng chờ một lúc không cẩn thận, né tránh không kịp trực tiếp bị đột nhiên đụng tới kim đan yêu thú cho nuốt mất. Ngao, ngao. Hai người bọn họ mới vừa tiến vào vòng trong khu vực. Tựa hồ khí tức người sống lập tức đưa tới một chút yêu thú chú ý chung quanh, tức thời vang lên từng tiếng giống lên một tiếng. Mộ Dung Trọng lập tức sắc mặt tái nhợt, bởi vì hắn phát hiện những này gầm rú yêu thú, trong đó hơn phân nửa đều là trúc cơ trung kỳ trở lên. Còn tốt lúc trước hắn cũng không có tùy tiện tiến vào vòng trong, không phải hiện tại chỉ sợ xương cốt đều không thừa nổi. Xem ra ta sở liệu không sai, kia dương căn thảo đối với trúc cơ yêu thú cũng là có hiệu quả. Tiêu Dật sắc mặt cũng hơi mang tới một tia ngưng trọng, đương nhiên hắn cũng không kiêng kỵ phổ thông trúc cơ yêu thú, cũng không lo lắng ngẫu nhiên nào đó một đầu kim đan yêu thú. Hắn lo lắng chính là, giờ khắc này ở trong đã có vài đầu thậm chí mười mấy đầu kim đan yêu thú tụ tập mà. Chương 116. Vòng trong. Nhân ảnh thần bí. Chương 116. Vòng trong. Nhân ảnh thần bí. Tại Tiêu Dật thần niệm cảm giác phía dưới, có thể rõ ràng cảm ứng được, trong lúc này vây bí cảnh khác biệt. Bất quá là vừa mới đặt chân vòng trong phạm vi, liền có như thế nhiều trúc cơ trùng kỳ trở lên yêu thú xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, chỗ càng sâu yêu thú càng mạnh mẽ hơn khẳng định đã chỗ nào cũng có. Loại này mật độ, vòng trong bất quá chỉ là mấy chục cây số phạm vi, nhưng là bọn hắn phụ cận vài trăm mét phạm vi bên trong, liền bị hắn dò xét đến gần 7-8 đầu trúc cơ kỳ yêu thú tại sinh động. Dạng này tính tới, vòng trong yêu thú số lượng, chỉ sợ chí ít cũng phải có mấy trăm số lượng. Cái này khiến Tiêu Dật ánh mắt lập tức lóe sáng. Mặc dù cái này bí cảnh bởi vì dương căn thảo ảnh hưởng, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng hắn tịnh không để ý, bởi vì đúng là như thế, nơi này đối với hắn mà nói chính là một tòa bảo sơn, đủ để cho hắn hưởng dụng rất lâu. Theo sát ta, Tiêu Dật phân phó một tiếng, tại hắn cường đại thần niệm chỉ dẫn phía dưới, đầu tiên bắt đầu từ trúc cơ sơ kỳ yêu thú săn giết. Chỉ chốc lát liền lại có gần mười mấy đầu yêu thú trở thành hắn vật trong bàn tay. Cái này mười mấy đầu yêu thú bên trong, không ít đều là trúc cơ trung kỳ yêu thú. Liền ngay cả trúc cơ trung kỳ yêu thú đều bị đè ép đến vòng trong ngoại tầng, cái này đã rất nói rõ vấn đề. Yêu thú thực lực càng mạnh, hình thể cũng liền càng lớn. Cái này cũng đưa đến, rất nhanh Mộ Dung Trọng mang tới những cái kia túi chứa vật liền đều đã bị đổ đầy. Cho nên đến tiếp sau đi săn yêu thú, dứt khoát trực tiếp bị hắn chứa vào trong cơ thể của mình động tiên bên trong. Thâm nhập hơn nữa đi xem một cái đi. Hiện tại những này yêu thú thực lực tạm thời vẫn là tại hắn trưởng khống ở trong. Cho nên hắn liền chuẩn bị hơi chui vào vòng trong, lại đi thăm dò một chút. Nhưng mà bọn hắn vừa mới không có đi vào mấy bước, đột nhiên một cỗ tanh hôi khí tức đập vào mặt. Tiêu Dật ánh mắt ngưng tụ. Bên cạnh Mộ Dung Trọng càng là sắc mặt đại biến, đã thấy một trương huyết buồn đại khẩu từ trên không hướng bọn hắn gặm cắn mà tới. Chăm chú nhìn lại, lại là một đầu dài đến 7-8 trượng cự mãng. Trúc cơ hậu kỳ. Mộ Dung Trọng lập tức bị giật nảy mình, nghẹn ngào kêu lên. Lúc này mới đi vài bước xa, làm sao lại đột nhiên gặp trúc cơ hậu kỳ yêu thú tập kích? Kia bí cảnh chỗ sâu nhất lại tồn tại kinh khủng bực nào đồ vật? Hừ. Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng, phá thể vô hình kiếm khí. Đã thấy từng đạo kim sắc kiếm quang tại xung quanh người hắn vần quanh, bay múa ở giữa 1 hóa 2, 2 hóa 3, 3 hóa 4, 4 hóa 8. Tám đạo kiếm quang tựa như là cắt lạc xưởng, chia làm từng khối chia đều. Tiêu Dật thể nội động tiên rung động, vung ra một đạo chân nguyên, trong nháy mắt liền đem cái này cự mãng huyết nục thu sạch vào động tiên bên trong. Cuối cùng hắn trầm tư một chút, lắc đầu, người trước mang trên người mình yêu thú huyết nục trở về, dùng lúc nào đi bồi dưỡng tiên môn chiến lực. Bên trong vây bên ngoài đi săn mà đến yêu thú, cũng muốn mau chóng vật tận kỳ dụng. Phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất, để tiên môn thực lực sinh ra thuế biến. Mộ Dung Trọng nghe vậy lập tức sửng sốt một chút, không khỏi hỏi, chủ thượng, vậy ngài đâu? Tiêu Dật nở nụ cười nói ra, ta lại ở chỗ này, một bên đi săn vòng trong yêu thú, một bên tu luyện. Chờ dùng đến ngươi thời điểm, ta tự sẽ dùng truyền âm phủ cùng ngươi liên lạc. Mộ Dung Trọng lại có chút bận tâm, đây cũng quá nguy hiểm. Cái này nội bộ rất có thể tồn tại kim đan kỳ yêu thú, chủ thượng vạn nhất không cẩn thận trêu chọc tới. Thuộc hạ mặc dù thực lực yếu ớt, cũng có thể liều lên tính mệnh, là chủ thượng kéo dài thoát đi thời gian. Nếu là chủ thượng một người ở đây, cũng không có một cái nào chiếu ứng. Tiêu Dật cẩn thận quan sát trước mặt Mộ Dung Trọng. Mặc dù lúc trước đối phương quy thuận với mình cấp tốc tại bất đắc dĩ, nhưng bây giờ xem ra, đi qua nhiều như vậy thời gian, đối phương xem như đã triệt để quy tâm. Hắn vô vô Mộ Dung Trọng bả vai nói ra, bằng vào ta thần thông, cho dù lâm vào kim đan kỳ vây công, chỉ cần không phải kim đan hậu kỳ hoặc là viên mãn, đều có toàn thân trở ra khả năng. Cho nên ngươi lại không tất lo lắng, mà lại cho dù gặp kim đan hậu kỳ hay là cảnh giới viên mãn yêu thú, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, cũng vô pháp vì ta kéo dài thời gian. Chẳng bằng lưu lại hữu dụng chi thân, thay ta chiếu khán thiên môn, mau sớm để thiên môn hình thành sức chiến đấu. Mộ Dung Trọng có chút giật mình. Có vẻ như chủ thượng bất quá là vừa mới đột phá tiên thiên viên mãn thôi, thế mà ngay cả kim đan kỳ yêu thú đều bắt hắn không có cách nào sao? Nhưng về sau lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Bọn hắn chủ thượng thế nhưng là sức một mình khai sáng võ đạo nhất đại thánh hiển. Nhân vật như vậy, có thể làm được như vậy trái ngược lẽ thường sự tình có vẻ như cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Mà nếu thật là dạng này, kia lấy thực lực của hắn lưu tại Tiêu Dật bên người, chỉ có thể coi là vướng víu đang suy nghĩ minh bạch những này về sau, Mộ Dung Trọng lúc này mới ứng thanh rời đi. Tiêu Dật cũng không có chuẩn bị lập tức rời đi bí cảnh, mà là quyết định tại cái này bí cảnh ở trong lâu dài lưu lại. Bởi vậy hắn tại đi săn gần hơn 20 đầu trúc cơ yêu thú về sau, liền đầu tiên tại phụ cận lựa chọn một tòa linh khí dư giả sơn phong. Sử dụng phá thể vô hình kiếm khí mở một ngọn núi động, sau đó trực tiếp ngay tại chỗ bế quan. Cái này hơn 20 con yêu thú bên trong, hơn phân nửa đều là trúc cơ trung kỳ yêu thú, còn sót lại non nửa thì là trúc cơ hậu kỳ. Hắn muốn xâm nhập đi điều tra đầu tiên vẫn là phải mau chóng mà tăng lên thực lực của mình. Dù sao hắn cũng không biết, bí cảnh ở trung tâm đến tuột cùng có bao nhiêu kim đan cấp bậc yêu thú. Thực lực cường đại một phần, hắn năng lực tự vệ cũng liền nhiều hơn một phần đối mặt những thứ không biết, tốt nhất vẫn là vững vàng một điểm. Hắn từ mình động thiên bên trong, móc ra một cái trận bàn. Trận này bàn là từ nhà họ Hà đoạt được. Chính là cả nhà hao tốn giá tiền rất lớn từ một vị nào đó trận pháp sư trên tay mua sắm mà đến, vốn là phải dùng đến làm hộ tộc đại trận, trận pháp cường độ có thể tùy tiện ngăn lại trúc cơ viên mãn một kích mạnh nhất. Hà gia cũng không phải Tiêu Dật căn cứ địa, cho nên hắn không cần thiết đem cái này bàn lưu tại Hà gia, ngược lại đem nó mang tại trên thân. Nguyên bản ý nghĩ của hắn chính là vì hiện tại loại tình huống này mà chuẩn bị. Hắn sử dụng hơi nước kích hoạt trận bàn, giữ vững chính mình sở tại hang núi này, lúc này mới an tâm khởi động bế quan. Hắn lần này hàng đầu nhiệm vụ chính là lấy tăng lên thực lực của mình đẳng cấp là chủ, lĩnh hội bất diệt chân ý làm phụ. Ngoại giới nương theo lấy Tiêu Dật đem trận pháp dâng lên, một đôi ung dung con mắt chính xa xa ngắm nhìn nơi này, mà đạo thân ảnh này lại là một người, chỉ bất quá người này diện mục lại là cực điểm xấu xí, trên mặt càng tràn đầy mủ đau nhức, thậm chí còn hướng ra phía ngoài không ngừng chảy ra nước mủ. Nhìn qua cực kỳ khủng bố đạo nhân ảnh này đón gió mà đứng, lặng lặng chú ý Tiêu Dật chỗ động phủ tu luyện, tựa hồ cảm giác mười phần thú vị. Hắn liếm môi một cái, đung nhiên nơi xa một đầu trúc cơ trung kỳ yêu thú bị dương căn thảo dược lực dày vò đến cơ hồ phát cuồng, trên đất bằng phi nước đại những nơi đi qua, đại thụ đều bị đục gãy. Rất nhanh liền bắt gặp hắn đôi mắt kia ở trong thế mà toát ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi. Hoảng sợ phía dưới, thế mà cụp đôi hướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Mà đạo nhân ảnh này khỏe miệng lộ ra một tia cứng ngắc cười lạnh, đống nhiên há miệng, miệng thế mà trực tiếp liệt đến bên hai. Tựa như là đã nứt ra đồng dạng. Sau đó một đầu đầu lưỡi, như chốc giật bắn đi ra, không hề đứt đoạn kéo dài. Cuốn quanh ở con yêu thú kia trên thân. Chương 117. Duy nhất cửu khiếu linh lung tâm. Chu Thiên vô cực công. Chương 117. Duy nhất cửu khiếu linh lung tâm. Chu Thiên vô cực công. Động phủ ở trong. Tiêu Dật há miệng đem đã tại đan đỉnh bên trong, nấu chín một hồi lâu cự mãng huyết nhục đều nuốt vào trong bụng. Hà Vô Cầu sử dụng đan đỉnh, phẩm chất thượng giai. Trong thời gian ngắn căn bản không cần thay đổi, có thể là Hà Vô Cầu từ mình môn phái ở trong mang tới bảo vật. Cho nên cho dù dùng để đun nấu trúc cơ kỳ yêu thú, cũng là dư xài. Sau đó cái kia thần bí dạ giải phủ, liền bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa hấp thu. Nhưng cái này dù sao cũng là một đầu trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Lấy Tiêu Dật bây giờ cảnh giới, cũng là hao tốn gần một khắc đồng hồ thời gian mới đem triệt để phân giải thành chất dinh dưỡng, hấp thu vào trong cơ thể của mình. Những này chất dinh dưỡng bị nhanh chóng hấp thu về sau, trong cơ thể hắn khí huyết liền điên cuồng bạo động, tựa như quần quận sông lớn tuôn trào không ngừng. Bất quá là ngắn ngủi trong chốc lát, trong cơ thể hắn huyết dịch liền lại một lần nữa ngưng luyện tiếp cận ba thành. Cùng lúc đó, nương theo lấy chất dinh dưỡng phân giải, thân thể của hắn cơ thể xương cốt cũng nhanh chóng tại cố này dinh dưỡng xúc tiến phía dưới, trở nên càng phát cứng hãn. Không phá kim thân, tự chủ vận chuyển lại, bắt đầu ở hắn cửa trước ở trong ngưng luyện cương khí. Cùng lúc đó, Tiêu Dật thuận thế đã vận hành lên tiên tiên vô cực công, cũng bắt đầu đào móc giờ phút này thể nội tiềm năng, chỉ là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là hiệu quả thế mà cũng không lý tưởng. Hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình nội tình càng phát ra tràn đầy, liền liên thể phách và khí huyết đều mạnh mẽ hơn không ít. Lại không cách nào đem nó khai quật ra chuyển đổi thành chân nguyên. Tiêu Dật lập tức nhíu mày. Kỳ thật một đoạn thời gian trước hắn liền đã phát hiện, tại đặt chân động tiên cảnh về sau, tiên thiên vô cực công tu luyện càng phát hữu tâm vô lực. Tại vừa mới đặt chân động tiên cảnh thời điểm, loại tình huống này còn không quá rõ ràng. Nương theo lấy thực lực càng phát ra cường đại, loại tình huống này cũng càng rõ ràng. Chẳng lẽ nói là tiên thiên vô cực công môn nội công này tâm pháp, đã không cách nào trèo chống động tiên cảnh tu hành? Tiêu Dật trong lòng có một chút minh ngộ, có vẻ như cũng chỉ có loại này giải thích. Nói đến cũng tỉnh không kỳ quái. Lúc trước hắn khai phát ra tiên thiên vô cực công, dù sao cũng là tại một chút phàm tục võ học trên cơ sở tiến hành cải tiến mà đến, nhiều lắm là chỉ có thể coi là tiên thiên tu luyện công pháp. Tại cảnh giới của hắn tăng lên về sau, khẳng định là muốn thay đổi. Trong đó võ học lý niệm đối với động thiên cảnh mà nói, thật sự là quá mức thô thiển. Bất quá hắn giờ phút này đã đả thông trái tim cửu khiếu, cửu khiếu toàn thông, đã thành cửu khiếu linh lung tâm. Cái gọi là cửu khiếu linh lung tâm chính là trời sinh thánh hiển tiêu chí đạt đến một bước này về sau. Vô luận học tập hoặc là tiếp xúc bất luận cái gì tri thức, đều có thể suy một ra ba, đồng thời sửa cũ thành mới. Thăng lên là võ học nội tính. Tiêu Dật lúc đầu võ học thiên phú cũng đã thuộc về là tuyệt đối thiên tài cấp bậc, mà đang đả thông trái tim cựu khiếu về sau, ý nguyên đặt chân yêu nghiệt liệt kê. Cho nên đã phát hiện công pháp đã quá hạn, theo không kịp mình cảnh giới tu luyện. Hắn liền quyết định lại thôi diễn một phen. Nói đến cựu khiếu linh lung tâm, kỳ thật Tiêu Dật trước đây không lâu còn phải ve sầu một cái, để hắn cảm giác nghi ngờ tin tức. Hắn đã từng đem âm dương thông khiếu huyền công truyền xuống dưới. Trong đó bao gồm ngũ tạng lục phủ tất cả thông khiếu chi pháp, bao quát bên trong chu thiên phương pháp vận hành. Nhưng về sau căn cứ hấp nhất phản hồi, mặc dù bọn hắn đều theo chiếu Tiêu Dật cho ra phương pháp tiến hành tu luyện, nhưng cũng xuất hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Tỷ như nói vị trí trái tim huyệt khiếu, cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được cửu khiếu toàn thông. Rất nhiều người đang đả thông 3-4 khiếu về sau, liền cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Coi như một chút thiên phú tương đối xuất chúng, căng hết cỡ cũng nhiều lắm thì đả thông 4-5 khiếu. Nhưng mặc dù không có để trái tim huyệt khiếu toàn thông, bọn hắn thử nghiệm đả thông cái khác tạng phủ huyệt khiếu, vậy mà không có nhận chút nào ảnh hưởng. Cũng là bởi vì đây, mới có thể để cho thiên môn ở trong có người nương tựa theo âm dương thông khiếu huyền công, đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh giới. Từ đó về sau Tiêu Dật cũng được biết cửu khiếu linh lung tâm, có lẽ là một cái khó lường đồ vật. Mình sở dĩ có thể hoàn toàn đạt thông, chỉ là bởi vì mình đặc thù thôi. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được mình một bước này. Suy nghĩ trở về, hắn bắt đầu lo lắng lấy, như thế nào cải biến tiên thiên vô cực công. Nhất là căn cứ hiện tại động thiên cảnh cảnh giới. Các loại suy nghĩ tại trong đầu của hắn ở trong va chạm, rất nhanh hắn liền có ý nghĩ. Cái gọi là động thiên cảnh chính là tại trong cơ thể của mình mở động thiên tựa như là một mảnh mới thiên địa, có thể chứa nạp vật vật, cũng là chân nguyên nơi về. Nói trắng ra cũng chỉ là biến dị đan điền. Hắn quyết định bằng này vào tay. Toàn thân huyệt khiếu liên thông động thiên, tựa như chu thiên tinh thần, quay chung quanh thiên địa vận chuyển. Tiêu Dật trong lòng có chỗ minh ngộ. Sau đó hắn tiếp tục khô tọa gần hơn một tháng thời gian, động thiên bên trong đã sinh ra biến hóa kinh người. Tại cái này động thiên bên trong, chân nguyên đã hóa thành một tòa hồ nước. Hồ nước bên trong là hình phễu trạng chân nguyên vòng xoáy, không khô chuyển phía dưới, sinh ra hấp lực kinh người, bắt đầu từ từng cái huyệt khiếu kinh mạch bên trong ép từng sợi tiềm năng. Những này tiềm năng tự động tại trong cơ thể của mình chu thiên lưu chuyển, phân biệt vận chuyển trong ngoài chu thiên đồng thời dần dần lẫn vào cái khác tiềm năng, lẫn nhau thôn phệ, bản thân lớn mạnh. Mà nương theo lấy những này tiềm năng tụ hợp vào, lại tại chân nguyên trong hồ bị ngưng luyện thành chân nguyên. Như thế lặp lại phía dưới để hắn chân nguyên cũng từ từ bành trướng. Chờ Tiêu Dật lại một lần nữa mở to mắt, khóe miệng của hắn lại không tự giác lộ ra một vòng mỉm cười. Quá trình hết sức thuận lợi. Có lẽ cũng là bởi vì trước đó đối với võ đạo thăm dò để hắn đặt xuống cơ sở vững chắc, đồng thời tích lũy đầy đủ lực duyệt, mới có thể một hơi khai phát ra cái môn này công pháp mới tới. Mà cái môn này công pháp tiềm lực, có lẽ không hề chỉ thích hợp với động thiên cảnh. Có khả năng lại đi qua mấy cái đại cảnh giới, hắn đều không cần thay đổi nội công tâm pháp. Môn tâm pháp này không bằng liền gọi là Chu Thiên Vô Cực Công a. Nương theo lấy Chu Thiên Vô Cực Công hoàn thành, hắn cuối cùng đem trong cơ thể mình dư thừa tiềm năng cho mở mang ra. Bây giờ thực lực của hắn cũng là tiến thêm một bước. Nhất là thể nội Chu Thiên phạm vi, cũng không có bao nhiêu tăng lên, vẹn vẹn chỉ là đạt đến phương viên 300m. Nhưng là kia chân nguyên hồ nước, lại trực tiếp lớn mạnh gần 2 thành tả hữu. Nhìn qua có vẻ như ít một chút, nhưng cái này cũng bình thường, bởi vì những này dinh dưỡng tại trong cơ thể của mình dừng lại thực sự thời gian quá dài, đã đại đa số dinh dưỡng đều bị tức máu cùng thể phách hấp thu. Khí huyết cùng thể phách tăng phúc muốn so chân nguyên tăng phúc lớn một chút. Tỷ như hiện tại Tiêu Dật, khí huyết chi lực đã đạt đến gần 25 tượng, thể phách càng là cường đại một bậc. Vừa mới khai phát ra bất diệt kim thân, tầng thứ nhất đã hoàn toàn củng cố, cũng bắt đầu hướng tầng thứ hai cảnh giới xuất phát. Huống chi, giờ phút này trong cơ thể của hắn động thiên bên trong, còn có gần mười mấy con yêu thú huyết nhục chưa từng dùng ăn. Hắn có thể thử một chút đem những này yêu thú huyết nhục đều sau khi dùng, có thể hay không để cho mình đột phá đến động thiên trung kỳ cảnh giới. Chương 118, thể ngộ tự nhiên. Đại yêu. Chương 118, thể ngộ tự nhiên. Đại yêu. Đây là có chuyện gì? Quá khứ trong khoảng thời gian này, Tiêu Dật lại nuốt vài đầu yêu thú huyết nhục. Cái này kéo theo lấy trong cơ thể hắn tiềm năng tăng lên, để hắn khí huyết thể phách nhanh chóng thủy biến, chân nguyên cũng đang kéo dài ra tăng ở trong. Nhưng mà chỉ là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Hắn khí huyết càng phát ngưng luyện, để lực lượng của hắn đã đạt đến 30 và tấn. Thể phách cường độ cũng càng phát cường đại. Bất diệt kim thân tầng thứ nhất đã hướng tới viên mãn. Một khi vận khí bất diệt kim thân, hắn toàn thân trên dưới liền sẽ tản mát ra ánh sáng màu vàng nóng. Quang mang dọc theo gần bên ngoài hơn 10 trượng, có thể nói là vạn pháp bất chiếm thân. Tiêu Dật đã từng thử qua, cơ hồ bất luận cái gì hình thức công kích, đều khó mà tiếp xúc đến thân thể của hắn. Cơ hồ tương đương với là vạn pháp bất chiếm thân. Ngược lại là cảnh giới đột phá ra một vài vấn đề, cũng không biết vì cái gì, đang phun ra nuốt vào vài đầu yêu thú huyết nục về sau, hắn thời khắc này chân nguyên đã tăng lên gần gấp đôi trở lên, lại như cũng không có đột phá cảnh giới bất kỳ triệu chứng nào. Chẳng lẽ là bởi vì còn chưa đủ? Tiêu Dật nhíu mày, sau đó hắn lại nuốt vài đầu yêu thú huyết nục. Hắn có chút không tin tà, liền lại nuốt vài đầu yêu thú huyết nục. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, khí huyết cùng thể phách cường độ một mực tại tiếp tục tăng lên. Khí huyết lực lượng đạt đến 40 tượng chi lực, bất diệt kim thân cũng thuận lợi đột phá tầng thứ 2. Như thế nhìn tới, hắn khí huyết lực lượng cùng thể phách cường độ có lẽ đã đặt chân động thiên trung kỳ cấp độ, mà đang giận máu lực lượng cùng thể phách cường độ tấn thăng làm động thiên trung kỳ về sau, thân thể của hắn chỉ cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Hắn liền tranh thủ còn lại yêu thú huyết nục cũng tận số nuốt. Cuối cùng khí huyết lực lượng tăng lên tới 45 tượng chi lực. Về phần bất diệt kim thân thì củng cố tầng thứ 2 cảnh giới. Hiển nhiên tại cảnh giới tăng lên về sau, đối với yêu thú huyết nục yêu cầu cấp biến cao, còn lại gần hơn 10 con yêu thú huyết nục cũng vẹn vẹn chỉ là để khí huyết lực lượng tăng lên 5 tượng chi lực thôi. Bất diệt kim thân cũng vẹn vẹn chỉ là củng cố tầng thứ 2. Bất quá chí ít hai loại lực lượng vẫn luôn đang kéo dài tiến bộ. Chỉ có nội tu cảnh giới còn không có nửa điểm vương lòng hiện tượng. nhưng là chân nguyên lại là càng tụ càng nhiều. Thể nội chân nguyên vòng xoáy vẫn tại kéo dài vận chuyển ở trong. Chân nguyên trong hồ chứa đựng chân nguyên đã tương đương với trước khi bế quan gấp 4-5 lần. Cái này khiến hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ động thiên cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới khoảng cách đều như thế lớn sao? Bất quá chân nguyên đã đang kéo dài gia tăng, liền chứng minh mình tu luyện hẳn là không có vấn đề gì, cho nên hắn cũng không muốn quá nhiều. Dứt khoát còn lại tới một chút thời gian, hắn lại đi tìm hiểu bất diệt chân ý xuân đi thu tới. Bí cảnh ở trong bất chi bất giác đã qua gần thời gian 1 năm. Tại 1 năm này thời gian bên trong, hắn cuối cùng là đem mình bất diệt chân ý lĩnh hội đến tầng thứ 3. Tốc độ cũng không nhanh. Nguyên nhân chủ yếu hẳn là bởi vì bất diệt chân ý đẳng cấp quá cao, hoàn toàn không phải cái khác hai loại chân ý có khả năng so sánh. Tạch 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 két. Tiêu Dật chậm rãi đứng dậy, bởi vì khô tọa quá lâu, dẫn đến thân thể của hắn cơ hồ muốn rỉ sét, phát ra kịch liệt xương cốt tiếng ma sát. Cảm thụ một chút thể nội chân nguyên, bây giờ hắn chân nguyên bành trướng, mãnh liệt không ngớt. Hắn đối với mình thời khắc này trạng thái coi như hài lòng. Tăng thêm mình thời khắc này thể phách cùng khí huyết lực lượng đều có chỗ tăng trưởng, cho nên quyết định trực tiếp xuất quan đi hảo hảo thăm dò một chút cái này bí cảnh bên trong vị chỗ sâu. Còn tốt chính là tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, tựa hồ cũng không có gây nên bí cảnh ở trong những cái kia cường đại yêu thú chú ý, bởi vậy thủ hộ động phủ trận pháp cũng không có lọt vào phá hư. Hắn tiện tay thu hồi trận bàn, quan sát lên trước mắt trời xanh mây trắng, không hiểu trong lòng xúc động, mà trong cơ thể hắn động thiên thế mà cộng hưởng phát ra trận trận oanh minh. Tiêu Dật trong lòng khẽ động, tại sao có thể như vậy? Tiêu Dật rơi vào trầm tư. Hắn không khỏi nghĩ đến mình vừa mới đột phá động thiên thời điểm trạng thái. Lúc ấy tựa hồ lâm vào một loại nào đó ngộ hiểu trạng thái, từ đó mới có thể để hắn nhất cử mở động thiên. Chẳng lẽ nói, động thiên cảnh cần lĩnh hội thiên địa tự nhiên? Hắn cảm thấy rất có khả năng. Thể nội động thiên tựa như là một cái tiểu không gian, nhưng lại ở vào không trạng thái động thiên, động thiên kỳ thật chính là thể nội thiên địa. Có lẽ hắn cần hoàn thiện thể nội động thiên quy tắc, mà tại trong quá trình này liền cần lĩnh hội thiên địa. Nghĩ đến nơi này, trong lòng cũng dâng lên một tia minh ngộ, vừa mới có chút ý nghĩ, đang chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng lúc, một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác lại làm cho hắn lấy lại tinh thần. Tiêu Dật nhíu mày, có chút là lạ. Bốn phía có vẻ như quá an tĩnh một chút. Tiêu Dật quay đầu đánh giá xung quanh, lại phát hiện hoàn cảnh xung quanh ở trong thậm chí ngay cả một chút gió thổi cỏ lay đều không có. Tĩnh mịch đáng sợ. Hắn khổng lồ thần niệm gào thét mà ra, bắt đầu càn quét xung quanh. Ngay tại lúc này, đột nhiên một đầu thật dài đầu lưỡi hướng chỗ hắn ở quấn quanh đi qua, đầu lưỡi kia 10 phần linh hoạt, mà lại tốc độ kinh người. Tựa như tia chớp tấn mãnh, trong chớp mắt cũng đã đi tới Tiêu Dật trước mặt. Ngay tại lúc sắp Tiêu Dật quấn lấy thời điểm, Tiêu Dật thân hình tựa như di hình hóa ảnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, đợi đến lại một lần nữa xuất hiện, đã đi tới trăm thước bên ngoài. Vừa vặn tránh thoát kia lưới dài trói buộc phạm vi ẩm. Thật dài đầu lưới hung hăng đập vào trên mặt đất, lập tức một trận đất rung núi chuyển, mặt đất trực tiếp bị nện ra một đầu thật dài khe hở. Dọc theo đi đến 10 trượng xa, Tiêu Dật ánh mắt ngưng tụ, một sợi ánh mắt rủ xuống tại cách đó không xa trên một đỉnh núi. Lại phát hiện nơi đó đang có một bóng người nhìn chằm chằm chính mình. Thứ gì? Cái kia cường đại mục đích trong nháy mắt liền thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia tướng mạo. Mặt mũi tràn đầy mủ đau nhức, thậm chí còn ra bên ngoài thấm lấy nước mủ. Miệng một phát, thậm chí đều có thể ngoác đến mang tai, nhìn qua đáng sợ dị thường. Căn bản không giống như là một cái nhân loại bình thường. Yêu. Tiêu Dật trong lòng hơi động, trong đầu lập tức hiện lên dạng này một cái xưng hô. Dựa theo tu tiên giới ở trong phân chia, mặc dù thống nhất đem không phải người tu sĩ xưng là yêu thú, nhưng nếu là chia nhỏ phía dưới, nghiêm chỉnh mà nói chưa thể hóa hình yêu loại mới có thể được xưng là yêu thú, đã hóa hình không phải người tu sĩ, hẳn là gọi là yêu tài là. Nói cách khác, trước mặt cái này dáng dấp không phải nhân loại bình thường thân ảnh, chính là một con yêu. Bình thường yêu loại, nếu muốn hóa hình, ít nhất cũng phải đạt tới kim đan kỳ mới có thể. Kim đan kỳ đại yêu. Bất quá Tiêu Dật trong lòng cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị, cho nên tại cái này bí cảnh ở trong gặp được một đầu kim đan kỳ đại yêu cũng không cảm thấy có bất luận cái gì kinh ngạc. Chỉ bất quá để hắn không có nghĩ tới là, cái này một đầu kim đan kỳ yêu loại, chẳng những sớm địa để mắt tới mình, thế mà còn tại động phủ của mình bên ngoài thiết hạ mai phục. Như thế cẩn thận chặt chẽ, thậm chí còn hiểu được sử dụng như kế. Quả nhiên đã không thể đem coi như bình thường dã thú đối đãi. Chương 119. Con quốc hóa yêu. Bất diệt chân hỏa. Chương 119. Con quốc hóa yêu. Bất diệt chân hỏa. Nhưng lại không biết, cái này yêu thuộc về kim đan cái gì trình độ. Tiêu Dật cẩn thận quan sát trước mặt yêu loại. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương khí tức, đã so trúc cơ viên mãn cường đại quá nhiều. Không giống như là vừa mới đột phá kim đan dáng vẻ khí tức trên thân cô đọng, khí thế hùng hồn, càng không giống kim đan sơ kỳ. Chắc hẳn là một đầu kim đan trung kỳ yêu. Kim đan trung kỳ. Tiêu Dật có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng tại cái này bí cảnh ở trong cho dù có kim đan tụ tập, cũng nhiều lắm là chỉ là một đám kim đan sơ kỳ thôi. Không nghĩ tới ngay cả kim đan trung kỳ đều xuất hiện. Cái này khiến sắc mặt của hắn cũng ngưng trọng rất nhiều. Hắn hiện tại nội tu cảnh giới mặc dù còn không có đột phá, nhưng chân nguyên dự trữ đã lật ra gấp 4-5 lần. Khí huyết lực lượng càng là đạt đến 45 tượng, bất diệt kim thân cũng tu luyện đến tầng thứ 2. Cũng sớm đã không phải 1 năm trước mình có khả năng so sánh. Hắn cảm thấy hiện tại coi như đối mặt kim đan trung kỳ, cũng có sức đánh một trận. Nghĩ đến nơi này, trong lòng cũng của hắn có chút kích động. Bị động bị đánh không phải là phong cách của hắn, đã thấy hắn trực tiếp sử dụng phong thần thối, thân hình trực tiếp hóa thành một hơi gió mát biến mất ngay tại chỗ, đợi đến lại một lần nữa xuất hiện, đã xuất hiện ở cao trăm trượng không. Kinh lôi ngũ kiếp. Hắn phất tay trực tiếp dẫn động lôi điện chi lực, hướng lên bầu trời phía trên vung ra một trảo. Sau đó mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội. Từng đạo thiên lôi liền hướng về kia kim đan đại yêu vị trí oanh kích tới. Thiên lôi tốc độ cực nhanh. Nhưng này kim đan đại yêu tốc độ phản ứng cũng không chậm, đã thấy hai tay của hắn đỡ địa, làm ra một cái hết xanh ngồi xổm tư thế, một đôi tráng kiện đùi đột nhiên hướng về sau đạp một cái. Cả người tham gia cường đại lực trùng kích, trong nháy mắt để cho mình tựa như lưu tinh bay xuống đỉnh núi. Oeng! Hắn hung hăng rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đều cho nện vào sụp đổ xuống dưới. Nhưng mà Kim Đan đại yêu có được cương cân thiết cốt thể phách, điểm ấy lực trùng kích đối với hắn căn bản là không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Xu thế không giảm, thiên lôi hung hăng đánh vào kia trên đỉnh núi, trực tiếp đem kia đỉnh núi đều cho đánh cho vỡ ra, vết rách kéo dài mà xuống, trực tiếp lan tràn cái này cao mấy chục trượng núi nhỏ nửa cái ngọn núi. Rầm rầm rầm. Còn lại bốn đạo thiên lôi cũng theo đó rơi xuống, cuối cùng đem ngọn núi kia băng liệt, nửa người triệt để giải thể, hóa thành đá lăn khuynh tiết mà xuống. Tiêu Dật nhíu nhíu mày, tránh ngược lại là rất nhanh. Bất quá tư thế này, cùng loại này hình dạng, con hàng này không phải là một cái con cóc thành yêu a? Hắn cảm thấy rất có khả năng. Dù sao yêu loại coi như lần đầu hóa hình, trên thân bảo lưu lại một chút bản thể là thủ, cũng không trở thành như thế xấu xí. Mà những này là thủ, rõ ràng liền cùng con cóc cùng loại. Phản phất là vì nghiệm chứng Tiêu Dật phỏng đoán. Vừa mới tránh thoát một kích Kim Đan đại yêu, đột nhiên mở ra cơ hồ ngoắc đến mang thai miệng rộng, trực tiếp quát to một tiếng. Hoa. Tiếng kêu này vang vọng đất trời. Quỷ dị sóng âm lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, những nơi đi qua mặt đất trong nháy mắt vỡ nát, chung quanh dãy núi vì thế mà chấn động. Thậm chí tạo thành phạm vi lớn đất đá trôi, để ngọn núi rì rào chốc ra. Tiêu Dật cũng nhận thanh âm này ảnh hưởng. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhưng cũng còn tốt. Cỗ này cảm giác khó chịu vừa mới dâng lên, hắn nghe hoàn động thiên bên trong, ba loại chân lý võ đạo bỗng nhiên nở rộ qua mang. Nhất là vẹn vẹn ba tầng bất diệt chân ý, làm ra mang tính then chốt hiệu quả. Tỏa ra quang hoa, trong nháy mắt liền vuốt lên hắn khó chịu cảm giác, thậm chí để đầu góc của hắn càng thêm rõ ràng. Tiêu Dật phun ra một ngụm trọc khí, quả nhiên là một con cóc thành yêu, hơi kém lấy ngươi cái tên này đường. Huyền quang động tiên chỉ. Tiêu Dật hướng kia con cóc yêu vị trí một chỉ, lập tức một sợi màu đỏ thâm quang mang, liền tại đầu ngón tay của hắn dọc theo ra ngoài ánh sáng nóng rực, phá vỡ không khí, tựa hồ để không gian chung quanh đều trở nên oi bức. Hoa. Con cóc yêu lại một lần nữa quát to một tiếng. Sóng âm trong nháy mắt hướng Tiêu Dật bao phủ tới, liền ngay cả Huyền Thiên động chỉ riêng chỉ công kích đều bị sóng âm bóp méo, nhưng lại cũng không có bị phá hư. Nhưng mà một giây sau để con cóc yêu cảm thấy khiếp sợ là, hắn sóng âm công kích tác dụng tại Tiêu Dật trên thân, thế mà không có để Tiêu Dật nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thân hình nổi đồng bệnh giữa không trung, bất động như núi. Phản phất là hoàn toàn nghe không được đồng dạng. Hoa hoa hoa. Hắn lại một lần nữa kêu to mấy tiếng. Kết quả vẫn như cũ như thế. Xuy. Ngay tại hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Huyền Quang động tiên chỉ đã rơi vào hắn trên thân. Trong lòng vội vàng hắn chỉ cùng nghiêng người né tránh. Nhưng ánh sáng nóng rực lại như cũng đem hắn trên thân bỏng ra trận trận khói trắng. Cái này khiến hắn nhịn không được kêu thảm thiết, vội vàng thả người bay vọt. Vội vàng né tránh một kích này đã thấy nguyên bản bị Huyền Quang động tiên chỉ công kích địa phương, giờ phút này đã là tiêu hắc nhất phiến, liền liền thân bên trên mủ đau nhức đều bị đốt thành tro bụi. Bất quá cái này con cóc yêu dù sao cũng là Kim Đan trung kỳ đại yêu, thể phách cũng là cực kỳ cường đại, mà lại yêu thú bình thường đều là da dày thịt béo, trời sinh lực phòng ngự kinh người. Cho nên vừa mới một kích này cũng không chí mạng, đương nhiên đau là khẳng định sẽ đau. Bởi vì vừa mới bị thiêu đốt địa phương, thậm chí đều trần trụi ra máu thịt tổ chức, bởi vậy có thể thấy được vết thương rất sâu. Ngay tại lúc con cóc yêu cảm thấy mình tránh thoát công kích, chuẩn bị lần nữa phản kích thời điểm, hắn khỏe mắt liếc qua lại phát hiện vừa mới công kích hắn kia một đạo huyền quang động tiên chỉ cũng không có tiêu tán, mà là tại Tiêu Dật điều khiển phía dưới hướng hắn truy đuổi mà tới. Con cóc yêu giật mình, lại một lần nữa thả người bay vọt, né tránh đạo này công kích. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên hất lên mình lưỡi dài đầu. Cái này lưỡi dài đầu phảng phất như là một con bầy truy, vượt qua mấy cây số khoảng cách, hướng Tiêu Dật vị trí quật đi qua. Phần thiên hỏa diễm đao. Tiêu Dật đành phải nhất chuyển thế công, đổi dùng phần thiên hỏa diễm đao, cắt về phía con cóc yêu đầu lưỡi. Keng. Nhưng mà để Tiêu Dật không có nghĩ tới là, phần thiên hỏa diễm đao cắt tại kia lưỡi dài trên đầu, thế mà không có lập tức đem nó chặt đứt. Ngược lại giống như là cắt tại tinh kim phía trên, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Sau đó càng là nổ bể ra tới. Quá cứng đầu lưỡi, chỉ sợ thứ này cường độ không thua một chút phẩm chất không tầm thường linh khí a. Tiêu Dật ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng. Phải biết vừa mới một kích kia bên trong, hắn nhưng là dung nhập chân ý công kích, gia chỉ cương mãnh chân ý cùng tử khí chân ý, cương mãnh chân ý có thể cường hóa công kích cường độ. Tử khí chân ý có thể để công kích có tính ăn mòn, nhưng lại như cũng không cách nào đối cái này lưỡi dài đầu tạo thành quá lớn tổn thương, bởi vậy cũng có thể thể hiện ra cái này lưỡi dài đầu không tầm thường chỗ. Bất quá mắt thấy lấy đầu lưỡi này sắp quất vào trên người mình, khoe miệng của hắn câu lên một vòng tiêu dung. Không chút hoang mang vận khí phong thần thối hóa thành một hơi gió mát tiêu tán tại nguyên chỗ. Suy suy suy, con cóc yêu bỗng nhiên bị đau, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đầu lưỡi của mình, lại phát hiện phía trên tiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực, chính tiếp tục không ngừng tiêu đốt. Một hồi này công phu, dù cho là đầu lưỡi của hắn cường độ lại cao hơn, cũng nhịn không được bị nhiệt độ cao như thế hỏa diễm tiếp tục tiêu đốt. Bởi vậy có thể so với linh khí đầu lưỡi, thế mà cứ như vậy bị phá phỏng. Chương 120, chân ý bất diệt, công kích bất diệt. Chương 120, chân ý bất diệt, công kích bất diệt. Vô luận cái này con cóc yêu như thế nào đập, thế mà đều không thể đem ngọn lửa này dập tắt. Lo lắng phía dưới, hắn vội vàng vận chuyển thể nội yêu đan, trực tiếp từ trong miệng phun ra một cột nước. Cột nước chạm đến hỏa diễm, lập tức phát ra xì xì tiếng vang, mảng lớn hơi nước bay lên. Bị lũ lụt xung kích phía dưới, ngọn lửa kia thế mà vẫn tại sóng nước ở trong nhảy lên. Nhìn qua mười phần quỷ dị, bất quá trung quy là thuộc tính tương khắc, nương theo lấy cái này con cóc yêu không ngừng phun ra sóng nước, ngọn lửa kia cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần bị dập tắt. Con cóc yêu giờ phút này đã có chút thẹn quá hóa giận, hắn há mồm phun ra mảng lớn cột nước, giống như gợn sóng hướng Tiêu Dật đánh thẳng tới. Tiêu Dật thấy thế, lại một lần nữa sử dụng phần thiên hỏa diễm đao, chống cự lấy công kích của đối phương. Nhưng mặc dù hắn hỏa diễm bất diệt, nhưng cái này dù sao cũng là kim đan trung kỳ đại yêu, hắn sử dụng thiên phú thần thông vẫn như cũ 10 phần không tầm thường. Phần thiên hỏa diễm đao hỏa diễm khí kình, không bao lâu liền bị sóng nước triệt để xuống nát, bắn bay khắp nơi đều là. Bất diệt hỏa diễm, tại hoa cỏ trên cây cối thiêu đốt, tại nham thạch trên bùn đất thiêu đốt, thậm chí tại sóng nước ở trong thiêu đốt. Hoa hoa. Con quốc yêu lại một lần nữa kêu to hai tiếng. Sau đó hắn thả người vọt lên, giống như một viên đạn tháo, hướng Tiêu Dật vị trí đập tới. Tiêu Dật không ngừng đánh ra từng đạo công kích đống thiên thần trảo. Huyền quang động thiên chỉ, phần thiên hỏa diễm đao, phá thể vô hình kiếm khí, núi lớn chân thế quyền. Chỉ là những công kích này mặc dù lăng lệ phi thường, nhưng con quốc yêu giữa không trung ở trong thân hình lại cực kỳ linh hoạt, đã thấy hắn một đôi tráng kiện đùi ở trên bầu trời loạn đạp, thế mà để tốc độ phi hành của hắn trong nháy mắt buộc phát tăng tốc, luôn luôn hiểm lại càng hiểm tránh đi Tiêu Dật công kích. Cuối cùng Tiêu Dật một cái luyện ngục phệ tâm trưởng, trực tiếp để mảnh không gian này tối tăm không mặt trời, bóng đêm vô tận hướng con quốc yêu bao vây quá khứ. Hoa. Con quốc yêu quát to một tiếng, sau đó tại hắn miệng lớn ở trong thế mà phun ra một trận cương phong, trực tiếp đem vô biên hắc ám cho tách ra ra một cái khe tới. Sau đó hắn xu thế không giảm, dùng hai đầu tráng kiện đùi hướng Tiêu Dật đạp đi qua. Cái này một đôi trên đùi mang theo lực lượng 10 phần kinh khủng. Cái này hai chân đạp một cái, cơ hồ đem trước mặt không khí đều cho dâm nát. Một cước này nếu là rơi vào bình thường tu sĩ kim đan trên thân, chỉ sợ cũng cả người từ đạo tiêu hạ tràng. Nhưng mà thấy cảnh ấy về sau, Tiêu Dật lại là tại khóe miệng lộ ra một vòng vẻ cười lạnh. Hắn nội tu cảnh giới chưa từng đột phá, vẫn như cũ dừng lại tại động thiên sơ kỳ cảnh giới, có thể cùng kim đan trung kỳ con quốc yêu chiến đấu lâu như vậy, đã là thật to ra ngoài ý định bên ngoài. Nếu là bây giờ hắn đối mặt chính là một cái kim đan sơ kỳ, tất nhiên sẽ không đánh gian nan như vậy. Nói không chừng còn có thể làm được phản sát. Chỉ bất quá hắn dốc hết sức khai sáng võ đạo cảnh giới tu hành, nội tu tu vi bất quá là hắn trong đó một loại thủ đoạn thôi. Hắn cũng không phải những cái kia thân thể yếu kém tu tiên giả. Ngâm. Đột nhiên trên người hắn vang lên tiếng long ngâm, đã thấy hắn trực tiếp một quyền đánh ra, quanh thân khí huyết lập tức trào lên mà ra, ở trước mặt của hắn cô động thành một đầu mấy chục trượng khí huyết trường long. Đầu này khí huyết chi long gầm thét mở cái miệng to ra, trực tiếp hướng hắn vọt tới con quốc yêu cắn xé mà đi. Thật a. Con quốc yêu tại hóa hình về sau, đã có thể phát ra đơn giản ký tự, đối mặt tình cảnh này, cũng là nhịn không được phát ra đập nói lắp ba kinh hãi thanh âm. Hắn vội vàng hai chân loạn đạp, thân hình trong nháy mắt bên cạnh rời, muốn né tránh đầu này khí huyết trường long công kích. Nhưng mà khí huyết này trường long liền phảng phất có ý thức tự chủ, ngay tại hắn né tránh thời điểm, cũng là phương hướng nhất chuyển, thế mà tại hắn thoát đi con đường phía trước trực tiếp cản lại hắn. Sau đó liền không chút do dự cắn một cái tại hắn trên thân ẩm. Nặng nghề khí huyết không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, nặng nghề cự lực ở trên người hắn bộc phát, trực tiếp chấn động hắn ngũ tạng lục phủ, để con quốc yêu há to miệng rộng, nhịn không được phun ra một búng máu. Mà thân hình của hắn cũng bị kia khí huyết thành rồng đụng bay ra ngoài. Nhưng mà Tiêu Dật lại cũng không chuẩn bị cứ như vậy buông tha, hắn đã thấy thân hình hắn lóe lên, trực tiếp sử xuất phong thần thối ở trong tin đồn thất thiệt. Phong thần thối cùng cái khác võ huyệt còn có điều khác biệt. Tại khai thác thời điểm, hắn tương đối chú trọng tại chiêu thức, bởi vậy ngoại trừ có thể chân nguyên ngoại phóng công kích địch nhân bên ngoài, đồng thời còn có thể chém giết gần người. Mà tại chém giết gần người trong quá trình, cũng có thể dung nhập khí huyết lực lượng cùng thể phách cương kình. Nhìn, Tiêu Dật thân hình liền giống như quỷ mị, không ngừng tại trước người hắn thoáng hiện, mà mỗi một lần thoáng hiện liền có thế đại lực trầm một cước đá vào diện trừ yêu trên thân. Trong đó ẩn chứa chân nguyên, cương kình thậm chí là lực lượng, cơ hồ là trong cùng một lúc bộc phát ra. Trực tiếp con quốc yêu ngũ tạng lục phủ đều cho đánh rách tả tơi. Nếu không phải hắn là yêu loại người tu hành, bản thân thể phách liền cường đại dị thường, xa xa không phải nhân loại tu sĩ có khả năng bằng được. Có lẽ cái này liên tiếp báo tố thế công đã để hắn rát tại nơi này. Vâng. Đang không ngừng tiến công phía dưới, con quốc yêu bị Tiêu Dật một cước tiếp lấy một cước công kích, hung hăng đánh vào mặt đất. To lớn lực trùng kích trực tiếp để mặt đất sụp đổ, bày biện ra tới một cái đường kính gần mấy chục trượng hố sâu. Tại cái hố ở trong con quốc yêu không nhúc nhích, liền phảng phất chết đồng dạng. Tiêu Dật quanh thân khí huyết ngưng luyện, cảnh giác nhìn qua con quốc yêu kia không nhúc nhích thân hình, cũng tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Vâng. Đông nhiên cái này con quốc yêu cuối cùng là có động tác, đã thấy cái kia rộng lượng tay trước đông nhiên đập vào mặt đất. Sau đó thân hình càng là nhanh chóng bành trướng. Bất quá là ngắn ngủi trong chốc lát, liền trực tiếp thoát ly hình người, hóa thành một đầu thần cao tiếp cận 10 trượng to lớn con quốc. Đông nhiên con quốc yêu há miệng phun một cái, liền tựa như là sông lớn vỡ đê, vô tận sóng nước liền từ trong miệng của hắn dâng trào ra, hóa thành một đạo mấy trượng đường kính của nước, chỉ hướng phía Tiêu Dật vị trí đập tới. Tiêu Dật trong tiếng hít thở, mở. Tại nắm đấm của mình phía trên ngưng luyện chân nguyên, cương kình thậm chí là lực lượng, trực tiếp một quyền đón nhận đạo này công kích. Một quyền này phía dưới phảng phất không gian cũng vì đó chấn động. Một quyền đánh ra chỉ phát ra trận trận oanh minh. Chân lý võ đạo. Sau đó chân lý võ đạo cũng tại nắm đấm của hắn phía trên ngưng kết. Oanh. Trước mặt không khí trực tiếp xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó liền trong nháy mắt nổ tung, tạo thành cuồng phong hướng chung quanh quét sạch mà đi. Mà kia cột nước cũng bị hoàn toàn tan vỡ, nổ thành đầy trời nước mưa. Nhưng mà để cho người ta không có nghĩ tới là, những cái kia đã vỡ nát nước mưa, phảng phất còn nhận lấy lực lượng nào đó phá hư, lại bắt đầu không ngừng băng liệt, hóa thành nhỏ hơn giọt nước. Nhỏ hơn giọt nước lại một lần nữa bắt đầu băng liệt, cuối cùng thậm chí vỡ nát thành hơi nước. Chân ý bất diệt, công kích bất diệt. Phanh phanh phanh. Kia giọt nước rơi xuống tại con quốc yêu trên thân, chỉ phát ra từng tiếng tựa như đập nện trống ra tiếng vang. Con quốc yêu lập tức bị phía trên kia mang theo bất diệt kinh lực đánh hoa hoa kêu to, nhưng lại càng thêm tức giận. Hắn trực tiếp hướng Tiêu Dật vị trí vỗ, tựa như quạt hương bổ cự trưởng, phô thiên cái địa liền hướng Tiêu Dật đỉnh đầu rơi xuống. Tiêu Dật chính là muốn né tránh, chợt cảm giác trên thân siết chặt. Lại là không biết lúc nào, đối phương lưỡi dài đầu đã lặng lẽ chạy tới hắn sau lưng, vẹn vẹn ở trên người hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể của hắn liền bị một cỗ to lớn hấp lực cho dính trụ, khó mà động đậy. Chương 121. Chỉ tranh cầu khí. tam đại cự đầu. Chương 121, chỉ tranh cầu khí, tam đại cự đầu. Thâm tư cư nhiên như thế kỳ náo. Lúc trước đầu lưỡi của hắn một mực không có thu hồi lại, chính là vì hiện tại mà làm chuẩn bị sao? Tiêu Dật ánh mắt ngưng tụ đối phương đầu lưỡi này không biết kèm theo cái gì thần thông, vẹn vẹn chỉ là dính lên thế mà liền có thể đem người hút lại. Nhưng là hắn không chút nào không hoảng hốt. Đột nhiên trên người hắn kim quang nở rộ, quang mang mấy liệt, thế mà trực tiếp đem cái này lưỡi dài đầu trực tiếp cho bắn ra ngoài. Không chỉ như thế, dù sao lực lượng càng là không ngừng chấn động tại kia lưỡi dài trên đầu, để kia tới tiếp xúc đầu lưỡi trong nháy mắt xuất hiện đạo đạo vết rách. Hiển nhiên đã bị thương, khí huyết liệt dương. Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí huyết không ngừng dung nhập bất diệt kim thân bên trong, cùng lúc đó, bất diệt kim thân hành công lộ tuyến cũng là biến đổi. Bắt đầu lưu chuyển thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Sau đó cực nóng kim sắc hỏa diễm liền tại hào quang màu vàng nóng kia ở trong bốc cháy lên. Bây giờ hắn liền phản phất hóa thành một cái, đường kính ước chừng mấy chục trượng cỡ nhỏ liệt dương. Toàn thân tản ra vô tận nhiệt lượng, phản phất đem không khí chung quanh đều cho đốt nấu sôi trào lên. Mà đối mặt với trước mặt đánh tới đại thủ, Tiêu Dật không chút do dự liền trực tiếp nên đón tiếp lấy ông. Xuy xuy xuy, hai đạo công kích đụng vào nhau, con cóc yêu đại thủ lập tức dừng lại, hắn cảm giác tựa như là đánh tới trên ông, trên tay mình lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, một cô manh liệt lực phản chấn động bàn tay của hắn kịch liệt đau nhức. Sau đó bất diệt hỏa diễm bắt đầu điên cuồng thiêu đốt bàn tay của hắn, phát ra suy suy thanh âm, một cô thịt nướng mùi thơm trong nháy mắt phiêu tán ra đau đớn kịch liệt để con cóc yêu ngược lại càng thêm cuồng bạo đã thấy hắn một trường vỗ tại Tiêu Dật bất diệt kim thân bên trên, mà bị bất diệt kim thân bảo vệ Tiêu Dật nhất thời cảm thấy thể nội có chút chấn động. Quả nhiên không hổ là yêu thú, phần này lực lượng nghiễm nhiên 10 phần không tầm thường. Tiêu Dật mí mắt giật một cái, bất quá muốn so lực lượng. Vậy ta liền thành bằng ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngưng. Đã thấy kia nở rộ bên ngoài cơ thể kim quang hỏa diễm, trong nháy mắt thu nạp trở nên càng thêm cô đọng, bám vào tại thân thể của hắn phía trên. Sau đó hắn không chút do dự lại một lần nữa đón nhận cái này con cóc eo bàn tay. Kinh lực, lực lượng, chân nguyên, chân lý võ đạo ngưng kết đối phương phát ra công kích hắn chiếu đơn thu hết, toàn bộ đều cho cứng đối cứng trở về. Loảng xoảng bang. Đây là kịch liệt lực lượng va chạm. Song phương lực lượng chi lớn đơn giản không thể tưởng tượng nổi, công kích va chạm ở giữa, thậm chí để không khí chung quanh đều nổ bể ra tới. Từ đó tạo thành âm bạo, để chung quanh ngọn núi cũng vì đó chấn động. Phía trên núi đá không ngừng chốc ra, tạo thành đất đá trôi, trào lên mà xuống. Bất quá là ngắn ngủi một mấy mắt. Hai người cũng đã va chạm 9981 lần. Nhưng là từ va chạm cái thứ ba bắt đầu, liền đã không phải so chiêu đơn giản như vậy, mà là vì tranh một hơi, chính là muốn xem ai có thể chống đến cuối cùng. Mà sau cùng bên thắng hiển nhiên là Tiêu Dật, kia con cóc yêu đầu tiên thu thân trở ra, một đôi ánh mắt ở trong lấp lóe tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lại nhìn hắn đôi bàn tay, giờ phút này đã máu thịt bé bét, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít vết rách đậm. Đột nhiên cái kia song dĩ trải qua che kín vết rách bàn tay, ngay tại hắn rút lui dừng lại một sát na kia, thế mà đột nhiên nổ bể ra tới, hóa thành đầy trời thịt nát huyết vũ, không ngừng mà phun ra trên mặt đất. Mà Tiêu Dật sắc mặt lạnh lùng, lại đến con cóc yêu trên mặt thống khổ cùng vẻ hoảng sợ hỗn tạp, lại không chút nào tái chiến chi ý, không chút do dự quay người lại, hai chân đạp một cái lợi dụng tốc độ kinh người hướng nơi xa lao đi. Tiêu Dật chính là muốn truy kích, nhưng mà rất nhanh hắn thân hình của hắn ngừng tạm tới, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Hắn thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng giật một cái nói ra, kim đan trung kỳ đại yêu quả nhiên không đơn giản. Tại vừa mới va chạm phía dưới, Tiêu Dật cũng không phải là hoàn toàn vô hại. Yêu loại vốn là lấy thể phách cường hành lấy xương, huống chi đối phương vẫn là kim đan kỳ, đồng thời còn hiện hóa ra bản thể. Kỳ thật đơn thuần trên lực lượng so với thời khắc này Tiêu Dật cũng không kém bao nhiêu, thể phách cũng là cực kỳ cường hành. Hơn nữa đối với phương dư thừa pháp lực phụ trợ, công kích tự nhiên là không thể khinh thường. Mà hắn sở dĩ có thể chiếm thượng phong, cũng hoàn toàn là bởi vì hắn trên thân điệp ra bờ UFF thật sự là nhiều lắm. Không đơn thuần là ba cái võ đạo hệ thống đồng thời phát lực, lại thêm có các loại đặc tính chân lý võ đạo phụ trợ, như thế mới có thể làm được loại hiệu quả này. Cũng không biết loại này cấp bậc đại yêu còn có bao nhiêu. Tiêu Dật một bên xuất ra một bình hỗn nguyên đan uống một hơi cạn sạch, một bên dẫn động thể nội sinh cơ bắt đầu chữa trị trong cơ thể mình chấn thương. Trong lòng xác thực như có điều suy nghĩ ẩm. Bí cảnh chỗ sâu một chỗ rừng rậm ở trong, con cóc yêu tựa như lưu tinh truy lạc trực tiếp từ không trung ở trong ngã xuống, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Giờ phút này hắn cảm thấy mình hẳn là an toàn về sau, rốt cục áp chế không nổi thống khổ, mà trên mặt đất kịch liệt quay cuồng lên. Người, thật khủng bố. Con cóc yêu trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn sớm liền phát hiện Tiêu Dật tồn tại, đồng thời tại Tiêu Dật trên thân ngửi được người khí tức. Thế là hắn liền trước tiên đem Tiêu Dật trở thành con mồi. Chỉ bất quá đang âm thầm quan sát bên trong, hắn phát hiện Tiêu Dật thực lực rất mạnh, mà lại nắm giữ thần thông rất nhiều. Cái này khiến hắn cẩn thận chặt chẽ, thế là mới có đến tiếp sau mai phục sự tình. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, chính rõ ràng tỉ mỉ bố cục mai phục thật lâu, cuối cùng vẫn hơi kém đưa tại Tiêu Dật trong tay. Ngao, ngao. Đông nhiên hai đầu yêu thú, giống như thống khổ lại như đè nén thanh âm từ một bên truyền đến. Lại là hai đầu yêu thú ngay tại liên thể, tiêu hóa lấy dương căn thảo dược lực. Con cóc yêu không chút do dự há miệng ra, lưỡi dài trực tiếp đem như cũ liên thể hai đầu yêu thú quấn vào trong miệng của mình. Cũng mặc kệ trộn lẫn tại trong miệng mùi hôi thối, trực tiếp đem nó hút vào mình trong bụng đang nhanh chóng tiêu hóa phía dưới, tăng thêm thể nội pháp lực phụ trợ, cuối cùng để thương thế của hắn ổn định một chút. Tâm hắn có sợ hãi nhìn phía Tiêu Dật vị trí, liền cũng không dám lại tại nguyên chỗ trì hoãn, liền chuẩn bị hướng bí cảnh chỗ càng sâu mà đi. Chết con cóc, thật đúng là chật vật. Đống nhiên một đạo đập nói lắp ba chảo phúng âm thanh từ nơi không xa truyền đến, đã thấy đối phương là một cái khí chất âm lãnh thiếu phụ. Một đôi dựng thẳng đồng con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm con cóc yêu, đống nhiên hắn há miệng phun ra lưỡi, phát ra tê tê thanh âm. Liền ngươi bây giờ loại trạng thái này, còn có thể trong tay của ta đào thoát ta? Âm lãnh thiếu phụ cười lạnh một tiếng. Con cóc yêu lập tức sắc mặt đại biến, hét lớn, "Thối gián phụ, ngươi chẳng lẽ nghĩ phá hư quy tắc hay sao?" Lo lắng phía dưới, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng trôi chảy rất nhiều âm lãnh thiếu phụ trầm mặc một chút, sau đó lạnh giọng hỏi, "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới là cùng ai giao thủ, mới có thể để ngươi biến thành cái dạng này?" Con cóc yêu thấy thế trong lòng cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, tuyệt đối không có khả năng tại cái này gián phụ trước mặt chạy trốn, còn tốt đối phương đối với Tam đại cự đầu định chế quy tắc, tựa hồ còn rất có kiêng kỵ. Chương 122. Nhập đạo. Động thiên trung kỳ. Chương 122. Nhập đạo. Động thiên trung kỳ. Tiêu Dật giờ phút này ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên ngọn núi, không ngừng dùng trong cơ thể mình cường đại sinh cơ chữa trị tạng phủ tổn hại. Thân là võ giả có được cường hãn thể phách, bởi vậy rất nhanh thương thế của hắn liền khôi phục lại. Lại một lần nữa mở to mắt. Hắn cảm giác này thần thanh khí sảng, trạng thái tinh thần trước nay chưa từng có tốt. Nhất là hắn thần niệm tựa hồ tăng trưởng không ít. Trong khoảng thời gian này, nương theo lấy đan điền động thiên tăng lên, hắn nghe cung động thiên cũng không phải là chỉ trệ không tiến, vẫn luôn tại tăng trưởng ở trong. Bây giờ cũng đã đạt đến 300m phương viên. Chỉ bất quá cùng đan điền động thiên khác biệt chính là, nghe cung động thiên là không cách nào dùng để chứa đựng vật phẩm động thiên sơ kỳ cực hạn hẳn là cũng chính là 300m. Chỉ bất quá tại kinh lịch sau trận chiến này, nhất là vừa mới cùng một vị kim đan trung kỳ đại yêu tiến hành một trận liều mạng tranh đấu để tinh thần của hắn ý chí đều ở vào cực kỳ phấn khởi trạng thái. Thế là nghe cung động thiên ở trong tựa hồ cũng sinh ra một chút ngoài ý muốn biến hóa. Hắn trực tiếp nội thị kiểm tra một hồi mình nghe cung động thiên trạng thái, lại phát hiện thời khắc này nghe cung động thiên ngay tại chấn động kịch liệt. Bất quá là ngắn ngủi trong chốc lát đã từ hơn 300m phương viên trưởng thành là 301m. Trong chốc nhoáng này Tiêu Dật chỉ cảm thấy mình tựa hồ xông phá một tầng bình chướng, tiến vào một phen thiên địa mới. Tiêu Dật lập tức ngạc nhiên không thôi, đây là đột phá. Tại đột phá về sau, Tiêu Dật nghe cung động thiên ở trong lực lượng linh hồn cũng càng thêm ngưng luyện, thậm chí có thể tự do điều khiển, phản phất có thể tùy thời phá thể mà ra. Hắn đối với cái này cảm thấy ngạc nhiên không thôi, nhưng lại không dám làm như thế. Bởi vì đối với hắn giờ phút này mà nói, lực lượng linh hồn là tương đương yếu ớt, chỉ sợ cương phong thổi, liền có thể đem nó thổi tan. Lực lượng linh hồn bản thân liền là linh hồn hắn một bộ phận, một khi bị thương chính là linh hồn của hắn bị thương, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Linh hồn bị thương nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì thân tử đạo tiêu. Cho nên hắn chỉ coi đây là ảo giác, cũng không có để ở trong lòng. Sau đó hắn quan sát đến toàn bộ linh hồn động thiên, đương nhiên nếu có điều, hắn cảm thấy muốn đột phá động thiên cảnh giới, cũng không vẹn vẹn chỉ là cảm ngộ mà thôi, dù sao hắn tu luyện chính là võ đạo, mà cũng không phải là tiên đạo. Tiên đạo giảng cứu đạo pháp tự nhiên, võ đạo giảng cứu chính là ngưng luyện tự thân. Hắn nghĩ tới nơi này lập tức minh bạch rất nhiều đồ vật. Sau đó hắn đem tất cả chân nguyên tụ tập, trực tiếp tại đan điền của mình nội bộ hóa thành một thanh đại phủ. Sau đó hắn thao túng thanh này đại phủ, không chút do dự liền bổ vào cái này đã rất lâu không từng tăng trưởng động thiên phía trên. Tại trong quá trình này, tinh thần của hắn ý chí mượt mà như một. Cái này một đũa càng là dung nhập hắn cơ hồ tất cả võ đạo cảm ngộ, trong đó ngưng luyện vô số khí tức huyền ảo, một đũa đánh xuống. Chỉ nghe thấy vang một tiếng, toàn bộ động thiên cũng vì đó chấn động. Thiên địa hiện đầy tầng tầng vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát. Tiêu Dật trên đầu cũng đã hiện đầy mồ hôi lạnh, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Dù sao động thiên là hắn mở mà đến nội thiên địa, động thiên bị hao tổn, tự nhiên cũng là để hắn thụ thương tổn thương. Nhưng là hắn cũng không có đình chỉ xuống tới. Sau đó liền lần nữa đánh ra thứ hai bữa. Cái này một lần hắn không cố kỵ nữa, thẳng tiến không lùi, chỉ cầu không thành công thì thành nhân. Oeng. Rốt cục thể nội động thiên rốt cuộc không chịu nổi, mắt thấy liền muốn sụp đổ. Mà ở lúc này, Tiêu Dật không chút nào không vì chỗ động, ngược lại là bắt đầu diễn luyện lên mình cho tới nay lĩnh ngộ võ đạo chí lý. Nương theo lấy động tác của hắn, thể nội động thiên thế mà dần dần ổn định lại, ẩn ẩn có tụng kinh thanh âm vang lên. Chỗ tụng thanh âm lại là Tiêu Dật sở học võ công tâm pháp. Nương theo lấy tụng kinh thanh âm vang lên, thể nội động thiên thế mà bị lực lượng vô hình sở tu phục, rốt cục hướng ra phía ngoài khuyết trường 1m phương viên. Vẹn vẹn chỉ là cái này 1m phương viên, lại là một phen thiên địa mới. Tiêu Dật chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu đã tiến vào một cái lĩnh vực mới, mà trong cơ thể hắn chân nguyên càng là chợt tăng không chỉ một lần, tựa như quần quận giang hà nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cùng lúc đó, kia nguyên bản đã vỡ vụn động thiên, giờ phút này cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Dật nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Chưa thể dung nhập võ đạo lý niệm, mới là động thiên không cách nào tăng lên căn nguyên. Lúc trước ngược lại là kém chút đi lầm đường, nếu không phải kịp thời vốn nắn đi qua, chỉ sợ bây giờ không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Giờ phút này cảnh giới của hắn đã đạt đến động thiên trung kỳ. Mặc dù chỉ là động thiên trung kỳ, nhưng đối với hắn mà nói, lại là thoát thai hoàn cốt biến hóa. Giờ phút này hắn trong lúc phất tay, đều ẩn chứa võ đạo đại đạo lý, phản phất là phản pháp quy chân. Nếu là võ giả tầm thường, lâu dài đi theo tại bên cạnh hắn, trong mỗi ngày quan sát đến hắn hành tẩu ngồi nằm, có lẽ đều có thể ngộ ra một bộ tuyệt thế thần công tới. Giờ phút này Tiêu Dật võ đạo mới tính được là bên trên là võ đạo, bởi vì là chân chính dung nhập nói, nên làm việc. Tiêu Dật lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về bí cảnh chỗ sâu. Tại hắn sau khi đột phá, đã vào đạo, bởi vậy hắn quan sát thế gian vạn vật, tựa hồ ta đều có thể ngộ ra một chút võ học đạo lý tới. Không chỉ như thế, phản phất thế gian vạn vật đều có thể cùng hắn đối thoại. Cũng tỉ như vừa mới, hắn cẩn thận quan sát đến một cây đại thụ, thần niệm lưu chuyển phía dưới, phản phất có thể nhìn thấy cây to này ký ức. Thấy được lúc trước kia con có yêu, chính là ở chỗ này bí mật quan sát lấy mình, đồng thời còn ở nơi này nuốt vào một đầu trúc cơ kỳ yêu thú. Hiện tại hắn thực lực đã đột phá, tam đại hệ thống đều hoàn toàn tiến vào động thiên cảnh trung kỳ. Cùng lúc trước đã không thể so sánh nổi. Hắn cảm thấy mình bây giờ có thể thử một chút, lại đi săn đầu kia con cóc yêu. Mà lại nếu là lại đối mặt kia con cóc yêu, hắn có 10 phần 5 chắc có thể đem nó giải quyết. Hắn cứ như vậy bước chân đi thong thả, chậm rãi quan sát đến chung quanh một ngọn cây cỏ, tìm kia con cóc yêu rời đi lộ tuyến mà đi đi không biết bao lâu, cước bộ của hắn bỗng nhiên ngừng lại. Ngồi xổm trên mặt đất đánh giá trước mặt một gốc dương căn thảo, không khỏi rơi vào trầm tư ở trong, tam đại cự đầu. Đây cũng là cái gì? Hắn lại chính là thấy được cái này gốc dương căn thảo ký ức, thấy được lúc trước con cóc yêu cùng rắn phụ ở giữa đối thoại. Nhất là trọng điểm chú ý có quan hệ với cái gọi là tam đại cự đầu đối thoại. Hắn đối với bí cảnh chỗ sâu cách cục không hiểu rõ lắm, nhưng là hắn có thể nhìn ra được, vô luận là kia con cóc yêu, vẫn là kia rắn phụ tựa hồ cũng đối cái gọi là tam đại cự đầu vô cùng kiêng kỵ. Có thể làm cho loại này kim đan đại yêu đều kiêng kỵ như vậy, cái này cái gọi là tam đại cự đầu hiển nhiên không phải cái gì loại lương thiện. Rất có thể là một ít thực lực cường đại đại yêu. Chỉ ít, cái này tam đại cự đầu thực lực tất nhiên xa xa tại hai yêu phía trên. Nói không chừng là kim đan hậu kỳ, thậm chí có thể là kim đan viên mãn cảnh giới. Cái này vốn là chỉ là một cái trúc cơ kỳ bí cảnh, còn có thể tồn tại kim đan viên mãn đại yêu. Tiêu Dật nghĩ đến nơi này, cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Chương 123. Tam vương cự đầu. Đại yêu Tiêu Dật. Chương 123. Tam vương cự đầu. Đại yêu Tiêu Dật. Bí cảnh nơi trọng yếu có nhân loại đặt chân rồi. Giờ phút này bí cảnh chỗ sâu nhất một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cung điện bên trong, ba đạo to lớn thân ảnh nhìn xuống con quái yêu. Ba đạo thân ảnh mỗi một cái đều chiều cao mấy chục trượng, là chân chính quái vật khổng lồ. Bọn hắn co quắp tại tòa cung điện này bóng ma bên trong, chỉ làm cho người thấy không rõ lắm bọn hắn hình dạng, ánh mắt của bọn hắn lạnh nhạt, nhìn qua trước mặt con quái yêu, phảng phất như là nhìn xem một con giun dế. Con quái yêu vội vàng giơ đầu, hồi bẩm tam cự đầu, tiểu yêu đích thật là tận mắt nhìn thấy, mà lại ta còn cùng giao thủ rồi. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, ba đạo to lớn thân ảnh ánh mắt lập tức lạnh lùng. Chính giữa một thân ảnh, hờ hững vươn tự trảo, trực tiếp hung hăng đập vào trên người hắn. Con cóc yêu dù cho là kim đan trung kỳ, cũng chỉ cảm giác mình toàn thân xương cốt đều phảng phất bể nát. Tại một mảnh trảo hố ở trong điên cuồng thổ huyết. Hỗn trướng, ai bảo ngươi đi đánh cỏ độc rắn? Yêu cự đầu gầm thét, chẳng lẽ ngươi là muốn phá hư chúng ta mưu đồ? Con cóc yêu ra sức ngẩng đầu đến, điên cuồng dập đầu xin lỗi, rồng, rồng, long vương, cự đầu tha mạng, nhỏ, tiểu yêu cũng là nhất thời tham ăn, quên, quên đi ba vị cự đầu dạy bảo. Giờ phút này ở giữa đạo thân ảnh kia cuối cùng là từ bóng ma ở trong chui ra. Lại là một đầu chiều cao mấy chục trượng cự mãng. Chỉ là cái này cự mãng trên đầu còn có một cái miếng thịt, lại là dị chủng trời sinh, thể nội trời sinh tự mang một sợi dao long huyết mạch. Một khi có thể hóa dao, chính là thần thú. Cũng trách không được sẽ bị con cóc yêu xưng là long vương. Hiển nhiên đối phương mặc dù còn không có tẩu dao hóa long, nhưng nội tâm cũng đã đem mình lấy long tộc tự cư. Bên phải một thân ảnh cười cười nói ra, thật sự là rất lâu không có nhân loại đặt chân chỗ này bí cảnh. Từ mấy chục năm trước, nơi đây bị nhận định linh dược tài nguyên khô kiệt, liền không còn có người loại ở chỗ này đi lại. Đám nhân loại kia tuyệt đối nghĩ không ra, nơi này linh dược sắc thực khô kiệt, nhưng thánh thảo lại mọc đầy đầy khắp núi đồi. Chúng ta phục dụng thánh thảo, thực lực trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, bây giờ càng là đã tiến vào kim đan viên mãn cảnh giới. Bây giờ chúng ta thực lực đã sung túc, cũng là thời điểm mưu đồ đi ra cái này bí cảnh, giáng lâm cái này huy hoàng đại thế tái hiện yêu tộc ta thượng cổ huy hoàng. Đạo thân ảnh này thanh âm lại là giọng nữ, thân hình coi trọng thì giống như là một con báo đầu là màu trắng, mà lại sau lưng mọc lên hai cánh. Nàng động tác ở giữa trung quanh ẩn ẩn có ác quỷ kêu khóc, há miệng phun ra nuốt vào chính là từng đầu ác quỷ bị nuốt trong bụng, khí tức cũng theo đó một chút xíu lớn mạnh. Những này ác quỷ đại đa số đều là những cái kia đến bí cảnh ở trong lịch luyện Huyền Hoàng Tông đệ tử. Bởi vì các loại nguyên nhân tại bí cảnh ở trong thân tử đạo tiêu, linh hồn liền trói buộc tại nghịch cảnh bên trong, không cách nào đi ra. Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ lại thành yêu thú này menu. Cái này bí cảnh thời gian tồn tại xa xưa để dành tới tu sĩ linh hồn số lượng cũng là 10 phần khổng lồ, nhưng chắc hẳn yêu thú này có thể đạt tới bây giờ cảnh giới, đã nuốt ăn không ít. Nhưng vẫn là xa xa không có nuốt ăn sạch sẽ đầu này yêu thú cũng tương tự trời sinh có được thần thú huyết mạch. Nàng tự xưng chó vương cự đầu. Nàng thần thú huyết mạch đến từ trong truyền thuyết Thiên Cẩu. Tiêu Dật chỗ thế giới, có một bộ tên là Sơn Hải Kinh Kỳ thư ở trong có chỗ ghi chép. Thiên Cẩu, dáng như lim mà người già, âm như lưu lưu, có thể ngự hung. Nói chính là loại này yêu thú, đương nhiên yêu thú này cũng vẹn vẹn chỉ là có được một tia Thiên Cẩu huyết mạch thôi. Hai vị đạo hữu không cần thiết tức giận, mặc dù cái này con cóc đánh cỏ độc rắn, nhưng còn không đến mức để chúng ta kế hoạch bại lộ. Mà lại nghĩ đến, kia nhân loại đã có thể đặt chân vòng trong, tất nhiên cũng có hắn chỗ hơn người. Hơn nữa thoạt nhìn con cóc cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Nghĩ đến hẳn là đối với chúng ta kế hoạch không có ảnh hưởng quá lớn. Cuối cùng một đầu yêu thú cuối cùng mở miệng, đầu này yêu thú là một con xanh vàng sắc đại điểu tự xưng điệu vương cự đầu. Nghe nói có được thượng cổ dị thú chiêm máu chi mạch, mà loại dị thú này có thể thôn vệ vương triều khí vận, từ đó làm cho vương triều suy sụp diệt vong được vinh dự chẳng lành chi chim. Có được loại này huyết mạch điệu vương, cũng tương tự có tương tự thần thông. Hắn thực lực gần như chỉ ở long vương cự đầu phía dưới, còn tại chó vương cự đầu phía trên. Con cóc yêu cũng là vội vàng nói, chim, điệu vương cự đầu lời nói rất đúng, tiểu yêu mặc dù cùng sinh ra xung đột, nhưng hoàn toàn chính xác không thể chiếm được tiện nghi, kia nhân loại thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Long vương cự đầu hừ lạnh một tiếng, ngươi có thể toàn thân trở ra, cũng đủ để chứng minh kia nhân loại cũng bất quá như thế. Xem ra đối với chúng ta kế hoạch ảnh hưởng không lớn. Bất quá như là đã có nhân loại tiến vào bí cảnh, vậy liền đại biểu mảnh này bí cảnh hẳn là bị trọng khải. Trong đoạn thời gian này chúng ta không nên đánh cỏ kinh rắn, đầu tiên đi để cho người ta xác minh bí cảnh khi nào sẽ lần nữa mở ra. Đến lúc đó chúng ta liền nâng tất cả yêu thú chi lực, cùng một chỗ xông phá bí cảnh trói buộc. Đến lúc đó chính là trời cao biển rộng tùy ý bay lượn. Còn lại hai đại cự đầu cũng là khẽ bước cằm. Đối với cái này đều là 10 phần đồng ý, thậm chí cặp mắt của bọn hắn ở trong đều thiêu đốt lên liệt hỏa. Tựa hồ cũng là chờ mong một ngày này rất lâu. Oanh! Tiêu Dật toàn thân trên dưới khí huyết quay cuồng, nắm tay ở giữa không khí nổ tung, hiển nhiên là thể phách lực lượng lại có tăng trưởng. hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lại là cực kỳ loé sáng, 50 tượng chi lực. Giờ phút này hắn khí huyết lực lượng đã đạt đến 125 vạn cân cự lực. Trong lúc phất tay, có thể tùy tiện đem không khí xé nát. Lắng nghe bỗng nhiên bước, liền có thể để mặt đất sụp đổ. Trong đoạn thời gian này, hắn một bên thú liệp yêu thú tu luyện, một bên dò xét lấy tình báo. Quả thực là để hắn tìm được một chút manh mối. Hắn cũng biết cái gọi là Tam đại cự đầu cụ thể thân phận, chỉ bất quá đối với bọn hắn thực lực vẫn còn không rõ lắm. Bởi vì chỉ cần là chứng kiến bọn hắn động thủ hoa cỏ cây cối, đều đã bị san thành bình địa. Dù sao chí ít cũng là kim đan hậu kỳ, thậm chí là cảnh giới viên mãn cường giả, động một chút lại có hủy thiên diệt địa chi uy, đương nhiên cũng có khả năng cái này Tam cự đầu cảnh giới cũng không như trong tưởng tượng cao. Chỉ là bởi vì nguyên lai cái gọi là Tam đại cự đầu, thế mà đều có được thần thú huyết mạch. Tiêu Dật sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Có được thần thú huyết mạch yêu thú, mặc dù giáo dục cái khác yêu thú hóa hình sẽ ban đêm rất nhiều, nhưng tương tự chính là bọn hắn có chiến lược tuyệt đối viễn siêu yêu thú. Nếu như nói nhân loại tu hành dựa vào là thiên phú thể chất, như vậy thú loại dựa vào là ngoại trừ bản thân tư chất bên ngoài chính là truyền thừa huyết mạch. Nghe nói có được thần thú huyết mạch yêu thú, cho dù huyết mạch lại như thế nào mỏng manh, đều có thể tùy tiện nghiền ép cái khác cùng cấp bậc yêu thú. Nhất là có được huyết mạch truyền thừa yêu thú, không đơn giản thể phách càng thêm cường đại, nghe nói còn có thể thức tỉnh một chút huyết mạch thần thông, có thể nói 10 phần cường hãn. Làm sao trước kia chưa thấy qua ngươi? Đột nhiên một thanh âm từ Tiêu Dật sau lưng vang lên, để Tiêu Dật hơi sững sờ. Vừa mới cả thể sắc và tinh thần hắn dò xét lấy chung quanh hoa cỏ cây cối ký ức, thế mà không có chú ý tới mình sau lưng động tĩnh, dẫn đến có người đi tới phía sau hắn, đều không thể ngay đầu tiên phát giác. Yêu. Tiêu Dật ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc xoay người lại. Lại phát hiện người đến là một cái vóc người to con hán tử mặt đen, toàn thân lông đen mọc lan tràn, nghĩ đến hẳn là hóa hình còn không có thuế biến sạch sẽ. Tiêu Dật toàn thân khí huyết chấn động, thể phách bên trong cương kình thuận thế bộc phát, cũng là phát ra tiếng oanh minh. Kinh khủng thể phách lực lượng, trong nháy mắt đem không khí chung quanh xé nát, đồng thời hắn cũng thấy rõ ràng người tới, yêu, thực lực cảnh giới, lại chỉ là khu khu kim đan sơ kỳ thôi. Không nói giờ phút này Tiêu Dật cảnh giới đã đột phá, liền xem như tại đột phá trước đó, lần nữa đối mặt loại này cấp bậc đại yêu, cũng có nắm chắc tất thắng. Thậm chí hắn có lòng tin tại cái khác yêu loại chưa từng phát giác trước đó kết thúc chiến đấu. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị phát động công kích thời điểm, kia hắn tử mặt đen cũng là bị giật nảy mình, lập tức kêu lên, ngươi cái này yêu thật không thể nói đạo lý, chẳng lẽ hóa hình về sau chưa từng cùng cái khác yêu tiếp xúc, chẳng lẽ không biết Tam cự đầu ở giữa quyết định quy củ. Tam cự đầu đã nói trước, kim đan yêu thú không thể tàn sát lẫn nhau, không phải tất nhiên thân tử đạo tiêu. Yêu. Tiêu Dật động tác đống nhiên ở nơi đó, không khỏi quan sát một chút chính mình. Khoan hãy nói, mình thể phách cường hành, khí huyết lao nhanh như là giang hà. Võ đạo càng là muốn tự thể nghiệm quyền thuật chi thuật, mà hắn vừa mới càng là muốn chém giết gần người. Ngược lại là cùng yêu loại hành vi động tác không khác nhau chút nào. Nếu là người không biết chuyện xem ra, hắn cùng kim đan đại yêu ở giữa chênh lệch, có lẽ cũng chỉ là một thân bay thẳng trời cao yêu khí. Bất quá yêu khí thứ này, phần lớn đều là những cái kia yêu loại yêu lực hỗn tạp đưa đến khí tức tiết ra ngoài, chỉ cần có phẩm chất không tệ công pháp, đều có thể tự hành thu liễm. Có vẻ như cũng không tính là gì sơ hở. Chương 124. T. Thần thú yêu vương. Long mạch yêu thú. Chương 124. T. Thần thú yêu vương. Long mạch yêu thú. Tiêu Dật trong lòng hơi động. Trên mặt bất động thanh sắc, nhưng lại làm ra một bộ nghi ngờ biểu lộ. Tam cử đầu. Tại chúng ta yêu giới, mạnh được yếu thua vốn là thiên tắc, kẻ yếu tự nhiên chỉ có thể biến thành cường giả ăn uống. Sao còn có người khác can thiệp? Đại hán mặt đen kỳ quái nhìn Tiêu Dật một chút. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, cười cười nói, đạo hữu chẳng lẽ là vừa vận hóa hình. Còn không hiểu rõ cái này bí cảnh ở trong quy tắc. Tiêu Dật cũng không có phủ nhận, mà là nói ra, trước nói cho ta một chút cái gọi là tam cử đầu. Đại hán mặt đen vội vàng nói, đã ngươi là vừa vận hóa hình, liền nên tìm hiểu một chút bí cảnh ở trong quy tắc. Ta tên là Hùng Nhị, chính là gấu đen hóa hình, chưa từng có người huyết mạch. Toàn do cái này bí cảnh bên trong nợ đầy thánh thảo, mới lấy có được hôm nay lần này cơ duyên. Về phần tam cự đầu liền cực kỳ khủng khiếp, bọn hắn đều có thần thú huyết mạch, thiên nhiên liền áp đảo vạn thú phía trên. Chẳng những từ trong mạch máu đạt được thiên phú thần thông, mà lại mỗi một cái đều là kim đan cảnh giới viên mãn. Ba vị này cự đầu cộng đồng thống lĩnh yêu tộc, chỉ cần là đạo hóa hình yêu, đều sẽ nhận tam cự đầu quản hạt. Chưa từng ngoại lệ. Dù sao ta yêu tộc giảng cứu chính là cường giả vi tôn, mà lại tam cự đầu có dẫn đầu ta yêu tộc lập lại thượng cổ vinh quang tâm nguyện, bởi vậy chúng ta yêu loại cũng là cam tâm tình nguyện cung cấp thúc đẩy. Nhưng tam cự đầu sở dĩ có thể chấp trưởng yêu tộc, dùng cũng là cường ngạnh cổ tay. Cho nên đạo hữu sau này tuyệt đối không thể đối tam cự đầu bất kính, không phải tam cự đầu có là trừng phạt ngươi thủ đoạn. Hùng Nhị. Danh tự này ngược lại là có chút không hiểu quen thuộc. Mà Tiêu Dật nghe được nơi này, trong lòng cũng đã nắm chắc. Nguyên lai cái này tam cự đầu mỗi một cái đều là kim đan viên mãn cảnh giới. Thánh thảo. Chẳng lẽ nói chính là Dương Căn Thảo? Xem ra là những yêu tộc này tự hành cho cái này Dương Căn Thảo lấy danh tự. Cái này Dương Căn Thảo đối kim đan yêu thú thế mà cũng hữu hiệu quả. Hoàn toàn chính xác 10 phần mỹ tiên. Bất quá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn trên mặt lại làm ra một bộ giật mình biểu lộ, thì ra là thế. Trước đó một mực tại động phủ ở trong bế quan tu luyện, để cầu mau chóng hóa hình, cho nên đối với ngoại giới sự tình cũng không quá hiểu rõ. Hùng Nhị cười ha ha một tiếng, bây giờ ta yêu tộc cấp cao chiến lược lại thêm máu mới, cũng là một kiện đại hỷ sự. Ta sớm hóa hình mấy năm, lẽ ra vì đạo hữu dẫn đường. Sau đó hắn lại hiếu kỳ mà hỏi, ta nhìn đạo hữu khí huyết tràn đầy, cảnh giới hiển nhiên tại ta phía trên, lại như vậy thời gian mới có thể hóa hình, không biết bản thể là cái gì. Đối với yêu tộc mà nói, huyết mạch càng là cao quý, hóa hình thời gian liền càng muộn. Liên như là kia tam cự đầu, có được thần thú huyết mạch, bây giờ vẫn còn không có hóa hình dấu hiệu. Bản thể. Tiêu Dật tâm niệm chuyển động, đột nhiên hắn cổ động toàn thân khí huyết. Ngâm. Trên người hắn khí huyết chấn động, Tại tuần sâu ngưng tụ không tan, một đạo tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Khổng lồ khí huyết hóa thành một đầu khí huyết trường long phóng lên tận trời, ở trên không xoay quanh một tuần sau, liền lần nữa bị hắn thu hồi đến thể nội. Một màn này chỉ kinh hãi Hùng Nhị một cái lảo đảo, đặt mông ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Rồng, chẳng lẽ bản thể là long tính yêu thú? Chẳng lẽ trước mặt vị này là yêu, cùng Long Vương cự đầu, trên thân có được long tộc hoặc là giao long huyết mạch? Nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đây chẳng phải là thần thú rồi? Chắc không được vừa mới vị này đang nghe được tam cự đầu có được thần thú huyết mạch thời điểm, không chút nào cảm thấy chấn kinh, cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Nguyên lai vị này thế mà cùng tam cự đầu có được cao quý thần thú huyết mạch. Tam cự đầu sở dĩ có thể thống lĩnh bí cảnh yêu tộc, ngoại trừ bản thân thực lực cường đại bên ngoài, chính là bởi vì bọn hắn đã thức tỉnh thần thú huyết mạch. Thiên nhiên tại huyết mạch bên trên đối cái khác yêu loại có áp chế, mà trước mặt cái này vừa mới hóa hình yêu, thế mà cũng có thần thú huyết mạch. Hơn nữa còn là thần thú trong mạch máu cao quý nhất long tộc huyết mạch. Dù cho là cùng Long Vương cự đầu như vậy giao long huyết mạch, vậy cũng thắng qua thần thú huyết mạch. Mà lại càng quan trọng hơn là, có được thần thú huyết mạch, cao quý như vậy lại yêu, thế mà đã hóa hình rồi. Chẳng lẽ hắn so còn lại tam đại cự đầu cảnh giới cao hơn? Nguyên Anh yêu vương. T. Thực lực như thế, chỉ sợ tam cự đầu tại trước mặt, cũng bất quá là chỉ là sâu kiến mà thôi. Nghĩ đến nơi này, hắn đã kính sợ lại hưng phấn. Mình đây là cỡ nào cơ duyên, thế mà có thể gặp phải một vị yêu vương. Nếu là có thể cùng một vị yêu vương kéo chút giao tình, đem đến từ mình tại cái này bí cảnh ở trong còn có người nào dám gây. Lập tức hắn đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, ta cho yêu vương dập đầu. Ta đang chết, không biết rõ tình hình lúc Newton cùng yêu vương đạo hữu tương xứng, mong rằng yêu vương thứ tội. Bây giờ chúng ta yêu tộc có thể được yêu vương, tất nhiên có thể đi ra bí cảnh, tái hiện yêu tộc vinh quang. Tiêu Dật thấy thế lập tức im lặng. Hắn vốn chỉ là muốn lừa dối bên trên một lừa dối, không nghĩ tới thế mà lại thuận lợi như vậy. Hắn thậm chí đã đem thứ hai bộ phương án chuẩn bị xong. Tỷ như lập cái cớ, chỉ nói mình là tu hành một ít công pháp đặc thù thôi, hay là thừa nhận mình thần thú huyết mạch, nhưng công bố mình là không cẩn thận ăn hóa hình thảo, lúc này mới sớm hóa hình. Lại không nghĩ rằng cái này Hùng Nhị ngược lại là rất cảm tưởng, ngược lại là để hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Nguyên Anh, cái này bí cảnh vốn chỉ là một cái trúc cơ bí cảnh, mặc dù linh khí trong đó hàm lượng không tệ, nhưng cái này bí cảnh chỗ thiên địa thật sự là quá nhỏ. Nếu là nghĩ bằng vào bí cảnh này mà thành tựu Nguyên Anh, chỉ sợ vẫn tương đối khó khăn. Tại cái này bí cảnh bên trong, có thể thành tựu nhiều như vậy Kim Đan đại yêu, đã có thể nói là kỳ tích. Chắc hẳn kia tam cự đầu sở dĩ muốn phản công ngoại giới, chính là bởi vì biết tại cái này bí cảnh ở trong muốn hóa hình, căn bản chính là vô vọng, cho nên mới muốn đi ra bí cảnh. Không thể không nói cái này bí cảnh yêu tộc ít có cùng ngoại giới tiếp xúc, hiển nhiên tâm tư cũng là cực kỳ đơn thuần. Thế mà ngay cả nửa điểm hoài nghi đều không có. Bất quá hắn cũng như thế, thế là trên mặt lại là lắc đầu nói ra, bản tọa tâm hệ tu hành, nhưng không có như vậy tâm tư đi thống lĩnh yêu tộc. Cái này, Hùng Nhị sững sờ, vội vàng nói, nếu là ngài không nguyện ý xuất thế, chỉ sợ là ta yêu tộc một tổn thất lớn a. Tiêu Dật ho nhẹ một tiếng, ý ta đã quyết. Bây giờ biết được bản tọa tồn tại chi yêu, cũng chỉ có ngươi một người, cho nên không cần thiết đem ta tồn tại cho tiết lộ ra ngoài, để tránh ta bị người quấy rầy thanh tu. Không phải bản tọa cũng không tha cho ngươi. Hùng Nhị trong lòng giật mình, vội vàng nói, kia là tự nhiên, ta Hùng Nhị sinh ra kín miệng, tuyệt đối sẽ không hướng ngoại giới lộ ra có quan hệ ngài tồn tại nữa chứ tới. Tiêu Dật tâm niệm chuyển động, lại nói, ngươi cùng bản tọa cũng coi như lưu duyên, bản tọa lâu dài bế quan tu luyện, đối với ngoại giới chưa có tiếp xúc, trước đó cũng là từ ngươi nơi này giải nơi đây biến hóa. Không ngại sau này ngươi liền theo bản tọa, đương bản tọa dưới trướng một viên yêu tướng, như thế nào? Hùng Nhị cũng hỉ, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Hắn chỉ là vừa có điểm cơ duyên hắc hùng tình, bây giờ có thể cho một vị thần thú yêu vương đương yêu tướng, đơn giản chính là tám đời đã tu luyện phúc phận. Nói là làm nô bộc, kỳ thực là mình có chỗ dựa. Nói đến hay là hắn kiếm lời. Tiêu Dật hài lòng nhẹ gật đầu, nói đến, nương theo bản tọa ngày càng tu hành, cũng là cảm giác phương này bí cảnh thiên địa trói buộc bị lớn, tiến cảnh dần dần chậm chạp. Cho nên kia tam cự đầu muốn xông ra bí cảnh, đối với bản tọa mà nói cũng là chuyện tốt. Mặc dù bản tọa vô tâm những cái kia việc vặt vãnh, nhưng đã xông ra bí cảnh có lợi cho bản tọa tự nhiên cũng là ủng hộ. Cho nên sau này, ngươi ngoài mặt vẫn là lấy tam cự đầu cầm đầu, cũng tích cực tiến đến tham dự yêu tộc hội nghị. Trở về sau muốn thường xuyên đem yêu tộc động tĩnh báo cáo cùng ta. Ừm, còn muốn lý giải một phần danh sách đến, bản tọa cũng muốn biết bây giờ ta yêu tộc là bực nào cường thịnh, tại cái này bí cảnh bên trong có nhiều ít kim đan yêu tộc. Mỗi lần một khi có mới yêu tộc hóa hình, đều muốn cho bản tọa ghi lại ở sách, không thể bỏ sót. Ngươi nhưng ghi lại. Chương 125. Dương Căn Thảo Di Chứng. Tam cự đầu nhu đồ. Chương 125. Dương Căn Thảo Di Chứng. Tam cự đầu nhu đồ. Ta tỉnh, ta tỉnh. Hùng Nhị không thể tại Tiêu Dật lời nói này ở trong tìm ra bất kỳ tật xấu gì, liền lập tức miệng đầy đáp ứng xuống đều có cơ hội làm một vị yêu vương yêu tướng, chẳng qua là phân phó hắn làm nhiều một ít chuyện, đây cũng là hẳn là. Dù sao giờ phút này vị yêu vương dưới trướng cũng vẹn vẹn chỉ có hắn một vị thuộc hạ mà thôi, mà lại trước mắt vị này yêu vương, hiển nhiên là một cái không yêu quản sự. Chờ sau này mình tại đối phương dưới trướng hôn khởi tới, mượn nhờ yêu vương tên tuổi, chẳng phải là tùy tiện liền có thể tại yêu giới ở trong kéo một chi đại quân đến lúc đó, cũng không cần đến hắn. Húng chi huyết mạch của hắn dưới đáy, sau này có thể hay không đặt chân yêu vương cảnh giới còn chưa thể biết được. Hiện tại nếu không thể tại yêu vương dưới trướng đánh tốt cơ sở, cho yêu vương lưu lại ấn tượng khắc sâu, chờ sau này đầu nhập vào yêu vương cường đại yêu loại nhiều, chỉ sợ cũng đem mình quên mất. Cho nên Tiêu Dật phân phó bất cứ chuyện gì hắn đều miệng đầy đáp ứng xuống, thậm chí càng gắng đạt tới làm được tốt nhất. Rất tốt. Tiêu Dật cười cười nói ra, nếu như thế, bản tọa liền ở bên cạnh trên ngọn núi này mở một chỗ động phủ, bế quan tu luyện. Ngươi cách mỗi mấy ngày đừng hỏi đến ta động phủ ở trong đưa tới một đầu trúc cơ kỳ yêu thú. Hùng Nhị hơi nghi hoặc một chút mà nói, nuốt thánh thảo, so thôn phệ huyết nhục tu hành càng nhanh, yêu vương làm gì bỏ gần tìm xa. Tiêu Dật nghe vậy lập tức nghiêm mặt, sao? Vừa mới vào bản tọa dưới trướng, liền muốn phản kháng ra lệnh. Hùng Nhị bị dọa đến một cái giật mình, ta vạn vạn không dám. Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng. Trầm mặc một hồi, kỳ thực là sửa sang lại một cái lấy cớ, bây giờ bí cảnh ở trong tài nguyên khô kiệt, chỉ ăn thánh thảo đối thân thể không tốt, bản tọa cũng nghĩ thay đổi khẩu vị. Hùng Nhị nghe vậy lập tức trên mặt một khổ, yêu vương nói đúng lắm, mặc dù thánh thảo có thể giúp chúng ta yêu loại nhanh chóng tăng trưởng thực lực, nhưng là tệ nạn cũng lớn. Muốn triệt để phát huy thánh thảo dược lực, liền cần vứt bỏ dục vọng, không thể để cho nguyên dương tiết ra ngoài, tận khả năng bản thân tiêu hóa cái này yêu lực. Lúc ấy phương pháp này vẫn là tam cự đầu truyền thừa. Mặc dù phương pháp kia hiệu quả 10 phần rõ rệt, nhưng lúc đó ta tuyệt đối không ngờ rằng thế mà lại có như thế lớn tệ nạn. Thời gian dài phục dụng dương căn thảo, một mực lâm vào khí huyết sôi trào trạng thái, mà trễ giải quyết. Nghe nói tất cả yêu lực bằng này hóa hình về sau đều bất lực. Bây giờ nghĩ lại, vẫn còn không bằng lúc trước bị thánh thảo dục vọng thúc đẩy, trực tiếp tinh tận yêu vong tốt. Nào giống là hiện tại, ta nhìn thấy những cái kia mi thanh mục tú nhỏ gấu cái, lại chỉ có thể hữu tâm vô lực. Tiêu Dật, hắn nhìn những này yêu thú một mực nuốt dương căn thảo, cảnh giới thế mà tăng lên nhanh như vậy về sau, từng có lúc hắn cũng động tâm tư, từng có muốn thử một chút tâm thái. Nhưng ở nghe Hùng Nhị miêu tả về sau, hắn vẫn không khỏi đến kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cái quái gì? Dương căn thảo ăn nhiều thế mà lại bất lực. Khá lắm, đây chẳng phải là nói những này yêu thú đều đã yếu sinh lý rồi. Tại biết những này về sau, hắn vội vàng tiêu diệt trong lòng mình, từng muốn thử một lần dương căn thảo hiệu quả ý nghĩ. Không thể chơi vào, thật sự là không thể chơi vào. Hắn cũng không muốn bất lực. Mà tại phân phó tốt Hùng Nhị về sau, Tiêu Dật liền đem Hùng Nhị cho đuổi đi, để hắn đi mau sớm thu thập tình báo. Về phần mình liền lại tại phụ cận trên núi mở một cái động phủ. Bởi vì nơi đây bốn phía vòng yêu, cũng là không thích hợp bố trí trận pháp. Hùng chi Hùng Nhị thỉnh thoảng sẽ còn trở về. Mặc dù một ít huyết mạch cao quý yêu loại, từ khai linh trí bắt đầu, liền có thể tại chuyển thừa của mình trong mạch máu thu hoạch được có quan hệ với tu luyện tri thức. Nhưng này chút tri thức đại đa số đều là một chút công pháp thân thông, cũng không tồn tại tương đối phức tạp luyện đan, luyện khí, trận pháp tri thức. Mà hắn đột nhiên làm ra một cái trận pháp, há không nói rõ lấy muốn tự bạo sao? Bất quá hắn liễm tức công pháp đã 10 phần tinh thâm, chỉ cần cẩn thận để phòng thu liễm khí tức bình thường yêu loại hẳn là cũng không cách nào phát hiện hắn tồn tại, cho nên cũng không cần quá phận lo lắng. Sau đó không lâu, Hùng Nhị quả nhiên trở về, mà trên tay hắn còn mang theo một đầu thân dài hơn 10 trượng yêu thú. Hắn rất cung kính đem yêu thú dâng lên, đồng thời đem mình gần nhất chứng kiến hết thảy theo đều cáo chi Tiêu Dật. Mà Tiêu Dật đang nghe được Hùng Nhị miêu tả về sau, cũng thời gian dần trôi qua đối trong khoảng thời gian này yêu giới rõ như lòng bàn tay. Căn cứ Hùng Nhị nói tới, lúc trước hắn cùng con cóc yêu trận chiến kia, hoàn toàn chính xác đã bị cái gọi là tam cự đầu chú ý, mà bọn hắn vì chấp hành kế hoạch của mình, đã điều động cái khác yêu thú, chăm chú nhìn chằm chằm ta bí cảnh ngoại vi thiên môn thần vệ. Lúc này các thần vệ có vẻ như ngay tại bận rộn tiêu diệt toàn bộ những cái kia yêu thú cấp thấp. Bất quá những này thần vệ còn tại đại quy mô siêu tập vật chất, cho nên tạm thời còn không có trở về ý tứ. Mà tam cự đầu cái gọi là kế hoạch, chính là muốn tại bí cảnh lối ra lại một lần nữa mở ra thời điểm, bọn hắn yêu tộc cưỡng ép những cái kia nhân loại, một hơi xông ra bí cảnh. Mà nếu như bí cảnh lối ra không mở ra, tùy tiện đánh cỏ độc rắn, ngược lại có khả năng sẽ bại lộ tự thân, đồng thời để cho mình lâm vào bị động hoàn cảnh. Dù sao bọn hắn đối với thế giới bên ngoài, phần lớn là nguồn gốc từ với mình suy đoán. Mặc dù bọn hắn tự giác yêu tộc thực lực đã không yếu, nhưng lại còn không rõ ràng lắm ngoại giới nhân loại thế lực đã phát triển đến một bước nào. Vạn nhất vừa lộ đầu trực tiếp nên đón nguyên anh cấp cường giả vây giết, vậy nhưng thật chính là thất bại trong gang tấc. Cho nên kế hoạch của bọn hắn là chờ bí cảnh mở ra thời điểm, bọn hắn đầu tiên cưỡng ép những cái kia nhân loại đợi đến xác định sau khi an toàn, lại đem bọn hắn triệt để đánh giết đến tận đây yêu tộc liền có thể giáng lâm ngoại giới. Cho nên toàn bộ kế hoạch là gấp không được, mà lại cơ hội chỉ sợ chỉ có lần này, bọn hắn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cho nên tam cự đầu cũng không nóng nảy. Cuối cùng càng là trực tiếp rời đi lực chú ý, bắt đầu chú ý tại Tiêu Dật trên thân. Dù sao giờ phút này không ít người đều biết, có một nhân loại đã xâm nhập bí cảnh vòng trong, lúc nào cũng có thể bại lộ bí mật của bọn hắn. Vạn nhất đến lúc đối phương đem bí cảnh ở trong bọn hắn những này yêu loại biến hóa, hồi báo cho nhà mình trưởng bối, đến lúc đó kế hoạch của bọn hắn mới thật sự là phá sản. Cho nên tam cự đầu dứt khoát trực tiếp phát động tất cả binh lực, bắt đầu đối Tiêu Dật tiến hành thám thức lục soát, đương nhiên cuối cùng vẫn không có gì chi dụng. Mà Hắc Hùng Tinh đang trần thuật những chuyện này thời điểm, cũng là ngạc nhiên không thôi, thật không biết là nhân loại chạy đến vòng trong tới làm cái gì. Nếu là bị tam đại cự đầu bắt được, đến lúc đó chỉ sợ cũng cái sống không bằng chết hạ tràng. Bất quá này nhân loại ngược lại là có chút bản sự, liền ngay cả con cóc tiền bối, thế mà đều không thể ở trên người hắn chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Mặc dù là nói như vậy, bất quá hắn nhưng lại liên hệ đến Tiêu Dật trên thân. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Tiêu Dật trong mắt hắn thế nhưng là thần thú yêu vương, một cái yêu, một người, thuộc về là hoàn toàn không đáp giáp đồ vật. Tự nhiên cũng sẽ không sinh ra cái gì liên tưởng. Chương 126. 5 năm kỳ hạ. Hùng Nhị, đều say, ta độc tình. Chương 126. 5 năm kỳ hạ. Hùng Nhị, đều say, ta độc tình. Tiêu Dật khỏe miệng có chút run rẩy. Nếu như Hùng Nhị biết hắn chính là nhân loại kia, cũng không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Tiêu Dật đương nhiên sẽ không tiếp cái đề tài này, mà là ngược lại hỏi, bây giờ ta yêu tộc ở trong có nhiều ít vị kim đan kỳ đại yêu? Hùng Nhị sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại, vội vàng bấm đốt ngón tay lấy nói ra, ta lúc trước đi thống kê một chút, phát hiện bây giờ đã kim đan hóa hình yêu thú, tổng số đã đạt đến 25 cái, trong đó phần lớn đều là kim đan sơ kỳ, có chừng gần 13 con, kim đan trung kỳ 8 đầu, kim đan hậu kỳ 1 đầu, kim đan viên mãn 3 đầu. Tiêu Dật có chút kỳ quái, sao kim đan hậu kỳ như thế thưa thớt, vẹn vẹn chỉ có 1 đầu. Hùng Nhị cười khổ một tiếng nói ra, yêu vương có chỗ không biết, như là tam cự đầu cùng bởi vì ngài như vậy, sở dĩ tu luyện như cá gặp nước, tăng thêm thánh thảo phụ trợ, càng là đạt đến kim đan viên mãn thậm chí là nguyên anh cảnh giới. Nhưng trong đó nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì tự thân có thần thú huyết mạch, tiềm lực vô tận. Nhưng đối với bình thường yêu thú mà nói, cho dù có thánh thảo phụ trợ, nhưng có thể đạt tới kim đan kỳ đã xem như nghịch thiên cải mệnh. Bởi vì tự thân theo hầu quá nhỏ bé, huyết mạch quá mức thấp. Cho nên nếu không phải là thánh thảo xuất hiện, thậm chí có cả một đời cũng khó khăn tiến vào kim đan kỳ. Cho nên phần lớn tiến vào kim đan kỳ về sau, coi như đại lượng nuốt thánh thảo, tu hành tiến độ cũng là 10 phần chậm chạp. Vị kia đạt tới kim đan hậu kỳ đại yêu, yêu tộc ở trong thiên phú tương đối cao, yêu tộc ở trong thiên phú tương đối cao. Bởi vậy mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp tam cự đầu bộ pháp. Nhưng chắc hẳn sau này tiềm lực, đại khái suất cũng chỉ có thể dừng bước tại kim đan viên mãn, trừ phi có nghịch thiên kỳ ngộ, không phải rất khó kết anh. Thì ra là thế. Tiêu Dật cảm thấy có chút giật mình. Những này yêu thú tương đối coi trọng huyết mạch tu hành độ khó, thậm chí viễn siêu nhân tộc, đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Lại thêm yêu loại tu luyện vốn cũng không thành hệ thống, thường thường tại tu hành thời điểm dễ dàng tổn thương căn cơ, từ đó cũng sẽ để tự thân cảnh giới đến cuối cùng dừng bước không tiến. Mà có được huyết mạch, lại thêm tự thân huyết mạch thức tỉnh, sẽ để cho tiềm lực gia tăng rất nhiều. Mà đang thức tỉnh thời điểm, sẽ còn đạt được công pháp truyền thừa, thần thông. Cứ kéo dài tình huống như thế, trên lệch của song phương tự nhiên cũng liền kéo càng xa hơn. Mà tại minh bạch những này về sau, trong lòng cũng của hắn là yên tâm không ít. Sau đó chỉ cần đem thực lực của mình tăng lên, chủ yếu ứng đối kia tam cự đầu là được rồi. Về phần cái khác yêu loại, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nghĩ đến chỗ này, hắn khoát tay hào nói ra, hiện tại ngươi cũng có thể rời đi, qua mấy ngày lại đến, lần sau nhớ kỹ bắt một chút chút cơ hậu kỳ hoặc là cảnh giới viên mãn yêu thú. Thuận tiện tiếp tục nhìn chằm chằm điểm, một khi ta yêu tộc có động tĩnh gì không, liền trước tiên hướng ta báo cáo. Hùng Nghị có chút không nghĩ ra, chẳng biết tại sao Tiêu Dật sẽ một bộ không nhịn được bộ dáng, nhưng hắn vẫn là liên tục không người nói, là yêu vương, ta cái này đi. Đợi đến Hùng Nghị rời đi, Tiêu Dật sử xuất tần rồng pháp một tay khẽ hấp, liền đem yêu thú kia thi thể hút vào ở trong tay. Nhìn xem yêu thú trên người pháp lực ba động, nên là một đầu trúc cơ trung kỳ yêu thú. Mà bây giờ hắn đã đột phá đến động thiên trung kỳ, yêu thú này một thân huyết đục vì hắn mang tới hiệu quả và lợi ích cũng tương đối có hạn, bất quá cũng thắng không. Nhất là khi hiểu được tam cự đầu thực lực về sau, hắn trong khoảng thời gian này cần yên lặng góp nhặt thực lực. Giờ khắc này ở tam cự đầu chỗ trong cung điện, tụ tập bí cảnh ở trong cơ hồ tất cả kim đan đại yêu. Giờ phút này bí cảnh ở trong, Hùng Nghị cũng ở trong đó. Hắn nghĩ tới Tiêu Dật phân phó, lập tức bắt đầu hướng bên cạnh một đầu kim đan sơ kỳ đại yêu hỏi, ba vị cự đầu triệu hoán bọn ta cần làm chuyện gì a? Đầu kia kim đan yêu thú nghe vậy lặng lẽ meo meo nói ra, tựa hồ là một mực tìm không thấy kia nhân loại, ba vị cự đầu vì vậy mà tức giận, cho nên mới sẽ đem chúng ta toàn bộ triệu hoán mà đến, nói là muốn nặng phân phó một ít chuyện. Hùng Nghị trong lòng bừng tỉnh. Mà vừa lúc này, ba đạo yêu phong phá tới đã thấy ba vị cự đầu đã xuất hiện ở thượng thủ. Long Vương cự đầu hừ lạnh một tiếng nói ra, nhiều như vậy yêu ra ngoài tìm kiếm, như thế nào một chút vết tích cũng không tìm tới. Nói ánh mắt của hắn quét về phía dưới một cái đại yêu. Tiêu đại yêu lẻ lưỡi, liên tục dập đầu nói, tiểu yêu đem toàn bộ bí cảnh vòng trong đều ngửi một lần, hoàn toàn chính xác không có phát hiện nhân loại khí tức. Đầu này đại yêu là lang yêu hóa hình, khiếu giác cực kỳ linh mẫn. Hắn cũng là chuyên môn bị tam cự đầu phân công mà đi, tìm kiếm Tiêu Dật người lãnh đạo. Một bên Điểu Vương cự đầu lắc đầu nói ra, Long Vương cự đầu không cần sốt ruột, ta lại cảm thấy chỉ sợ kia nhân loại có khả năng biết được vòng trong nguy hiểm, cho nên đã rời đi. Dù sao đều là một chút gian xảo chi đồ, tự biết con đường phía trước gặp nguy hiểm, là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Long Vương cự đầu cảm thấy có đạo lý, cũng là nhẹ gật đầu nói ra, nếu như là dạng này, thế thì cũng không có nỗi lo về sau. Thời gian kế tiếp bên trong, chúng ta chỉ cần hảo hảo chuẩn bị xông ra bí cảnh là được. Một bên chó Vương cự đầu nói ra, ta đã để một chút yêu thú tại bí cảnh ở trong sưu tập thánh thảo. Một khi rời đi cái này bí cảnh, không biết lúc nào mới có thể trở về. Chúng ta tu hành toàn bộ nhờ thánh thảo công lao, tuyệt đối không thể đoạn. Long Vương cự đầu cùng Điểu Vương cự đầu đối với cái này mười phần tán đồng. Long Vương cự đầu lại hỏi, bí cảnh ngoại vi những cái kia nhân loại hiện tại thế nào? Thế nhưng là phát hiện bí cảnh mở ra quy luật. Điểu Vương cự đầu cười cười nói ra, tự nhiên là đã phát hiện. Căn cứ quan sát của chúng ta, những cái kia nhân loại cách mỗi một năm liền sẽ có một lần giao tiếp, mà mỗi lần giao tiếp đều sẽ đổi một nhóm người tiến đến. Chúng ta chỉ cần bắt được thời cơ này, liền có thể thừa dịp cửa vào mở ra, nhất cử xông ra bí cảnh. Long Vương cự đầu cười to nói, tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta ngay tại 5 năm về sau, nhất cử xông phá bí cảnh. Trong khoảng thời gian này chúng ta muốn tiếp tục góp nhặt thực lực, các ngươi đã hóa hình yêu chờ sau khi trở về càng phải hảo hảo bồi dưỡng hậu bối. Nếu là có thể tại trong 5 năm này, để cho chúng ta yêu tộc nhiều hơn một chút hóa hình đại yêu, vậy liền không thể tốt hơn. Một khi chúng ta xông phá bí cảnh, chúng ta ba người liền sẽ dẫn đầu yêu tộc lập lại thượng cổ vinh quang, nhất định để cho ta yêu tộc lần nữa vĩ đại. Phía dưới yêu tộc nghe nói, mỗi một cái đều là kích động không thôi đều hô to, Long Vương cự đầu uy vũ, ba vị cự đầu uy vũ. Cái gì cự đầu? Yêu vương. Ba vị yêu vương sau này dẫn đầu chúng ta xông ra bí cảnh, nhất định thành lập lục địa yêu quốc, hẳn là Sương Vương mới đúng. Không biết có ai lại hô một tiếng, lập tức liền được mảng lớn hưởng, đúng đúng đúng, ba vị yêu vương uy vũ. Long Vương cự đầu ba người tựa hồ đối với này cũng mười phần hưởng thụ, không nhịn được khơi gợi lên một nụ cười đắc ý, cho dù tại yêu tộc quy tắc ngầm bên trong, chỉ có nguyên anh đại yêu mới có thể xưng vương. Nhưng ở cái này bí cảnh bên trong, còn có cái nào yêu mạnh hơn bọn họ? Mà lại bọn hắn đều đã kim đan viên mãn, khoảng cách nguyên anh cũng chênh lệch không xa. Bốn bỏ năm lên phía dưới, xưng hô cái yêu vương hẳn là không mau bệnh a. Nhưng mà Hùng Nghị ở phía dưới lại là hơi bĩu môi. Ngoài miệng mặc dù ứng phó, nhưng trong lòng âm thầm đoán thầm, cái gì yêu vương? Bất quá là chỉ là ba cái kim đan viên mãn thôi, thật đúng là có ý tốt. Nếu không phải ta phía sau vị kia yêu vương không thích những ngày việc vặt, nào có ngươi ba yêu như vậy vì phong. Nếu là ta giờ phút này đem yêu vương lộ ra ánh sáng ra, chỉ sợ cái này cao cao tại thượng cái gọi là cự đầu, giống chó đồng dạng ghé vào ta trước mặt lấy lòng ta. Dù sao ta thế nhưng là yêu vương tâm phúc cái tướng loại. Nghĩ đến nơi này, trong lòng cũng của hắn không hiểu cảm giác ưu việt bạo dạn. Chương 127. Hoa thủy đông dẫn. Thực lực tăng vọt. Chương 127. Hoa thủy đông dẫn. Thực lực tăng vọt. Chờ Hùng Nhị lại một lần nữa đi tới Tiêu Dật động phủ tu luyện, cũng đem chọn chuyện cáo chi về sau, Tiêu Dật cũng là rơi vào trầm tư. 5 năm sau, cũng hẳn là đã đủ rồi. Liên nhìn xem trong 5 năm này, có thể hay không đột phá đến động thiên viên mãn cảnh giới. Hắn cảm thấy có thể thử một lần. Sau này yêu thú nhiều bắt một chút, lúc trước kia một đầu yêu thú còn chưa đủ nhét cái răng. Tiêu Dật nói một tiếng, liền đem Hùng Nhị cho đuổi đi. Lần này Hùng Nhị mang tới yêu thú, đích thật là một đầu trúc cơ cảnh giới viên mãn yêu thú. Bởi vì Dương Căn Thảo mang tới ảnh hưởng, dẫn đến bí cảnh ở trong yêu thú thực lực mỗi một ngày đều đang biến hóa, căn bản không lo sẽ có phù hợp cảnh giới yêu thú cung cấp hắn thôn phệ. Hùng Nhị khi lấy được mệnh lệnh về sau, cũng là đặt ở trong lòng. Hắn thấy, yêu vương bên người vẹn vẹn chỉ có hắn một vị yêu tướng. Sau này một khi đi ra bí cảnh, yêu vương thân phận bại lộ, vậy mà lại bị bảy yêu ủng hộ là vua, đến lúc đó hắn bắt đầu từ lòng chi công áp đảo vạn yêu phía trên. Tự nhiên muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này biểu hiện tốt một chút một chút. Cho nên hắn vì cầu tận sức làm được tốt nhất, thậm chí còn có thể vượt mức hoàn thành Tiêu Dật yêu cầu. Vốn là một tuần thời gian, đến Tiêu Dật nơi này đưa một lần yêu thú huyết đủ. Hắn tự tiện làm chủ, đem thời gian rút ngắn đến 3 ngày, đồng thời mỗi một lần đều có thể làm đến 2 đầu trúc cơ hậu kỳ hay là cảnh giới viên mãn yêu thú tới. Không thiếu yêu thú huyết nhục cung cấp, cũng là để Tiêu Dật không có nỗi lo về sau. Nhưng là vô duyên vô cớ bị bắt đi nhiều như vậy trúc cơ cảnh giới viên mãn yêu thú, khẳng định không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Tự nhiên mà vậy cũng là đưa tới bí cảnh ở trong cái khác đại yêu chú ý, phải biết lúc trước Tam Cự Đầu đã từng nói trước đây, để bọn hắn hảo hảo bồi dưỡng một chút những cái kia trúc cơ cảnh giới viên mãn yêu thú, tận sức tại khiến cái này yêu thú có thể tận khả năng nhiều một ít hóa hình. Nhưng bây giờ trúc cơ viên mãn yêu thú càng ngày càng ít, tự nhiên là đối bọn hắn yêu tộc đại kế tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cũng bắt đầu rối rít hướng Tam Cự Đầu cáo trạng, đối với cái này Tam Cự Đầu cũng là có chút tức giận, mệnh lệnh thủ hạ người đi nghiêm tra, những này yêu thú đều đi nơi nào. Mà khi biết những này về sau, Hùng Nhị cũng là có chút lo lắng. Dù sao đây là Tiêu Dật an bài cho hắn việc phải làm, vạn nhất làm hư hại, khiến cái này người quấy rầy Tiêu Dật thanh tu, đến lúc đó chỉ sợ Tiêu Dật sẽ trách tội xuống. Liền ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, lại như thế nào có thể cho Tiêu Dật vị này yêu vương lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chỉ sợ đợi đến cái này yêu vương triệt để xuất thế, cũng không có hắn chuyện gì. Bất quá hắn cái khó lo cái khôn, trực tiếp đem Tiêu Dật ăn để thừa những cái kia yêu thú xương cốt đều cho thu thập lại. Sau đó chôn ở một đầu kim đang đại yêu động phủ cổng, dứt khoát trực tiếp tới cái hỏa thủy đông dẫn. Không thể không nói một chiêu này thật đúng là có tác dụng. Không có quá dài thời gian, những này yêu thú thi cốt liền bị cái khác đại yêu phát giác, trực tiếp đem cái này đại yêu cho trói lại, dẫn tới Tam Cự Đầu trước mặt. Tam Cự Đầu cũng là kinh hãi, không nghĩ tới những cái kia trúc cơ viên mãn yêu thú thế mà đều bị cái khác yêu ăn. Chắc không được lại đột nhiên mất tích nhiều như vậy. Nhưng muốn ăn, cũng hẳn là đi ăn những cái kia đẳng cấp thấp yêu thú. Hiện tại những này trúc cơ viên mãn yêu thú, thế nhưng là bọn hắn yêu tộc chiến lược tài nguyên, hao tổn bất luận cái gì một đầu đều là đối bọn hắn sinh lực trọng đại đả kích. Mà lại trong thời gian ngắn như vậy, ăn nhiều như vậy yêu thú, có thể tiêu hóa được sao? Nhưng về sau chờ bọn hắn biết được đầu này đại yêu thân phận, bọn hắn cũng cảm giác không kỳ quái. Cái này đại yêu không phải người khác, lại chính là lúc trước cùng Tiêu Dật giao thủ đầu kia con cóc yêu. Đầu này con cóc yêu tham ăn, tại bí cảnh yêu giới cũng là nổi danh. Lúc trước cũng chính bởi vì tham ăn, thậm chí không để ý Tam Cự Đầu mệnh lệnh, thiết kế Tiêu Dật cũng phát sinh xung đột. Nếu như nói là gia hỏa này, thật là có khả năng. Hôn trướng, nhìn xem đã bị mang lên đến đây con cóc yêu, Long Vương Cự Đầu giận dữ, liên tiếp phá hư yêu tộc ta quật khởi đại kế, hẳn là ngươi muốn chết hay sao? Con cóc yêu giờ phút này cũng là 10 phần một bức. Rõ ràng trong khoảng thời gian này mình cái gì cũng không làm a. Đến tột cùng là ai đem ăn để thừa yêu thú xương cốt chôn ở động phủ của mình trước cửa? Đây không phải đang hại hắn sao? Hắn dọa đến sắp khóc, Long Vương Cự Đầu tha mạng, tiểu yêu là bị oan uổng a. Oan uổng? Tam Cự Đầu đồng thời cười lạnh. Chuyện này đặt ở ai trên thân cũng có thể là oan uổng, nhưng đặt ở ngươi cái này con cóc yêu trên thân, tuyệt đối không có khả năng oan uổng. Chó Vương Cự Đầu hừ lạnh một tiếng nói, nếu như không phải bây giờ ta yêu tộc chính vào lúc dùng người, hôm nay ngươi cái mạng này chỉ sợ cũng giữ không được. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dẫn đi, cho ta quất 3 ngày 3 đêm. Con cóc yêu trực tiếp dọa cho khóc, tiểu yêu thật là oan uổng a, tha mạng. Hắn không kêu oan còn tốt. Cái này một kêu oan càng làm cho Tam Cự Đầu vì đó tức giận đều đã nhân tăng cũng lấy được, thế mà còn không muốn thừa nhận. Thật coi chúng ta là kẻ ngu. Điểu Vương Cự Đầu càng là cắn răng nghiến lợi nói, hắn nhiều hô một lần oan, liền nhiều đánh một ngày, thẳng đến đánh tới hắn hô bất động mới thôi. Con cóc yêu hai chân đều đang đánh bệnh sốt rét, tiểu yêu cũng không dám nữa, Tam Cự Đầu tha mạng a. Hắn lần này đã có kinh nghiệm, dứt khoát trước cho nhận hạ, sau đó lại cầu tình. Một lần oan uổng nhiều đánh một ngày, cái này còn phải rồi. Coi như hắn da dày thịt béo, nhưng là kia cốt yêu tộc roi đều là đặc chế, dùng một chút yêu thú da thịt biên chế mà thành, cho dù hắn da dày thịt béo, một roi xuống dưới cũng có thể để hắn da chóc thịt bong. Quả nhiên là ngươi, vừa mới thế mà còn chết không thừa nhận, hiện tại mới hối cải. Một quất hắn 5 ngày 5 đêm, lại ném vào đi. Tam Cự Đầu lập tức lộ ra một bộ đã sớm biết là nét mặt của ngươi. Con cóc yêu, xương mù cỏ, lao tử đều thừa nhận, làm sao còn nhiều thêm 2 ngày? 5 ngày 5 đêm, toàn bộ bí cảnh vòng trong, cơ hồ đều có thể nghe thấy con cóc yêu kêu rên thanh âm. Sau 5 ngày, con cóc yêu bộ kia thê thảm bộ dáng, càng làm cho người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, da đều cho rút nát. toàn bộ máu thịt bé bét, máu tươi đều đem đại địa cho nhuộm đỏ. Nếu không phải hắn là Kim Đan đại yêu, chỉ sợ sớm đã bị hút chết. Mà Tiêu Dật khi biết chuyện này về sau, cũng là nhịn không được vui vẻ. Không nghĩ tới Hùng Nhị vẫn còn có chút đầu óc, thế mà tới chuốc họa nước đông dẫn, mà lại càng xảo chính là, có nổi đối tượng lại là vừa vặn cùng hắn có thủ con có yêu, chỉ có thể nói huyền diệu. Bất quá bây giờ ngoại giới yêu tộc trang nghiêm, hắn cũng làm cho Hùng Nhị tạm thời yên tĩnh mấy ngày. Vừa vặn lúc trước bắt yêu thú bắt tần suất thật nhiều, dẫn đến trên tay hắn yêu thú huyết nục còn có còn thừa, đầy đủ dùng để ăn một đoạn thời gian. Nhưng một đoạn thời gian đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Không tệ. Tiêu Dật cảm thụ một chút giờ phút này thực lực của mình, trên mặt cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Giờ phút này hắn khí huyết lực lượng đã đạt đến 60 tượng chi lực. Bất Diệt Kim Thân cũng đã tu luyện đến tầng thứ 2 viên mãn. Cho tới thời khắc này trong cơ thể mình động tiên cũng đã đạt đến 600 mét phương viên. Mà lại trong khoảng thời gian này, hắn còn tiện thể lấy tìm hiểu một chút chân lý võ đạo. Dù sao đối với bất luận cái gì hệ thống mà nói, tu vi cảnh giới thuộc về là người căn cơ. Nhưng thủ đoạn thần thông lại là chém giết kỹ xảo. Như một vị tăng lên cảnh giới mà không có đem đối ứng cấp độ thủ đoạn thần thông, vẫn như cũ không cách nào phát huy ra cảnh giới này chiến lực. Cho nên tại tăng lên cảnh giới đồng thời, hắn cũng không có buông xuống mình cái khác sát phạt thủ đoạn. Chương 128. Chân ý biến hóa. Cảm ngộ nuôi đầu tiên. Ngày tại hôm nay. Chương 128. Chân ý biến hóa. Cảm ngộ nuôi đầu tiên. Ngày tại hôm nay. Đã lần nữa đi qua gần thời gian hơn một năm. Trong đoạn thời gian này, tam đại chân lý võ đạo đều có chỗ đột phá. Trong đó cương mãnh chân ý cùng tử khí chân ý đã lĩnh ngộ gần năm thành. Loại này tốc độ tiến bộ coi là thần tốc. Sở dĩ sẽ có nhanh như vậy, theo Tiêu Dật, nguyên nhân chủ yếu hẳn là bởi vì chính mình lĩnh ngộ bất diệt chân ý, loại này càng thượng vị chân ý càng cao cấp hơn chân ý lĩnh ngộ lại càng tăng khó khăn. Nhưng tương tự, nếu như sử dụng càng cao cấp hơn chân ý lĩnh ngộ kinh nghiệm, đi lĩnh ngộ vị kế tiếp chân ý ngược lại liền đơn giản rất nhiều. Tỷ như, bây giờ Tiêu Dật bất diệt chân ý khó khăn lắm chỉ là lĩnh ngộ được tầng thứ 5, bởi vậy có thể thấy được cái này bất diệt chân ý lĩnh ngộ nên khó khăn dường nào. Bất quá cương mãnh cùng tử khí hai loại chân ý, mặc dù thuộc về dưới nhất vị chân ý, nhưng lĩnh ngộ được năm thành về sau, vẫn như cũng là sinh ra một chút ngoài ý liệu biến hóa. Hắn đã từng sử dụng chân ý huyết tượng tại một đầu yêu thú trên thân làm thí nghiệm, lại phát hiện tại trong ảo cảnh bị thương, thế mà lại hiện lên nhất định tỷ lệ phản hồi đến yêu thú hiện thực ở trong thân thể phía trên. Mặc dù không đến mức chí tử, nhưng cũng chí ít có thể làm cho mục tiêu nhận một chút vết thương nhẹ. Tính không được là quyết định gì thắng bại thần kỹ, nhưng cũng có thể làm được lớn tiếng dọa người, trước từ trên tâm lý chiến thắng đối phương. Hắn cảm thấy, nương theo lấy võ đạo của mình chân ý, lĩnh ngộ tiến độ không ngừng tăng lên, tương lai đủ khả năng đạt tới hiệu quả, tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Nói không chừng chờ cái gì thời điểm, mình cũng có thể làm được. Chỉ cần vừa chứng mắt, liền có thể chừng chết đối phương trình độ. Đương nhiên chân ý huyễn tượng loại vật này, kỳ thật nhiều lắm là cũng chỉ là hành hạ người mới thần khí. Nói đến căn do cũng bất quá là tinh thần công kích. Mà tinh thần công kích muốn đưa đến hiệu quả, đầu tiên song phương lực lượng tinh thần nhất định phải chênh lệch quá nhiều mới được. Nếu như đối phương lực lượng tinh thần muốn trên người mình hoặc là cùng mình không kém nhiều, tuy tiện sử dụng loại này tinh thần công kích, chẳng những có thể không được vốn có hiệu quả, thậm chí khả năng phản vệ tự thân. Cho nên lúc trước cùng kia con cóc yêu giao chiến thời điểm, mới không có sử dụng tương tự chiêu số. Dù sao đây chính là Kim Đan kỳ đại yêu. Lý luận cảnh giới thế nhưng là còn cao hơn chính mình cái trước đại cảnh giới. Coi như mình lực lượng tinh thần cường đại tới đâu, vẫn là cùng có nhất định chênh lệch, đương nhiên về sau có thể hay không cũng là như thế cũng không nhất định. Dù sao hắn hệ thống tu luyện cùng tiên đạo người tu hành hoàn toàn khác biệt. Nhất là chân lý võ đạo loại vật này 10 phần thần kỳ, bây giờ đạt đến 5 thành, đã có được thần kỳ như thế lực lượng. Chờ sau này đạt tới 10 thành thậm chí cao hơn thời điểm, có thể hay không tăng phúc lực lượng tinh thần của hắn cường độ công kích. Cái này cũng nói không chính xác. Tiếp xuống, cũng nên chuẩn bị đột phá tầng tiếp theo cảnh giới. Tiêu Dật trong lòng thầm nghĩ, tiện thể cũng muốn đem ngũ hành diễn 10 tuyệt nắm giữ càng thêm mượt mà, thẳng đến viên mãn. Hắn võ đạo muốn tăng lên, góp nhặt chân nguyên vẫn là tiếp theo. Trọng yếu nhất lại là cần đồng bộ tăng lên mình đối với võ đạo cảm ngộ, mà lại kể từ đó còn có thể tiện thể để cho mình chiến lược đuổi theo cảnh giới của mình tăng lên. Cho nên phương diện khác võ công vô luận như thế nào đều là tuyệt đối không thể rơi xuống. Cuối cùng hắn định cho mình một cái nhỏ mục tiêu, quyết định tại trong vòng một năm đặt chân động thiên hậu kỳ. Mà ngoại giới kinh lịch con cóc yêu một chuyện về sau cũng coi như ổn định lại. Cái khác yêu loại đều dựa theo tam cự đầu phân phó, bắt đầu sàng chọn một chút tiềm lực không tệ trúc cơ viên mãn yêu thú, cường điệu nuôi dưỡng. Tại ngắn ngủi trong nửa năm, cũng đã có hai đầu yêu thú đặt chân kim đan kỳ, đây đối với bọn hắn yêu tộc mà nói, cũng là một kiện thật đáng mừng sự tình. Nhưng là thời gian nửa năm này bên trong, Tiêu Dật chứa đựng những cái kia yêu thú huyết nục, cũng coi như đã hao hết đã yên lặng nửa năm Hùng Nhị, cuối cùng lại một lần nữa xuất thủ đại lượng trúc cơ hậu kỳ thậm chí là cảnh giới viên mãn yêu thú, không ngừng mất tích, rất nhanh liền đưa tới tam cự đầu chú ý. Cái này khiến bọn hắn không khỏi nghĩ đến cơ hồ đã bị lãng quên con cóc yêu. Bởi vì có Tiền Khoa, hắn khẳng định trở thành thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Chỉ là tam cự đầu trong lòng có chút buồn bực. Cái này con cóc yêu, chẳng lẽ cứ như vậy không sợ chết? Trước đó đã bị giáo huấn như vậy, bây giờ còn dám tái phạm? Không có như thế đầu sát ta. Bất quá về sau chờ dưới tay đại yêu, tiến về con cóc yêu vị trí điều tra về sau, quả nhiên lại phát hiện đại lượng yêu thú thi cốt. Khá lắm. Đối với cái này bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao bọn hắn yêu loại sẽ không luyện khí, cũng không có túi trữ vật loại này không gian pháp khí, đã làm khẳng định sẽ lưu lại chứng cứ phạm tội, tiêu trừ chứng cứ phạm tội phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là cho chôn. Nhưng là bọn hắn lại có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Khá lắm. Dạy mai không sửa còn chưa tính, mỗi một lần ăn để thừa xương cốt, thế mà đều chôn ở cùng một nơi. Bọn hắn tức giận con cóc yêu xúc phạm bọn hắn uy nghiêm vẫn là tiếp theo. Càng tức giận hơn chính là, chẳng những phạm sai lầm, đầu óc còn không dễ dùng lắm. Rất có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Dù sao chờ sau này bọn hắn xông ra bí cảnh, những yêu tộc này đều chính là bọn hắn nguyên thủy thành viên tổ chức. Nếu như dưới tay đều là loại này trí thông minh yêu, cho dù bọn hắn đi ra bí cảnh lại có thể thế nào? Làm sao có thể đấu qua được những cái kia âm hiểm xảo trá nhân loại? Cho nên lần này bọn hắn trực tiếp để cho người ta quất con cóc yêu tướng gần 10 ngày 10 đêm, chính là muốn cho hắn hảo hảo nhớ lâu một chút. Con cóc yêu giờ phút này là khóc không ra nước mắt. Hắn kỳ thật toàn bộ quá trình đều là một mặt một bức. Trước đó thời gian nửa năm, hắn vẫn luôn tại dưỡng thương. Cái này đi qua thời gian nửa năm, thật vất vả thương thế đã dưỡng hảo, đang chuẩn bị lấy đi ra động phủ đi bộ một chút, thuận tiện nhìn xem có thể hay không nuốt vài đầu yêu thú đến bồi bổ hao tổn nguyên khí. Nhưng người nào biết không đợi hắn đặt chân động phủ, liền lại bị người kéo tới roi hình. Lão tử trong lòng vừa loại suy nghĩ này mà thôi, còn không có làm a. Lại là 10 ngày 10 đêm kêu thảm, quên quần tại bí cảnh vòng trong thật lâu không tiêu tan. Chờ đem nó rút huyết nhục mơ hồ, liền lại cho ném đến động phủ ở trong nằm ngay đơ. Sao một cái thảm chưa đến? Có con cóc yêu đỉnh nổi, Tiêu Dật trong khoảng thời gian này tiến độ tu luyện lại là một mực tại vững bước tăng lên. Đến rồi. Tiêu Dật hít sâu một hơi. Trong khoảng thời gian này, ngũ hành diễn 10 tuyệt đã tiểu thành. Uy lực cũng là tăng lên không ít, cùng lúc trước đã không thể so sánh nổi, đồng thời hắn đối với võ đạo cảm ngộ cũng là càng thêm khắc sâu. Cái này như là thể nội động tiên tăng trưởng chất dinh dưỡng, đang không ngừng dung nhập vào thể nội động tiên về sau, cuối cùng để Tiêu Dật có một chút thu hoạch, đụng chạm đến một điểm động tiên hậu kỳ cánh cửa. Hắn quyết định muốn thử một lần, một hơi đột phá động tiên hậu kỳ. Chỉ là để hắn cảm giác đáng tiếc là, Nghê Cung động tiên còn không có gì động tĩnh. Bất quá ngẫm lại nhưng cũng bình thường. Nghê Cung động tiên cùng Đan Điền động tiên khác biệt, không phải đơn thuần tu luyện liền có thể tăng lên. Liên như là lúc trước, Nghê Cung động tiên sở dĩ đột phá hạn mức cao nhất, hay là bởi vì cùng con cóc yêu trận chiến kia qua đi. Hiển nhiên Nghê Cung động tiên tăng lên, vẫn là cần lấy chiến dưỡng chiến. Chương 129. Thập tuyệt chân ý. Con cóc yêu nghỉ tập. Chương 129. Thập tuyệt chân ý. Con cóc yêu nghỉ tập. Tiêu Dật toàn thân chân nguyên vận chuyển chu thiên. Cả người trạng thái trở nên không vui không buồn. Hắn quên đi bản thân, cũng tương tự quên đi thất tình lục dục. Mà tại cái kia một đôi dần dần cặp mắt mông lung bên trong, tựa hồ xuất hiện một bóng người, ngay tại từng lần một địa diễn luyện lấy huyền ảo võ đạo chí lý. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn động thiên cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Nhưng sau một hồi lâu, hắn đột nhiên lại một lần nữa khôi phục thần trí, ta nắm giữ võ đạo chí lý mặc dù tinh thâm huyền diệu, nhưng lại vẫn chưa sinh ra chất biến. Cho dù có thể đột phá động thiên hậu kỳ, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra ta tự thân tiềm năng. Tiêu Dật đột nhiên giơ tay lên. Tại lòng bàn tay của hắn bên trong, đủ mọi màu sắc quang mang chớp động. Cái này lại đúng là hắn nắm giữ ngũ hành diễn tập tuyệt. Kim một thủy hỏa thổ, phong lôi băng quang ám. Đột nhiên hắn rơi vào trầm tư, theo sát lấy hắn ngồi xếp bằng. Cả người tựa như là đã mất đi sinh cơ, từ từ tiêu trầm xuống tới. Mấy tháng quá khứ, tại hắn Nghê Cung động thiên ở trong dần dần sinh ra biến hóa mới. Từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang, bắt đầu ở động thiên ở trong ngưng tụ. Hoặc là kim sắc, hoặc là lục sắc, hoặc là màu lam, hoặc là màu đỏ, hoặc là màu nâu, hay là xanh đậm, hoặc là trạm tử, hoặc là ngân bạch, hoặc là vàng sáng, hoặc là đen như mực. Chân ý, toàn bộ đều là mới chân ý. Những này chân ý phân biệt đại biểu hắn nắm giữ thập tuyệt võ công. Những này chân ý đẳng cấp, cơ hồ cùng bất diệt chân ý tương đương. Phân biệt đại biểu ngũ hành, phong, lôi, băng, ánh sáng, ngầm. Đều đều là Tiêu Dật chưa hề nắm giữ thuộc tính chân ý, hiện tại Tiêu Dật đã minh bạch, hắn nắm giữ võ công quá nhiều, cái này cũng đại biểu hắn muốn đem tất cả võ công uy lực phát huy toàn bộ ra. Liên cần nắm giữ tương ứng chân lý võ đạo. Nếu không những này võ công sớm muộn sẽ bị đào thải. Bởi vì võ đạo phải qua đường, cuối cùng là phải nhập đạo. Lúc trước hắn đem mặt khác chân ý kèm theo tại những này võ công phía trên, mặc dù cũng có thể để võ công uy lực có chỗ tăng lên, nhưng chung quy là thuộc tính không hợp. Bởi vậy cũng không thể hoàn toàn đem võ công uy lực cho phát huy ra. Bây giờ lại khác biệt. Mặc dù những võ đạo này chân ý còn rất yếu, thậm chí ngay cả một tầng cũng chưa tới, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, đem những võ đạo này chân ý đẳng cấp cho tăng lên, như vậy hắn các loại võ công liền sẽ lập tức sinh ra tính thực chất biến hóa. Xem ra động thiên cảnh, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đủ lĩnh ngộ ra đơn thuộc tính chân ý thôi. Tiêu Dật lắc đầu. Nguyên bản hắn là muốn căn cứ vào ngũ hành thủ, lĩnh ngộ ra ngũ hành chân ý, nhưng cũng không thành công. Là hắn cảnh giới bây giờ liên lụy hắn, từ đó mới đưa đến chỉ có thể lĩnh ngộ ra đơn thuộc tính chân ý thôi. Mà ngũ hành chân ý là thuộc về nhất thượng vị chân ý cùng bất hủ chân ý một cái cấp bậc. Bất quá bây giờ đã đầy đủ. Hắn lại một lần nữa sử dụng phần thiên hỏa diễm đao, mà lúc này phía trên kèm theo hỏa diễm, dĩ nhiên đã chuyển biến thành thuần kim sắc. Phất tay chém ra một đao. Cái này hỏa diễm đao khí trong nháy mắt bay ra động phủ, chẳng tại ngoài động đại địa phía trên đại địa trực tiếp bị chém ra một đạo dài đến mấy chục trượng vết đao. Mà vết đao này trung quanh nham thạch, thế mà bị khủng bố nhiệt lượng cho đốt thành dung nham. Kèm theo hỏa chi chân ý về sau, phần thiên hỏa diễm đao uy lực đã không thể so sánh nổi. Tiêu Dật hài lòng nhẹ gật đầu. Lĩnh ngộ cái này nhiều loại chân ý, tiếp xuống chính là an tâm đặt chân động thiên hậu kỳ. Hắc, cũng không xê xích gì nhiều. Hùng Nhị thu thập một chút Tiêu Dật động phủ trước cửa yêu thú thi cốt. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn không gián đoạn hướng Tiêu Dật động phủ ở trong đưa tới yêu thú huyết đủ. Tự nhiên cũng lại một lần nữa đưa tới cái khác yêu loại chú ý, Hùng Nhị vẫn rất có cảm giác nguy cơ. Cho nên hắn quyết định tạm thời thu tay lại, tránh đầu sóng ngọn gió, đương nhiên trước đó, hắn còn cần đem phạm tội hiện trường cho xử lý sạch sẽ. Hắn đem những hài cốt này thu thập, một đường chạy chậm rất nhanh liền tới đến kia con cóc yêu động phủ chung quanh. Thẳng đến hai lần trước chôn xương địa điểm mà đi. Liên tiếp hố con cóc yêu hai lần về sau, Hùng Nhị đối với cái này trong lòng lại không có chút nào gánh vác. Thế mà còn muốn lại hố hắn lần thứ ba, đương nhiên Hùng Nhị cũng không nghĩ ra có ai so con cóc yêu tốt hơn hố. Dù sao đối phương hiện tại vô luận nói cái gì đều không có người tin tưởng. Không bao lâu Hùng Nhị hai mắt tỏa sáng đã đi tới kia nơi chôn xương điểm, hắn không chút do dự lần nữa bắt đầu đào hố, thậm chí cục bộ huyễn hóa ra bản thể. Một cặp móng cơ hồ lộ ra tàn ảnh, điên cuồng ra bên ngoài đạp đất mặt bùn đất. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng của hắn vang lên, "Hảo tiểu tử, nguyên lai vẫn luôn là ngươi đang hại ta." Hùng Nhị nghe vậy lập tức giật mình. "Không tốt, bị phát hiện." Hắn xoay người lại. Quả nhiên liền thấy kia con cóc yêu không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn, giống như là đã đợi đã lâu. Hùng Nhị có chút câu nệ đứng dậy, cũng vô tình hay cố ý đem tất đặt ở trên mặt đất yêu thú thi cốt ngăn tại phía sau mình. Giới cười nói, "Nguyên lai là con cóc đại nhân, ngài là khi nào phát hiện?" Con cóc yêu giờ phút này lại khó thở mà cười, "Lão tử cũng không phải ngốc, ngươi liên tiếp hai lần gây án đều chôn ở cùng một nơi. Cái này lần thứ ba ngươi còn tới nơi này, đơn giản chính là đem lão tử trí thông minh đặt tại trên mặt đất ma sát. Trước đó lại bị quất một trận." Con cóc yêu ở trong động phủ nằm gần hơn nửa năm, cái này mới miễn cưỡng khôi phục một chút nguyên khí. Nhưng hắn lại rút kinh nghiệm xương máu, quyết định không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Không phải nói không chừng còn phải đến bên trên lần thứ ba. Chính rõ ràng cũng không có làm gì, cái này nổi làm sao lại dạng này chụp tại trên đầu của mình, mà lại không duyên cớ chịu hai bữa đánh. Nhất là lần thứ hai bị quất gần 10 ngày 10 đêm, trong lúc đó hắn trực tiếp ngất đi mấy chục lần. Chính hắn đều cảm thấy mình khả năng cứ như vậy bị tươi sống hút chết. Lúc ấy trong lòng của hắn cái kia tuyệt vọng, lần tiếp theo nói không chừng trực tiếp liền treo. Cho nên hắn cảm giác trên người mình thương thế, cuối cùng là khôi phục một chút về sau, dứt khoát liền đi tới cái này nơi chôn xương điểm ôm cây lợi thỏ. Bởi vì liên tiếp hai lần hắn cũng coi là hiểu rõ Hùng Nhị nước tiểu tính đơn giản chính là cái tử tâm nhãn. Liên nhìn chằm chằm một chỗ chôn, hắn cược Hùng Nhị sẽ còn ở chỗ này chôn lần thứ ba. Quả nhiên hắn đoán đúng. Hơn nữa còn chờ đến Hùng Nhị cái này thủ phạm. Chỉ bất quá hắn giờ phút này lại có chút tức hồn hện. Hắn vốn cho là có lá gan này hãm hại hắn yêu, có thể là rắn phụ hay là cái khác kim đan trung kỳ yêu, thậm chí có thể là vị kia kim đan hậu kỳ quy thừa tướng. Lại không nghĩ rằng lại là Hùng Nhị cái này khu kim đan sơ kỳ, vừa mới hóa hình hắc hùng tinh. Khá lắm. Chẳng lẽ mình uy nghiêm đã như thế thấp? Liên liên chỉ là kim đan trung kỳ cũng dám cưỡi tại trên đầu của mình đi ị rồi. Mình dù nói thế nào cũng là một cái kim đan trung kỳ đại yêu. Thực lực bản thân, đặt ở toàn bộ bí cảnh yêu giới cũng coi như có tên tuổi, đây là lão hổ không phát huy, thật lấy chính mình trở thành con mèo bệnh a. Chương 130. Thảo mục giai binh, vô thượng thần thông. Chương 130, thảo mục giai binh, vô thượng thần thông. Yêu vương cứu mạng a. Hùng Nhị giờ phút này toàn thân nhuốm máu, chơi mệnh phi nước đại. Một đường đi tới tiêu giật chỗ động phủ trước cửa. Còn tốt con cóc yêu tới lần trước đánh, để hắn thời khắc này nguyên khí vẫn không có thể khôi phục. Bởi vậy không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lược tới. Mặc dù vẫn như cũng mạnh hơn Hùng Nhị rất nhiều, nhưng thế mà không có cách nào trong thời gian ngắn đem Hùng Nhị cầm xuống. Cái này cũng cho Hùng Nhị cơ hội chạy trốn. Hùng Nhị đỉnh lấy con cóc yêu công kích, một đường liền hướng tiêu giật động phủ tu luyện mà đến, mắt thấy đã tiếp cận, hắn liền lớn tiếng la lên. Truy ở phía sau chơi lấy mèo vờn chuột trò chơi con cóc yêu, bị hắn một tiếng này la lên dọa cho nhảy một cái. Yêu vương. Tại cái này bí cảnh bên trong lúc nào xuất hiện yêu vương? Thật hay giả? Cho dù có yêu có thể tấn cấp làm yêu vương, vậy cũng hẳn là tam đại cự đầu ở trong một vị a. Tam đại cự đầu có thể tới này loại địa phương quỷ quái. Rất nhanh hắn cứ yên tâm xuống tới. Chỉ cảm thấy Hùng Nhị là đang hư trương thanh thế. Hắn đuổi sát Hùng Nhị, rất nhanh liền nhìn thấy một tòa động phủ hiện ra trước mặt mình. Nhưng hiển nhiên động phủ này là mới mở, còn lưu lại bị đào móc vết tích. Cái này khiến hắn cảnh giác lên. Cho dù hắn không tin đối phương là cái gì yêu vương, nhưng là có thể làm cho Hùng Nhị vị này kim đan sơ kỳ xin giúp đỡ, hiển nhiên thực lực của đối phương hẳn là tại Hùng Nhị phía trên. Coi như đối phương là một cái kim đan trung kỳ, hắn cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Dù sao hắn hiện tại nguyên khí cũng còn không có khôi phục lại, căn bản là không có cách phát huy ra đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Một khi sinh ra xung đột, thua thiệt vẫn là mình. Nhưng mà đối phương kêu cứu vài tiếng, kia động phủ ở trong thế mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này khiến con cóc yêu lại một lần nữa yên lòng, chẳng lẽ gia hỏa này là đang hư trương thanh thế? Thật coi ta là dễ lừa gạt như vậy. Trong lòng của hắn cười lạnh đối Hùng Nhị nói, xé ra hổ cũng không kéo một cái ra dáng điểm, tại cái này bí cảnh yêu giới bên trong, nào có cái gì yêu vương. Ngươi nếu nói là tam cự đầu hay là quy thừa tướng, nói không chừng ta còn sẽ có chỗ chấn động. Ngươi cũng có cơ hội thừa dịp thời gian này đào tẩu. Nhưng không phải nói cái gì yêu vương. Ở cùng với ngươi yêu tộc, đều để ta cảm thấy xấu hổ. Vẫn là nhanh chóng thúc thủ chịu trói, cùng ta đi gặp mặt tam cự đầu, đem sự tình cho nói rõ ràng đi. Không muốn làm vô vị dãy rủa, miễn cho ta không cẩn thận đem ngươi cho đùa chơi chết. Hùng Nhị trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Bất quá hắn biết lúc trước Tiêu Dật đang lúc bế quan, cho nên cảm thấy nói không chừng hiện tại đang tu luyện thời điểm then chốt, cho nên mới không thể cho ra đáp lại. Chỉ là bây giờ tính mạng của hắn cũng đã đến thời khắc mấu chốt, nếu như yêu vương lại không xuất hiện, chỉ sợ hắn liền phải viết di chúc ở đây rồi. Nếu như được đưa tới tam cự đầu nơi đó, bàn giao tình hình thực tế, hắn lại sợ yêu vương trách tội. Nếu như không giao đại, vậy khẳng định là sống không bằng chết hạ tràng. Tuyệt đối so hiện tại con quốc yêu còn muốn thảm tốt nhất gấp trăm lần ông. Đồng nhiên ngay lúc này, một trận quỷ dị ba động khuyết tán ra tới. Những nơi đi qua chung quanh hoa cỏ cây cối điên cuồng sinh trưởng, tựa như là có ý thức đang sống, trực tiếp hướng con quốc yêu vị trí dây dưa quá khứ. Con quốc yêu kinh hãi, vội vàng tiến hành né tránh. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, những này phảng phất đã sống thực vật, hướng hắn phát khởi công kích thế mà còn có chương pháp. Một chiêu một thức phảng phất như là, từng vị võ lâm cao thủ, thi triển các loại tinh diệu võ học hướng hắn tiến công. Trung quanh vô số hoa cỏ cây cối, tựa như là vô số võ lâm cao thủ, hướng quanh hắn công mà tới. Trong lúc nhất thời thế mà không có chút nào chống đỡ chi lực. Không bao lâu, từng cây cảnh đã hoặc đâm, hoặc điểm, hoặc quất vào trên người hắn. Những công kích này cũng không phải đơn giản vật lý công kích, ẩn chứa trong đó võ học huyền diệu, một khi công kích ở trên người hắn, thế mà còn có một cỗ quỷ dị tình lực xâm nhập trong cơ thể của hắn. bắt đầu phá hư hắn gân cốt tạng phủ. Mặc dù mỗi một lần công kích kinh lực rất yếu ớt, đối với hắn mà nói cũng không chí mạng, nhưng lại có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự của hắn. Mỗi một lần kinh lực xâm nhập, đều để hắn gân cốt tạng phủ từng đợt chấn đau nhức, càng chết là những này kinh lực phá hư, còn có thể lập ra. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, trên người hắn liền đã bị công kích trên trăm lần. Trên trăm đạo kinh lực tương hỗ điệp ra phía dưới, trực tiếp để hắn gân cốt xé rách, tạng phủ cũng bắt đầu vỡ vụn. Phốc. Hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân là yêu tộc, bản thân khí huyết đều cực kỳ cường đại, huyết dịch ở trong lần chứa cường đại sinh mệnh lực. Cái này ngụm máu tươi rơi vào dưới chân hoa cỏ thực vật phía trên, thế mà khiến cái này thực vật sinh trưởng tốc độ càng thêm tấn mãnh. Con quốc yêu quá sợ hãi, vội vàng thả người nhảy lên, chuẩn bị bay lên không trung. Nhưng mà hắn không nghĩ tới trên không cũng sớm đã bị hiện đầy thiên la địa võng. Từng đạo dây leo phảng phất là xúc tu, xen lẫn thành một cái lưới lớn, trực tiếp hướng hắn đè ép tới. Hắn sử dụng man lực muốn tránh thoát cái này lưới lớn trói buộc, nhưng không có nghĩ đến mỗi kéo đứt một chút, liền sẽ có càng nhiều dây leo mọc ra. Mà lại những này vừa mới mọc ra dây leo còn cực kỳ cứng cỏi, hắn lại nghĩ tránh thoát ngược lại không dễ dàng. Đây là thần thông gì? Con quốc yêu trong lòng sợ hãi. Chẳng lẽ nói tại cái này nho nhỏ động phủ ở trong thật có do một vị yêu vương? Phải biết hắn tại tam cự đầu trên thân, cũng không từng thấy từng tới thần kỳ như thế thần thông. Lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ, lấy hình thành thực vật làm dẫn, diễn sinh ra khủng bố như thế rào sắt thần thông. Hắn cảm thấy, liền xem như kim đan hậu kỳ vị kia quy thừa tướng ở chỗ này, chỉ sợ cũng đến bàn giao. Hắn cảm thụ được cái này lưới lớn ở trong chói buộc lực càng ngày càng gấp, đồng thời chung quanh những thực vật kia như cũ đang không ngừng công kích ở trên người hắn. Mỗi một lần đều có thể mang đến một đạo kinh lực. Tiếp tục điệp ra phía dưới, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình phảng phất đều muốn nổ tung. Xa xa xa, rốt cục kia động phủ ở trong truyền đến một trận tiếng bước chân, đã thấy một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi từ kia động phủ ở trong dạo bước đi ra. Mà ở thấy được đạo thân ảnh này chân thực diện mạo về sau, con quốc yêu con mắt không khỏi máy động. Là ngươi. Giờ phút này trong cơ thể của hắn đã điệp ra ngàn vạn đạo kinh lực, ngũ tạng lục phủ đã bắt đầu sụp đổ. Thừa nhận thống khổ như vậy, hắn đã không cách nào nói ra một câu đầy đủ tới. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một mực bị cho rằng cũng sớm đã đi ra bí cảnh tiêu diệt, thế mà vẫn luôn tại bí cảnh vòng trong, còn không có bị phát hiện. Không chỉ như thế, đối phương yên lặng tu luyện, giờ phút này khí tức trên thân đã tương đương với trúc cơ hậu kỳ cường độ. Phải biết lúc trước hắn nhìn thấy tiêu diệt thời điểm, trên người đối phương khí tức bất quá là tương đương với trúc cơ sơ kỳ thôi, đây bất quá là chỉ là thời gian mấy năm, làm sao có thể mạnh như vậy? Hơn nữa còn có như thế thần thông bất khả tư nghị. Mà tiêu diệt thì là chậm rãi đi tới trước mặt hắn, khóe miệng mang theo một vòng tiêu dung, kim đan trung kỳ huyết nục, quả thực không tầm thường, có thể thành vì ta tiếp xuống tu hành một sự giúp đỡ lớn. Con quốc yêu vừa trừng mắt, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ đôi xương cụt bay thẳng thiên linh ác ma. Gia hỏa này muốn giết mình còn chưa tính, thế mà còn muốn ăn hắn. Làm kim đan trung kỳ yêu thú, lần đầu lên người khác thực đơn, loại cảm giác này rất không mỹ hảo. Chương 131, ve sầu thoát xác. Cự đầu xem vạn yêu như chó rơm. Chương 131, ve sầu thoát xác. Cự đầu xem vạn yêu như chó rơm. Nhưng giờ phút này hắn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, chỉ có thể dùng một đôi con cóc mắt hung hăng nhìn chằm chằm tiêu giật, có vẻ như là nói, ta chờ ngươi xuống tới theo giúp ta, tam cự đầu sẽ không bỏ qua ngươi. Sau một khắc hắn toàn thân trên dưới sinh cơ liền cấp tốc tiêu tán. Chỉ bất quá tiêu giật cũng không có trước tiên thu lấy chiến lợi phẩm, mà là hít mắt. Đống nhiên hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chỉ điểm ra. Kim cương chỉ, kim chi chấn ý, cương mãnh chấn ý, keng. Một chỉ này tinh chuẩn điểm bảo, tiêu đột nhiên phá xác mà ra, chuẩn bị bay đi con cóc yêu trên nội đan. Kim đan kỳ đại tu sĩ, thể nội một thân pháp lực sẽ ngưng kết thành viên đan dược. Nhân loại tu sĩ xưng là kim đan, tu sĩ yêu tộc lại xưng hô vì nội đan. Mặc dù xưng hô đều có khác biệt, nhưng không dùng lại là một trời một vực. Có được kim đan tu sĩ, cho dù nhục thân sinh cơ tiêu tán, vẫn như cũ có thể lấy kim đan mượn cớ hồn linh, ve sầu thoát xác. Cái này con quốc yêu chết như vậy dứt khoát, cũng đã để tiêu giật có chỗ đề phòng. Ngay cả nội đan cũng còn chưa dùng tới, làm sao có thể coi là chết? Quả nhiên chính như cùng hắn phỏng đoán như vậy, đối phương là chuẩn bị thừa dịp mình một cái không chú ý, trực tiếp ve sầu thoát xác, chạy thoát. Mà tiêu giật cũng là đã sớm chuẩn bị, trực tiếp dùng kèm theo kim chi chân ý, cương mãnh chân ý kim cương chỉ, điểm vào trong lúc này đan phía trên. Chỉ gặp trong lúc này đan giữa không trung ở trong không ngừng rung động, ẩn ẩn truyền đến từng tiếng thê lương kêu rên thanh âm. Lại chính là con quốc yêu thanh âm. Nhưng nương theo lấy chân lý võ đạo làm hao mòn, không lâu sau đó, cái này tiếng kêu thảm thiết thê lương liền dần dần tiêu tán. Mà viên nội đan kia, giữa không trung ở trong xoay tích chuyển, phía trên quang huy cũng dần dần ảm đạm, đây là vừa mới kia con quốc yêu hồn linh, bị tiêu giật một chỉ này đánh sơ xác. Dù sao kim đan chỉ là kim đan mà thôi. Tại không có ngưng kết thành nguyên anh trước đó, hồn linh đều là cực kỳ hư nhược. Nếu như đơn độc hồn linh ly thể, thậm chí đều không nhịn được cương phong làm hao mòn. Càng không nói đến là tiêu giật cái này ngưng tụ suốt đời công lực một chỉ. Mà tiêu giật giờ phút này võ đạo đã có phản pháp quy chân xu thế, đối với tự thân lực lượng khống chế cũng là mười phần tinh chuẩn. Mặc dù một chỉ này đánh tan con cóc yêu hồn linh, nhưng lại cũng không có đả thương được nội đan mảy may. Cho dù hắn làm võ giả, cơ hồ không dùng được cái này con cóc yêu nội đan. Nhưng cái này dù sao cũng là thuộc về kim đan yêu thú nội đan, vẫn như cũng là hiếm có bảo vật quý giá. Trong đó ngưng tụ một vị trúc cơ đại yêu một thân pháp lực, nhất là thích hợp dùng để luyện bảo. Tiêu giật phất tay liền đem đối phương nội đan thu vào, sau đó lại đem đối phương đã hóa thành nguyên hình một thân huyết đục chứa vào mình nội thiên địa ở trong. Gần vài chục trượng con cóc lớn, tương đối nội thiên địa mà nói, cũng coi như được là một cái đại gia hỏa hư lực. Hung nhị ở phía sau hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, đây chính là yêu vương thực lực sao? Đây cũng quá mạnh. Thậm chí đều không hề lộ diện, cũng đã đem một vị kim đan trung kỳ cường giả tùy ý nắm. Quả nhiên không hổ là nguyên anh yêu vương. Tiêu Dật nhìn hắn một cái nói ra, sau này làm việc tận lực cẩn thận, lần này có thể hữu kinh vô hiểm, hay là bởi vì cái này con quốc thực sự quá ngu. Vạn nhất lần tiếp theo kinh động đến kia cái gọi là Tam Cự Đầu, chỉ sợ ngươi không đợi đi vào ta chỗ này, liền đã bàn giao tại trên nửa đường. Hùng Nhị nghe vậy liền vội vàng gật đầu, yêu vương dạy phải, ta Hùng Nhị nhớ kỹ. Tiêu Dật lúc này mới nhẹ gật đầu, chậm rãi đi vào trong động phủ. Nhưng mà vừa mới đi vào động phủ, hắn liền không khỏi nhíu mày. Vừa mới thúc đẩy sinh trưởng cỏ cây, diễn hóa võ đạo rào sát địch nhân võ công, lại là tâm huyết của hắn dâng lên đem một chi chân ý dung nhập vào sinh cơ tạo hóa thủ bên trong, diễn biến ra một loại võ đạo vận dụng thủ đoạn. Chỉ bất quá bây giờ hắn vận dụng còn không quá thuần thục. Vừa mới lần này, quả thực để hắn tiêu hao không nhỏ. Còn tốt đạt được cái này con quốc yêu một thân huyết nục, nói tóm lại cũng không tính thua thiệt. Kim đan trung kỳ huyết nục. Tiêu Dật thầm nghĩ trong lòng, lại không biết phải chăng có thể để cho ta đặt chân kim đan viên mãn cảnh giới. Hẳn là cũng đủ. Dù sao Hùng Nhị qua một thời gian ngắn bên trong, tất nhiên sẽ còn đưa lên một chút chút cơ kỳ yêu thú huyết nục tới. Tiếp xuống chỉ cần an tâm tu luyện là được rồi. Khoảng cách 5 năm kỳ hạ, cũng liền còn lại không đến thời gian 2 năm. Tại 2 năm này thời gian bên trong, đến mau chóng đặt chân động thiên viên mãn. Con quốc yêu mất tích, đối với bí cảnh yêu giới mà nói, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Quả thực là đưa tới một phen chấn động. Dù sao kim đan trung kỳ có thể tính được là bí cảnh yêu giới trụ cột vững vàng, cũng là tương lai phản công ngoại giới quân chủ lực. Bây giờ thế mà cứ như vậy lặng yên không tiếng động bước hơi, tự nhiên không có khả năng không làm cho Tam Cự Đầu chú ý, chỉ là nhiều phiên tìm kiếm không có kết quả, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Sau đó lại có cái khác yêu thú bắt đầu đại quy mô mất tích, không thể không khiến Tam Cự Đầu đem liên hệ đến cùng một chỗ. Lúc trước bọn hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này là con quốc yêu gây nên, nhưng bây giờ con trừ yêu chính mình cũng mất tích, hẳn là còn một người khác hoàn toàn. Vẫn là nói, con quốc yêu sợ gánh trách nhiệm, cho nên tự hành trốn đi, trong bóng tối thôn phệ những yêu thú khác. Nhưng đây cũng làm mưu đồ gì đâu? Chỉ là vì chỉ là ăn uống chi dục, lại muốn để mình lâm vào trốn đông trốn tây hoàn cảnh. Phải biết như là con quốc yêu loại này kim đan trung kỳ đại yêu chờ tương lai phản công tu tiên giới về sau, tất nhiên sẽ là Tam Cự Đầu dưới trướng tướng tài đắc lực, đến lúc đó cũng là phong quang vô hạn. Nếu thật là bởi vì chút chuyện này mà từ bỏ tốt đẹp tiền đồ, vậy chỉ có thể nói là đầu góc tú đầu. Chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái, để Tam Cự Đầu cũng có chút xem không hiểu. Chuẩn bị như thế nào? Long Vương Cự Đầu rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên. Dù sao hiện tại là thời khắc mấu chốt, bọn hắn không thể là vì một cái chỉ là con quốc yêu mà làm rối loạn mình phản công tu tiên giới kế hoạch. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm, mà lại tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, cho dù phát sinh rất nhiều sự tình, nhưng vẫn có từ lâu năm đầu yêu thú lần nữa tấn cấp làm kim đan. Cái này khiến chúng ta bí cảnh yêu giới thực lực cũng có trình độ nhất định tăng lên. Một bên Chó Vương Cự Đầu trầm ngâm nói. Long Vương Cự Đầu nghe được tin tức này về sau, trong lòng cuối cùng là dễ chịu một chút. Chỉ bất quá, cho dù nhiều năm vị kim đan sơ kỳ, luận giá trị cũng so ra kém một vị kim đan trung kỳ. Kia con quốc nếu là thật sự trốn đi, chắc chắn sẽ có xuất hiện một ngày. Tăng thêm nhân thủ hảo hảo nhìn chằm chằm một chút, nhất là những cái kia trúc cơ kỳ yêu thú. Chỉ cần hắn một khi xuất thủ, liền lập tức để cho người ta đem nó bắt tới. Long Vương Cự Đầu mặt lộ vẻ lãnh sắc, lại nhiều lần vi phạm bản tọa mệnh lệnh, đơn giản đáng chết. Nhưng hắn lại không thể chết tại trên tay của chúng ta. Cho dù muốn chết, cũng muốn chết được có giá trị mới được. Một khi bắt được hắn, ta sẽ đem nó luyện thành khối lỗi, đến lúc đó đặt ở trận chiến đầu tiên tuyến xung làm tiên phong, hướng nhân loại khởi xướng đợt thứ nhất tiến công. Cái khác hai vị cự đầu trong lòng im lặng. Bọn hắn cảm thấy phương pháp này không tệ. Bọn hắn sở dĩ lưu những này kim đan kỳ tại yêu mình dưới trướng, không phải là vì dùng bọn chúng đến thỏa mãn chính ta ba người, chủng kiến yêu giới mộng tưởng. Đối phương chết có thể, nhưng cũng muốn chết có giá trị. Tốt nhất là chết tại tương lai nhân yêu trên chiến trường. Không phải, nó liền không thể chết. Chương 132. Thần Dược A. Mạc Văn Viễn, bản tọa có thể kết đan á. Chương 132. Thần Dược A. Mạc Văn Viễn, bản tọa có thể kết đan á. Huyền Hoàng Tông. Mạc Văn Viễn nghe được dưới trướng đệ tử báo cáo, lại là không khỏi nhíu mày, bọn hắn vẫn luôn tại khai phát chỗ kia yêu thú bí cảnh. Vậy đệ tử liền vội vàng gật đầu, đúng là như thế, cái này thiên môn vẫn luôn tại cái này bí cảnh bên trong làm những gì, cách mỗi một năm liền sẽ đổi một nhóm đệ tử lại tiến vào bên trong. Mà chúng ta vẹn vẹn chỉ biết là bọn hắn đem rất nhiều đệ tử đều đưa vào bí cảnh, lại hoàn toàn không biết trong bọn họ làm cái gì động tác, mà lại càng quan trọng hơn là chờ những đệ tử này đi ra bí cảnh về sau, chẳng những mỗi người trên thân đều sát khí nghiêm nghị, mà lại thực lực cũng đều nâng cao một bước. Mạc Văn Viễn không khỏi rơi vào trầm tư, rõ ràng chỉ là một cái khô kiệt bí cảnh mà thôi, làm sao có thể để thiên môn đệ tử trưởng thành nhanh như vậy? Bản tọa nhớ rõ ràng kia bí cảnh ở trong tài nguyên cũng sớm đã khô kiệt, nhưng những này thiên môn đệ tử dùng là lấy cái gì tăng lên thực lực? Vậy đệ tử do dự một chút, thận trọng nói ra, đệ tử cũng là dò thăm một chút tin tức hữu dụng. Nghe nói kia bí cảnh ở trong quả thật là có cái gì bí mật. Tại thăm dò tin tức thời điểm, ta đều trong lúc vô tình nghe được hai tên thiên đệ tử nói chuyện, cũng từ đó biết được một loại tên là Dương Căn Thảo bảo dược. Liền hai tên đệ tử kia Đàm Tiếu ở trong từng nói, cái này Dương Căn Thảo nếu là chạy vào ngoại giới, rất có thể sẽ làm cho cả tu tiên giới vì thế mà chấn động, có thể nói là thần dược. Cho nên nói có khả năng, bọn hắn sở dĩ sẽ có loại biến hóa này, chính là bởi vì kia cái gọi là Dương Căn Thảo. Dương Căn Thảo, nghe hình như là một loại chí thuần chí dương thảo dược. Chẳng lẽ nói, mình lúc trước thật sự có chỗ sơ hở, không có chú ý tới cái này bí cảnh ở trong còn có thần dược thai nén. Lần này Mạc Văn Viễn có chút luống cuống. Nguyên bản hắn đem ba khu bí cảnh cắt chém cho thiên môn, nhưng cũng không phải là muốn để thiên môn dựa vào bí cảnh tăng thực lực lên, mà là muốn ác tâm một phen đối phương. Chẳng lẽ mình bởi vì một cái sơ hở, còn gián tiếp thành toàn đối phương hay sao? Hắn vội vàng nói, kia Dương Căn Thảo bộ dạng dài ngắn thế nào? Lại có công hiệu gì? Vậy đệ tử tựa hồ sớm biết hắn sẽ có cái này hỏi một chút, lập tức nói, đệ tử cũng đối này hết sức tò mò. Bởi vậy liền thừa dịp đối phương không chú ý, lặng lẽ trộm được một chút. Cái này Dương Căn Thảo bị bọn hắn thổi thần hồ kỳ thần, mà lại cơ hồ mỗi cái đệ tử đều chuẩn bị một chút. Cho nên vì hiểu rõ cái này Dương Căn Thảo chỗ thần kỳ, chúng ta liền để cho người ta âm thầm trộm đạo tới một chút. Hắn nói đến chỗ này, trực tiếp vỗ bên hông túi trữ vật, lập tức một đạt đã bao khỏa tốt Dương Căn Thảo, cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhưng mà những lời này nghe vào Mạc Văn Viễn trong lỗ tai, lại làm cho hắn cảm giác càng thêm chói tai. Chẳng lẽ nói tên này vì Dương Căn Thảo thần dược, số lượng còn rất nhiều. Cái này sao có thể? Càng là cao phẩm cấp hi hữu đan dược thì càng thưa thất mới đúng. Dù sao cho dù có, cũng tất nhiên sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Chỉ cần tham dự nhiều người, coi như số lượng lại sung túc thảo dược, chỉ sợ tận gốc mà đều có thể gặm sạch sẽ, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Dù sao lúc trước hắn đều chưa nghe nói qua Dương Căn Thảo thảo dược này. Nói không chừng chính là bởi vì chính mình lúc trước cũng không nhận ra, mới có thể để như thế thần vật đã rơi vào thiên môn trong tay. Trong lòng của hắn siết chặt, vội vàng đánh giá vậy đệ tử trình lên Dương Căn Thảo đánh. Chẳng lẽ kia bí cảnh bên trong thật có nhiều như thế Dương Căn Thảo, liền ngay cả môn hạ đệ tử đều có thể luận đuổi rồi. Nhưng xem xét cẩn thận một chút về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng lắm. Bởi vì cái này Dương Căn Thảo đặc thù thật sự là quá quen thuộc. Cái này không phải liền là trước đó mọc đầy bí cảnh đầy khắp núi đồi cỏ dại sao? Chẳng lẽ thứ này thế mà còn là không phải thần dược hay sao? Một khi chạy vào ngoại giới, lại có thể gây nên hôm nay chấn động đến. Nghĩ đến nơi này, hắn cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Nếu là hắn lúc trước phát hiện bí mật này, chẳng phải là hắn Huyền Hoàng Tông sớm liền bay lên. Cái gì núi ba đại tông môn? Cái này thời gian mấy chục năm bên trong, dùng những cái kia Dương Căn Thảo tận khả năng bồi dưỡng môn hạ đệ tử, chỉ sợ Kim Đan kỳ thái thượng trưởng lão đều muốn nhiều thêm mấy vị. Thảo dược này thật có thần kỳ như vậy. Nhưng rất nhanh Mạc Văn Viễn cưỡng ép chấn định lại. Hắn khoát tay áo, đem thứ này buông xuống, ta nghiên cứu một chút, ngươi đi xuống trước đi. Vậy đệ tử vội vàng cung kính cáo lui, lợi đến hắn không cảm ứng được tên đệ tử kia pháp lực ba động về sau, hắn không kịp chờ đợi liền trực tiếp đem những cái kia Dương Căn Thảo cho thận trọng đặt ở bàn bên trên. Mạc Văn Viễn mặc dù cũng không phải là luyện đan sư xuất thần, nhưng là đối với thảo dược dược tính coi như có sự hiểu biết nhất định. Nhưng trong mắt hắn chỉ cảm thấy cái này Dương Căn Thảo thường thường không có gì lạ, không giống như là cái gì bảo dược bộ dáng. Mạc Văn Viễn rơi vào trầm tư, có vẻ như những tông môn kia bên trong luyện đan sư, một khi phát hiện không rõ dược tính linh dược, thường thường đều sẽ tự mình nếm thử. Ta muốn hay không cũng bắt chước những luyện đan sư kia, chính miệng nếm thử một chút, thử một lần linh dược này thành phần. Mạc Văn Viễn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định mình thử một chút. Vạn nhất cái này Dương Căn Thảo thật thần kỳ như thế, hắn cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút. Chờ lần sau lại phát hiện dạng này linh dược tài nguyên, liền có thể biết nên như thế nào ứng đối. Mạc Văn Viễn cũng là một cái lôi lệ phong hành trưởng giáo, cho nên tại vừa mới có loại ý nghĩ này về sau, hắn làm sơ do dự liền trực tiếp cầm lên một gốc Dương Căn Thảo, nuốt vào mình trong bụng. Sau đó hắn không dám thất lễ, trực tiếp bàn suối tọa hạ ngũ tâm triều thiên, bắt đầu tiêu hóa Dương Căn Thảo dược lực. Mà không bao lâu, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, cái này Dương Căn Thảo dược lực xa so với trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Hắn dù nói thế nào cũng là một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ, một đường tu luyện ra cũng là không ít căn thuốc, cũng sớm đã lập gia đình thường cơm rau dưa. Bình thường đan dược hay là linh dược, đều rất khó ở trên người hắn sinh ra hữu hiệu chuyển hóa. Nhưng cái này Dương Căn Thảo lại khác, vẹn vẹn chỉ là nuốt một gốc, thế mà liền để hắn có một loại nhiệt khí lưu chuyển cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy bụng của mình chỗ có một cỗ liệt diễm nhiệt khí, tựa như là bị nhen lửa hỏa diễm để thân thể của hắn cũng theo đó chấn động. Rất có một loại nuốt thiên tài bảo dược cảm giác. Hắn có chút khó tin mà nói, cái này Dương Căn Thảo thế mà thật linh như vậy. Cũng trách không được, sẽ bị thiên môn xưng là lưu lạc đến ngoại giới, tất nhiên sẽ gây nên chấn động. Loại hiệu quả này có vẻ như so Kim Nguyên Đan còn muốn rõ ràng. Thời khắc này Chớ Văn Viện con mắt lóe sáng. Hắn thậm chí có một loại ảo giác. Tại hắn nuốt vào cái này Dương Căn Thảo về sau, thậm chí đều có một loại muốn kết đan xúc động. Còn không phải kết một viên, mà là hai viên. Một trái một phải. Một lớn một nhỏ. Một... Hả? Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Văn Viễn tựa hồ cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Nhưng kết đan dục vọng rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, hắn dứt khoát liền đem nó bỏ đi đến sau đầu. Bực này bảo dược bí cảnh, thế mà liền để ta chắp tay nhường cho người rồi. Mạc Văn Viễn đau lòng không thôi, nhưng sau đó nhưng lại bị vui sướng thay thế, bản tọa một mực bị nhận định cả đời đều kết đan vô vọng, bởi vậy mới được an bài tại trong môn đảm nhiệm trưởng giáo. Liền ngay cả thái thượng trưởng lão đều nói ta tiềm lực đã dùng hết, nhưng bây giờ bản tọa đạt được cái này Dương Căn Thảo, nói không chính xác liền có thể đánh vỡ cái này một nguồn rủa, ngay tại hôm nay hoàn thành kết đan. Thời khắc này Mạc Văn Viễn sắc mặt xích hồng, toàn thân khô nóng, rất có một loại pháp lực tràn đầy, muốn nghịch thiên cải mệnh tư thế. Hắn chỉ cho là đây là dược lực phát huy hiệu quả, cỗ nhiệt lưu này chính là Dương Căn Thảo dược lực bộc phát. Một khi có thể đem cỗ dược lực này tiêu hóa, hắn liền có thể thuận lợi kết đan, trở thành một đúng nghĩa kim đan chân nhân. Bởi vậy hắn hưng phấn phía dưới, lại muốn bằng này trực tiếp kết đan. Kết đan tiêu hao pháp lực rất là to lớn, hắn cảm thấy vẹn vẹn chỉ là một gốc Dương Căn Thảo dược lực là xa xa không đủ. Nghĩ đến nơi này, hắn dứt khoát từ trước mặt cái này một sấp Dương Căn Thảo bên trong, trực tiếp cầm lên một thanh nhét vào trong miệng của mình. Chương 133. Ngoan Đồ Nhi, để sư tôn nhìn xem. Yêu Vương và Cổ. Chương 133, Ngoan Đồ Nhi, để sư tôn nhìn xem. Yêu Vương và Cổ. Mắt thấy ba phái biết võ sắp đến, Hà Trường Thọ vì có thể tại ba phái sẽ võ đang bên trong chỗ hết tài năng, lấy chứng minh giá trị của mình, mà đạt được môn phái nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Hắn liền thật sớm xuất quan. Khoảng cách ba phái biết võ còn có không đến thời gian 2 năm. Hà Trường Thọ thầm nghĩ trong lòng, vẫn là đi tìm một chút sư tôn, nhìn xem có thể hay không ban cho ta một chút chiến thắng pháp khí thậm chí linh khí. Tiện thể tìm hiểu một chút kia thiên môn tình huống. Nghĩ đến nơi này, hắn hào hứng vội vàng đi thẳng tới Mạc Văn Viễn chỗ trưởng giáo ong. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa đại điện, túi đầu mắt túi xuống, chậm rãi đi vào. Sư tôn, mắt thấy ba phái biết võ sắp đến, đệ tử mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng gần nhất những năm này, cái khác hai phái đều các nuôi dưỡng một nhóm đệ tử thiên tài, muốn cùng những người này tranh phong, đệ tử sợ nhất thời thất bại có hại tông môn mặt mũi. Mong rằng sư tôn có thể ban thưởng một chút linh khí, trợ đệ tử có thể xuất kỳ chế thắng. Nhưng mà hắn nói đến chỗ này, nhưng căn bản liền không có nửa chút đáp lại, cái này khiến trong lòng có của hắn chút nghi hoặc. Chẳng lẽ sư tôn không tại? Hắn nhịn không được lần nữa thuật lại một lần, nhưng mà vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến trong lòng có của hắn chút buồn bực, dù sao hắn nhưng là từ đệ tử khác nơi đó biết được, Mạc Văn Viễn gần nhất những ngày qua trong lòng có đoán mình nhốt tại trưởng giáo bên trong đại điện, cũng không biết là tại chơi đùa thứ gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, tìm kiếm lấy Mạc Văn Viễn tung tích. Nhưng mà cái này không ngẩng đầu lên còn tốt, ngẩng đầu một cái trực tiếp đem hắn dọa cho nhảy một cái. Chỉ gặp Mạc Văn Viễn, một trương xích hồng mặt mò, không biết lúc nào đã dán vào trước mặt hắn. Hắn cái này ngẩng đầu một cái, cùng Mạc Văn Viễn gương mặt này khoảng cách chỉ có 0.0 mấy ly. Không có chút nào phòng bị, hắn trực tiếp bị dọa đến trong lòng lắc một cái. Lảo đảo lui về phía sau mấy bước, kém chút ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Mà lúc này đây hắn mới nhìn rõ hiện tại Mạc Văn Viễn trạng thái, chỉ là hiện tại chớ văn mắt trạng thái lại làm cho hắn kinh hãi, đã thấy thời khắc này Mạc Văn Viễn toàn thân trên dưới bày biện ra không bình thường xích hồng sắc, phảng phất rất nóng bộ dáng, mà lại trên thân còn bốc lên bừng bừng khói trắng, tựa như là một con bị trưng chín con cua lớn. Không chỉ như thế, có lẽ là bởi vì quá nóng, hắn thậm chí trực tiếp hai tay để trần. Cảnh tượng này chỉ làm cho Hà Trường Thọ trong lòng hung hăng khẽ nhăn một cái, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, vì có thể trước mặt Mạc Văn Viễn biểu hiện hiếu tâm, vội vàng quan tâm hỏi, sư tôn thế nhưng là thân thể có chỗ khó chịu. Nhưng mà Mạc Văn Viễn lại một bộ dáng cười mị mị, kia một đôi lóe sáng lại nóng rực ánh mắt, tại Hà Trường Thọ trên thân không chút kiêng kỵ quét mắt, chỉ làm cho hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Mà Mạc Văn Viễn cuối cùng mở miệng, nhưng thanh âm lại lạ thường ôn nhu. Hà Trường Thọ thề, từ hắn nhập môn ngày đầu tiên bắt đầu cho tới bây giờ, chưa hề từng nghe qua Mạc Văn Viễn phát ra qua như thế thanh âm ôn nhu. Tựa như là kẹp lấy cuống họng phát ra thanh âm, để hắn nghe chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà lên. Sư tôn lúc trước được bảo dược, muốn bằng này kết đan, nhưng chưa từng nghĩ tham ăn nhiều chút, bây giờ dược lực khó mà tăng ra. Bất quá còn tốt, thuốc này không hổ là thần dược, bây giờ sư tôn cũng không một chút khó chịu. Thậm chí cảm giác long tinh hổ mãnh, phản phất có thể đơn đấu một con rồng. Mạc Văn Viễn nói đến chỗ này, nhưng lại chăm chú nhìn Hà Trường Thọ, ngược lại là thọ nhân huynh, mấy năm không thấy, thân thể ngược lại là chỗ mã càng phát ra bền chắc. Loại này cứng rắn chuyển hướng, để Hà Trường Thọ không khỏi dùng mình một cái, sư tôn ngươi chắc là tu luyện ra đường rẽ, đệ tử cái này đi mời Thái thượng trưởng lão đến vì ngài trải bước. Hắn tìm cái cớ, liền muốn trốn mất. Nhưng mà hắn bất quá chỉ là khu trúc cơ sơ kỳ thôi, động tác sao có thể nhanh hơn được trúc cơ viên mãn Mạc Văn Viễn. Chỉ gặp hắn vừa mới quay người, lại là Mạc Văn Viễn gương mặt già nua kia, cơ hồ liền muốn dán tại trên mặt của hắn. A, hắn gặp này liền muốn lui ra phía sau, lại không nghĩ rằng Mạc Văn Viễn trực tiếp vung ra một đạo pháp lực đem hắn trói buộc. Hà Trường Thọ kinh hãi, sư tôn ngươi muốn làm gì? Sư tôn không muốn a. Mạc Văn Viễn, ngoan đổ nhi chớ có dây dưa, để sư tôn nhìn xem. Bí cảnh bên trong không có con cóc yêu đánh nhiệm trợ, hùng nhị cũng thời gian dần trôi qua sẽ không chơi. Lúc trước bởi vì đều biết con cóc yêu nước tiểu tính, hắn liền ưu tiên trở thành thứ nhất bị hoài nghi đối tượng, cho nên chỉ cần hướng đẩy lên người của hắn, liền tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi sẽ có người thứ hai. Mà bây giờ không giống, mặc dù hắn vẫn như cũ sử dụng trước đó phương pháp, nhưng tương tự ví dụ xuất hiện ở cái khác yêu loại trên thân, ngược lại để rất nhiều người bắt đầu hoài nghi chân chính đang ăn trộm yêu thú chính là do người khác. Kết quả là không ít yêu liền tự phát tổ chức bắt đầu ôm cây đợi thỏ, cái này làm cho Hùng Nhị rất không được tự nhiên, có mấy lần hắn thậm chí kém chút đều bị bắt được. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút vội vàng, vạn nhất thật rơi xuống tam cự đầu trong tay, mặc dù hắn đối Tiêu Giật vị này yêu vương rất có lòng tin, nhưng cũng phải cho hắn cơ hội biểu lộ thân phận mới được. Mà lại hắn thậm chí cảm thấy đến, coi như biểu lộ thân phận, cái này tam cự đầu cũng không nhất định sẽ tin tưởng, hoặc là nói liền xem như tin tưởng cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Bởi vì như thật có yêu vương xuất hiện, vậy bọn hắn tam cự đầu tại yêu giới địa vị tất nhiên thẳng cấp hạ xuống, đây tuyệt đối không phải tam cự đầu nguyện ý nhìn thấy. Thật đến lúc kia, bọn hắn nói không chừng sẽ trực tiếp đem hắn giết đi, sau đó ra tốc phản công ngoại giới, kế hoạch đến lúc đó một khi ra bí cảnh, cho dù sẽ bị yêu vương trách tội, bọn hắn cũng không cần thiết. Chỉ cần yêu vương đi không ra bí cảnh, bọn hắn chính là an toàn. Không thể không nói Hùng Nhị mặc dù tử tâm nhãn một điểm, nhưng ít nhiều vẫn là có chút đầu óc, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn cũng không dám có cái gì đại động tác. Bất quá còn tốt chính là, con cóc yêu làm một đầu kim đan kỳ yêu thú, một thân huyết nục cẩn chứa linh tính 10 phần không tầm thường. Lấy Tiêu Giật động thiên hậu kỳ cảnh giới cắn nuốt, cũng đầy đủ hấp thu một đoạn thời gian. Lại thêm lúc trước hắn cũng đi săn không ít trúc cơ yêu thú, nhiều như vậy huyết nục, đã 10 phần dư giả ông. Thẳng đến có một ngày, vô hình ba động khuyết tán ra đến, Tiêu Giật chỗ ngọn núi này rung động dữ dội, chỉ làm cho Hùng Nhị tưởng rằng sắp địa chấn. Sau một khắc càng là phong vân biến ảo, trên bầu trời có lôi đình toán loạn. Vâng. Theo sát lấy một đạo khổng lồ khí huyết hóa thành trường long, vọt thẳng mở tầng mây. Tiêu động tinh thậm chí toàn bộ bí cảnh đều có thể nhìn thấy, một màn này để Hùng Nhị đều dọa đến tim mật muốn nức. Thật là khủng khiếp thanh thế. Đây chính là yêu vương uy năng sao? Hùng Nhị chỉ cảm thấy hai chân của mình đều đang run rẩy, chẳng lẽ yêu vương hắn lại đột phá? Nghĩ đến nơi này hắn bỗng nhiên hưng phấn lên. Yêu vương càng mạnh, trong lòng của hắn cũng liền việt an ổn. Chờ yêu vương chân chính xuất thế ngày đó, hắn Hùng Nhị lưng và thắt lưng cũng liền căng thẳng. Hắn vội vàng chạy tới Tiêu Giật động phủ trước, ngã xuống đất liền bái, lớn tiếng hô to, ta chúc mừng yêu vương tu hành gặp lại mới cao. Yêu vương uy nghiêm có thể trấn áp vạn cổ. Chương 134. Huyết khế chi pháp. Thiên công hùng nhị. Chương 134. Huyết khế chi pháp. Thiên công hùng nhị. Tiêu Dật chậm rãi đi ra động phủ. Giờ phút này hắn vừa mới đột phá, toàn thân trên dưới cái này chân nguyên vận chuyển vẫn chưa ổn định. Tiêu tán ra chân nguyên, chạy vào mặt đất, thậm chí để thực vật điên cuồng sinh trưởng. Một màn này nhìn qua, liền phảng phất thời khắc này Tiêu Dật là tại thế tiên nhân. Hùng nhị thấy cảnh ấy về sau, cũng là rung động phi thường, như thế tiên dung, không hổ là yêu vương. Nhưng mà nghĩ đến nơi này, hắn lại sững sờ tại nơi đó. Tiên, vân vân. Vì sao yêu vương thể nội cũng không phải là yêu khí ngưng kết yêu lực, mà lại như thế tinh khiết dị chủng lực lượng? Lực lượng này không phải yêu lực, cũng không phải pháp lực, càng không phải là cái khác tính chất lực lượng. Mười phần đặc biệt. Nhưng loại lực lượng này tuyệt đối không phải yêu loại đủ khả năng tu luyện ra được. Chẳng lẽ nói? Tiêu Dật nhìn xuống hắn, cười cười nói, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra. Đúng là như thế. Ta cũng không phải là cái gì yêu vương, mà là lúc trước các ngươi đã từng tìm kiếm qua nhân loại kia, ta tên Tiêu Dật. Lừa ngươi lâu như vậy, thật sự là không có ý tứ. Ngươi bây giờ có hai loại lựa chọn, thứ nhất chính là đi tam cự đầu nơi đó tố giác tại ta, đương nhiên có lẽ ngươi vẫn chưa ra khỏi ngọn núi này, liền sẽ bị ta đánh giết tại chỗ. Thứ hai, Hùng Nhị một cái giật mình, không đợi Tiêu Dật nói xong, liền trực tiếp lấy đầu đập đất, ta Hùng Nhị nguyên do chủ nhân thúc đẩy, chỉ cần chủ nhân cố ý, ta chính là chủ nhân không biết mệnh mỏi châu ngựa. Châu ngựa có thể làm ta cũng có thể làm, châu ngựa không thể làm ta cũng có thể làm. Chỉ cầu chủ nhân tha ta một mạng, ta tu luyện những năm này hóa hình cũng không dễ dàng, hiện tại đối nhỏ gấu cái đã hữu tâm vô lực. Nhưng ta vừa mới kim đan hóa hình, còn không có uy phong mấy ngày, chỉ muốn có thể sống thọ hết chết giả. Tiêu Dật. Hùng Nhị thức thời quả thực là để Tiêu Dật có chút trở tay không kịp. Mình còn chưa nói thứ gì, thế mà liền trực tiếp lấy châu ngựa tự cư đối với hắn phản ứng Tiêu Dật coi như hài lòng. Cái này một mực nhìn hắn trong khoảng thời gian này chịu mệnh nhọc, đồng thời trợ giúp mình tu hành bỏ khá nhiều công sức phấn thượng, nguyện ý cho hắn một lần sống sót cơ hội. Nếu không phải là cái này Hùng Nhị, hắn muốn như thế an ổn tu luyện tới động thiên viên mãn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nói không chừng thật sớm biến cùng Tam Đại Cự Đầu đối mặt, mà lấy hắn trước đó thực lực tuyệt đối không phải kia Tam Đại Cự Đầu đối thủ. Đã như vậy, vậy liền phân ra một giọt máu tươi đến, kết thành huyết khế đi. Tiêu Dật chậm rãi nói. Huyết khế. Hùng Nhị sửng sốt một chút. Tiêu Dật giải thích nói, cái gọi là huyết khế chi pháp, chính là lấy tâm huyết làm dẫn, trưởng khống tâm huyết người, lấy phương thức đặc thù đem tâm huyết kiềm chế, cũng dùng cái này kết nối tâm huyết người hồn linh. Một khi kết thành huyết khế, tâm huyết nhân sinh chết, liền do trưởng khống người nhất niệm trưởng khống. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nghe được Tiêu Dật giải thích, Hùng Nhị chỉ cảm thấy tay chân lạnh bướt. Hắn dù sao cũng là yêu, hơn nữa còn chưa hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, căn bản không hiểu rõ đủ loại pháp thuật chỗ thần kỳ. Nhưng bây giờ nghe được huyết khế này chi pháp về sau, lại làm cho hắn cảm giác nhân loại quả nhiên âm hiểm xảo trá, lại có thể nghiên cứu ra âm độc như vậy chi pháp, dùng để nô dịch người khác. Nhưng bây giờ hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn bổ nhiệm. Hắn ngoan ngoãn cắn răng phân ra một giọt tâm huyết, dùng yêu lực thao túng bay về phía Tiêu Dật. Tiêu Dật cũng là không khách khí, lật tay ở giữa liền đem kia tâm huyết thu hồi, sau đó làm bộ làm mấy cái động tác. Sau đó kia tâm huyết cũng tại lòng bàn tay của hắn ở trong biến mất. Kỳ thật hắn nơi nào sẽ cái gì huyết khế chi pháp, thậm chí hắn cũng không biết tại tu tiên giới đến cùng có hay không huyết khế chi pháp loại vật này. Trên thực tế hắn vừa mới chẳng qua là bịa chuyện thôi, chính là vì dọa một cái Hùng Nhị thôi, đồng thời cũng cho hắn bên trên một tầng trên tâm lý gông xiềng. Chỉ cần hắn tin, kỳ thật có hay không đều như thế. Phân ra một giọt tâm huyết, Hùng Nhị hiển nhiên có chút suy yếu. Tiêu Dật thấy thế, trực tiếp duỗi ra một ngón tay tại hốt của hắn bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Sinh cơ tạo hóa thủ. Theo sát lấy vô tận sinh cơ liền tràn vào hắn thể nội, lập tức để hắn tình trạng trở nên khá hơn không ít. Thời khắc này Hùng Nhị nhìn về phía Tiêu Dật ánh mắt đã kiêng kỵ lại sợ hãi. Mà Tiêu Dật lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra, bây giờ 5 năm kỳ hạn sắp tới, cũng là thời điểm chủ động đánh ra. Tiếp xuống ta liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, liền nhìn ngươi có thể làm được hay không. Hùng Nhị vội vàng nói, chủ nhân xin phân phó, ta nhất định làm được tốt nhất. Tiêu Dật nghe vậy cười thần bí. Bây giờ khoảng cách trước đó định tốt thời gian 5 năm sắp đến. Giờ phút này Tam Cự Đầu đã chỉnh hợp yêu tộc đại quân, chỉ đợi bí cảnh lối ra mở ra, liền có thể trực tiếp xuất động, đánh thần vệ một trở tay không kịp. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mắt thấy thời gian đã tới, bí cảnh cửa ra vào thế mà không hề có động tĩnh gì. Bây giờ trong khoảng thời gian này, kỳ thật đã hoàn toàn dịch ra trước đó tính toán tốt thời gian. Thượng như đối phương biết kế hoạch của bọn hắn đồng dạng, thế mà ngay cả bí cảnh lối ra mở ra thời gian đều chậm trễ. Điều này cũng làm cho Tam Cự Đầu đã nhận ra không thích hợp. Liên tại bọn hắn chuẩn bị thương thảo bước kế tiếp kế hoạch thời điểm, một mực phụ trách bắt nuốt riêng hung thú Lang Yêu, giờ phút này lại có chút chật vật xâm nhập Tam Vương Điện. Chuyện gì xảy ra? Long Vương Cự Đầu nhíu mày. Lang Yêu tức giận nói ra, còn xin Long Vương Cự Đầu cùng Tiểu Yêu làm chủ. Lúc trước Tiểu Yêu phát giác được không ngừng có yêu thú mất tích, thế là liền tại yêu thú tụ tập khu vực ôm cây đợi thỏ, chờ đợi lấy hung thủ xuất hiện. Mà bây giờ hung thủ quả nhiên xuất hiện, lại là cái kia Hắc Hùng Tinh Hùng Nhị. Tiểu Yêu vốn là muốn bắt hắn lại, cũng đem đưa đến Tam Cự Đầu ở trước mặt đưa. Lại không nghĩ rằng kia thằng ngu này mười phần thiện lực, Tiểu Yêu ngược lại bị hắn đánh cho một trận. Mà lại hắn còn phách lối mà nói, dù cho là Tam Cự Đầu tự mình tiến về, cũng phải chịu hắn hai bàn tay. Tam Cự Đầu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hùng Nhị, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Dù sao vòng trong Kim Đan đại yêu cũng không có mấy cái, chẳng qua là một cái Kim Đan sơ kỳ, lại có to gan như vậy lượng. Thế mà còn nói bọn hắn đi cũng phải chịu hai bàn tay. Đây quả thực là sáng loáng mạo phạm bọn hắn uy nghiêm. Cái này còn phải rồi. Long Vương Cự Đầu hừ lạnh một tiếng, hiện tại ngươi liền mang nhiều mấy cái Kim Đan sơ kỳ đại yêu tiến về, gọi kia Hùng Nhị cho bản tọa chỗ tới. Bản tọa cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là cái gì cho hắn lớn như thế đảm lượng. Lang yêu nghe vậy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lập tức liền tìm người đi vây giết Hùng Nhị. Hắn từ khi cùng Tam Cự đầu hỗn, cho tới bây giờ chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế, hắn khẳng định là muốn lấy lại danh dự. Nhưng mà vừa đi không bao lâu, Lang yêu nhưng lại tràn đầy chật vật khóc sức mướt chạy trở về đi gặp hắn lộn nhào kêu khóc nói, ba vị cự đầu, kia Hùng Nhị cũng không biết xử cái gì biện pháp, lại có thể điều khiển cỏ cây sinh trưởng ngăn địch, tiểu yêu mang đến mấy cái kim đan kỳ đại yêu, tất cả đều bị giết. Long Vương cự đầu có chút ngộng, ngươi mang đến mấy cái đại yêu? Lang yêu lập tức nói ra, ba cái, đều là kim đan sơ kỳ. Long Vương cự đầu không xác định hỏi, đều giết đi. Lang yêu xấu hổ gật đầu, ngạch, đúng thế. Long Vương cự đầu triệt để ngộng, có chút khó tin, đầu kia gấu có thể có mạnh như vậy. Lang yêu do dự nói, tiểu yêu cũng không biết vì cái gì, đầu kia gấu có khả năng lúc trước một mực tại ở nhẫn, hắn có cái gì đặc thù huyết mạch cũng khó nói. Long Vương cự đầu, dạng này, ngươi tiếp xuống ngoại trừ mang lên tất cả kim đan sơ kỳ đại yêu bên ngoài, lại mang lên vài đầu kim đan trung kỳ đại yêu đi, cần phải có thể bắt được. Chương 135, Hùng Nhị có thể có mạnh như vậy. Lao Quy xoắn bị. Chương 135, Hùng Nhị có thể có mạnh như vậy. Lao Quy xoắn bị. Nhưng mà để tam đại cự đầu đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lang yêu cũng không lâu lắm liền lại một lần nữa trở về. Lần này vẫn như cũng là sưng mặt sưng mũi, biểu lộ càng là mười phần kinh hoàng. Thì thế nào? Long Vương cự đầu có chút không kiên nhẫn hỏi. Lang yêu thận trọng nhìn một chút trước mắt tam cự đầu, ấp úng địa nói ra, hồi bẩm ba vị cự đầu, tiểu yêu mang đến ba vị kim đan trung kỳ, cùng tất cả kim đan sơ kỳ đại yêu, kết quả toàn quân bị diệt. Cái gì? Tam cự đầu đều là biến sắc, nhìn về phía Lang yêu ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng là trở nên lăng lệ rất nhiều. Cái này bí cảnh vòng trong, có thể kim đan hóa hình yêu thú cũng liền mấy cái như vậy, cái này tam đại cự đầu tự nhiên là đều biết dễ biết rõ. Hùng Nhị là mặt hàng gì, bọn hắn cũng là hết sức rõ ràng. Hùng Nhị đặt ở đông đảo kim đan sơ kỳ đại yêu bên trong, mặc dù thực lực xem như xuất sắc, nhưng còn không đến mức yêu nghiệt đến đối mặt 10 vị kim đan sơ kỳ cùng 3 vị kim đan trung kỳ đại yêu, cũng có thể làm được dốc hết sức nghiền ép. Sói đai lưng đi lần này chiến trận, chỉ sợ đủ để đem Hùng Nhị cho diệt đi mấy chục khắc cả. Nhưng cuối cùng lại là kết quả toàn quân chết hết. Cái này sao có thể? Là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Ánh mắt của bọn hắn ngưng tụ tại Lang yêu trên thân. Nếu như không phải là bởi vì thực lực phương diện vấn đề, đó chính là chỉ huy bất lực. Nhưng cho dù cái này Lang yêu tại như thế nào phế vật, chỉ huy lại làm sao không lợi, cũng không trở thành đem đội hình cường đại như thế đều cho chơi toàn quân bị diệt đi. Chó Vương cự đầu híp mắt hỏi, nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy đại yêu tất cả đều bị giết. Lang yêu liền vội vàng khoát tay nói, không không không, cũng không có toàn bộ bị giết, chỉ là chết một bộ phận, đại bộ phận đều bị bắt sống. Điểu Vương cự đầu hừ lạnh một tiếng, kia vì sao ngươi không có việc gì? Rõ ràng thực lực của ngươi là đông đảo yêu tộc ở trong yếu nhất, cho dù tại Kim Đan sơ kỳ yêu tộc ở trong cũng là hạng chót. Nhưng vì sao liền ngay cả Kim Đan trung kỳ đều không thể toàn thân trở ra, ngược lại ngươi có thể trốn được trở về? Lang yêu vội vàng nói, kỳ thật tiểu yêu mỗi lần đều bị bắt lại, nhưng là kia Hùng Nhị mỗi lần lại đem ta đem thả. Nói là cần phải có một người chân chạy đưa tin, cần ta đem nơi đó tình huống cáo chi cho ba vị cự đầu. Long Vương cự đầu giận dữ, mỗi lần đều bị bắt. Ngươi không phải là cùng kia Hùng Nhị trong ngoài cấu kết, muốn tan rã ta yêu tộc sinh lực? Lang yêu giật nảy mình, tiểu yêu oan uổng a. Nhưng là Long Vương cự đầu lại hoàn toàn không nghe giải thích của hắn, trực tiếp một móng vuốt đưa nó cho đập vào trong đất, đợi đến móng vuốt lần nữa nâng lên, đã thấy cái này Lang yêu đã là miệng phun máu tươi, khí tức yếu ớt, không ngừng co quắp. Hừ. Long Vương cự đầu hừ lạnh một tiếng nói ra, hai vị đạo hữu như thế nào nhìn? Điểu Vương cự đầu tâm niệm chuyển động, lúc này mới nói ra, Long Vương đạo hữu không cần thiết tức giận, lấy bản tọa nhìn việc này khắp nơi lộ ra cổ quái. Kia Hùng Nhị bản thân không có cái gì thực lực, cũng không có khả năng đánh ra loại này kinh người chiến tích. Như muốn làm đến vượt cấp mà chiến, trừ phi có được thần thú huyết mạch. Dù sao chúng ta đều đã kiểm tra trong tộc cái khác yêu tộc, rất xác định cái này Hùng Nhị trên thân, cũng tiếc rằng cùng chúng ta như vậy thần thú huyết mạch. Cho nên ta suy đoán, cái này Hùng Nhị khả năng bất quá chỉ là một cái khối lỗi, ở sau lưng của hắn còn có cao nhân tương trợ. Bây giờ địch tối ta sáng, nhất định phải chăm chú đối đãi. Mục đích của đối phương, hiển nhiên chính là muốn tan rã yêu tộc ta sinh lực, từ đó đem ta yêu tộc từng cái đánh tan. Còn lại hai đại cự đầu cảm thấy rất có đạo lý, chỉ là để bọn hắn buồn chồn chính là, cái này Hùng Nhị phía sau đến tột cùng là ai? Cái này bí cảnh ở trong hết thảy bọn hắn đều là rõ như lòng bàn tay. Dù sao đã tại cái này bí cảnh ở trong sinh tồn không biết dài bao nhiêu tuế nguyệt. Về sau bọn hắn tam cự đầu càng là trở thành yêu tộc lãnh tụ, trong khoảng thời gian này còn đặc địa chỉnh hợp yêu tộc sinh lực, đối yêu tộc chỉnh thể lực lượng tiến hành thống kê. Có thể như thế nhẹ nhõm làm được toàn diệt mười mấy đầu kim đan sơ, trung kỳ đại yêu, thực lực của đối phương chí ít cũng phải là kim đan hậu kỳ. Mà ở yêu tộc bên trong, điều kiện phù hợp cũng vẹn vẹn chỉ có một cái quy thừa tướng. Chẳng lẽ là đầu kia lão quy? Hẳn là đầu kia lão quy tấn thăng làm kim đan viên mãn. Bây giờ muốn nhằm vào bọn họ tam cự đầu đặc quyền. Cái gọi là quy thừa tướng, mặc dù tại bọn hắn yêu tộc ở trong treo cái chức vị, nhưng kỳ thực trong lòng cũng có chút ý đồ khác. Cho tới nay đều là nghe điều không nghe tuyên. Dù sao địa phương xem như yêu quái tầm thường ở trong thiên tư cao nhất một cái, nương tựa theo bình thường huyết mạch, ngạnh sinh sinh để cho mình đặt chân kim đan hậu kỳ, khoảng cách kim đan viên mãn cũng chỉ có cách nhau một đường thôi. Bọn họ cũng đều biết, tại kia quy thừa tướng trong lòng vẫn luôn cảm thấy bọn hắn tam đại cự đầu đều là tiếp nhận tổ tiên ban cho, từ đó mới có thể có hôm nay. Mà hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, hoàn toàn đều là dựa vào chính mình. Tự nhiên đối bọn hắn tam đại cự đầu có nhiều khâm phục. Kia lão quy loại thời điểm này lại muốn đoạt quyền sao? Long Vương cự đầu hít mắt, cũng không phải là Long Vương cự đầu, nghĩ không ra những người khác, mà là bọn hắn vẫn cảm thấy hành tung của mình mười phần bí ẩn, cảm thấy mình đối bí cảnh lực khống chế rất mạnh. cho nên trái lo phải nghĩ cũng chỉ có kia Quy Thừa tướng hiểm nghi lớn nhất. Điệu Vương cự đầu cười lạnh một tiếng nói ra, nếu thật là dạng này, lão Quy này đường xem như đi hẹp. Hắn một mực đối với chúng ta rất có phê bình kín đáo, chỉ cảm thấy chúng ta có thể có được hôm nay địa vị, chỉ là ỷ lại xuất thân tốt hơn. Nếu là hắn thật có lòng phản loạn, ta cũng không ngại để hắn hảo hảo mở mang kiến thức một chút, vì sao chúng ta thần thú huyết mạch sẽ trời sinh cao quý. Chó Vương cự đầu lắc đầu nói ra, ta lại cảm thấy nếu thật là kia lão Quy, nếu thật là hắn độc thủ, kia tất nhiên là có vạn toàn chuẩn bị. Cho nên chúng ta vẫn là phải cẩn thận vi diệu. Long Vương cự đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói, sư tử vô thọ còn dùng toàn lực, vậy lần này ta hiểu liền không thể cho đối phương nửa chút cơ hội. Bây giờ chính là phản công ngoại giới thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bởi vì lão Quy này mà để chúng ta phí công nhọc sức. Thời khắc này Hùng Nhị tựa như pho tượng đứng tại một ngọn núi, phía trên ánh mắt của hắn trầm ngưng, phảng phất coi trời bằng vung. Mà ở phía sau hắn, từng đầu dây leo dệt thành lưới lớn, đem từng đầu yêu thú cho quấn quanh, càng thu càng chặt, để bọn hắn không ngừng kêu rên. Mặc dù Hùng Nhị giờ phút này biểu hiện khí thế nghiêm nghị, nhưng nếu là nhìn kỹ chân của hắn, liền có thể phát hiện giờ phút này là đang run. Hùng Nhị thấp giọng nói, chủ nhân a, ngài cần phải hảo hảo che chở ta nha. Hiện tại náo động lên như thế lớn nhiễu loạn, chỉ sợ tiếp xuống lại đến chính là tam đại cự đầu. Ta hiện tại trong lòng có chút hốt hoảng. Tiêu Dật trực tiếp hướng hắn truyền âm, sợ cái gì? Chấn định một chút, ta định bảo đảm ngươi an toàn không lo. Hùng Nhị trong lòng kêu rên. Thế nào có thể không sợ nha? Đây chính là tam đại cự đầu a, mà lại từng cái đều là kim đan viên mãn, càng rất có hơn thần thú huyết mạch. Về phần hắn vừa mới nhận ra vị chủ nhân này Tiêu Dật, hắn mặc dù không rõ ràng đến tuột cùng là cảnh giới gì, nhưng ở minh bạch đối phương không phải yêu vương về sau, hắn suy đoán đối phương khả năng cũng không phải là Nguyên Anh. Không phải cái này bí cảnh yêu tộc chỉ sợ sớm đã bị diệt đâu còn có thể đợi được hiện tại. Không phải Nguyên Anh, lại không phải đi trêu chọc tam đại yêu vương, còn muốn cho mình đứng đài đẩy xuống tất cả tội danh, không phải là để mình làm kẻ chết thay a. Chương 136. Lực lượng của một con rồng. Long Vương cự đầu, a. Chơi sập hà nha. Chương 136. Lực lượng của một con rồng. Long Vương cự đầu, a. Chơi sập hà nha. Càng nghĩ, trong lòng của hắn càng là lạnh bớt. Oeng. Đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng sét, sau đó chính là mây đen dày đặc. Một đạo to lớn long ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Không, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là long ảnh, là bóng rắn mới đúng, là một đầu chiều cao mấy chục trượng cự mãng. Cái này cự mãng trên đầu còn có hai cái béo thịt, nhìn qua cũng là xem như thần võ bất phàm, đây cũng không phải là người khác, chính là kia Long Vương cự đầu. Hô. Mà vừa lúc này, một trận âm phong đột nhiên thổi tới, theo sát lấy liền có đầy trời quỷ ảnh từ trên trời giáng xuống, ngay tại Hùng Nhị trước mặt trên bầu trời không ngừng xoay quanh, đây cũng là chó Vương cự đầu đến. Chít chít. Lại là một tiếng thanh thúy chim gãy truyền đến, theo sát lấy một con chiều cao mấy chục trượng, dương cánh tiếp cận trăm trượng cự điểu, ở phía xa xoay quanh mà tới. Huy động cánh ở giữa, trực tiếp đem thép phong áp co lại thành phong nhận, hướng Hùng Nhị vị trí cắt tới. Lại là Điểu Vương cự đầu dẫn đầu phát động công kích. Hùng Nhị dọa đến trong lòng một cái thình thịch, cơ hồ liền muốn quỳ trên mặt đất. Ngay tại lúc này, Tiêu Dật thanh âm lại một lần nữa từ bên tai của hắn vang lên, không hoảng hốt. Hắn không đợi kịp phản ứng đã thấy kia phong nhận sắp tới trước mặt hắn, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình đình trệ tại giữa hư không. Hô. Một giây sau phảng phất là bị rút lấy lực lượng, trực tiếp tiêu tán vô hình. Một màn này để Điểu Vương cự đầu ánh mắt ngưng tụ, đây là có chuyện gì? Chó Vương cự đầu thấy thế, lập tức nói ra, để cho ta tới thử một chút. Nói hắn chô thao túng những tu sĩ kia tàn hồn, lập tức chen chúc mà tới, phảng phất một giây sau liền có thể đem Hùng Nhị cho gặm ăn sạch sẽ. Ngay tại lúc này, đột nhiên một cỗ quỷ dị ba động khuyết tán ra tới. Theo sát lấy những tu sĩ này tàn hồn, phảng phất như là hạ như sủi cảo từ không trung ở trong rơi xuống. Chờ rơi xuống trên mặt đất về sau, càng là mắt trợn trắng. Thế mà nhao nhao bị hù toàn thân run rẩy, hoàn toàn không có ý thức. Không chỉ như thế, trên người của bọn hắn càng là xuất hiện bị thiêu đốt vết tích, tựa hồ bị thần bí gì lực lượng bị phỏng. Cái gì? Chó Vương cự đầu giật nảy cả mình, rõ ràng không có cái gì phát sinh, làm sao lại toàn quân bị diệt rồi? Không đơn thuần là hắn, liền ngay cả còn lại hai đại cự đầu cũng đều nhìn động. Cái này thật sự là quá tà môn mà. Cái này chẳng lẽ đều là kia lão Quy làm? Nhưng lấy bọn hắn đối kia lão Quy hiểu rõ, có vẻ như đối phương cũng không có loại này thần kỳ thủ đoạn a. Mà vừa lúc này, Long Vương cự đầu hét lớn một tiếng, hết thảy tránh ra, để bản tọa đến gặp một lần hắn. Điểu Vương cự đầu cùng Chó Vương cự đầu lập tức nhao nhao rút lui. Mà Long Vương cự đầu tại tầng mây kia ở trong xoay quanh, toàn thân trên dưới đều quấn quanh lấy kinh lôi thiểm điện. Đông nhiên hắn há mồm phun một cái, đã thấy một đạo tráng kiện thiểm điện liền hướng Hùng Nhị vị trí bổ tới. Hùng Nhị dọa đến bắp chân đều đang run, điên cuồng nuốt nước bọt. Ngay tại lúc này, đạo thiểm điện kia không đợi đến công kích tại Hùng Nhị trên thân, liền lập tức từng khúc vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Long Vương cự đầu cũng có một ít ngộng đến cùng xảy ra chuyện gì, công kích thế mà hoàn toàn không có hiệu quả. Cái này trong lúc nhất thời cũng là để bọn hắn có chút ngộng. Đã đều tới, vậy liền không cần đi. Mà vừa lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang vọng giữa thiên địa. Long Vương cự đầu phát giác được, đạo thanh âm này hình như là đến từ đỉnh đầu của mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện giờ phút này một thân ảnh chính đạm mạc nhìn qua hắn. Giờ phút này tựa hồ ngay tại nâng lên một tay nắm tụ lực, long mạch yêu thú. Lại không biết có thể hay không chống đỡ được ta cái này lực lượng của một con rồng. Kim Cương Trưởng. Hắn nói đến chỗ này. Một trường đánh ra, ẩn ẩn vang lên tiếng long âm, theo sát lấy trước mặt hắn không khí trong nháy mắt nổ tung. Sau đó trên người hắn thế mà tách ra vạn trượng kim quang xen lẫn một sát na kia, hắn phảng phất hóa thành một vị trăm trượng kim cương, đối Long Vương cự đầu vào đầu một trường vỗ hạ. Bang. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, một trường này hung hăng đập vào Long Vương cự đầu trên đầu. Long Vương cự đầu ăn một trường này, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực trực tiếp đập vào đỉnh đầu của hắn, lực lượng kinh khủng thật sâu đè lại đầu của hắn, để hắn hai mắt trong nháy mắt nổi lên. Toàn bộ tựa như lưu tinh truy lạc, hung hăng đập vào đại địa phía trên. Về phần cái khác hai vị tự đầu, không đợi kịp phản ứng, liền bị Tiêu Dật Trưởng Phong quét qua, liền chỉ cảm thấy trên thân thấu xương đau đớn, một cái trọng tâm bất ổn, cũng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất đạo thân ảnh kia làm xong những này về sau. Sau đó hắn quát tay, trên mặt đất từng cây thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên, lẫn nhau xen lẫn, tạo thành thiên la địa võng. Công chúng yêu vị trí, cho triệt để phong tỏa. Tiêu Dật thì là thân hình lóe lên, đi tới Hùng Nhị bên người. Hùng Nhị phảng phất là thở dài một hơi, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái kia vừa mới thở dốc mấy lần, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại vội vàng lộn nhào, chạy hướng về phía nơi xa, núp ở một chỗ dốc núi đằng sau. Đối với cái này Tiêu Dật lắc đầu, nhưng cũng không có để ý nhìn xem cái kia hẳn là bị nện choáng, đầu đầy là máu Long Vương tự đầu, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng tiêu dung. Rồng, chỉ là một đầu long thú thôi, thế mà cũng dám tự xưng Long Vương. Vậy mà không biết người không sợ, liền ngay cả hắn một quyền đều không chặn được, nơi nào có đảm lượng còn dám người giả bị đụng chân chính long tộc. Tại thực lực của hắn đạt tới động thiên kỳ về sau, đồng dạng khí huyết lực lượng cũng thu được tương ứng tăng lên. Giờ phút này lực lượng của hắn đã đạt đến 99 tượng, chỉ thiếu chút nữa liền có trăm tượng chi lực, mà trăm tượng thì là một rồng. Có thể nói hắn lực lượng bây giờ đến gần vô hạn một con rồng lực lượng. Thua thiệt Long Vương cự đầu còn lấy long tộc tự xưng, nhưng thì thực ngay cả hắn cái này đến gần vô hạn lực lượng của một con rồng một trưởng đều không tiếp nổi, chỉ sợ ngay cả một đầu phổ thông hôn huyết long tộc cũng không bằng. Khẩu khí cũng không nhỏ, lại dám tự xưng Long Vương. Long Vương đạo hữu, người không sao chứ? Chó Vương cự đầu cùng Địa Vương cự đầu có chút hoảng sợ nhìn qua Tiêu Dật, đây rốt cuộc là ai? Bất quá là một trưởng, thế mà liền trực tiếp đem Long Vương cự đầu cho đánh thành bộ dáng này. Cái này nên sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm đến? Chẳng lẽ đối phương cũng là thần thú huyết mạch? Tại cái này bí cảnh ở trong thế mà còn tiềm ẩn cái khác thần thú, mà không vì bọn hắn biết. Càng quan trọng hơn là đối phương thực lực còn mạnh như thế. Vậy hắn đến tột cùng đang nưu đồ thứ gì? Có được như thế thực lực, nếu là thật sớm biểu hiện ra ngoài, khẳng định tại cự đầu ở trong cũng có một chỗ cắm rủi. Nói không chừng có thể thay thế Long Vương cự đầu, trở thành cự đầu đứng đầu. Tại Chó Vương cự đầu cùng Điểu Vương cự đầu kêu gọi phía dưới, Long Vương cự đầu ngay tại mơ mơ màng màng ung dung tỉnh lại. Giờ phút này hắn lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu đau nhức. Mơ hồ ở giữa, thanh âm hắn tựa hồ có chút kinh hãi, mông lung mở miệng, đau nhức sát bản tọa vậy. Bản tọa cảm thấy, vừa mới phản phất giống hết ý như là trời sập. Bản tọa bay quá cao, vừa lúc là bị nện vừa vặn. Tê, bản tọa đầu phản phất nổ tung, cứu bản tọa, mau 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 cứu bản tọa a. Chó Vương cự đầu cùng Điểu Vương cự đầu lập tức sắc mặt cổ quái. Chương 137. Các hiện thần thông. Mọi loại thần thông làm việc cho ta. Chương 137. Các hiện thần thông. Mọi loại thần thông làm việc cho ta. Long Vương đạo hữu ngươi lại thành tỉnh một chút. Điểu Vương cự đầu bất đắc dĩ kêu. Long Vương cự đầu lúc này mới ung dung tỉnh lại, cuối cùng là nhớ lại lúc trước đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn về phía Tiêu Dật trong ánh mắt mang tới một tia hoảng sợ. Vừa mới đó là cái gì lực lượng? Hẳn là trước mắt đây là một đầu chân chính long tộc sao? Mà lại đã nguyên anh hóa hình rồi. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, Điểu Vương cự đầu lại lắc đầu nói ra, căn cứ ta quan sát khí vận, kẻ này hẳn là nhân loại. Hai vị đạo hữu còn nhớ đến, lúc trước kia con quốc yêu nói tới nhân loại kia. Lúc ấy chúng ta phái người nhiều phiên tìm kiếm không có kết quả, chỉ cho là người này là rời đi. Bây giờ xem ra hắn giấu giếm rất sâu, vẫn luôn tại cái này bí cảnh vòng trong, mà lại kia Hùng Nhị hẳn là cũng sớm đã cùng người này có chỗ cấu kết. Có lẽ kia con cóc yêu giờ phút này cũng đã tao ngộ bất trắc. Huyền Vương cự đầu kinh hãi, nhân loại, người xác định chỉ là nhân loại có thể có như thế lớn lực lượng. Vừa mới một cái kia mang theo cự lực, cơ hồ hơi kém để Long Vương cự đầu đầu đều nở hoa. Nếu không phải Điệu Vương cự đầu cử ra, có lẽ coi như nói Tiêu Dật là một đầu chân long hắn đều tin tưởng. Chỉ sợ chúng ta kế hoạch sớm đã lộ bại lộ, mà bây giờ những cái kia nhân loại sở dĩ không có lần nữa mở ra bí cảnh, chắc hẳn cũng là trước mắt người này thụ ý. Mà người này bây giờ đến đây, có lẽ chính là vì tiêu diệt toàn bộ ta yêu tộc mà tới. Vô luận là Long Vương cự đầu vẫn là Huyền Vương cự đầu, cũng không khỏi đến ngưng trọng lên. Vừa mới một cái tiếp xúc đã để bọn hắn hiểu rõ đến Tiêu Dật thật không đơn giản, đối phương bây giờ hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Xem ra bọn hắn song phương nhất định phải phân ra một cái thắng bại, đương nhiên bọn hắn vẫn là có tự tin. Mặc dù Tiêu Dật lực lượng 10 phần kinh khủng, đánh lén phía dưới kém chút đem Long Vương cự đầu đều biến thành tàn tật. Nhưng dù sao kia là đánh lén, căn bản là không có cách chứng minh giữa song phương thực lực sai biệt. Huống chi hiện tại là 3-1. Thực lực của đối phương đại khái là Kim Đan viên mãn bộ dáng, hẳn là còn không có đạt tới Nguyên Anh kỳ. Nếu không cũng không trở thành đánh lén. Nguyên Anh cùng Kim Đan ở giữa có lệch trời chi cách, bởi vì Nguyên Anh cường giả nếu là nguyện ý, có thể tại vài phút ở giữa đem bọn hắn chấn áp. Nếu là đồng dạng cảnh giới, mà đối phương lại chỉ là khu nhân loại mà thôi, bọn hắn ngược lại là yên tâm xuống tới. Bọn hắn sở dĩ có thể thống lĩnh yêu tộc, chính là bởi vì bọn hắn tự thân có được thần thú huyết mạch. Nhưng thần thú huyết mạch chỗ thể hiện cũng không phải là bọn hắn thể phách càng thêm cường đại, viễn siêu yêu tộc, còn có huyết mạch mang đến một chút thiên phú thần thông. Long Vương cự đầu gầm thét một tiếng, ba vị đạo hữu, nếu như thế liền cùng bản tọa cùng một chỗ, trấn áp người này. Sau đó chúng ta dẫn đầu yêu tộc xông ra bí cảnh, lặp lại yêu tộc ta thượng cổ vinh quang. Hắn nói đến chỗ này, lại một lần nữa xoay quanh mà lên, liền muốn phá án và bắt giam Tiêu Dật bố trí xuống thiên la địa võng, trốn vào tầng mây ở trong. Có được long tộc huyết mạch hắn, cũng đã nhận được long tộc thần thông truyền thừa. Hắn truyền thừa chính là long tộc cơ bản nhất hô phong gọi vũ chi lực. Cái này hô phong gọi vũ chi lực ở trong đã bao hàm ngự sử lôi đỉnh, mưa gió đưa tới, rời sông lấp biển trở thần thông. Hắn sân nhà chính là bầu trời. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, kia dây leo sen lẫn mà thành thiên võng, thế mà cực kỳ cứng cỏi, hắn toàn bộ đụng vào, thế mà bị bắn ngược trở về. nhất là trong đó có một cỗ kinh lực điên cuồng dọc theo kinh mạch của hắn hướng trong cơ thể của hắn thẩm thấu. Cái này khiến hắn dưới sự kinh hãi vội vàng sử dụng pháp lực bắt đầu khu trục cỗ này kinh lực. Hắn cũng không hổ là kim đan viên mãn đại yêu, bản thân thể phách liền thập phần cường đại, cho nên rất nhanh hắn liền áp chế cỗ này kinh lực, cùng sử dụng pháp lực đem nó đuổi ra ngoài. Đã thấy hắn há mồm phun một cái, kia cỗ kinh lực liền trực tiếp bị buộc ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà kia kinh lực phảng phất như là một đạo kiếm quang, trực tiếp đem đại địa cho cày ra một đạo dài đến hơn 10 trượng hồng câu. Hắn thế mà dùng đặc thù thần thông phong kín không gian chung quanh. Là sợ ta chờ đảo tàu sao? Quả nhiên là tự phụ. Long Vương cự đầu hừ lạnh một tiếng. Mặc dù mặt ngoài khinh thường, nhưng kỳ thực trong lòng đã cảnh giác. Dù sao hắn vừa mới từ Tiêu Giật trong tay bị thiệt lớn, trong lòng cũng sớm đã bị kín một tầng bóng ma, tự nhiên là đối với hắn có ảnh hưởng. Ngao. Khuyển Vương cự đầu đột nhiên há miệng gào thét một tiếng. Căn cứ Tiêu Giật toàn thế giới sơn hải kinh bên trong miêu tả, thiên cầu tiếng kêu là lưu lưu, thanh âm. Bất quá Khuyển Vương cự đầu huyết mạch cũng không thuần, cho nên có thể có như vậy tựa như giống như dã thú tiếng kêu cũng không kỳ quái. Bất quá theo hắn rít lên một tiếng, quỷ dị ba động khuyết tán ra đến, Tiêu Giật chỉ cảm thấy thần hồn của mình chấn động, lại có một loại thần hồn muốn ly thể cảm giác. Thiên cầu nhất hồn. Tiêu Giật ánh mắt ngưng tụ. Sau đó tại hắn nghe cung động thiên bên trong, từng cái chân lý võ đạo rủ xuống từng sợi sán lạn quang huy, trực tiếp đem hắn thần hồn bảo vệ. Này mới khiến thần hồn an định xuống tới. Tiêu Giật hừ lạnh một tiếng, nhiều loại chân lý võ đạo tại thần hồn của hắn ở trong chấn động. Chẳng những tan rã này quỷ dị ba động, thậm chí còn thuận cô ba động này, hướng Khuyển Vương cự đầu lan tràn ra. Cương manh chi lực, tử vong chi lực, ngũ hành chi lực, đóng băng chi lực. Các loại mặt trái thuộc tính ăn mòn phía dưới, để Khuyển Vương cự đầu không tự chủ được lui một bước dài. Mặc dù bây giờ Tiêu Giật những võ đạo này chân ý, như thế vận dụng cũng không có cái gì lực phá hoại, nhưng các loại mặt trái thuộc tính mang đến hoặc là nhói nhói, hoặc là tuyệt vọng, hoặc là nóng rực, hoặc là sắc bén các loại cảm giác, vẫn như cũng là để Khuyển Vương cự đầu thần hồn có chút khó chịu, vì vậy mà bị bức lui. Khí huyết hiện giống. Phần thiên hỏa diễm đao. Tiêu Giật thể nội khí huyết chấn động, trực tiếp trước mặt mình xen lẫn thành một đầu khí huyết trường long, mà tại miệng rồng chỗ còn ngậm lấy một đạo hỏa diễm đao khí. Nương theo lấy khí huyết này trường long bay ra, kia hỏa diễm đao khí tựa hồ đem hắn cũng hoàn toàn nhóm lửa, hóa thành một đầu kim sắc hỏa long, dương nhanh múa vút hướng ba yêu đánh tới. Ba yêu thấy thế kinh hãi, vội vàng lui thân tránh né. Kia hỏa long trong nháy mắt đem bọn hắn nguyên bản vị trí đốt thành một mảnh dung nham khu vực. Người này còn tu hành hỏa hệ thần thông sao? Mưa gió đưa tới. Long Vương cự đầu thấy thế, tựa hồ phát hiện Tiêu Giật nhược điểm, trực tiếp sử dụng mình bản mệnh thần thông, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Lập tức nặng nề tầng mây lập tức ngưng tụ, cùng phong sen lẫn mưa to, hướng về Tiêu Giật đập tới. Cái này nói là mưa to, chẳng bằng giống như là hoàng hà đứt gãy, khoảnh rót mà xuống. Thấy thế Tiêu Giật ngược lại nở nụ cười, cảm ơn. Đã thấy hắn trực tiếp sử xuất Bích Hải Thanh Ba Trưởng, thủy chi chân ý, phong chi chân ý ngưng kết phía dưới, thế mà đem cái này cuồng phong quét sạch mưa to mưa như chút nước hóa thành sử dụng, phất tay đánh ra một đạo kinh đảo hải lãng. Đạo này kinh đảo hải lãng phảng phất như là hải khiếu, cao tới 10 trượng. Như thế bàng bạc thủy triều đập tới, huống chi trong đó còn ngưng kết Tiêu Giật trưởng lực, dưới một kích này đi, chỉ sợ sơn phong đều phải cho đập vỡ vụn. Đây cũng là tại hắn khai phát ra thuộc tính chân ý về sau, mới hiểu rõ đến chân lý võ đạo diệu dụng. Có chân lý võ đạo phụ trợ, hắn có thể tùy tiện đem cùng thuộc tính lực lượng bắt được biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lúc trước ba yêu công kích, sở dĩ mỗi lần đều sẽ hư không tiêu thất, cũng là bởi vì cái này lý luận. Hắn chỉ là vung ra một đạo vô hình chỉ lực, cũng ở trong đó ngưng tụ tương ứng chân lý võ đạo, liền có thể đem đối phương cường độ nhất định công kích tan rã. Chương 138. Rồng tướng thần lôi. Chim chim nuốt khí vận. Chương 138. Rồng tướng thần lôi. Chim chim nuốt khí vận. Cái gì? Long Vương cự đầu lập tức hãi nhiên, đối phương thế mà mượn nhờ hắn mưa gió khai ra thần thông, trực tiếp sử xuất tựa như rời sông lấp biển công kích. Cuối cùng là cái gì thần thông? Đối phương xuất thủ phía dưới, cảm thấy có thể làm cho mình trực tiếp mất đi đối với mình thần thông khống chế. Nhưng bọn hắn không dám suy nghĩ nhiều, đều vội vàng phi thân lên, né tránh đạo này công kích. Mà phía sau bọn họ một ngọn núi, liền ngã hỏng bét. Tại cái này hải khiếu xung kích phía dưới, từng khúc tăng dã, đất đá trực tiếp lẫn vào sóng biển bên trong, bị xông về nơi xa. Tam đại cự đầu có chút nghiêm trọng. Tiêu Giật cường đại hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Bản thân thể phách không thể tưởng tượng nổi cường hành còn chưa tính, thế mà ngay cả tu luyện thần thông đều mạnh như vậy. Mà lại tựa hồ sẽ còn không chỉ một loại thần thông, phản phất không có nhược điểm đồng dạng. Mà lại bọn hắn thế nhưng là nghe nói, nhân loại tu sĩ cường đại nhất thủ đoạn kỳ thật vẫn là các loại pháp bảo. Mà người này hiện tại ngay cả pháp bảo đều không có tế ra đến, vẹn vẹn chỉ là sử dụng thần thông cùng thể phách lực lượng, liền để bọn hắn cảm thấy như thế áp lực. Nếu như chờ đối phương thả ra mình bản mệnh pháp bảo, bọn hắn đâu còn có mặt thắng. Lập tức ba yêu trong lòng đều nặng nề rất nhiều. Bất quá bọn hắn còn có át chủ bài. Dù sao cũng là thần thú huyết mạch, tự nhiên là có một chút áp đáy hòm bảo mệnh chi thuật. Húng chi ba người cũng không có hoàn toàn phát huy ra chiến lực của mình. Địa Vương cự đầu đột nhiên dùng linh thức truyền âm nói, hai vị đạo hữu, các ngươi trước chính diện ngăn chặn người này, chờ ta tiếp cận đối phương 10 trượng bên trong, liền sẽ thi triển ta bản mệnh thần thông. Ôi chọc đối phương khí vận. Giữa thiên địa, vô luận là người hay là yêu, đặt chân gốc rễ chính là tự thân khí vận. Nếu là khí vận một khi bị ô chọc, vậy liền sẽ mọi việc bất lợi, thậm chí có thể sẽ mất đi tính mạng. Một khi đối phương khí vận đụng đầu, ta liền sẽ sử dụng nuốt vận thần thông, đem đối phương khí vận thôn phệ. Đến lúc đó, đối phương dù cho là đại năng chuyển thế, cũng sẽ từ chúng ta tùy ý bài bố. Còn lại hai yêu nghe vậy, tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn cảm thấy kế này rất hay. Bọn hắn cùng Điểu Vương cự đầu đợi lâu, tự nhiên là biết Điểu Vương cự đầu thần thông chỗ kinh khủng, đối phương huyết mạch chuyển thừa từ thượng cổ chim chim. Như thế dị thú am hiểu nhất chính là hút quốc vận, cho nên vương triều suy sụp. Liền ngay cả quốc vận đều có thể thôn vệ, huống chi là người bình thường chi khí vận. Khí vận mà nói hư vô mờ mịt, nhưng kỳ thực cũng là chân thực tồn tại. Bất luận cái gì có thể trưởng thành cường giả, không khỏi là đại khí vận ra thân hạng người. Lớn bao nhiêu khí vận liền lớn bao nhiêu tiềm lực. Nếu là đã mất đi khí vận, vậy liền chứng minh mệnh số sắp hết, từ đó liền xem như uống nước lạnh cũng có thể bị nện chết mất đi tính mạng. Nghĩ đến nơi này, Hạ Yêu không chút do dự, nhao nhao sử xuất mình áp đáy hòm bản lĩnh giữ nhà. Long Vương cự đầu cả ngày phát ra một tiếng long ngâm, sau đó kêu biến ảo phong vân lập tức có lôi quang chớp động, đã thấy một đạo màu xanh thẳm thiên lôi bắt đầu điên cuồng ngưng kết. Cùng lúc đó, tại khóe miệng của hắn càng là chảy ra một tia máu tươi, đây là huyết mạch của hắn ở trong truyền thừa mà đến, rồng tướng thần lôi. Loại này thần lôi uy lực đã không phải là bình thường thiên lôi có khả năng bằng được, đã triệt để sinh ra chất biến. Chỉ bất quá loại thần thông này là cần trả giá thật lớn. Long Vương cự đầu muốn sử dụng ra điều kiện tiên quyết, cần phải lấy thể nội long huyết làm dẫn. Mà Long Vương cự đầu mặc dù có được long tộc huyết mạch, nhưng dù sao long tộc huyết mạch 10 phần ít đòi, nếu là muốn chân chính hóa long, hắn bước đầu tiên chính là lấy tự thân long tộc huyết mạch làm dẫn, đem huyết dịch cả người chuyển hóa làm long huyết. Mà hắn tu hành nhiều năm như vậy, cũng bất quá là vừa vặn đem trong cơ thể mình trong máu ba thành chuyển hóa làm mang theo một chút long tính cái gọi là long huyết thôi. Mà đạo này rồng tướng thần lôi sử dụng ra, liền trực tiếp để trong cơ thể hắn long huyết thiêu đốt gần chừng một thành. Nói cách khác, hắn bây giờ chỗ còn có long huyết, căng huyết cỡ cũng bất quá là để hắn sử dụng ba đạo rồng tướng thần lôi thôi. Tiêu Dật có được lôi chi chân ý, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cái này lôi điện chỗ kinh khủng. Hắn đưa tay nhấn một ngón tay, thử nghiệm dùng võ đạo của mình chân ý ảnh hưởng đạo này thần lôi, hy vọng có thể tại đạo này thần lôi ngưng tụ hoàn thành trước đó, đem nó bóp chết trong trứng nước. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, cho tới nay chăm thử khó chịu chân lý võ đạo, bây giờ thế mà mất linh, căn bản là không có cách đối đạo này thần lôi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này lôi đỉnh, lấy người không phải thế gian chi vật. Tiêu Dật thầm nghĩ trong lòng, cũng yên lặng cảnh giác lên. Cùng lúc đó, đông nhiên Quyển Vương cự đầu đối Tiêu Dật vừa trừng mắt, Tiêu Dật lập tức cảm giác có một cái bóng mờ đã hướng hắn đánh tới. Thứ gì? Thần hồn. Đợi đến hắn thấy rõ ràng, vật kia bộ dáng về sau, vật kia đã gần trong gang tấc, lại là trong suốt trạng Quyển Vương cự đầu. Không chính xác nói hẳn là thần hồn. Đây là lấy thần hồn làm vũ khí, dùng để công kích người khác chiêu số. Tiêu Dật trong lòng thầm nghĩ, Quyển Vương cự đầu có được tiên cầu huyết mạch, bản thân thần hồn liền cường đại dị thường. Nếu là bình thường tu sĩ, bị hắn cái này đồng quy vu tận thần hồn va chạm, cho đụng tới một chút, chỉ sợ là một cái hồn bay phách tán hạ tràng. Bất quá cái này chắc hẳn cũng là đả thương địch thủ 1000, tự tồn 800 biện pháp. Cho dù đối phương thần hồn tại như thế nào bền bỉ, trực tiếp ly thể dây vào đụng người khác thần hồn, tự nhiên cũng không có khả năng không nỗ lực bất kỳ đại giới. Dù sao hiện tại Quyển Vương cự đầu, cũng bất quá chỉ là kim đan kỳ thôi. Tới tốt lắm. Đối mặt với hai yêu xuất ra như thế áp đáy hòm thần thông, Tiêu Dật lại là không sợ hãi ngược lại cười, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thần thú truyền thừa thần thông so với ta thông thiên võ đạo đến tột cùng như thế nào. Liệt hỏa bất diệt kim thân mở. Tiêu Dật nói, một cái thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm chân nguyên che đậy lập tức mở ra, bảo hộ ở xung quanh mình. Cùng lúc đó, Long Vương cự đầu cùng Khuyển Vương cự đầu công kích cũng đã đến, đầu tiên là Khuyển Vương cự đầu. Thần hồn ly thể tốc độ thật sự là quá nhanh, hoàn toàn không phải kiêng ngưng kết tụ lực rồng tướng thần lôi có khả năng bằng được. Thần hồn của hắn ly thể về sau, cơ hồ là thẳng tiến không lùi hung hăng đâm vào Tiêu Dật bất diệt kim thân phía trên ẩm. Bất diệt kim thân ở trong ngưng tụ chân lý võ đạo, vừa vặn có thể chặn đường thần hồn công kích. Cho nên Quyền Vương cự đầu thần hồn liền rắn rắn chắc chắc đâm vào bất diệt kim thân chân nguyên che đậy phía trên. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, Tiêu Dật chân nguyên che đậy có chút rung động, sau đó liền có nổ thật to âm thanh giữa phiến thiên địa này vang lên, mạnh mẽ phản lực trực tiếp đem Quyền Vương cự đầu thần hồn thêm tại chân nguyên che đậy phía trên tất cả lực lượng toàn bộ bắn ngược trở về. Chỉ nghe thấy Quyền Vương cự đầu phát ra hét thảm một tiếng, thần hồn thuận thế bắn vào hắn thể nội, còn hắn thì lập tức ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn, cũng kêu to, thật nóng, thật nóng. Đồng thời hắn liền giống bị nấu đỏ lên tô mự, toàn thân phím hồng, càng là không ngừng mà bước lên hơi nước. Vâng. Cùng lúc đó, cái tia đạo rồng tướng thần lôi cũng coi như là rơi vào chân nguyên che đậy phía trên. Cái này rồng tướng thần lôi tích xúc năng lượng đã lâu, tự nhiên không phải kia đồng quy vu tận thần hồn xung kích có khả năng bằng được. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, toàn bộ chân nguyên che đậy đều tại chấn động ông. Chân nguyên che đậy lần nữa bắn ngược thần lôi xung kích, nhưng là hiệu quả cũng không rõ rệt. Ngược lại là thần lôi càng phát mạnh mẽ. Giang giác. Theo sát lấy chân nguyên che đậy phía trên thế mà xuất hiện một vết nứt, từng sợi tử sắc lôi quang lập tức thấm vào, cũng trực tiếp lan tràn tại Tiêu Dật toàn thân cao thấp. Chỉ bất quá uy lực cũng là bị suy yếu không ít. Húng chi chân nguyên che đậy chỉ là bất diệt kim thân tầng thứ nhất phòng ngự mà thôi. Mà hắn có đạo thứ hai phòng ngự đó chính là hắn bây giờ đã bị rèn luyện không thể phá vỡ thể phách. Lôi đình không ngừng đối với hắn thân thể tiến hành tẩy lễ, Tiêu Dật khỏe miệng cũng không khỏi tự chủ diện ra tơ máu. Bất quá hắn thân hình vẫn như cũ là sừng sững bất động. Mặc dù thụ một chút thương thế, nhưng đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn đều không được. Long Vương cự đầu lập tức liền ngã hít một hơi khí lạnh. Cái này nhân loại đến tột cùng là quái vật gì? Hắn hiện tại trong lòng đã có chút luống cuống. Dùng bản lĩnh cuối cùng đều không thể giết chết Tiêu Dật, cái này nhân loại xa so với hắn tưởng tượng ở trong đáng sợ quá nhiều. Ngay tại lúc này trước mắt hắn sáng lên, lại phát hiện thời khắc này Điểu Vương cự đầu không biết lúc nào đã vây quanh Tiêu Dật sau lưng, đồng thời khoảng cách Tiêu Dật đã tại 10 trượng bên trong. Chương 139. Đại Nhật rơi vào phàm trần. Đây là muốn lúc tiên mệnh tổ tông. Chương 139. Đại Nhật rơi vào phàm trần. Đây là muốn lúc tiên mệnh tổ tông. Thời khắc này Điểu Vương cự đầu cũng là mừng rỡ dị thường. Chỉ cần có thể tiếp cận Tiêu Dật 10 trượng bên trong, có hắn bản mệnh thần thông tại, cho dù Tiêu Dật là đại năng chuyển thế, lần này cũng nhất định phải gây ở chỗ này. Đã thấy hắn há miệng phun một cái, trực tiếp phun ra một đạo hắc khí, bằng tốc độ kinh người vọt thẳng hướng về phía Tiêu Dật. Tiêu Dật hình như có phát giác, lập tức quay đầu. Mà giờ khắc này cái kia đạo hắc khí đã gần trong gang tấc, muốn né tránh đã là không kịp, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Mặc dù không biết đây là cỡ nào chiêu số, nhưng vẫn như cũ trước tiên làm ra đánh trả. Núi lớn chân thế quyền. Đã thấy hắn một quyền đánh ra, tuất thổ quyền kình lập tức ngưng kết ra, tại thổ chi chân ý ra chỉ phía dưới, thế mà tại kia giữa hư không ngưng kết thành một tòa cao tới hơn 10 trượng núi nhỏ. Chỉ hướng kia điểu vương cự đầu chấn áp tới điểu vương cự đầu trong lòng giật mình, vội vàng vỗ cánh né tránh. Hắn dù sao cũng là giống chim, đơn thuần tốc độ phi hành, có lẽ là tam đại cự đầu ở trong nhanh nhất một cái. Cho nên hiểm lại càng hiểm miễn cưỡng tránh đi. Nhưng này núi nhỏ rơi xuống, lập tức có đá vụn vẩy ra mà ra, trong đó càng là ngưng kết cương mãnh quyền tình, điểu vương cự đầu nhất thời không quan sát liền bị cái này dày đặc công kích đánh vào trên người mình. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận mười mấy đạo công kích. Hắn không ngừng ho ra máu, khí tức cũng biến thành hề bại rất nhiều, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Nhưng cho dù như thế, ánh mắt của hắn lại cực kỳ lóe sáng. Mặc dù lần này đánh lén để hắn bị trọng thương, nhưng chỉ cần hắn bản mệnh thần thông thành công có hiệu quả, như vậy đây hết thảy đều là đáng giá. Cùng lúc đó, cái kia đạo hắc khí cũng đã đi tới Tiêu Dật trước mặt. Bất quá hắn cũng không có công kích tại Tiêu Dật trên thân, mà là hướng Tiêu Dật đỉnh đầu bay đi ông. Đột nhiên cái kia đạo hắc khí phảng phất là đụng phải cái gì, thế mà trực tiếp như ngừng lại hư không bên trên. Hắc khí lập đi lặp lại quấn quanh, tựa hồ muốn ăn mòn cái gì. Oeng. Ngay tại lúc này, giữa hư không đột nhiên vang lên một tiếng nổ ầm ầm, thế mà sinh sinh đem hắc khí kia cho đánh tan. Mà Điểu Vương cự đầu cũng là nhận lấy phản vệ, ngửa mặt lên trời phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức cũng biến thành càng thêm vẻ bại. Thời khắc này ánh mắt hãi nhiên, quát to một tiếng, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ khi hắn đã thức tỉnh bản mệnh thần thông về sau, vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Minh khí vận ố chọc chi khí, thế mà bị đánh tan. Chẳng lẽ nói, hắn vội vàng vận khởi một quyển khác mệnh thần thông, chim chim thần đồng. Cái này thần thông là hắn trước đó không lâu vừa mới thức tỉnh, 10 phần tiêu hao pháp lực, bởi vậy chỉ là tại lúc cần thiết mới có thể mở ra. Quyền này mệnh thần thông cụ thể hiệu dụng chính là tại mở ra thời điểm có thể quan sát vạn vật khí vận, là một loại phụ trợ chim chim nhất tộc, dùng cho thôn phệ quốc vận hay là nhân đạo khí vận bản mệnh thần thông. Giờ phút này chim của hắn đồng đã biến thành tử sắc, cùng lúc đó trong mắt hắn thế giới cũng đã thay đổi bộ dáng. Lúc đầu thải sắc thế giới biến thành xám trắng nhăn sắc, hết thảy chung quanh phảng phất tại một nháy mắt đều đã mất đi sắc thái thậm chí là sinh cơ. Mà tại hắn ánh mắt bên trong, thế gian vạn vật đỉnh đầu đều treo lấy từng sợi đủ mọi màu sắc lưu quang, hắc, bạch, lục, tử, kim. Chung quanh một chút hoa cỏ cây cối, đỉnh đầu treo lấy đều là màu đen lưu quang. Màu đen thuộc về là âm đáng giá khí vận, điều này đại biểu lấy những này hoa cỏ cây cối hôm nay bên trong chắc chắn hồi phi yên diệt. Màu trắng là bình thường phổ thông khí vận, nếu là người bình thường có được loại màu sắc này khí vận, vậy liền đại biểu cho sau này có thể bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Lục sắc khí vận phẩm chất đã tương đối cao, có được loại này khí vận tồn tại phần lớn là một chút tu luyện phổ thông yêu tộc, cho nên những này khí vận phần lớn đều là đến từ bí cảnh chỗ sâu. Liền ngay cả bọn hắn tam cự đầu đồng dạng cũng là lục sắc khí vận, chỉ bất quá lục sắc ở trong còn mang theo một sợi tử sắc. Tử sắc khí vận đã thuộc về là bị thiên mệnh chiếu cố một chút tồn tại. Cái này chứng minh bọn hắn tam cự đầu đều có một tia hy vọng, có thể nương tựa theo thể nội một tia thần thú huyết mạch, triệt để phản bản quy nguyên trở thành chân chính thần thú. Chỉ bất quá tại trở thành thần thú về sau, sợ là cái này tia tử sắc khí vận cũng sẽ hao hết, từ đó một lần nữa trở về lục sắc, đến lúc đó tiềm lực của bọn hắn cũng kém không nhiều đã dùng hết. Khí vận thứ này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nương theo lấy sinh linh trưởng thành, chắc chắn sẽ có hao hết một ngày. Dù cho là những cái kia khí vận mang theo lục sắc yêu tộc, nếu là có một ngày đem tiềm lực tiêu xài sạch sẽ, có lẽ cũng sẽ triệt để mất đi nhan sắc mà biến thành bình thường màu trắng. Nhưng mà những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là trước mặt hắn Tiêu Dật. Khi thấy trước mặt hắn Tiêu Dật trên người khí vận thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức cuồng biến, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Kim sắc. Kim sắc chính là chân chính bị thiên mệnh chiếu cố người. Không chỉ như thế, Tiêu Dật khí vận cường thịnh, có thể nói là xông thẳng tới chân trời để phong vân cũng vì đó biến sắc. Phản phất như là một tôn nắng gắt rơi xuống thế gian đây quả thực là khí vận chi tử. Thậm chí hắn còn kinh hãi phát hiện, người khác khí vận đều là tại một chút xíu suy yếu. Mà hắn mặc dù quan sát Tiêu Dật khí vận thời gian không dài, nhưng vẫn như cũng phát hiện Tiêu Dật khí vận thế mà còn tại một mực trưởng thành. Phản phất không có cái hạn mức cao nhất. Cái kia kim sắc khí vận giờ phút này đều nồng đậm có chút phím hồng. Nếu là tại dạng này trưởng thành tiếp, chẳng lẽ lại là muốn làm thiên mệnh tổ tông? Chắc không được. Chắc không được hắn khí vận ố chọc chi khí sẽ bị đánh sơ xác. Có được như thế rộng lớn khí vận gia trì, y nguyên có thể làm được vạn tà bất xâm. Chỉ có cái kia một chút bản mệnh thần thông, chỗ nào có thể ố chọc như vậy khí vận người? Bịch. Điểu Vương cự đầu chỉ cảm thấy dưới đùi mềm nhũn, toàn bộ chim trực tiếp nằm trên đất. Trên thực tế hắn là bị dọa quỳ, nhưng cũng tiếc hắn là một con chim đầu gối là hướng về sau, không có cách nào làm ra quỳ động tác. Cho nên trực tiếp liền nằm trên đất, mà trên đầu của hắn đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Bọn hắn đến tột cùng có tài đứa gì? Bất quá là chỉ là ba đầu có một chút thần thú huyết mạch may mắn thôi, lại bị bực này thiên mệnh tổ tông cho để mắt tới. Làm chơi khí vận thần thú, hắn so với ai khác đều càng rõ ràng hơn, một cái có được như thế khí vận tồn tại, tuyệt đối là bọn hắn không cách nào chiến thắng. Bởi vì bọn hắn đối chiến cũng không phải chỉ là một nhân loại, mà là thiên mệnh. Bọn hắn cũng bất quá là tại hồng trần ở trong dãy rùa cầu sinh chỉ là yêu tộc thôi, làm sao có thể vi phạm thiên mệnh? Điểu Vương đạo hữu, đến tột cùng phát sinh chuyện gì rồi? Cách đó không xa, Long Vương cự đầu cùng Khuyển Vương cự đầu hai yêu vẫn luôn đang chú ý tình huống bên này phát triển. Bọn hắn chỉ nhìn thấy một sợi hắc khí tuôn hướng Tiêu Dật, sau đó liền tự hành tán loạn. Mà Điểu Vương cự đầu tựa hồ là nhận lấy phản vệ, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu về sau, cũng không biết phát hiện thứ gì, thế mà trực tiếp tới cái đầu giảm xuống đất. Bọn hắn nhìn mơ hồ, trong lòng cũng là càng phát ra lo lắng. Nếu là liền ngay cả Điểu Vương thần thông đều không thể có hiệu lực, vậy bọn hắn sợ là chỉ có thể rút lui. Mặc dù vừa mới tiếp xúc ở trong để tiêu giật thụ một chút thương thế, nhưng này thế nhưng là bọn hắn liều mạng kết quả. Còn như vậy đánh xuống, mình áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh đều phải cho móc rỗng. Có lẽ không đợi giết chết tiêu giật, bên này liền trực tiếp đem mình cho mài chết. Chương 140. Chúng ta cùng một bọn a. Quỷ dị phát triển. Chương 140. Chúng ta cùng một bọn a. Quỷ dị phát triển. Tiêu giật cảm thấy có chút buồn chồn. Dù sao hắn cũng không biết vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn cũng là có thể nhìn ra được, thời khắc này Điểu Vương cự đầu tựa hồ đã hoàn toàn đã mất đi chiến ý, bất quá hắn chỉ sợ trong đó có trá. Vẫn là yên lặng xúc tích lực lượng, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Huyền quang động tiên chỉ. Hắn vươn một ngón tay, quang huy tại đầu ngón tay phía trên ngưng kết, từ từ hóa thành màu đỏ thâm quang mang. Một chỉ này nếu là đánh thật, cho dù ngươi là Điểu Vương cự đầu loại này có thần thú huyết mạch yêu thú, cũng tuyệt đối không có còn sống khả năng. Mà đúng lúc này, Điểu Vương cự đầu bỗng nhiên một cái giật mình, tựa hồ là phản ứng lại. Hắn liên thanh hét lớn, "Thượng tiên xin tha tính mạng của ta, ta có được thượng cổ chiêm máu chi mạch, chính là trời sinh dị thú. Tương lai tiềm lực vô tận, có trở thành thần thú khả năng. Như thượng tiên không chê, ta nguyện vì nô tỳ buộc, thậm chí có thể đảm đương thượng tiên tọa kỵ, gánh chịu mặc cho thượng tiên cất lực." Bất thình lình chuyển hướng, để Tiêu Dật động tác có chút dừng lại. Mới vừa rồi còn muốn đả sinh đả tử, bây giờ thế mà muốn vì nô tỳ buộc, thậm chí càng chủ động yêu cầu đảm đương tọa kỵ. Lắc lư đồ đần đâu? Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị đem trong tay Huyền Quang động tiên chỉ cho đánh đi ra. Nhưng mà Điểu Vương cự đầu gặp Tiêu Dật không tin, ngược lại là gấp. Hắn vội vàng dương cánh bay cao, trốn đến khu vực an toàn cũng quát to một tiếng, "Thượng tiên chấm đã, tiểu nô nguyện giúp đỡ tiên bắt giữ cái này hai yêu, xem như tiểu nô nhập đội." Hắn nói cũng không để ý tới Tiêu Dật phản ứng, liền trực tiếp bay người lên trước. Mở ra cánh thổi ra từng đạo phong nhận, thẳng hướng Long Vương cự đầu cùng Khuyển Vương cự đầu hai yêu cắt chém mà đi. Hai yêu lập tức quá sợ hãi. Tình huống như thế nào? Chúng ta không phải một bọn sao? Ở chung được gần mấy trăm năm tình cảm, bây giờ lại còn nói biến liền biến, vì chỉ là một nhân loại, muốn đối bọn hắn kêu đánh kêu giết. Đến cùng vì cái gì? Bọn hắn chết cũng nghĩ không thông, cái này Điểu Vương cự đầu đến tột cùng là cái gì não mạch kín? Kỳ thật bọn hắn làm sao biết? Điểu Vương cự đầu thời khắc này não mạch kín 10 phần rõ ràng. Hắn biết rõ như là Tiêu Dật như vậy khí vận như hồng hạng người, tuyệt không phải bọn hắn ba yêu đủ khả năng đối đầu. Không nói Tiêu Dật giờ phút này triển hiện ra thực lực, đã để bọn hắn luôn cuống tay chân. Cho dù Tiêu Dật so với bọn hắn yếu hơn mấy cảnh giới, bọn hắn cũng tuyệt đối giết không chết như thế khí vận người. Dù cho là đem nó đẩy vào tuyệt cảnh, đối phương cũng tuyệt đối sẽ bởi vì kia được ra chỉ lên kinh khủng khí vận, mà tại tuyệt cảnh ở trong lịch tập lập bản, lâm trận đột phá cũng khó nói đối mặt loại nhân vật này giết khẳng định là giết không chết. Nếu là khư khư cố chấp, mình 100% cũng phải góp đi vào. Nếu như thế, thế thì không bằng trực tiếp thay cái mạch suy nghĩ, dứt khoát nghĩ biện pháp gia nhập. Có được như thế khí vận gia trì nhân vật, tương lai chú định bất phàm, chí ít cũng là thời đại chi tử, cải biến thế giới kinh khủng tồn tại. Dù cho là tại loại nhân vật này dưới trướng làm nô là buộc, đó cũng là nhặt được tiện nghi, hắn vẫn là kiếm lời. Có được loại nhân vật này phù hộ, xa không nói, mình thuế biến thần thú tỷ lệ khẳng định sẽ lớn hơn rất nhiều. Mà cái này cũng đã là mình mộng tưởng ở trong đồ vật, mà lại chỉ cần kiên định đi theo nhân vật như vậy bước chân, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Nói không chính xác còn có tiến thêm một bước khả năng, thậm chí phi thăng thành tiên đều không đáng kể. Bởi vì Tiêu Dật trạng thái thật sự là quá quỷ dị. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua còn có khí vận của người lại không ngừng trưởng thành. Bây giờ có khí vận đã 10 phần kinh khủng, lại trưởng thành tiếp lại nên như thế nào trạng thái? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên hắn chỉ có thể nhịn đau để hai vị này hảo hữu thân bằng trở thành hắn phụ thuộc Tiêu Dật đá đặt chân. "Sú Điểu, ngươi điên rồi sao?" Đối mặt với Điểu Vương cự đầu thế công, Long Vương cự đầu cũng có chút luống cuống tay chân. Vừa mới Tiêu Dật một trường kia liền để hắn thụ trọng thương, tăng thêm về sau lại sử xuất một cái rồng tướng thần lôi càng làm cho hắn nguyên khí đại thương. Bây giờ một thân chiến lực chỉ sợ không đủ năm thành. Về phần Khuyển Vương cự đầu vừa mới bởi vì sử dụng thần hồn công kích dẫn đến phản vệ, bây giờ thần hồn bị thương toàn thân chiến lực chỉ sợ đã không đủ ba thành. Bọn hắn ba yêu bên trong, cũng chỉ có Điểu Vương cự đầu trạng thái càng tốt hơn một chút. Mặc dù trước đó cũng là bị thương nặng, nhưng ít ra cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra 7-8 phần chiến lực. Bây giờ hai người bọn hắn yêu diện đối Điểu Vương cự đầu. Trừ phi Long Vương cự đầu lần nữa liều mạng sử xuất rồng tướng thần lôi, không phải đối mặt Điểu Vương cự đầu cũng khó có phần thắng. Khuyển Vương cự đầu bản mệnh thần thông sợ là tạm thời phế đi. Dù sao thần hồn bị thương cũng không phải việc nhỏ. Lần nữa tùy tiện sử dụng thần hồn công kích, chỉ sợ chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, ba yêu đánh nhau phía dưới, thế mà đánh cái cân sức ngang tài Điểu Vương cự đầu dốc hết sức áp chế hai yêu, cũng coi là nên đón mình chim sinh ở trong cao quang thời khắc. Dù sao lúc trước, tam cự đầu ở trong thực lực của hắn chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Nương tựa theo thực lực bản thân cũng chỉ có thể áp chế một chút Huyền Vương cự đầu thôi. Nhưng nếu đối đầu Long Vương cự đầu, chỉ cần không cho hắn sử dụng thiên mệnh thần thông cơ hội, sẽ chỉ là bị hoàn toàn áp chế hạ tràng. Nhưng bây giờ hắn thế mà dốc hết sức đấu hai yêu mà không rơi vào thế hạ phong. Cách đó không xa Tiêu Dật cao mày. Hiện tại loại tình thế này phát triển hắn cũng có chút xem không hiểu. Cái này Điểu Vương cự đầu thế mà đến thật. Đó là thật khắp nơi đều là sát chiêu, không chút nào lưu nửa điểm quay đầu. Thật là muốn đưa Huyền Vương cự đầu cùng Long Vương cự đầu hai yêu vào chỗ chết. Hắn hiện tại cũng có chút ngao ngoe muốn động, cảm thấy muốn hay không dứt khoát trực tiếp đánh lén, đem cái này ba yêu toàn bộ cho diệt ở chỗ này. Dưới mắt rõ ràng là rất tốt thời cơ. Vâng. Ba yêu trực tiếp tới cái cứng đối cứng, đều cổ động toàn thân yêu lực, ý đồ đem đối phương đưa vào chỗ chết. Nhưng cuối cùng lại đều bị thương, liên tiếp lui về phía sau, trong miệng càng là không ngừng mà phun ra máu tươi. Tiêu Dật xem xét, khá lắm, tiếp tục như vậy căn bản cũng không cần hắn động thủ, chỉ sợ bọn họ mình liền phải đồng quy vu tận. Vì cái gì? Ngươi lại vì đương một nhân loại tọa kỵ mà phải hướng chúng ta động thủ? Ngươi thân là thần thú hậu duệ ngạo khí ở đâu? chúng ta mấy trăm năm tình cảm ở đâu? Thời khắc này Long Vương cự đầu khí tức yếu ớt, ánh mắt ở trong vẫn như cũ lộ ra không hiểu. Bị phản bội tư vị thật sự là không dễ chịu, Điểu Vương cự đầu cũng phát hiện, nương tựa theo mình sức một mình có vẻ như căn bản không có cách nào cầm xuống cái này hai yêu. Chớ nói chi là giao đầu danh trạng, nói không chừng đến cuối cùng sẽ đấu một cái đồng quy vu tận hạ tràng. Dù sao Long Vương cự đầu còn có hai phát rồng tướng thần lôi bảo mệnh thần thông không dùng, rơi vào đường cùng, hắn rõ ràng cũng nhìn ra được, chỉ sợ hôm nay cái này nhập đội là nạp không được nữa. Nhưng sau đó trong lòng của hắn khẽ động, dứt khoát hướng hai yêu truyền âm nói, hai vị đạo hữu thật xin lỗi. Chủ nhân chính là thiên mệnh chiếu cấu người, không phải là chúng ta có khả năng đối đầu. Nhân vật như vậy nhất định là trấn áp một thời đại tồn tại, nguyên nhân chính là như thế, vừa mới ta muốn ô chọc chủ nhân khí vận mới có thể lọt vào phản vệ. Đối mặt nhân vật bậc này, cùng đối nghịch tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Chúng ta tu hành không dễ, có thể nào nhẫn tâm để mấy trăm năm tu chỉ thất bại trong gang tấc. Nhưng nếu thay cái mạch suy nghĩ, có thể tại nhân vật như vậy dưới trướng làm cái toa kỵ, đó cũng là chúng ta vạn thế đã tu luyện phúc phận, nói cho cùng chúng ta bất quá chỉ là có một tia ít ỏi thần thú huyết mạch thôi. Nhưng dù cho là chân chính thần thú, có thể trở thành chủ nhân toa kỵ, cũng là thiên đại tạo hóa. Có như thế khí vận phù hộ, chủ nhân sớm muộn có thể trưởng thành là thông thiên triệt địa nhân vật, viễn siêu chúng ta có khả năng tưởng tượng. Hai vị đạo hữu cho rằng cái này có đáng giá hay không đến? Chương 141. Khiếp sợ hai đại cự đầu. Còn có đoạt làm thú cưới. Chương 141. Khiếp sợ hai đại cự đầu. Còn có đoạt làm thú cưới. Cái gì? Điểu Vương cự đầu cùng Long Vương cự đầu hai người, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, không tự chủ được nhìn phía Tiêu Dật vị trí. Người trước mặt này loại thế mà có được như thế khí vận, nhất định trưởng thành là trấn áp một thời đại nhân vật. Bọn hắn trong nháy mắt toàn thân đều thấm ra mồ hôi lạnh. Bị nhân vật như vậy để mắt tới, làm sao có thể còn sẽ có đường sống? Cùng Điểu Vương cự đầu cùng một chỗ thời gian lâu dài, bọn hắn cũng thật sâu minh bạch khí vận diệu dụng. Khí vận càng là cường đại người, trời sinh liền nhận một phương thiên địa phù hộ, chú định tương lai bất phàm. Liền ngay cả bọn hắn những này có được thần thú huyết mạch yêu thú, cũng vẹn vẹn chỉ là lục sắc khí vận thôi, cũng còn chỉ có thể miễn cưỡng đủ đến cùng thiên địa phù hộ dính vào một điểm bên cạnh. Cho dù như thế, đã để bọn hắn cảm thấy mình ngạo thị thiên hạ, chỉ cảm thấy tương lai mình nhất định có đại thành tựu. Nếu quả thật như là Điểu Vương cự đầu nói, Tiêu Dật có được khủng bố như thế khí vận ra chỉ đó chính là chân chính thiên mệnh người. Chọc tới nhân vật như vậy, thậm chí so chọc tới một phương đại năng càng khủng bố hơn. Dù sao nếu như là chọc tới một phương đại năng, chỉ cần có thể trốn được, sau đó tìm một cái địa phương bí ẩn trốn, nói không chừng còn có một điểm đường sống. Nhưng chọc tới lớn như vậy khí vận người, chú định sẽ nhận thiên địa bài xích, cho dù có thể thoát khỏi nhất thời, cũng chạy không thoát một thế. Nếu là thật sự có thể trèo lên dạng này một con cành cây cao, dù cho là tại dưới trướng đương một cái toa kỵ, vậy cũng chính là thiên đại tạo hóa. Cũng trách không được cái này Điểu Vương cự đầu sẽ có như thế chuyển biến. Mặc dù lý giải Điểu Vương cự đầu ý nghĩ, nhưng nếu là để bọn hắn tha thứ Điểu Vương cự đầu, đó cũng là không thể nào. Dù sao đối phương rõ ràng là muốn dẫm lên hai người bọn họ yêu đầu lâu thượng vị. Long Vương cự đầu hít mắt, hừ lạnh một tiếng truyền âm nói, dạng này một phần đại tạo hóa, làm sao hiện tại liền bỏ được cáo chi hai người chúng ta rồi. Điểu Vương cự đầu vội vàng cười bồi nói, vừa mới chỉ là huynh đệ, trong lúc nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể làm ra như vậy quá kích sự tình. Bây giờ chúng ta huynh muội ba người đánh một trận, ngược lại cũng cho ta thanh tỉnh lại. Như thế đại tạo hóa có thể nào để cho ta một người được hưởng? Chúng ta huynh muội ba người cùng một chỗ tu hành gần mấy trăm năm tuế nguyệt, trong lúc đó thành lập tình cảm có thể so với kim kiên. Đã có như thế đại tạo hóa, tự nhiên là muốn cùng hưởng. Huyền Vương cự đầu tằng hắng một cái, phun ra một ngụm tụ huyết giận quá mà cười, nói ngược lại là đường hoàng. Ta nhìn ngươi chính là cảm thấy lấy sức một mình giết không được hai chúng ta, thậm chí có khả năng cùng chúng ta hai cái đồng quy vu tận. Cho nên rơi vào đường cùng mới thay đổi chủ ý. Lúc này mới cáo chi hai người chúng ta. Nói đi, ngươi muốn cho chúng ta như thế nào? Điểu Vương cự đầu lúng túng cười một tiếng. Hiển nhiên là bị Huyền Vương cự đầu đâm xuyên tâm tư. Nhưng hắn vẫn là mặt dạn mày dày nói ra, hai vị đạo hữu, bây giờ đại cơ duyên chính bày trước mặt ta, nếu là bỏ lỡ sẽ ôm hận thiên cổ. Không giúp chúng ta thương lượng, như thế nào? Tiếp xuống các ngươi không muốn cùng ta liều mạng, chúng ta làm mặt ngoài công phu, sau đó các ngươi thuận thế rút đi. Cũng tốt để cho ta cùng chủ nhân có cái bàn giao. Bất quá ta có thể cam đoan, một khi ta có thể thuận lợi trở thành chủ nhân toa kỵ, tương lai lên như diều gặp gió thời điểm, định sẽ không quên hai vị đạo hữu. Chỉ cần có ta ở đây, đem hai ta vị đạo hữu thuận lợi lột xác thành vì thần thú cũng không đáng kể. Long Vương cự đầu cùng Huyền Vương cự đầu hai người trầm mặc một chút, từng hô liếc nhau một cái, tựa hồ tại làm lấy một ít ánh mắt giao lưu. Đông nhiên Long Vương cự đầu cười to một tiếng, tiếp tục truyền âm nói, cơ hội chỉ có nắm giữ tại trong tay của mình, mới có thể nhất làm cho người an tâm. Hai ta tại sao muốn hy sinh chính mình mà thành toàn cùng ngươi? Lớn như thế khí vận người, hai ta bây giờ đã tội, tương lai sẽ là kết cục gì còn chưa thể biết được. Mà tiểu tử ngươi lại có thể đi theo bực này đại khí vận người, từ đó thành tiên làm tổ, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Chim cự đầu nghe vậy lập tức trong lòng giật mình, trong lòng cũng có một chút dự cảm không ổn. Liên hội vàng hỏi, đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là Long Vương cự đầu cùng Huyền Vương cự đầu hai người, đồng nhiên lung la lung lay đứng dậy, sau đó hướng Tiêu Dật vị trí đi đến. Tiêu Dật ánh mắt ngưng tụ, còn tưởng rằng đối phương muốn làm những gì. Bất quá lấy đối phương hiện tại trạng thái đã đối với hắn không có cái gì quá lớn uy hiếp, hắn muốn diệt đi đối phương, bây giờ chỉ sợ cũng không hao phí nhiều ít khí lực. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là cái này hai bài đi vào mình cách đó không xa thế mà ngã đầu liền bái đã thấy Long Vương cự đầu cùng Huyền Vương cự đầu, tư thái ở trong hiển thị rõ hèn mọn, không chỗ ở hướng trên mặt đất té đầu của mình. Thượng tiên, lúc trước hai ta hướng lên động thủ trước, chính là nghiệp chướng nặng nề. Bây giờ nghĩ đến chỉ xấu hổ tại sống trên thế giới này. Trải qua lần này giao chiến, hai ta đều là thượng tiên mị lực chết phục. Nguyện ý đảm đương thượng tiên tọa kỵ tức lực, chỉ mong thượng tiên có thể thành toàn. Điểu Vương cự đầu, ba. Đoạt sống. Hắn tức đến cơ hồ thổ huyết. Sớm biết liền không đem bên trong nguyên do cáo chi cái này hai yêu. Không nghĩ tới đối phương phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng, cùng hắn cách làm, cũng muốn làm Tiêu Dật tọa kỵ. Nhưng Tiêu Dật cái mông chỉ có một cái, chẳng lẽ lại còn có thể nhận lấy ba châu ngồi cưới hay sao? Không nói trước Huyền Vương cự đầu. Dù sao Thiên Cầu ở bề ngoài nhìn qua tựa như là một cái cỡ lớn con báo, mà nói huyết mạch xuất thân, Long Vương cự đầu hiển nhiên là còn mạnh hơn hắn bên trên một chút. Dù sao dù nói thế nào cũng là Long tộc. Long tộc làm thú cưỡi, cho dù coi như thuế biến về sau cũng chỉ là một đầu giao long, nhưng này dù sao cũng là Long tộc. Cười ra ngoài cũng là uy phong. Mà hắn thì sao? Mặc dù nói dễ nghe một chút, có được thượng cổ dị thú chiêm chim huyết mạch, nhưng chiêm chim ngoại trừ toàn thân màu xanh biếc bên ngoài, bề ngoài nhìn qua càng giống là một cái cỡ lớn chim sẻ, nhưng không có chút nào uy phong. Nói không chính xác thật đúng là có khả năng bị đối phương đoạt đi sinh ý, đỉnh bọc của hắn. Cái này khiến hắn lập tức gấp, chủ nhân, tuyệt đối không thể a. Ta chính là thượng cổ chiêm máu chi mạch, này thượng cổ chiêm chim lấy nuốt quốc vận mà sinh, có được đặc biệt khí vận thần thông. Nếu là chủ nhân nhận lấy ta làm thú cưới, tương lai chắc chắn có tác dụng lớn. Long Vương cự đầu cười lạnh một tiếng nói ra, chiêm chim. Bất quá là một cái cỡ lớn chim sẻ thôi, nếu là ta hoàn thành thuế biến, chính là một đầu chân chính giao long. Nếu là chủ nhân có thể nhận lấy ta làm thú cưới, ra cửa đi cũng là ủy phong bát diện. Một bên Quyền Vương cự đầu há to miệng, cuối cùng vẫn là không có gạt ra nửa câu tới. Giống như tương đối cái này hai yêu mà nói, nó cũng không có cái gì rõ ràng ưu thế. Tiêu Dật giờ phút này nhìn xem cái này ba yêu biểu diễn, cũng là không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn là càng phát xem không hiểu, làm sao vì đương tọa kỵ của mình cũng còn tranh đoạt? Không phải nghe nói cái này tam đại cự đầu đều lấy thần thú hậu duệ tự cho mình là mười phần ngạo khí sao? Làm cái tọa kỵ đều có thể đánh nhau, thậm chí hiện tại cũng bắt đầu thảo luận cưới ai ra ngoài càng thêm bị phong. Hẳn là có trá, chương 142. Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Ta cái này không chỗ sắp đặt bị lực. Chương 142, xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Ta cái này không chỗ sắp đặt bị lực. Không chỉ là hắn xem không hiểu. Xa xa tránh thoát hùng nhị, cùng những cái kia bị bắt đi yêu tộc, giờ phút này cũng đều đã thấy choáng con mắt đây là hắn nhận biết tam đại cự đầu. Tại bọn hắn trong ấn tượng, tam đại cự đầu đây chính là vô địch tồn tại. Mà bây giờ không đơn giản bị Tiêu Dật toàn bộ hành trình áp chế, đến cuối cùng thế mà bắt đầu hiếu thắng lên muốn làm Tiêu Dật tọa kỵ rồi. Không nói trước cái này tam đại cự đầu đều có được thần thú huyết mạch, trời sinh cao quý vô cùng. Dù cho là bình thường yêu thú cũng tuyệt đối không có tranh đoạt lấy muốn làm người khác tọa kỵ thuyết pháp. Dù sao đây cũng không phải là một kiện hào quang sự tình. Nhận người khác nô dịch, tương lai liền sẽ thân bất do kỷ đối với tu hành chỉ vì tự do tự tại, tiêu giao giữa thiên địa, trường sinh lâu thế bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều tuyệt đối là một kiện hết sức thống khổ sự tình. Chẳng lẽ cái này tam đại cự đầu vừa mới đánh quá mức kịch liệt, dẫn đến đầu óc bị đánh choáng váng? Trong lòng của bọn hắn bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Dù sao ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra cái khác càng thêm giải thích hợp lý. Tiêu Dật trầm mặc thật lâu, quan sát lâu như vậy, hắn cảm thấy cái này ba yêu nếu là đang diễn trò, diễn kỹ này cũng quá mức giống như thật một chút, mà lại có vẻ như hoàn toàn không cần thiết. Dù sao vừa mới hắn nhưng là tận mắt nhìn đến cái này tam đại cự đầu ở trước mặt của hắn đã sinh đã tử, cơ hồ cho đầu óc đều muốn đánh tới. Nếu là diễn kịch cũng quá giống như thật một chút, mà lại liền lấy cái này tam đại cự đầu hiện tại trạng thái, hắn cảm thấy mình lật tay liền có thể đem bọn hắn chấn áp. Bất quá hắn để cho an toàn, vẫn là quyết định hành sự cẩn thận. Lại nghe hắn chậm rãi nói ra, các ngươi nói ngược lại là như thế chân thành, nhưng cũng cần chứng minh một chút lòng thành của mình. Tam đại cự đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn qua hắn. Tiêu Dật thì là tiếp tục nói ra, không nên phản kháng. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn không dám phản kháng, căng thẳng thân thể, rất cung kính nằm rạp trên mặt đất. Dù sao bọn hắn cũng biết phản kháng cũng vô dụng. Lớn như thế khí vận người, nếu quả như thật muốn tính mạng của bọn hắn nhất định là sống không nổi. Giữa thiên địa huyền chi lại huyền thiên mệnh gia thần, đây chính là trên thế giới này kinh khủng nhất đồ vật. Tiêu Dật thấy thế, lập tức hướng ba người điểm ra mấy đạo chỉ lực. Vô hình chỉ lực trực tiếp trốn vào thân thể của bọn hắn, tại trong cơ thể của bọn hắn di chuyển ở giữa trực tiếp cắt đứt bọn hắn kinh mạch ở trong yêu lực vận hành. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng đều là kinh hãi. Nhưng chờ cảm ứng một chút phát hiện ngoại trừ không cách nào vận dụng yêu lực bên ngoài, thân thể tựa hồ liền không có cái khác khó chịu về sau, cái này mới miễn cưỡng thở dài một hơi. Mà Tiêu Dật lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, ngược lại là thú vị, quả thật không có phản kháng, xem ra các ngươi không giống làm bộ. Chỉ là các ngươi chấp trưởng cái này bí cảnh yêu tộc, danh xưng là Tam đại cự đầu. Trải qua thời gian dài tự nhiên sinh thành ngông nên, bản tọa cũng không tin tưởng các ngươi sẽ tùy tiện khuất phục tại người khác. Nhưng bây giờ lại muốn tranh đoạt lấy làm tọa kỵ của ta, dù sao cũng phải có từng cái chung nguyên tử. Mà lại chớ có nói cái gì mị lực cá nhân tin phục, bản tọa cũng không tin cái này. Tam đại cự đầu lập tức trầm mặt lại. Giờ phút này bọn hắn đều có chút khẩn trương, cũng không phải là bởi vì có cái gì tiểu tâm tư, mà là sợ hãi Tiêu Dật nếu là biết chân tướng sẽ làm phản hay không mà chướng mắt bọn hắn rồi. Dù sao mặc dù bọn hắn vẫn luôn là mũi vểnh lên trời, tự giác bất phàm, nhưng đây cũng là sinh trưởng hoàn cảnh bồi dưỡng tính cách. Trước kia chung quanh bọn hắn đều là một chút không có đặc thù huyết mạch yêu thú, bọn hắn thiên nhiên đã cảm thấy mình hơn người một bậc, tự nhiên là tự giác bất phàm. Nhưng thật muốn nói đến, bọn hắn mặc dù có chút xuất thân, danh xưng có được thần thú huyết mạch, nhưng kỳ thực bất quá là một điểm ít ỏi huyết mạch, tương lai có thể hay không lột xác thành thần thú còn khó nói. Mà lúc trước Điểu Vương cự đầu nói tới không tệ, như là Tiêu Dật như vậy có được đại khí vận hạng người, dù cho là đối với chân chính thần thú mà nói, đương Tiêu Dật tọa kỵ cũng có thể nói là đại cơ duyên. Cho nên bọn hắn này một ít thần thú huyết mạch, đặt ở Tiêu Dật loại này đại khí vận người trước mặt, căn bản là tính không được cái gì. Vạn nhất chờ nói ra bị lét bỏ, vậy liền quá lung túng. Không khí yên tĩnh mấy phút sau, Long Vương cự đầu kiên trì nói ra, chúng ta thật sự là bị chủ nhân mị lực chết phục. Nếu là chủ nhân không tin, ta nguyện ý lấy tự thân huyết mạch phát thệ, nếu là đối chủ nhân có mang ác ý, sau này định bị huyết mạch ghét bỏ mà không cách nào lộ sắc thành thần thú. Huyền Vương cự đầu ở một bên cũng nói ra, đúng, ta cũng dùng huyết mạch phát thệ. Điểu Vương cự đầu thấy thế cũng liền bận bịu phụ họa. Lần này quả thực là để Tiêu Dật có chút động dung. Mặc dù hắn đối với yêu thú giải cũng không nhiều, nhưng là không sai biệt lắm cũng minh bạch, đối với loại này có được thần thú huyết mạch yêu thú mà nói, tự thân huyết mạch chính là đặt chân căn bản cũng là suốt đời truy cầu. Mà lại đây chính là một cái tu tiên thế giới, nói không chừng còn có thiên đạo cái gì ở chỗ này thể thế nhưng là rất linh. Lấy huyết mạch phát thệ, một khi vi phạm lời thề, vậy liền tuyệt đối sẽ ứng nghiệm. Lần này ngược lại là để Tiêu Dật bắt đầu âm thầm cân nhắc, thật chẳng lẽ chính là bị mị lực của ta chết phục rồi? Không đến mức a. Mị lực của mình có như thế lớn? Các ngươi thật cam nguyện làm tọa kỵ của ta? Tiêu Dật có chút nửa tin nửa ngờ hỏi. Long Vương cự đầu bọn người vội vàng xác nhận, kia là tự nhiên, chúng ta nguyện lấy tự thân huyết mạch phát thệ. Nếu có phản bội, trời chu đất diệt. Cái khác hai bài cơ hồ thành máy lặp lại, cũng đi theo hắn lời thề thuật lại một lần. Tiêu Dật lúc này mới nhẹ gật đầu, bất quá cũng không có hoàn toàn yên tâm, mà là nói ra, đã như vậy, vậy liền phân ra một giọt tâm huyết cho bản tọa gieo xuống huyết khế, từ đó các ngươi sinh tử liền tại bản tọa một ý niệm. Hắn lại dùng lắc lư hùng nhị bộ kia sáo lộ, hoàn toàn chính là vì lại đến một bộ bảo hiểm đồng dạng cũng là vì lần nữa thăm dò một chút, cái này ba yêu quyết tâm cùng thái độ. Dù sao phân ra một giọt tâm huyết, tất nhiên nguyên khí đại thương. Liền lấy ba yêu bây giờ trạng thái, chỉ sợ đến lập tức đi nửa cái mạng đi. Cái này ba yêu nghe vậy không chút do dự, lập tức phân ra một giọt tâm huyết giao cho Tiêu Dật, thậm chí chỉ sợ mình sẽ chậm người một bước. Tranh đoạt lấy phảng phất sợ mình sẽ bỏ lỡ 100 triệu. Loại này diễn xuất cũng là để Tiêu Dật lần tín nhiệm mấy phần. Bất quá nói đến, hắn còn không có nếm qua thần thú huyết nục, trước đó muốn giải quyết cái này tam đại tự đầu, còn từng có qua muốn thử một chút ý nghĩ. Lại không nghĩ rằng cuối cùng ra che chắn sự tình. Bất quá cũng được, nuôi nốt đương dự bị lương cũng có thể. Mà lại cái này ba yêu thực lực cũng xem là tốt, từng cái đều là kim đan viên mãn cấp bậc, chỉ là bởi vì cái này bí cảnh ở trong hạn chế, mà chậm chạp không cách nào đột phá nguyên anh. Nói không chính xác chờ ra bí cảnh về sau, cái này ba yêu rất nhanh liền có thể đột phá nguyên anh độ kiếp hóa hình. Nếu như có thể thêm ra ba vị nguyên anh cấp bậc chiến lực có vẻ như cũng là một kiện chuyện không tồi. Phải biết nguyên anh cấp bậc tại Nam vực đã có thể nói là vô địch tồn tại. Liền xem như đặt ở cái khác đại vực có vẻ như cũng là một phương cường giả. Hoàn toàn có thể tại thời gian nhất định bên trong trở thành Tiêu Dật nội tình. Chương 143. Xui xẻo quy thừa tướng. Yêu thú nuôi dưỡng. Chương 143, xui xẻo quy thừa tướng. Yêu thú nuôi dưỡng. Tiêu Dật tiện tay dùng sinh cơ tạo hóa thủ vung ra ba đạo sinh cơ, rơi xuống ba yêu trên thân. Nhất thời ba yêu liền cảm giác toàn thân thư sướng, trên người nguyên khí tựa hồ khôi phục không ít, cái này khiến bọn hắn vui mừng quá đỗi. Ngay tại lúc này, Tiêu Dật lại mở miệng nói ra, khôi phục một chút khí lực, liền theo ta đi xem một chút cái gọi là yêu tộc. Ba yêu lập tức phản ứng lại, liền vội vàng không người xác nhận. Bây giờ đối với Tiêu Dật mà nói, chúc cơ trở xuống yêu thú huyết nục tác dụng đã không lớn. Ân, nhưng lại có thể dùng để bồi dưỡng bộ hạ. Tại thu phục cái này ba yêu về sau, Tiêu Dật trong lòng đỗng nhiên có mới ý nghĩ, hắn quyết định đem những yêu tộc này cho nuôi nốt. Có dương căn thảo gia trì, hoàn toàn có thể đại quy mô nuôi dưỡng. Kể từ đó liền có liên tục không ngừng yêu thú huyết nục để cho thủ hạ người dùng ăn. Phải biết lúc trước Huyền Hoàng Tông cho ra bí cảnh nhưng có ba cái, còn lại hai cái một cái cùng cái này bí cảnh hẳn là không sai biệt nhiều, mà khác một cái thì là kim đan kỳ mới có thể thăm dò bí cảnh, vốn là thuộc về đại tông môn nội tình, nhưng cũng tiếp cũng bị dương căn thảo ăn mòn, từ đó làm cho có yêu thú đại bạo phát hiện tượng. Nguyên bản Tiêu Dật cũng nghĩ đi tìm một chút kia chỗ bí cảnh, nhưng là tại gặp được cái này bí cảnh gặp thực lực tổng hợp bạo tạc tính chất tăng trưởng về sau, đột nhiên cảm thấy có thể hơi về sau thả một chút. Vạn nhất bên trong thật xuất hiện nguyên anh kỳ yêu vương, thậm chí còn không chỉ một, vậy nhưng thật liền muốn chơi thoát. Dù sao hắn sở dĩ có thể tại cái này bí cảnh ở trong nhanh chóng đột phá động thiên cảnh, nguyên nhân căn bản hay là bởi vì hắn đã mở ra động thiên cảnh cảnh giới này, nhưng mà động thiên cảnh phía trên cảnh giới còn chưa từng mở, cho nên hiện tại đến đó chẳng những không thể để cho thực lực của mình có chỗ tăng trưởng, thậm chí khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Ra ngoài vứt vàng, hắn vẫn là quyết định trước đem tòa kia bí cảnh thả một chút, đợi đến từ ba phái biết voi trở về thời điểm, tiện thể lại đem một tòa khác trúc cơ bí cảnh cho bưng. Cái này hai tòa bí cảnh đã có thể công kích liên tục không ngừng huyết đủ, đầy đủ chính hắn tiện tay hạ nhân dùng một đoạn thời gian rất dài. Tại tam cự đầu hiệu triệu phía dưới, tăng thêm lúc trước đã bị bắt làm tù binh những cái kia kim đan yêu thú, cơ hồ tất cả kim đan kỳ yêu thú toàn bộ đều tụ tập tại nơi này. Trừ bỏ bị Tiêu Dật bắt được chứng kiến toàn bộ quá trình những cái kia kim đan yêu thú bên ngoài, có chút không rõ liền lý kim đan yêu thú nhìn qua Tiêu Dật đạo này thân ảnh xa lạ, hiển nhiên mười phần nghi hoặc không hiểu. Nhưng mà Long Vương cự đầu lại trịnh trọng tuyên cáo, đây là chúng ta tam cự đầu chủ nhân, cũng là ta yêu giới chi vương. Sau này không đơn thuần là các ngươi, liền ngay cả ta chờ tam cự đầu đều muốn lắng nghe yêu giới chi vương phân phó. Chúng yêu lập tức một mảnh xôn xao. Cho tới nay bọn hắn đều nghe lệnh của tam cự đầu, hiện tại làm sao còn toát ra một cái gọi là yêu giới chi vương? Mà lại vì cái gì cái này yêu giới chi vương trên thân không có nửa điểm yêu khí, giống như là nhân loại tu tiên giả. Tiêu Dật khỏe miệng co giật một chút. Yêu giới chi vương, cái này Long Vương cự đầu cũng là một cái đặt tên phế. Hắn lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng, mà là quét mắt một chút hiện trường, đột nhiên hỏi, tất cả yêu tộc đều ở nơi này? Long Vương cự đầu vội vàng nói, cũng không có, tại Đông đảo Kim Đan yêu tộc bên trong, còn có một đầu đại yêu, nghe điều không nghe tuyên. Liền ngay cả chúng ta muốn chỉ huy, cũng phải phái người đi mời. Tiêu Dật trong lòng hơi động, ngươi nói là kia duy nhất một đầu Kim Đan hậu kỳ yêu tộc. Tam cự đầu liên tục gật đầu. Tiêu Dật quét mắt một chút ở đây yêu tộc, đột nhiên mở miệng nói ra, bản tọa lần này đến đây, đã đầu này yêu tộc không nể mặt mũi, vậy liền không cần tồn lưu tại trên đời này. Hắn nói đến chỗ này, thần niệm đã triển khai, đem phương viên mấy cây số phạm vi đều cho bao phủ trong đó. Rất nhanh hắn liền đã nhận ra kia quy thừa tướng chỗ. Khoảng cách cái này cự đầu cung điện cũng không xa, bất quá là chỉ là 1-2 ngàn gạo khoảng cách, đối phương ngược lại là lộ ra cực kỳ địa thấp. Chỉ là tại một tòa mở ra tới động phủ ở trong tu luyện, mà sở dĩ cũng đem động phủ mở ở chỗ này, có thể là bởi vì nơi này nồng độ linh khí tối cao. Cái này đồng dạng cũng là tam cự đầu đem cung điện đắp lên nơi này nguyên nhân chủ yếu. Tiêu Dật ánh mắt ngưng tụ, phất tay thành trảo, đưa tay ở giữa một đạo hào quang màu xanh lam trực tiếp ở trong tay của hắn thoáng hiện mà qua. Theo sát lấy trên bầu trời chính là mây đen dày đặc, từng đạo lôi đình lăn lộn ở giữa, rất nhanh liền có một đạo như vạc nước phẩm chất thiểm điện từ trên bầu trời bổ xuống. Kinh lôi ngũ kiếp, rầm rầm rầm, một đạo thiểm điện bổ về phía kia lão quy động phủ. Tại đi vào động phủ về sau trực tiếp mặc một cái, chỉnh trọng lão quy trên thân. Lão quy một mặt mộng bức phía dưới trực tiếp liền chịu dừng lại điện giật, chỉ đau đến hắn hoa hoa kêu to, trực tiếp từ động phủ ở trong nhảy ra ngoài. Hắn nhìn thấy trên trời khủng bố như thế lôi đình ngưng tụ, lập tức run lẩy bẩy. Lão quy này hóa hình nhìn qua cũng không quá hoàn toàn, hiển nhiên giống như là một cái con mai rùa lão đầu. Nhìn thấy lại có lôi đình hướng hắn bổ tới, hắn một cái giật mình, không chút do dự đem đầu của mình tứ chi giống trong mai rùa co rụt lại, chuẩn bị lấy hắn không thể phá vỡ mai rùa, tới chặn một chút cái này kinh khủng sét đánh. Vâng. Chỉ là một đạo thiểm điện liền để lão quy toàn thân rung mạnh. Nó mai rùa đã là tiêu hắc nhất phiến. Vâng. Đạo thứ hai thiểm điện rất nhanh liền bổ xuống, hắn cái này mai rùa hình như là có chút gánh không được. Thế mà xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Sau đó chính là đạo thứ tư, đạo thứ năm lôi điện bổ xuống dưới đạo thứ tư lôi điện triệt để phá hủy trên người hắn mai rùa, mà đạo thứ năm lôi điện thì là đem đã lột xác lão quy cho đánh cho kinh ngạc, mắt thấy là sống không thành. Một màn này những cái tiêu kim đan yêu tộc đều thấy mười phần rõ ràng, cả đám đều dọa cho choáng váng, cùng nuốt nước miếng. Cái này lôi điện uy lực đơn giản so với bọn hắn hóa hình thời điểm trải qua hóa hình lôi kiếp càng khủng bố hơn. Cái này thân thể nho nhỏ làm sao có thể trưởng không khủng bố như thế thiên lôi? Hẳn là vị này yêu giới chi vương, cùng long vương cự đầu cũng là long tộc xuất thân. Tại bọn hắn trong ấn tượng, có thể điều khiển khủng bố như thế lôi điện tồn tại cũng chỉ có long tộc đại yêu. Trong lúc nhất thời bọn hắn đối Tiêu Dật càng phát kính sợ. Tiêu Dật nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Hắn cầm lão quy lập uy, tự nhiên cũng là có tính toán của mình. Dưới mắt những này kim đan kỳ đều là làm công người, tương lai bồi dưỡng yêu thú hộ công, tự nhiên trước tiên cần phải tuần phục lại nói. Về sau mình tái phát vài bất kỳ quyết sách, tin tưởng vận hành đều sẽ càng thêm đơn giản. Tiêu Dật bất động thanh sắc đi ra phía trước, một tay phất lên, liền đem lão quy một thân huyết đục thu nhập mình nội thiên địa ở trong. Sau đó mới mở miệng nói ra, bí cảnh ở trong hoàn cảnh thật sự là quá mức ác liệt, căn bản bất lợi cho yêu thú sinh dưỡng. Cho nên qua một thời gian ngắn bên trong, ta sẽ giao cho các ngươi một bản heo mẹ không đúng, là yêu thú hậu sản hộ lý. Tiếp xuống nhiệm vụ của các ngươi chính là cam đoan yêu tộc sinh dục xuất, đừng có bất luận cái gì dư thừa chết yểu. Những này đại yêu đều là một mặt mộng bức, đây là làm gì vậy? Bọn hắn đường đường kim đang đại yêu thế mà còn muốn làm hậu sản chăm sóc công việc. Chương 144, người khác đầu tiên, tấn manh phát triển thiên môn. Chương 144, người khác đầu tiên, tấn manh phát triển thiên môn. Tiêu Dật mỉm cười, không đơn thuần là muốn làm hậu sản hộ lý, về sau hắn sẽ còn vì những này yêu thú định ra một chút khắc nghiệt quy tắc, một chút thực lực không cách nào tiến thêm yêu thú, tiềm lực đã dùng hết yêu thú sẽ còn phái người đặc biệt đi xử lý rơi. Một chút tiềm lực không tệ yêu thú thì sẽ an bài bọn hắn hảo hảo trưởng thành, thẳng đến tiềm lực dùng hết lại đi xử lý. Kể từ đó, huyết nục liền có thể liên tục không ngừng, hơn nữa còn sẽ không phá hư nơi này yêu tộc căn cơ. Dạng này một tiên tài ý nghĩ, để chính Tiêu Dật đều cảm giác mười phần hài lòng. Tam đại cự đầu tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bọn hắn đã quyết tâm muốn đi theo Tiêu Dật, dù cho là biết Tiêu Dật muốn làm gì, chỉ sợ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Dù sao coi như Tiêu Dật không đến trước đó, bọn hắn cũng chỉ bất quá là đem những này tầng dưới chốt yếu tố xem như là mình chinh phạt tu tiên giới công cụ thôi. Nói đến yêu thú thế giới chính là mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có sinh tồn được giá trị. Tiêu Dật đánh ra trước mặt tam đại cự đầu, chợt rơi vào trầm tư ở trong. Hắn bỗng nhiên ý tưởng đột phát, hắn cảm thấy yêu tộc thể phách thập phần cường đại, trời sinh liền có cường đại khí huyết, có vẻ như tương đối thích hợp tu luyện khí huyết võ đạo. Nếu như yêu tộc tu luyện khí huyết võ đạo lại sẽ phát sinh cái gì? Hắn cũng mười phần hiếu kỳ. Dù sao yêu tộc vốn là trời sinh lực lớn, nếu là tại tu luyện khí huyết võ đạo, phát triển đến cuối cùng chỉ sợ từng cái đều là lực lượng quái vật. Chỉ bất quá, hắn khai phát ra khí huyết võ đạo là căn cứ nhân thể kết cấu mà khai thác. Nếu là muốn để yêu tộc tu luyện có vẻ như còn phải rút cái thời gian thay đổi một chút. Nếu không có khả năng còn không có luyện thành liền trực tiếp khí huyết đối sông cúp đợi đến Tiêu Dật đi ra bí cảnh, phảng phất như là rồng về biển lớn, cuối cùng có thể hô hấp một ngụm không khí mới mẻ. Sau đó hắn trực tiếp tìm được hấp nhất, bắt đầu nghe đối phương báo cáo lân cận tình huống. Dù sao hắn tại bí cảnh ở trong đã qua thời gian 7-8 năm. Tại cái này thời gian 7-8 năm bên trong, hắn cũng tò mò tại như thế sung túc huyết đục cung cấp phía dưới, thiên môn thực lực là không đã có tính thực chất bay vọt. Chỉ bất quá khi nhìn đến hấp nhất về sau, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Thời khắc này hấp nhất đã đột phá đến động thiên cảnh. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là động thiên sơ kỳ, bất quá tại như thế sung túc yêu thú huyết nục cung cấp phía dưới, khoảng cách động thiên trung kỳ cũng đã không xa, đương nhiên sở dĩ sẽ là dạng này, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn khi tiến vào bí cảnh thời điểm cũng bất quá là động thiên sơ kỳ, còn chưa mở phát ra đến tiếp sau công pháp, hấp nhất tự nhiên cũng không thể nào tiếp tục tu luyện xuống dưới. Bất quá đây coi như là ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hắn nhìn thấy vị thứ nhất động thiên võ giả, hắn cũng rất tò mò những người khác động thiên cảnh giới cùng mình có phải hay không có điều khác biệt. Cho nên hắn không nói lời gì trực tiếp kiểm tra một hồi hắc nhất trạng thái. Sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện, đối phương động thiên hiển nhiên muốn càng nhỏ hơn một chút. Vẹn vẹn chỉ có 2-30 mét dáng vẻ. Nhưng mà này còn là đã tiếp cận động thiên chu kỳ. Hắn đạt đến động thiên cảnh giới viên mãn về sau, trên giới động thiên đường kính đều đạt đến 900 mét trở lên. Dựa theo dạng này suy tính, có khả năng hắc nhất coi như tiến vào động thiên viên mãn, thể nội động thiên quy mô cũng bất quá là 100 mét trong vòng. Song phương có gấp 10 chênh lệch. Nhưng cụ thể là từ đâu tới chênh lệch? Hắn trái lo phải nghĩ, cảm thấy khả năng hay là bởi vì hắc nhất tâm khiếu không có hoàn toàn đạt thông, so với hắn mà nói, có chút tiên thiên tính dinh dưỡng không đầy đủ, mà lại hắc nhất còn tính là tốt. Chí ít tâm hồn của hắn cuối cùng đạt thông 5 cái, đã coi như là đông đảo tu luyện nội tu võ đạo ở trong người nổi bật. Những người khác phần lớn đều là đạt thông 2-3 cái, cho nên có khả năng tại đặt chân động thiên cảnh về sau, thể nội động thiên muốn so hắc nhất còn muốn nhỏ. Mà lại cùng hắn lớn nhất khác biệt chính là, hắc nhất chưa thể khai thông nghe cùng động thiên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì đối phương không có ngưng tụ chân lý võ đạo, mà không có chân ý gia trì, thời khắc này hắc nhất một thân chiến lực căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra. Bất quá hắn cũng không có đối hắc nhất ôm hy vọng quá lớn. Dù sao hắc nhất bắt đầu tu luyện hắn sáng lập võ đạo thời điểm, tuổi tác đã quá lớn. Tương lai chú định thành tựu tương đối có hạn. Bất quá hắn khẳng định sẽ trọng dụng tài nguyên bồi dưỡng. Dù sao hắc đích thật là một cái khả tạo chi tài, không đơn thuần là đầu óc đầy đủ linh hoạt, nhất là đang quản lý thiên môn vương diện, hết thảy đều làm được ngay ngắn rõ ràng. Mà lại độ trung thành cũng không cần hoài nghi đây mới là đối phương đáng giá nhất bồi dưỡng địa phương. Cụ thể có thể bồi dưỡng đến loại tình trạng nào, cũng chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Tiêu Dật trực tiếp ngồi ở vị trí đầu, đối hắc nhất hỏi, hồi báo một chút trong khoảng thời gian này đến nay, thiên môn tiến triển đi. Đêm tối vội vàng rất cung kính lên tiếng, rõ. Chủ nhân tiến vào bí cảnh đã đem gần 7 năm có thừa. Trong đoạn thời gian này, thuộc hạ một mực tăng phái nhân thủ tại bí cảnh ở trong thú liệp yêu thú, cách mỗi 1 năm thay ca một lần. Mỗi lần giao tiếp đều có thể đạt được đại lượng yêu thú huyết đủ. Kể từ đó, mặc dù sẽ để chúng ta thiên môn thần vệ có chỗ tổn thất, nhưng cũng nặng ma luyện bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu, có thể tốc độ nhanh nhất hình thành chiến lực. Không chỉ như thế mỗi một cái lịch luyện qua đi thiên môn thần vệ đều sẽ nên đón một lần thực lực tăng vọt. Có khả năng chúng ta tu luyện võ đạo, cần phải nương theo lấy cùng người tranh đấu mới có thể càng nhanh xúc tiến. Mà cái này thời gian 7 năm bên trong, Mộ Dung Trọng tiền bối cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn tại Nam vực các nơi tìm kiếm một chút căn cốt không tệ cô nhi. Bây giờ thiên môn thần vệ tổng số mắt, nhất là đã thành niên, đã đạt đến gần 200.000 người. Tính cả còn không có bồi dưỡng lên cô nhi, chí ít cũng có thể có tiếp cận 30 vạn. Mà tại những này thiên môn thần vệ bên trong, tiên thiên sơ kỳ có chừng 5 vạn, hôm nay trung kỳ thì có 1 vạn. Tiên thiên hậu kỳ cũng đã có 2.000. Tiên thiên cảnh giới viên mãn, cũng chính là thần tướng, thì có gần hơn 500 người. Đương nhiên sở dĩ sẽ là dạng này, hay là bởi vì ta thiên môn mua chuộc quá nhiều cấp thấp đệ tử, dẫn đến thời gian quá ngắn, thân thể cũng còn không có phát dục, bởi vậy chiến lực cũng không thể bắt đầu tăng trưởng. Bất quá thu hoạch lớn nhất chính là động thiên cảnh giới. Bây giờ lúc trước những đệ tử kia bên trong đã tấn cấp làm động thiên thần quan đệ tử, đã đạt đến hơn 50 vị. Mà cái này còn có tăng vọt xu thế. Hơn 50 vị động thiên đệ tử. Tiêu Dật cũng là có chút giật mình. Phải biết động thiên cảnh đối ứng thế nhưng là trúc cơ kỳ. Liền xem như những đại môn phái kia, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy trúc cơ đệ tử. Dù sao tại Nam vực những môn phái kia, người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là kim đan kỳ thôi. Không thể không nói, võ đạo sát thực cần ỷ lại yêu thú huyết nục tiến hành tu luyện. Có đầy đủ huyết nục cung cấp, chiến lực bộc phát chính là đơn giản như vậy, đương nhiên những này thiên môn người sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá động thiên cảnh, phần lớn hay là bởi vì bọn hắn nguyên bản cảnh giới đã rất cao. Dù sao cũng không phải bất luận kẻ nào đều có Tiêu Dật loại này kinh người tiêu hóa tốc độ, có thể nhanh chóng phân giải yêu thú huyết nục hấp thu chất dinh dưỡng. Những này thiên môn bên trong người, tại bí cảnh mở ra trước đó cũng đã là luyện khí hậu kỳ thậm chí là viên mãn cảnh giới. Bởi vậy mới có thể khi lấy được đầy đủ huyết nục cung cấp phía dưới, trong thời gian ngắn đột phá đến động thiên cảnh. Nhưng cái này đã thật không đơn giản. Dù sao tu tiên giả tu hành tốc độ, nhưng tuyệt đối sẽ không có nhanh như vậy. Muốn từ luyện khí đột phá trúc cơ, không có cái mấy chục trên trăm năm rèn luyện, tăng thêm trúc cơ đan phụ trợ căn bản cũng không khả năng. Chương 145. Truyền công. Chỉnh thể tăng lên. Chương 145. Truyền công. Chỉnh thể tăng lên. Mộ Dung Trọng cùng Bạch Thiên Minh hai người chính là một ví dụ. Tại đi vào trước đó, Mộ Dung Trọng đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Hiện tại đi qua 7 năm có thừa, hắn lại như cũng dừng lại tại trúc cơ trung kỳ. Về phần Bạch Thiên Minh, mặc dù đã có đột phá trúc cơ sơ kỳ dấu hiệu, bây giờ vẫn còn đang bế quan ở trong. Mộ Dung Trọng nhìn xem thiên môn đám người, đột phá giống như thần tốc, cũng là gấp ở trong lòng. Chỉ bất quá hắn còn đang do dự ở trong đi theo Tiêu Dật lâu như vậy, hắn tự nhiên minh bạch động thiên cảnh đối ứng chính là trúc cơ kỳ. Chỉ là hắn có thể tu luyện tới trúc cơ trung kỳ cũng không dễ dàng, hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên mới đạt tới bây giờ một bước này. Mà võ đạo bây giờ chỉ có tu luyện tới động thiên sơ kỳ công pháp, cho nên hắn còn hạ không được quyết tâm này, đổi tu cái khác võ đạo công pháp. Hắn chỉ mong nhìn qua chờ Tiêu Dật có thể đem đạo này đường khai thác càng thêm hoàn thiện về sau, hắn lại đi chuyển tu võ đạo công pháp. Bây giờ Tiêu Dật đã tu luyện đến động thiên viên mãn, nếu là tiếp tục đi lên tu luyện, nhất định phải khai phát ra cảnh giới tiếp theo công pháp. Mà cái này chỉ sợ lại là một cái quá trình khá dài. Mắt thấy sắp được thỉnh mời đi tham gia cái gọi là ba phái biết võ, cũng liền tại cái này thời gian 2-3 năm. Cho nên Tiêu Dật cũng không nóng nảy bế quan. Hắn quyết định hào hào tăng lên một chút thiên môn thực lực tổng hợp. Cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn trực tiếp đầu tiên đem đến tiếp sau công pháp giao cho Hắc Nhất, để hắn tiến đến truyền công. Sau đó hắn bắt đầu giám sát lấy thiên môn tân sinh lực lượng tiến hành tu luyện. Kỳ thật nó phương pháp cũng rất đơn giản. Kỳ thật hắn sở dĩ có thể nghĩ đến, cũng là may mắn mà có hắn tại khai sáng võ đạo trước đó học tập từ Lưu Thiện Trường y thuật. Y dị thuật truyền thừa không biết bao nhiêu năm, ngưng tụ không ít tiền nhân trí tuệ. nhất là đối với nhân thể từng cái kinh mạch huyệt đạo công năng lý giải, hoàn toàn chính xác độc hữu mình một bộ hệ thống, mà cũng là tại cái này một cái thể hệ phía trên khai phát ra hoàn hồn châm pháp. Mà hắn hoàn hồn châm pháp có một cái đặc điểm, chính là có thể kích thích nhân thể tiềm năng, từ đó để cho người ta thể mình đạt tới tự lành hiệu quả. Phương pháp này suy nghĩ khác người, nhưng trên thực tế lúc trước Tiêu Dật khai phát ra phương pháp này thời điểm, hắn cũng không phải là muốn dùng xem như chữa bệnh thủ đoạn, mà là muốn nương tựa theo bộ này châm pháp để kích thích tiềm lực của mình, từ đó có thể đột phá tiên thiên phía trên cảnh giới, cũng coi là hắn tại khai sáng võ đạo trên đường đi xuống một đầu đường nghiêng. Nhưng mà chính là đi xuống đầu này đường nghiêng, đến tiếp sau trải qua đối với võ học càng nhiều lý giải, lại một lần nữa để hắn nghĩ tới hoàn hồn châm pháp. Khai phát nhân thể tiềm lực đã chạm tới nhân thể mật tàng, tuyệt đối thuộc về là khai thác tính mạch suy nghĩ, chỉ là dùng để y người xem bệnh thật sự là quá lãng phí một chút. Cho nên về sau hắn cái nào đó thời gian nhàn hạ suy tư, phải chăng có thể đem nó vận dụng tại cái khác địa phương. Về sau thật đúng là để hắn nghĩ tới, một người cả đời có thể đạt tới dạng gì độ cao, nhận tự thân tư chất hạn chế. Võ đạo giảng cứu tư chất, tiên đạo giảng cứu thì là linh căn. Cái này kỳ thật đều thuộc về nhân thể tự thân tiềm năng. Lúc nào đem phần này tiềm năng hoàn toàn khai phát ra, liền đại biểu cho người này tu hành đã đến cuối cùng, lại không tăng lên khả năng. Kỳ thật cái gọi là tu luyện chính là một cái đem tự thân tiềm năng chuyển hóa làm tu vi quá trình. Mà người bình thường muốn hoàn thành quá trình này, liền cần 10 phần thời gian dài dằng dặc. Nhưng nếu là sớm đem phần này tiềm năng kích phát ra đến, cũng đem nó bằng nhanh nhất tốc độ chuyển hóa làm tu vi phải chăng cũng là có thể thực hiện. Cái này hiển nhiên liền vận dụng đến hoàn hồn châm pháp. Trải qua nhiều phiên suy luận về sau, hắn tư tưởng ở trong phương pháp này đã có gần 8-9 thành khả thi. Nhưng là trải qua hắn suy luận, cho dù phương pháp này có thể thực hiện, nhưng như cũ có tệ nạn. Cho dù đem tiềm năng chuyển hóa làm tu vi, cũng tương tự bởi vì quá độ khai phát tiềm năng mà tạo thành hao tổn. Có khả năng có thể chuyển hóa làm tu vi tiềm năng, không đủ toàn bộ tiềm năng 1/3, đương nhiên cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Bởi vì bản thân tư chất khác biệt, đối với tiềm năng chuyển hóa suất cũng là không hoàn toàn giống nhau. Tư chất thấp võ giả, đối với tự thân tiềm năng chuyển hóa tốc độ cũng là 10 phần cảm động. Hơn nữa còn cực dễ dàng gặp được bình cảnh. Thậm chí có khả năng vẫn chưa đem tất cả tiềm năng đều khai phát ra, liền đã bởi vì bình cảnh hạn chế, cùng thọ nguyên gần mà giữa đường ở ra rắm. Cho nên sớm tiêu hao tiềm năng, đối với loại này người mà nói không chừng còn là một chuyện tốt. Tỷ như tại Đông Đảo tu luyện võ đạo thần vệ bên trong, liền có một ít người chuyển hóa suất 10 phần cảm động. Dù cho là có yêu thú huyết nhục cung cấp, bây giờ cũng bất quá là khó khăn lắm đặt chân tiên tiên sơ kỳ. Thậm chí, bọn hắn rất nhanh liền gặp bình cảnh, lề mà lề mề thời gian mấy năm đều không thể tiến thêm một bước. Chính là chú ý tới điểm này, Tiêu Dật Tài quyết định sử dụng phương pháp này. Bất quá lần đầu thí nghiệm, hắn cũng sẽ không vận dụng tại trên thân thể người, mà là từ bí cảnh ở trong tùy ý chọn vài đầu yêu thú, liền bắt đầu thí nghiệm khả thi. Trải qua mấy ngày thử đi thử lại nghiệm về sau, hắn lúc này mới phát hiện, chuyển hóa hiệu suất cùng mình tư tưởng ở trong giống nhau như lúc, nhưng tương tự chính là, toàn bộ trong quá trình là có tính nguy hiểm. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thụ thương nguy hiểm thì cũng thôi đi, một khi thất bại vậy liền chính là đánh đổi mạng sống đại giới. Căn cứ hắn thí nghiệm xác suất thành công chỉ có 1/2. Thành công còn dễ nói, không thành công từng cái võ đạo đều có riêng phần mình vấn đề. Khí huyết võ đạo tăng lên khí huyết sẽ trở nên 10 phần cuồng bạo, dễ dàng xuất hiện khí huyết đối sông nguy hiểm. Thể phách võ đạo bởi vì thể phách tăng lên quá nhanh, một khi không chịu nổi thể nội tế bào tách ra thống khổ, liền sẽ tươi sống đau chết ở nơi đó. Về phần nội tu võ đạo, vấn đề tự nhiên là xuất hiện ở chân khí phía trên đột nhiên tăng vọt, chân khí vẫn như cũ 10 phần cuồng bạo, tại thể nội toán loạn phía dưới có khả năng sẽ căng phá kinh mạch. 1/2 xác suất thành công không thể được cho thấp, nhưng cũng không cao lắm. Cho nên khi lấy được đáp án này về sau, Tiêu Dật trực tiếp để Hắc Nhất đem những cái kia tư chất thấp thần vệ tụ lại, cũng đem tin tức này cáo chi bọn hắn, từ chính bọn hắn lựa chọn. Tiêu Dật tự nhiên cũng sẽ không bắt buộc, chỉ là không nghĩ tới chính là những này thần vệ thế mà tất cả đều đồng ý, nhưng nghĩ Tiêu Dật cũng liền minh bạch, Hắc Nhất đem những này thần vị thuần phục không tệ. Bọn hắn dù sao đều là cô nhi, từ nhỏ quán thâu muốn hiệu chung với tư tưởng của mình, từ bọn hắn gia nhập thiên môn một khắc này, cũng đã đại biểu cho chính bọn hắn mệnh không thuộc về mình. Cho dù hướng bọn hắn đòi hỏi tính mạng của mình, trải qua thời gian dài tư tưởng quán thâu những này thần vệ cũng tương tự sẽ không chút do dự. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Tiêu Dật trầm ngâm một lát. Những này tụ tập lại thần vệ số lượng không ít, có chừng mấy ngàn người, đây là bởi vì Tiêu Dật vẹn vẹn chỉ làm cho Hắc Nhất triệu tập tiên tiên cảnh giới thần vệ. Những này thần vệ nếu không phải bản thân kẹt tại bình cảnh kỳ quá lâu, thời gian dài không có bất kỳ cái gì rõ rệt tăng lên, cũng sẽ không bị triệu tập ở chỗ này. Chỉ cần có một chút đánh vỡ bình cảnh khả năng, cũng sẽ không đem bọn hắn triệu tập tới. Cho nên mấy ngàn người đã không ít. Nhưng những người này tiềm lực cụ thể như thế nào, đang tiêu hao tiềm năng về sau đến tuột cùng có thể đạt tới loại cảnh giới nào, vậy cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa. Chương 146. Tiềm năng bộc phát. Đột phá lại đột phá. Chương 146. Tiềm năng bộc phát. Đột phá lại đột phá. Sau đó đem cái này mấy ngàn người đều tụ lại đến một mảnh trên đất trống, cũng đem trước đó chuẩn bị xong ngân châm đưa đến Tiêu Dật trước mặt. Lập tức Tiêu Dật liền bắt đầu động thủ. Đối với những này thần vệ mà nói, đây cũng là một lần cơ duyên to lớn. Dù sao nếu là không cách nào đột phá, có khả năng cả đời liền sẽ dừng bước tại đây. Nhưng nếu là có thể đột phá, dù cho là dùng tiềm năng đổi lấy thực lực, vậy có lẽ đều là mình đau khổ tu hành cả đời mà không cách nào đạt tới độ cao, đồng thời số lượng ngàn người thi châm, dù cho là phải dùng đến ngân châm, cũng là một bút con số không nhỏ. Những ngân châm này thả ở trước mặt của hắn, cơ hồ đều có thể xếp thành núi nhỏ. Nếu là Tiêu Dật giờ phút này còn chưa từng sáng chế thông thiên võ đạo, chỉ sợ muốn vì cái này bên trên mấy ngàn người thi châm, cũng ít nhất phải tốn hao gần mấy ngày. Nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, cũng vô dụng phức tạp như vậy, đã thấy hắn đưa tay khẽ hấp, cầm long pháp vận dụng ra. Những ngân châm này phảng phất như là đang sống, tại tâm ý của hắn điều khiển phía dưới, nhao nhao tụ lại tại hắn trước mặt. Hắn nhẹ nhàng nhìn qua trước mặt mấy ngàn người, con ngón búng ra, liền có mấy trăm mai ngân châm bay ra ngoài, lấy vừa vặn lực đạo phân biệt đâm vào trong đó hơn 10 người trên thân bên trong cực, quan nguyên, khí hải, thần quyết, cự quyết, cứu đôi, đàn trung đẳng 10 dư chỗ yếu huyệt phía trên. Thụ châm cái này hơn 10 người, lập tức phát ra kêu đau một tiếng. Sau đó bọn hắn toàn thân cực nóng, làn da cũng bắt đầu phiếm hồng, trên thân càng là toát ra hơi nóng, đây chính là tiềm năng bị khai thác hiện tượng. Tiêu Dật thanh âm cũng vừa lúc vang lên, bảo vệ chặt linh đài, vận chuyển công pháp, tận khả năng chuyển hóa tự thân bị kích phát ra tới tiềm năng. Các ngươi chỉ có một cơ hội này, nếu là lãng phí dù là thời gian một hơi thở, lãng phí liền có khả năng là tương đương với các ngươi mấy năm tu hành. Đương nhiên tính mạng của mình cũng càng trọng yếu. Một khi phát hiện mình thực sự không ăn được, chỉ cần lập tức trấn an thể nội sao động lực lượng, không thể lòng tham. Nếu không đó chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Cái này mười mấy tên thần vệ trong lòng lập tức siết chặt, vội vàng dựa theo Tiêu Dật phân phó, bắt đầu vận chuyển công pháp, cố gắng chuyển hóa bị kích phát ra tới tiềm năng. Bây giờ tiềm năng của bọn hắn bị kích phát, so ăn bất luận cái gì lớn thuốc tăng lên tốc độ đều càng nhanh. Cho nên nương theo lấy bọn hắn vận chuyển công pháp, thực lực cũng mắt trần có thể thấy bắt đầu tăng trưởng. Tiêu Dật hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền lập lại chiêu cũ, phân biệt tại còn sót lại những người này trên thân, đồng dạng huyệt vị bên trong đều đâm vào ngân châm. Toàn bộ quá trình hao tốn hắn gần nửa canh giờ thời gian. Cho dù Tiêu Dật tu vi cao thâm, nhưng bởi vì sai lệch cần tinh chuẩn lực khống chế, cho nên giờ phút này cũng không khỏi trên trán toát ra một tầng đổ mồ hôi. Sau đó hắn nhìn một chút bầu trời. Lại chính là vào lúc giữa trưa. Căn cứ người vốn có tiềm năng cao thấp khác biệt, chuyển hóa tiềm năng thời gian cũng là hoàn toàn khác biệt. Tiềm năng cao liền sẽ tốn hao nhiều thời gian hơn. Tiềm năng hơi thấp tự nhiên cũng liền sớm hơn hoàn thành tiềm năng chuyển hóa. A! Đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên. Lại là nhóm đầu tiên bị kích phát tiềm năng thần vệ bên trong, có một người toàn thân xích hồng, dưới da xuất hiện cái này đến cái khác nổi mụn, ở trên người toán loạn. Phản phất như là chui vào mấy cái con chuột nhỏ. Kia thần vệ cũng đau toàn thân nổi gân xanh, rốt cuộc không chịu nổi, bắt đầu lăn lộn đầy đất. Tiêu Dật nhíu mày, theo bản năng lắc đầu, xem ra là không được. Quả nhiên nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, kia thần vệ liền bắt đầu lật lên bạch nhãn. Hắn hiển nhiên là một cái tu luyện khí huyết võ đạo thần vệ. Kia toàn thân sao động khí huyết, trực tiếp đem hắn thể nội làn da đều cho căng nức, cùng bạo khí huyết trực tiếp phun tung tóe ra cao mười mấy mét, đem ở đây đám người toàn bộ đều cho ngâm cái thông thấu. Nhưng mà cái khác thần vệ mặc dù đều bị giật nảy mình, nhưng căn bản không dám có chút phân thần. Nhưng trong lòng càng phát cảnh giác lên. Sau đó thời gian bên trong không ngừng có thần vệ xuất hiện tình huống tương tự. Có như là lúc trước cái kia thần vệ, toàn thân khí huyết phun tung tóe. Có thì là toàn thân lỗ chân lông rớm máu, tại một mảnh thống khổ kêu rên bên trong, dần dần không có khí tức. Càng có nhân đan ruộng trực tiếp nổ tung, chết cực kỳ dứt khoát. Từng cảnh tượng ấy để Tiêu Dật không khỏi nhíu mày. Chỉ tiếp nhân số quá nhiều, không có cách nào tách đi ra thi châm, chỉ hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác đi. Còn tốt những này thần vệ từ nhỏ đều kinh lịch huấn luyện, cho nên tâm lý tố chất vẫn là rất mức cứng rắn. Cho dù cảm nhận được mình đồng bạn cái này đến cái khác chết đi, vẫn như cũ có thể thủ vững linh hải, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Rốt cục bắt đầu có cái thứ nhất trước hết nhất tỉnh lại thần vệ. Giờ phút này hắn toàn thân khí tức dung chuyển, lực lượng trong cơ thể tựa hồ còn có dao động, nhưng đã cũng không chí mạng. Tiêu Dật quan sát một chút cái này thần vệ cảnh giới đối phương tu luyện chính là thể phách võ đạo, thời khắc này cảnh giới đại khái là gân cốt bắt trọng cảnh giới, cũng chính là tương đương với tiên thiên bắt trọng. Cái này cũng để ý liệu bên trong. Hắn nếu là trước hết nhất tỉnh lại, vậy liền chứng minh thuộc về tiềm lực thấp nhất một cái. Trong đó tiềm lực thấp nhất một vị có thể đạt tới gân cốt bắt trọng, so Tiêu Dật dự đoán kết quả đã tốt hơn nhiều. Mà theo sát phía sau còn có cái khác thần vệ lần lượt tỉnh lại. Những này thần vệ đều cùng hắn thu hoạch không sai biệt lắm, đều là đạt đến tiên thiên, gân cốt, vận chuyển, bắt trọng cảnh giới. Đợi đến cái thứ 100 võ giả sau khi tỉnh lại, toàn thân trên dưới khí thế bỗng nhiên vừa tăng, trực tiếp đem lên hạn nhảy lên tới tiên thiên cửu trọng cấp độ. Chờ đến thứ 1000 tên thần vệ tỉnh lại, cũng thuận thế đem lên hạn nhảy lên tới tiên thiên thập trọng viên mãn cảnh giới. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, ngược lại là hắc nhất khẩn trương lên, thậm chí trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Bởi vì hắn biết, có lẽ tại những người này ở trong có người có thể thuận lợi đột phá động thiên cảnh giới, mà lại rất có thể còn vì số không ít. Ngay tại hắn mong mỏi cùng trông mong thời điểm, rốt cục tại mặt trời lặn phía tây thời điểm, thứ 2000 tên thần vệ tỉnh lại, toàn thân trên dưới chân khí bành trướng. Sau đó đột nhiên vừa thu lại, thể nội thế mà vang lên tựa như róc rách như nước chảy tiếng vang. Chân khí hóa chân nguyên. Hắc nhất trong lòng lập tức vui mừng động tiên cảnh. Mặc dù đối phương cái này thuộc về là cưỡng ép tăng lên đi lên động tiên, cùng mình loại này làm gì chắc đó tăng lên đi lên động tiên khẳng định có chiến lệnh, nhưng dù sao cũng là động tiên cảnh. Cái này sẽ gián tiếp tăng trưởng tiên môn thực lực tổng hợp. Cái này không khỏi để hắn nhớ tới trước đó mình đã từng thổi xuống như hôm nay sẽ không thật sẽ thực hiện a. Ngay tại hắn trừng to mắt chú ý phía dưới, lần lượt lại có mới thần vệ tỉnh lại, đương nhiên cũng tương tự có mới thần vệ, bởi vì không chịu nổi lực lượng bạo động mà rơi vào cả người tử đạo tiêu hạ chẳng. Mà những này tỉnh lại thần vệ, có toàn thân khí huyết bạo động, khí huyết phóng lên tận trời, xuyên thẳng vân tiêu, có thể phách phát ra lốp bốp xương cốt ma sát thanh âm, toàn thân cơ bắp tựa hồ tản ra kim loại màu sắc, cánh tay vung vẩy ở giữa, tựa hồ ngay cả không khí đều có thể xé rách. Cũng tương tự có toàn thân trên dưới vang lên như nước chảy tiếng vang. Chương 147 thoát thai hoàn cốt, vượt ngoại người tới. Chương 147 thoát thai hoàn cốt, vượt ngoại người tới. Khí huyết vận chuyển, đan điền động tiên. Chỉ là để Tiêu Dật cảm thấy ngạc nhiên là tu luyện thể phách võ đạo thần vệ cũng không có đạt được vô lậu chi thể, ngược lại là tại nguyên bản trên cơ sở đem thể phách lại một lần nữa rèn luyện một lần, sau đó tại rèn gân cốt trên cơ sở ngược lại đi rèn luyện cốt tủy. Cái này khiến Tiêu Dật cảm thấy ngạc nhiên không thôi, không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Đột nhiên hắn tựa hồ minh bạch, xem ra cái gọi là vô lậu chi thể cũng không phải là người nào đều có thể đơn giản thu hoạch được. Hắn sở dĩ có thể thu hoạch được, có thể là bởi vì tại tu luyện nội tu võ đạo thời điểm đã rèn luyện cốt tủy, đồng thời nương theo lấy công pháp của mình không ngừng tiến dần lên, cũng đang không ngừng gia tốc luyện tủy quá trình. Bởi vậy hắn liền ngoài ý muốn lướt qua luyện tủy một bước này đột nhiên, từ đó tạo thành một bộ vô lậu chi thể đương nhiên cũng không tính là lướt qua. Tại hắn tiến vào động thiên cảnh về sau liền đã phát hiện, mình luyện tủy tốc độ tựa hồ tăng nhanh không ít, cơ hồ mỗi ngày chính là một cái biến hóa lớn. Nguyên bản hắn cảm thấy có thể là bởi vì chính mình cảnh giới tiến dần lên mà đưa đến biến hóa thôi. Bây giờ xem ra, có lẽ còn là ở chỗ cái này thể phách võ đạo công lao. Hẳn là tại đột phá về sau, dư thừa lực lượng không chỗ dùng lực, bởi vậy lúc này mới đánh bậy đánh bạ tạo thành cái gọi là vô lậu chi thể. Đã một bước này là rèn thủy, như vậy bước kế tiếp không phải là rèn tạp phủ. Tiêu Dật không khỏi rơi vào trầm tư. Bởi vì khí huyết võ đạo, chỗ ngưng luyện khí huyết vẫn luôn đang yên lặng cường hóa lấy thân thể của mình cấu tạo. Tam phương võ đạo đồng thời dùng lực phía dưới, mình thể phách tương lai lại có thể đạt tới loại nào trình độ khủng bố. Tiêu Dật ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Sau đó hắc nhất mang tâm tình kích động, cẩn thận kiểm lại mấy lần, vừa mới đột phá thành công thần vệ. Nguyên bản có gần 5600 người, đồng thời tiếp nhận hoàn hồn châm pháp khai phát tiềm lực. Bây giờ tồn lưu lại bất quá chỉ có gần hơn 2700 người thôi. Mà tại những này thần vệ bên trong, tương đương với tiên tiên bắt trọng lấy võ giả có chừng gần trên trăm cái. Tương đương với tiên tiên cựu trọng võ giả, có chừng gần hơn 900 cái. Tiên tiên cảnh giới viên mãn võ giả thì có gần hơn ngàn cái. Còn sót lại liền đều là tương đương với động tiên cảnh võ giả. Có chừng gần 756 người, phần lớn đều là động tiên sơ kỳ cảnh giới. Những người này ta có thể tiến vào động tiên sơ kỳ, đã 10 phần không dễ. Dù sao bọn hắn bản thân liền không có nhiều ít tiềm lực, bằng không thì cũng sẽ không kẹt tại bình cảnh kỳ khó mà tiến thêm. Bây giờ có thể có như thế nhiều động tiên cảnh võ giả, vẫn còn xem như niềm vui ngoài ý muốn. Trong đó tương đương với động tiên trung kỳ võ giả, chỉ bất quá có chỉ là 2 vị mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được 2 vị này đã coi là cái này mấy ngàn thần vệ ở trong người nổi bật. Cho nên đối với kết quả này coi như hài lòng. Kể từ đó, thiên môn thực lực cuối cùng có thể tại toàn bộ nam vực đứng vững gốc chân. Nhiều như vậy động thiên cảnh võ giả cộng lại cũng là một cỗ không tầm thường lực lượng. Dù cho là kia cái gọi là ba đại môn phái, đối mặt chỉ sợ cũng đến luôn cuống tay chân. Trừ phi có thể có kim đan kỳ hạ tràng. Bất quá kim đan kỳ thiên môn ở trong cũng không phải không có. Huống chi hắn lúc trước còn thu phục bí cảnh ở trong một đám kim đan đại yêu. Những cái kia kim đan yêu thú, bây giờ thừa cũng có gần 10 cái. Thậm chí còn có tam đại cự đầu như thế kim đan viên mãn yêu thú. Mà Tiêu Dật bản nhân, mặc dù vẹn vẹn chỉ là động thiên viên mãn, nhưng đủ để áp chế kim đan viên mãn. Bây giờ nắm giữ phần này lực lượng đã đủ để cho hắn trưởng khống toàn bộ nam vực. 2 năm sau, liền đi kêu ba phái biết võ xem một chút đi. Tiêu Dật cười cười. Thanh hư môn ở trong. Giờ phút này ba đại tông môn trưởng giáo tất cả đều hội tụ ở đây. Giờ phút này ba người bọn họ tất cung tất kính, không đúng, nơi nào còn có trước đó bộ kia tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Thanh hư môn, Huyền Hoàng Tông, Bách Hoa Cốc ba phái trưởng giáo, cung nên tiền bối. Ba người cung kính nói ở trước mặt bọn họ, giờ phút này lại đứng đấy một người. Người này thân mang một thân xanh nhạt đạo bào, cầm trong tay một thanh bùi bặm, khoác lên cánh tay trái của mình phía trên. Tướng mạo hết sức bình thường, nhìn bề ngoài tuổi chừng cũng chính là hơn 50 tuổi, đương nhiên tu tiên giả bình thường đều chú nhan có phương pháp. Rất khó từ diện mạo bên trên quan sát ra chân thực tuổi tác tới. Người này trên mặt thì mang theo một bộ vẻ khinh miệt, nhàn nhạt nói ra, "Đều đứng dậy đi." Ba vị trưởng giáo trong lòng nhịn không được thở dài một hơi, trên trán đã thấm ra mấy sợi đổ mồ hôi. Cho thấy bọn hắn thời khắc này nội tâm 10 phần khẩn trương. Bọn hắn đương nhiên không thể không khẩn trương. Trước mặt vị tiền bối này thế nhưng là đến từ đông vực tại các đại vực bên trong, đều là thuộc về thực lực cực mạnh địa giới. Trong đó cường hành môn phái nhiều vô số kể. Mặc dù trước mặt vị này vẹn vẹn đến từ đông vực ở trong một cái trung đẳng môn phái mà thôi, nhưng trong tộc cũng tương tự có nguyên anh lão quái tọa trấn. Phải biết đây chính là nguyên anh lão quái, là bọn hắn khó gặp người mong muốn mà không thể thành tồn tại. Nếu là chọc giận tới như vậy tồn tại, chỉ sợ bọn họ ba đại môn phái sẽ tại trong khoảnh khắc che diện. Huống chi trước mặt người này đồng dạng cũng là kim đan kỳ tu sĩ, càng là kim đan hậu kỳ cảnh giới. Cho dù không cân nhắc đối phương phía sau vị kia nguyên anh lão quái, dù cho là trước mặt vị này kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, vẫn như cũng không phải bọn hắn tùy tiện có thể trêu chọc. Mặc dù bọn hắn phía sau cũng tương tự có tu sĩ kim đan thái thượng trưởng lão, nhưng tu sĩ bởi vì tu luyện hoàn cảnh, cùng tài nguyên tu luyện khác biệt, có sức chiến đấu cũng là hoàn toàn khác biệt. Thì như bọn hắn ba đại môn phái tu sĩ kim đan, cho dù đạt đến kim đan cảnh giới, nhưng nếu muốn có được một thanh thuộc về mình linh khí, còn cần mình nghĩ trăm phương ngàn kế chậm rãi góp nhặt vật liệu, sau đó giã luyện. Cuối cùng được đến linh khí có khả năng bất quá chỉ là khu đê giai linh khí thôi. Có khả năng một vị kim đan vẹn vẹn chỉ có thể có một kiện. Mà như là trước mặt vị này tu sĩ, bởi vì xuất thân từ vực ngoại đại phái, trên thân tự nhiên là không thể thiếu các loại bảo vật. Bọn hắn khó gặp kim đan cùng trước mặt vị này vực ngoại kim đan tương đối, chỉ sợ chỉ có thể tương đương với nông thôn thổ báo tử, căn bản là không coi là gì. Lữ Bất Phàm đánh giá trước mặt mấy vị trưởng giáo, trong lòng khịt mũi đây chính là nam vực tu sĩ. Toàn thân trên dưới lộ ra một cố vẻ nghèo túng, chỉ có thể nói không hổ là xuất thân từ này dạng thâm sơn cùng cốc. Nếu không phải là lần này nhiệm vụ trọng đại, cần cùng hắn ba người tiếp xúc, không phải hắn thật đúng là không thèm để ý ba người này. Lữ Bất Phàm quét mắt một chút ba người, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Băng Liên tiên tử trên thân. Băng Liên tiên tử cũng là cảm nhận được ánh mắt của đối phương, nhịn không được ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người có chút tiếp xúc, Lữ Bất Phàm lại là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Trên mặt thế mà ngược lại lộ ra một bộ cười ôn hòa mặt đến, nhẹ nhàng đi tiến lên, đạo hữu hẳn là chính là kia Bách Hoa Cốc Băng Liên tiên tử. Băng Liên tiên tử hơi nghi hoặc một chút nhẹ gật đầu. Hắn không biết vị này đến từ Đông Vực đại tu sĩ, vì sao trực tiếp tìm tới mình. Nhưng mà Lữ Bất Phàm ai lại là cười cười, hắn ho nhẹ một tiếng, hướng Băng Liên tiên tử chắp tay, vẫn luôn nghe nói Bách Hoa cốc Băng Liên tiên tử tuyệt mỹ phi phàm. Hôm nay gặp mặt quả là thế. Bản tọa cũng coi như thiếu niên thiên tài, 16 tuổi lúc liền bị đo ra có song linh căn gia thân. Lập tức liền đi theo sư tôn đặt chân con đường tu luyện. 40 tuổi lúc trúc cơ thành công, 120 tuổi ngưng kết kim đan. Bây giờ bản tọa đã gần 260 tuổi, đồng thời đạt đến kim đan hậu kỳ, tương lai coi như kết thành nguyên anh cũng có một phần hy vọng. Chỉ tiếp tu sĩ giảng cứu tài, lữ, pháp, địa bốn người. Bản tọa lưng tựa tông môn, tài pháp địa ba cũng không thiếu, duy nhất thiếu khuyết chỉ có một vị đạo lữ. Bản tọa nhìn tiên tử tư sắc không tầm thường, bây giờ không ngại liền cho tiên tử một cái cơ hội. Hôm nay cùng bản tọa kết thành đạo lữ trở lại đông vực, bản tọa có thể hứa hẹn ngươi một cái hạ vợ chi vị. Như thế nào? Chương 148. Tạo Hóa Tông. Thượng cổ thánh địa di chỉ. Chương 148. Tạo Hóa Tông. Thượng cổ thánh địa di chỉ. Băng Liên tiên tử biến sắc, nhưng nhìn về phía Lữ Bất Phàm ánh mắt lại ít nhiều có chút cổ quái. Song linh căn thiên tài, mặc dù bọn hắn khó gặp linh khí căn cỗi, nhưng là song linh căn thiên tài cũng là có mấy vị. Thậm chí lúc trước còn ra Hoa Chi Nguyệt dạng này một vị dị linh căn thiên tiêu, tầm mắt của bọn hắn còn không đến mức thấp như vậy, cho rằng song linh căn chính là cái gì tuyệt thế thiên tiêu. Hẳn là song linh căn tại đông vực ở trong rất hiếm thấy. Trong lòng của bọn hắn cũng không khỏi đến dâng lên dạng này nghi hoặc tới. Kỳ thật nói đến cũng rất kỳ quái. Trăm năm trước tại Nam vực bên trong, song linh căn hoàn toàn chính xác 10 phần hiếm thấy. Tam linh căn đều coi là tư nguyên khan hiếm. Nhưng là tại cái này trăm năm ở giữa, Nam vực Thăng Tiên Đại hội ở trong liên tiếp có tam linh căn thậm chí song linh căn thiên tài hiện ra tới. Cho tới bây giờ, bọn hắn ba vị trưởng giáo đã tập mãi thành thói quen, thậm chí cho rằng đây là khí vận trở về hiện tượng. Có khả năng chờ có một ngày, thiên địa linh khí cũng sẽ lần nữa trở về. Có lẽ tiếp qua không lâu, Nam vực liền có cơ hội lặp lại thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Thế là Băng Liên tiên tử vội vàng lui về phía sau một bước, khoát khoát tay nói ra, tiền bối hậu ái, vạn bối tâm lĩnh, nhưng vạn bối thân kiêm chuyển thừa môn phái trọng trách, đã từng lập xuống lời thề, cả đời cũng sẽ không cùng người kết làm đạo lữ. Mong rằng tiền bối chớ có bức bách vạn bối. Lữ Bất Phàm nghe lập tức nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống, tựa hồ là cảm thấy lòng tự trọng bị hao tổn, rốt cuộc khó có sắc mặt tốt, thử, không biết điều. Hắn nói đến chỗ này, trực tiếp vứt xuống ba người hướng Thanh Hư môn đại điện mà đi. Ba người thấy thế hai mặt nhìn nhau, nhất là Băng Liên tiên tử, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Còn tốt người này không có từng bước ép sát, không phải hôm nay hắn thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là vội vàng đi theo đi lên. Vì làm dịu xấu hổ, Thanh Hư môn trưởng giáo Ngọc Dương đạo nhân vội vàng mở miệng nói ra, không biết tiền bối chuyến này đến tụt cùng cần làm chuyện gì. Chúng ta Nam Ngọc ba đại tông môn, nguyện toàn lực phối hợp tiền bối. Lữ Bất Phàm khẽ hừ một tiếng nói ra, ta Tạo Hóa Tông trưởng giáo chân nhân, phái ta đến đây các ngươi cái này nhỏ nhỏ Nam vực tự nhiên là có đại sự. Nếu là lần này các ngươi có thể vì ta làm tốt việc này, Tạo Hóa Tông cũng sẽ không bạc đãi các ngươi ba phái. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý liếc nhìn Băng Liên tiên tử. Có ý riêng nói ra, ta Tạo Hóa Tông nghe nói Bách Hoa cốc tựa hồ được một chỗ di tích bí cảnh. Cái này bí cảnh chính là thời kỳ thượng cổ, Nam vực cái nào đó tu tiên thánh địa cấm địa di chỉ. Băng Liên tiên tử nghe vậy, sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, đích thật là có dạng này một chỗ bí cảnh, không biết Quý Tông tìm kiếm chỗ này bí cảnh cần làm chuyện gì. Kỳ thật trong lòng của nàng cũng sớm đã suy nghĩ thiên truyện. Thầm nghĩ, hẳn là cái này Tạo Hóa Tông phát hiện chỗ này bí cảnh bí mật. Chỉ là cái này bí cảnh. Lữ Bất Phàm cũng không có chính diện đáp lại, mà là nhàn nhạt nói ra, các ngươi đây ba tông liền không cần để ý, chỉ cần đem kia bí cảnh giao cho ta Tạo Hóa Tông xử lý liền có thể. Nếu như các ngươi Bách Hoa cốc nguyện ý đem bí cảnh giao ra, cái kia sau ta Tạo Hóa Tông liền có thể đầy đủ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng ngươi Bách Hoa cốc thời gian trăm năm. Nghe được điều kiện này về sau, Băng Liên tiên tử trong lòng lập tức đập bịch bịch, đây chính là đến từ Đông vực đại tông môn, đối phương lấy Đông vực tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng Bách Hoa cốc trăm năm, đủ để cho Bách Hoa cốc thoát thai hoàn cốt, thậm chí hoàn toàn có thể lột xác thành Nam vực đệ nhất đại tông. Chỉ là mặc dù trái tim của nàng đập bịch bịch, nhưng nghĩ tới chỗ kia bí cảnh, nàng cũng lộ ra vẻ cười khổ, đã thấy nàng lắc đầu nói ra, tiền bối có thể lấy như thế hậu đãi điều kiện, đến đàm luận việc này, ta Bách Hoa cốc tự nhiên cao hứng. Nhưng cũng tiếc chính là chỗ kia bí cảnh đã không vì ta Bách Hoa cốc tất cả. Lữ Bất Phàm nghe vậy lập tức mặt là cái đại biến, cái gì? Chẳng lẽ ngươi Bách Hoa cốc đem kia bí cảnh đã đưa cho cái khác đại vực tông môn? Băng Liên tiên tử trầm ngâm một chút, nói như vậy cũng không sai. Tại trước đây không lâu ta Nam vực có một cái tên là Thiên môn vực ngoại tông môn di chuyển mà đến, cũng yêu cầu muốn cùng ta ba tông chia đều tài nguyên. Ta ba tông cửa vì trấn an đối phương, liền đem riêng phần mình phân chia ra một chút bí cảnh tài nguyên. Mà ta Bách Hoa cốc phân chia ra đi bí cảnh, trong đó liền có kia một chỗ di tích bí cảnh. Thiên môn? Lữ Bất Phàm sửng sốt một chút, cái gì thiên môn? Ta Tạo Hóa tông mặc dù không tính là cái gì tuyệt thế tông môn, nhưng ở Đông vực cũng coi như có chút thế lực. Ta Tạo Hóa tông tin tức con đường trải rộng thần châu, nhưng vì sao chưa từng có nghe nói qua cái gọi là thiên môn? Ngươi không phải là tại lừa gạt tại ta. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chỗ này bí cảnh chính là ta tông thái thượng trưởng lao chỉ tên muốn lấy, nếu là ngươi Bách Hoa cốc không muốn dứt bỏ, bị ta Tạo Hóa tông phát hiện tư tàng, coi như không phải ngôn ngữ nói một chút đơn giản như vậy. Nói đến cuối cùng, ánh mắt của hắn sắc bén như lao, chăm chú nhìn chằm chằm Băng Liên tiên tử. Băng Liên tiên tử bị giật nảy mình, vội vàng nói, ta nào dám lừa gạt tiền bối. Lời nói câu câu là thật. Ngọc Dương đạo hữu cùng Văn Viễn đạo hữu đều là biết việc này. Lữ Bất Phàm nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn sang Ngọc Dương đạo nhân cùng Mạc Văn Viễn hai người. Hai người thấy thế cũng là liền vội vàng gật đầu. Lữ Bất Phàm lúc này mới tin mấy phần. Bất quá trong lòng như cũ có nghi hoặc, cái này thiên môn đến tuột cùng đến từ nơi nào? Các ngươi có biết cụ thể nội tình? Bất quá đồng thời nhưng trong lòng của hắn khẩn trương lên. Nguyên bản tông môn phái hắn một mình đến đây lấy chỗ này bí cảnh, chính là vì bí mật hành động, không muốn gây nên những tông môn khác chú ý, như thật sự có cái khác vực ngoại tông môn nhúng tay, chuyện này muốn làm thỏa đáng liền không dễ dàng như vậy. Mà ba người tự nhiên chỉ có thể lắc đầu. Mạc Văn Viễn trong lòng hơi động, bỗng nhiên mở miệng nói ra, tiền bối có chỗ không biết, cái này thiên môn xuất hiện 10 phần đột nhiên, mà lại có nhiều quỷ dị chỗ. Kỳ thật ta ba đại tông môn cũng đang hoài nghi, thiên môn ở trong khả năng có trá, chỉ vì còn chưa từng nghe nói qua có nào tu tiên giả thích cùng phạm nhân võ giả pha trộn. Cái này thiên môn chính là như thế. Tại đi tới Nam vực về sau, không đi tìm danh sơn đại xuyên thành lập địa chỉ, ngược lại là khắp nơi mời chào giang hồ lùng cỏ, không duyên cớ kéo xuống thân phận của mình. Bởi vậy ta ba tông liền nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn. Không lâu sau đó chính là ba tông biết võ thi đấu, đến lúc đó chúng ta đặc biệt mời vị kia thiên môn đế quân để hắn đến đây xem lễ. Tên là xem lễ, kỳ thực thăm dò. Muốn ngày hôm đó thăm dò ra lai lịch của đối phương, nếu là tạo hóa tông đối cái này bí cảnh tình thế bắt buộc, không ngại liền đợi thêm một chút. Lữ Bất Phàm nghe nói không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy kế hoạch này ngược lại là có thể thực hiện. Trước thăm dò ra lai lịch của đối phương, mặc dù đối phương có thể là vực ngoại tông môn, nhưng vực ngoại tông môn cũng là có mạnh có yếu. Tỷ như bọn hắn tạo hóa tông, tương đối cái này nam vực mà nói là một cái quái vật khổng lồ, nhưng là đặt ở đông vực ngược lại tính không được cái gì. Nếu thật là vực ngoại tông môn, lại phải bỏ qua linh khí càng thêm nồng đậm đại vực, mà tránh thân tại cái này nho nhỏ nam vực, chắc hẳn cũng không phải cái gì nội tình hùng hậu tồn tại. Cái này nam vực là địa phương nào? Nơi này linh khí chi càng cỗi, để hắn cũng là nhíu chặt mày lên. Hắn cảm thấy cho dù mình là song linh căn, nhưng muốn tại cái này nam vực đột phá nguyên anh, đều cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Bình thường vực ngoại tông môn sẽ đến loại này địa phương cất chim cũng không có. Cái này chẳng phải là đang tìm cái chết? Trừ phi là tại vực ngoại tranh đấu bên trong, đem môn phái căn cơ triệt để phá hủy, mới có thể đảo vong đi vào cái này nam vực. Mà nếu thật là dạng này, vậy cái này tông môn cũng không đủ gây cho sợ hãi, đã cái này bà tông đã chế định tốt kế hoạch, đi dò xét cái này cái gọi là thiên môn, hắn cũng là vui thấy kỳ thành. Nếu như đối phương thật nội tình hùng hậu, cùng lắm thì lại đi hồi báo cho thái thượng trưởng lão, để tông môn cao tầng tự mình định đoạt. Hắn nghĩ tới nơi này, tâm lập tức định xuống tới. Lập tức cười lạnh một tiếng nói ra, ta tạo hóa tông chính là đông vực đại tông, dù cho là tại cái khác đại vực, cũng được hưởng không tầm thường hy vọng. Dù cho là cái khác đại vực đỉnh tiêm tông môn, đều phải bán ta tạo hóa tông một bộ mặt. Ta cũng muốn nhìn xem, cái này cái gọi là thiên môn đến tột cùng là cái gì nội tình. Bất quá cho dù đối phương là tới từ vực ngoại, đến lúc đó nghe thấy ta tạo hóa tông tên tuổi, nghĩ đến cũng sẽ bán ta tạo hóa tông một bộ mặt. Chỗ này bí cảnh, ta tạo hóa tông hoàn toàn chính xác tình thế bắt buộc. Chương 149. Bản tọa thiếu niên thiên tài. Thứ gì? Dị linh căn. Chương 149. Bản tọa thiếu niên thiên tài. Thứ gì? Dị linh căn. Nói mọi người đã đi tới Thanh Hư môn đại điện. Bây giờ nơi này đã có ba tông không ít đệ tử đang đợi, có thể nói là phô trương kéo căng. Nhìn thấy Lữ Bất Phàm đến gần, lập tức cùng kêu lên hô to, bài kiến tiền bối. Lữ Bất Phàm đối với cái này hiển nhiên mười phần hưởng thụ, tâm tình giờ phút này cũng khá không ít. Chỉ là ánh mắt của hắn nhất chuyển, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, như ngừng lại giữa đám người nhánh hoa nguyệt trên thân. Hắn ho nhẹ một tiếng, trực tiếp đạp trên tiểu thoái bộ, bước nhanh đi ra phía trước. Xưa nay nghe nói Bách Hoa Cốc thừa thải mỹ mạo nữ tu sĩ, chắc hẳn tiên tử nhất định xuất từ Bách Hoa Cốc. Chỉ là không có nghĩ đến Bách Hoa Cốc bên trong ngoại trừ Băng Liên tiên tử bên ngoài, còn có như thế tuyệt mỹ chi nữ tu. Thật là làm cho bản tọa mở rộng tầm mắt. Cái kia bản tọa cũng coi như thiếu niên thiên tài, 16 tuổi lúc liền bị đo ra có song linh căn gia thân. Lập tức liền đi theo sư tôn đặt chân con đường tu luyện. 40 tuổi lúc trúc cơ thành công, 120 tuổi ngưng kết kim đan. Bây giờ bản tọa đã gần 260 tuổi, đồng thời đạt đến kim đan hậu kỳ, tương lai coi như kết thành nguyên anh cũng có một phần hy vọng. Chỉ tiếp tu sĩ giảng cứu tài, lữ, pháp, địa bốn người. Bản tọa lương tựa tông môn, tài pháp địa ba cũng không thiếu, duy nhất thiếu khuyết chỉ có một vị đạo lữ. Bản tọa nhìn tiên tử tư sắc không tầm thường, bây giờ không ngại liền cho tiên tử một cái cơ hội. Hôm nay cùng bản tọa kết thành đạo lữ trở lại đông vực, bản tọa có thể hứa hẹn ngươi một cái hạ vợ chi vị. Như thế nào? Nghe được hắn thanh âm, trang diện lập tức yên lặng lại. Trung quanh đệ tử hai mặt nhìn nhau, sắc mặt không nói ra được cổ quái. Băng Liên tiên tử giờ phút này cũng là không khỏi nhíu mày. Cái này Lữ Bất Phàm cái gì ma bệnh? Làm sao nhìn thấy một cái nữ tu, liền đến như thế một lần? Hoa Chi Nguyệt chính là dị linh căn thiên tài, cũng chính là bọn hắn Bách Hoa Cốc tương lai quật khởi hy vọng. Dù cho là tại cái này nam vực bên trong, Hoa Chi Nguyệt nương tựa theo Băng Linh căn, cũng không nhỏ hy vọng có thể tấn cấp nguyên anh. Một khi có thể tấn cấp là nguyên nhân tu sĩ, nói không chính xác tương lai còn có thể dẫn đầu bọn hắn Bách Hoa Cốc đi ra cái này rừng thiêng nước độc nam vực, tiến về linh khí nồng đậm đại vực sông sáo, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn bị người ở trước mặt nảy ra đi dạng này một vị tông môn hy vọng. Nghĩ đến đây hắn vội vàng ngăn tại Hoa Chi Nguyệt cùng Lữ Bất Phàm ở giữa. Băng Liên tiên tử vội vàng nói, tiền bối hậu ái van bối thay mặt vị này bất thành khí đệ tử tâm lĩnh. Chỉ là Chi Nguyệt nàng cũng sớm đã là hạ nhiệm trưởng giáo dự định nhân tuyển, đồng dạng cũng là ta tông môn đệ tử thiên tài nhất. Mong rằng tiền bối giờ cao đánh khẽ. Lữ Bất Phàm trên mặt lập tức hiện lộ ra vẻ không vui, tại sao lại là ngươi? Ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không trân quý còn thì thôi. Bây giờ thế mà còn muốn ngăn cản người khác, theo ta đi đông vực truy tìm tiền đồ. Người nữ nhân này tâm làm sao như thế ác độc? Dù cho là ghen ghét, cũng không nên đem tâm tư biểu lộ ra. Ngươi chẳng lẽ muốn cho vị tiên tử này trái tim băng giá sao? Ta Lữ Bất Phàm dù nói thế nào cũng là song linh căn thiên tài, tu hành gần 260 năm, tương lai chỉ cần khổ tâm tu trì, một ngày nào đó có thể phá đan thành anh. Nếu là vị tiên tử này có thể theo ta, dù cho là một cái hạ vợ chi vị, vậy tương lai vẫn như cũng là nguyên anh lão quái thế tử, không thể so với đợi tại cái này thâm sơn cùng cốc tốt hơn nhiều. Hẳn là ngươi là cảm thấy ta bản tọa không xứng với ngươi, vẫn là không xứng với nàng. Băng Liên tiên tử mặt không thay đổi nói ra, vạn bối thiên tư có hạn, cả đời này có thể hay không tấn cấp làm kim đan đều là hai chuyện. Tiền bối phối vạn bối tự nhiên là dư xài. Chỉ là vạn bối từ tu hành bắt đầu, liền phát thệ muốn cô độc cả đời, cho nên thật không thích hợp cùng tiền bối kết làm đạo lữ. Bất quá ta cái này bất thành khí đồ nhi chi nguyện, chính là trời sinh biến dị băng linh căn, tu hành chẳng qua là vừa mới cất bước, như thế thời gian như kết đạo lữ, chỉ sợ sẽ phá hư tu hành. Mong rằng tiền bối có thể thông cảm. Mặc dù lại nói của nàng mười phần khách khí, nhưng là người đều nghe được trong đó ẩn dụ. Lữ Bất Phàm cũng là bị giật nảy mình, cái gì? Ngươi nói vị tiên tử này lại là trời sinh dị linh căn? Hắn trực tiếp choáng váng. Khá lắm, dị linh căn. Tại bọn hắn đông vực linh khí sung túc, nhân khẩu cũng xa xa nhiều hơn nam vực. Nhưng là gấp mấy chục lần tại nam vực nhân khẩu số lượng, trong đó có được dị linh căn thiên tài, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kỳ thật hắn loại này song linh căn, đặt ở đông vực ý nguyên coi là thiên phú xuất chúng. Thậm chí đã tiếp nhận tông môn thái thượng trưởng lão truyền thừa y bát. Hoa Chi Nguyệt vị này dị linh căn, đừng nói là đặt ở nam vực, dù cho là đặt ở đông vực, chỉ sợ cũng bị những cái kia đỉnh tiêm tông môn đánh vỡ đầu đều muốn thu nhập tông môn thiên tài. Chỉ là tại cái này cằn cỗi nam vực, làm sao có thể xuất hiện thiên tài như thế? Nơi này linh khí đều như thế mỏng manh, những cái kia linh căn không nên đều là phát dục không hoàn toàn sao? Hắn thậm chí cảm thấy, nơi này tam linh căn đã coi như là khó lường tồn tại, bởi vậy mới có thể tự tin như vậy tràn đầy khắp nơi khoe khoang mình song linh căn thiên phú. Nhưng mà hắn xác thực không nghĩ tới, tại cái này nho nhỏ nam vực thế mà còn cư lấy một vị dị linh căn thiên tiêu. Cái này mẹ nó, cho dù Lữ Bất Phàm ra mặt đủ dày, giờ phút này cũng không nhịn được mặt mo đỏ bừng. Hắn vội vàng khoát tay nói ra, tiên tử vật quái, vừa mới bên bần đạo vẹn vẹn chỉ là mở cái trò đùa thôi. Loại này dị linh căn thiên tài, vô luận để ở nơi đâu, đều chú định thành tựu bất phàm. Không phải hắn dám mơ ước. Nếu là hắn thật đem nó cưỡng ép cưới trở về, cố nhiên là tốt sự tình. Nếu là tông môn trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão biết được chuyện này, tất nhiên sẽ đem nó thu làm đệ tử nhập thất. Dù sao một vị dị linh căn thật sự là quá hiếm có. Sau này nếu là đối phương trưởng thành, lại đối với hắn ghi hận trong lòng, giết hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đang lúc trở tay thôi. Hắn mặc dù muốn thoát khỏi độc thân cầu thân phận, nhưng lại không đốc. Nhưng là hắn đánh giá trước mặt Hoa Chi Nguyệt, nhưng trong lòng suy nghĩ chuyển động, như thế thiên tiêu, bị tuyết tàng tại cái này thâm sơn cùng cốc nam vực bên trong. Quả thực là quá mức lãng phí. Ta tạo hóa bên trong tại đông vực, tại các thế lực lớn ở trong kẽ hở cầu sinh, bây giờ đi qua nhiều năm như vậy, vẫn không có một vị hậu bối có thể bước lên đoàn rồng. Ta dù cho là song linh căn, nhưng đặt ở những cái kia đại tông môn thiên tài trước mặt, cũng không có nửa điểm sức cạnh tranh. Nhưng nếu là ta vì tông môn tranh thủ dạng này một vị dị linh căn thiên tài, cái kia sau tông môn. Trước mắt hắn sáng lên. Nhìn giống Hoa Chi Nguyệt ánh mắt trở nên càng thêm tha thiết, đương nhiên hiện tại tha thiết, ngược lại là không có nửa điểm dục vọng, càng nhiều vẫn là nhìn thấy tuyệt thế chân bảo cực nóng. Cái này ánh mắt nhìn Hoa Chi Nguyệt, trong lòng rất không được tự nhiên. Thậm chí có chút hối hận đi theo Băng Liên tiên tử, đến Thanh Hư môn ở trong. Có loại thời giờ này, nhiều hơn tu luyện tốt bao nhiêu. Dù sao lại tiếp tục như thế, hắn khả năng liền không đổi kịp những cái kia vực ngoại thiên tiêu. Vội vàng thời gian 2 năm trong chớp mắt. Mắt thấy ba phái biết võ thời gian đã đến tới. Két két. Tiêu Dật bế quan tính thất, giờ phút này cũng chậm rãi mở ra. Tiêu Dật ánh mắt ở trong mang theo một sợi hoàng hôn, chậm rãi từ tính thất ở trong đi ra. Chương 150. Ba phái biết võ. Không phải như thế nào. Chương 150. Ba phái biết võ. Không phải như thế nào. Chủ thượng. Ngoài cửa, Mộ Dung Trọng hai người cũng sớm đã chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Tiêu Dật đi tới, lập tức liền tiến ra đón. Tiêu Dật đối hai người nhẹ gật đầu, nhưng sau đó ánh mắt nhất định đánh giá hai người thời khắc này trạng thái. Hắn trầm ngâm một lát sau nói ra, hai người các ngươi tại tu tiên một đường bên trên, tựa hồ muốn đi đến cuối con đường. Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi đến cười khổ một tiếng. Quá khứ 2 năm này thời gian bên trong, hai người tu vi như cũ tại tiến bộ ở trong. Mộ Dung Trọng thời khắc này cảnh giới đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Bạch Thiên Minh cảnh giới cũng đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Nhưng bọn hắn thân ở tại nam vực chỗ này linh khí rất nghèo, cho dù tự thân linh căn coi như là qua được, tu hành tốc độ cũng dần dần thả chậm xuống tới. Nếu là không có kỳ ngộ gì, cố gắng đời này đã không có đột phá trúc cơ khả năng. Trúc cơ kỳ thọ nguyên, đại khái là tại 200 tuổi. Bây giờ hai người bọn họ đều đã hơn 100 tuổi, đợi tấn cấp đến trúc cơ viên mãn thời điểm, chỉ sợ khí huyết cũng đã đứng trước thâm hụt. Tự nhiên là không có lại đi đột phá khả năng. Hai người các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tại 2 năm trước, hai người liền đã hướng hắn đưa ra muốn chuyển tu võ đạo ý nghĩ. Chỉ bất quá Tiêu Dật cũng không có lập tức đồng ý, bởi vì hắn không xác định tiên đạo cùng võ đạo đồng tu, có thể hay không sinh ra một chút tác dụng phụ, thậm chí có nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm. Dù sao võ đạo chân nguyên cùng tiên đạo pháp lực thuộc về hoàn toàn khác biệt đồ vật. Hai người tựa hồ cũng sớm đã có ý nghĩ, cho nên ánh mắt 10 phần kiên định, chúng ta đều đã nghĩ kỹ. Tiêu Dật gật gật đầu, đã như vậy trở từ ba phái biết võ trở về, ta liền chỉ điểm hai người chuyển tu võ đạo. Hai người lập tức vui mừng quá đỗi. Bọn hắn sở dĩ chuyển tu võ đạo có chừng 2 nguyên nhân. Thứ nhất, mặc dù bây giờ Tiêu Dật còn chưa mở phát ra động thiên kính về sau công pháp, nhưng là võ đạo uy lực đã bắt đầu hiện ra. Nhất là tại sát phạt phương diện, muốn thắng qua bọn hắn tu luyện tiên đạo, mà lại võ đạo không giống tiên đạo như vậy, tương đối ỷ lại thiên địa linh khí, thậm chí chỉ cần bổ sung khí huyết liền có thể tiếp tục tăng lên. Tại linh khí này cần cỗi nam vực, hiển nhiên tu luyện võ đạo mới là thứ nhất lựa chọn. Thứ hai, tiên đạo tu hành đến cuối cùng, nếu là khí huyết thâm hụt liền không có tiến thêm một bước khả năng. Nhưng võ đạo lại hoàn toàn khác biệt. Võ đạo có chuyên môn tu luyện khí huyết công pháp, một khi công pháp có thành tựu, cho dù thọ nguyên hao hết, vẫn như cũ có thể khí huyết trùng thiên, mà không thấy nửa chút khô kiệt. Bọn hắn mặc dù không cảm thấy tự mình tu luyện võ đạo tư chất rất cao, nhưng cho dù bọn hắn tu luyện không có thành tựu quá lớn, bất quá một khi chuyển tu võ đạo, nói không chừng có thể làm cho bọn hắn tu tiên tuổi thọ kéo dài một chút. cho nên được hay không được, đều cùng hai người có lợi mà vô hại. Tiến đến tổ chức nhân thủ, cũng là thời điểm xuất phát. Ba phái biết võ chính thức bắt đầu. Thanh hư môn đại điện bên ngoài, giờ phút này ba phái đệ tử cũng sớm đã hội tụ vào một chỗ, ở giữa là một tòa đài cao, là dùng đến tỉ thí chỗ. Vào tay ngồi ngay thẳng ba đại môn phái trưởng giáo cùng trưởng lão, đương nhiên trong đó cũng có Lữ Bất Phàm. Lữ Bất Phàm ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, khẽ vuốt trên tay bụi bặm, một bộ cao nhân tác phong. Hắn nhẹ nhàng dưới đất thấp rủ xuống tầm mắt, nhàn nhạt nói ra, kia thiên môn cái gọi là đế quân còn không có tới sao? Ba phái trưởng giáo hai mặt nhìn nhau. Mạc Văn Viễn cười lạnh một tiếng, nói ra, ta nhìn hắn là không dám tới. Tại hắn một bên, nùng trang làm xóa Hà Trường Thọ, tiểu hư một tiếng nói, không tệ, cái này cái gọi là thiên môn chẳng qua là phô trương thanh thế thôi. Mà kia cái gọi là đế quân, ta nhìn cũng bất quá là giả thần giả quỷ mà thôi. Hắn cái này mới mở miệng, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng cau mày lên. Hà Trường Thọ bọn hắn là biết đến, chính là Huyền Hoàng Tông đệ tử thiên tài, nghe nói xuất từ Hà gia. Bản thân cũng là một vị song linh căn tiên mới, hơn nữa còn là Huyền Hoàng Tông trưởng giáo Mạc Văn Viễn thân truyền đệ tử. Là lần này ba phái biết võ, Huyền Hoàng Tông chọn lựa ra đệ tử hạt giống. Trước kia Hà Trường Thọ cũng thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác, nhưng lúc đó cho đám người lưu lại ấn tượng, cũng coi là phong độ nhẹ nhàng, một bộ nho nhã hình tượng. Chỉ là hai năm trước hắn đột nhiên biến mất một đoạn thời gian, chờ đến lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, lại hoàn toàn giống như là biến thành người khác giống như. Cả người trở nên tinh xảo không ít. Thế mà còn học lên nữ nhân xoa son xoa phấn. Chỉ nhìn người toàn thân đều nổi da gà. Mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn còn phát hiện, mặc dù Mạc Văn Viễn cùng Hà Trường Thọ hai người che giấu rất tốt, nhưng có nhiều thứ luôn luôn không gặp được. Lại nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện, cái này Hà Trường Thọ cùng Mạc Văn Viễn ánh mắt đụng vào ở giữa, phản phất đều có thể lôi ra tia tới, càng làm cho bọn hắn một trận ác hàn. Không nghĩ tới cái này Mạc Văn Viễn một bộ cao nhân tác phong, sau lưng thế mà thích cái này một ngụm. Chỉ sợ lúc trước thu Hà Trường Thọ làm đệ tử thời điểm, liền cũng sớm đã lập mưu thân thể của người khác đi. Băng Liên tiên tử thì là lắc đầu nói ra, không ngại chờ một chút đi, nói không chính xác đối phương ngay tại trên đường chạy tới. Ngọc Dương đạo nhân nhẹ gật đầu cũng không có nói thứ gì, nhưng mà Lữ Bất Phàm lại là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, thế mà để bản tọa chờ lâu như vậy, hy vọng hắn thật sự là có cái gì dựa vào, không phải? Không phải như thế nào? Đông nhiên nhưng vào lúc này, một đạo hùng vi thanh âm từ phía chân trời vang lên, đã thấy giờ phút này phong vân biến ảo. Tại tầng mây kia ở trong tựa hồ có cái gì ngay tại lan lộn. Ngâm. Đông nhiên, một đạo vang dội long ngâm vang lên, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người cả kinh sắc mặt đại biến. Rồng. Cái này sao có thể? Tại cái này nam vực bên trong làm sao có thể tồn tại rồng? Phải biết rồng thế nhưng là trong truyền thuyết thần thú, có được hô phong hoán vũ thiên phú thần thông. Nghe nói cái này một chủng tộc, tại thời kỳ viễn cổ mười phần thịnh hành. Nhưng là nương theo lấy linh khí suy yếu, long tộc cũng dần dần biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong, đừng nói là chân long, dù cho là có một ít long tộc huyết mạch long thú, cũng là khó gặp. Dù cho là Lữ Bất Phàm, giờ phút này sắc mặt cũng là có chút kinh hãi. Mặc dù hắn là tới từ Đông vực, nhưng coi như tại Đông vực, rồng cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Phải biết đây chính là trong truyền thuyết thần thú. Tại cùng cấp bậc bên trong, sức chiến đấu vượt xa yêu thú. Loại kia trong truyền thuyết thần thú, một khi xuất hiện tại bây giờ tu tiên giới, chỉ sợ là một trận nhân gian hạo kiếp. Nơi này tại sao có thể có rồng? Vừa mới là ai đang nói chuyện? Lữ Bất Phàm cũng sớm đã kinh lập mà lên, nhìn về phía trước mặt bầu trời đã tràn đầy vẻ cảnh giác. Mà vừa lúc này, trên bầu trời tầng mây từ hắc chìm chi sắc, đột nhiên chuyển biến làm huyết hồng sắc, phản phất tại cái này tầng mây ở trong có một vòng đại nhật đang tiêu đốt đông. Xa xa tựa hồ có lại nhải tiếng vang lên. Lần lượt từng thân ảnh ngự phong mà đến, trong khoảnh khắc cũng đã đứng đầy toàn bộ biết võ chỗ. Ba phái trưởng giáo mí mắt đều là nhảy một cái, những này là thiên môn thần vệ. Ở trên bầu trời không phải là thiên môn vị kia đế quân. Trong lòng của bọn hắn đều có suy đoán như vậy, nhưng càng tiếp cận chân tướng, ngược lại càng là để bọn hắn trong lòng hãi nhiên, đây là điều kiện gì, lại có thể tại tông môn của mình ở trong nuôi nốt một con rồng. Nghe nói long tộc một khi trưởng thành, dù cho là giao long, cũng chí ít có thể có nguyên anh thực lực. Không phải nói thiên môn ở trong vẹn vẹn chỉ có vị kia đế quân mới là nguyên anh sao? Chương 151, kinh khủng thiên môn, thiên cầu thôn thiên. Chương 151, kinh khủng thiên môn, thiên cầu thôn thiên. Những này thiên môn thần vệ tại giáng lâm về sau, liền trực tiếp đem toàn bộ thanh hư môn trật tự trường khống. Có chút đệ tử không phục muốn phản kháng, nhưng lại trong khoảnh khắc liền bị trấn áp. Mà vừa lúc này, mọi người mới phát hiện, những này thiên môn thần vệ, mỗi người khí thế trên người, thế mà đều tương đương với trúc cơ kỳ. Bọn hắn đều bị giật nảy mình. Lại nhìn dưới mắt số lượng, chỉ sợ chí ít cũng phải hơn ngàn. Cái này thiên môn bên trong, thế mà thật sự có hơn ngàn vị trúc cơ đại năng. Hơn ngàn vị tương đương với trúc cơ kỳ võ giả, tụ tập cùng một chỗ phát tán ra khí thế, chỉ làm cho ở đây ba đại môn phái đệ tử cũng vì đó run rẩy. Phần này lực lượng đủ để trong khoảnh khắc hủy diệt bọn hắn ba đại môn phái a. Huống chi ở trên trời còn có một con rồng. Chít chít. Đống nhiên lại là một tiếng hót vang từ phía chân trời vang lên, đã thấy một con chiều cao trên trăm trượng cự điểu, đống nhiên từ đằng xa bay lượn mà đến, hai cánh chấn động ở giữa nhấc lên một trận cuồng phong để ở đây tu sĩ đều đứng không vững. Tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, đây là vật gì? Yêu thú. Nhưng mà Lữ Bất Phàm nhìn thấy cái này cự điểu về sau, ngược lại con ngươi chấn động, nhịn không được kêu thành tiếng, đây cũng không phải là yêu thú, lại là một đầu thần thú. Thần thú. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn phía hắn. Làm sao có thể lại là một đầu thần thú? Lữ Bất Phàm lắc đầu. Phán đoán đến tột cùng là yêu thú vẫn là thần thú, kỳ thật phương pháp rất đơn giản. Thần thú có được huyết mạch cao quý, một khi tu hành có thành tựu, toàn thân trên dưới liền tản mát ra không giống với bình thường yêu thú tạp nham yêu lực. Tu luyện ra được pháp lực càng thiên hướng về tiên linh lực, vẹn vẹn từ chất lượng bên trên liền viễn siêu yêu thú, đây cũng chính là vì cái gì, thần thú chiến lực viễn siêu yêu thú nguyên nhân chủ yếu. Tại đầu này cự điểu xuất hiện một khắc này, cho dù thân ở tại tầng mây bên trong, lại vẫn có tiên linh lực rủ xuống. Tuyệt đối là thần thú không thể nghi ngờ. Cho dù không phải thần thú, cũng là có được thần thú huyết mạch yêu thú. Tại nam vực cái này thâm sơn cùng cốc bên trong, những người khác tự nhiên là không biết điểm này. Nhưng là Lữ Bất Phàm bình thường thích xem cổ tịch, cho nên hiểu rất rõ điểm này. Lưu lưu. Mà vừa lúc này, một đạo cổ quái tiếng kêu vang lên. Sau đó bọn hắn giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy một trương khuynh thiên miệng lớn, hướng bọn hắn cắn một cái xuống dưới, sau đó thế mà đem trọn tòa Thanh Hư môn trưởng giáo phong đều nuốt đi vào. Bọn hắn phảng phất là tiến vào một mảnh mới thiên địa ở trong. Trung quanh cũng là lờ mờ một mảnh. Nhưng rất nhanh ba vị trưởng giáo phản ứng lại, vội vàng thả ra mình linh khí. Linh khí quang mang trực tiếp xua tán đi trung quanh hắc ám, lúc này bọn hắn mới nhìn rõ trung quanh thời khắc này trạng thái. Bọn hắn hiện tại phảng phất là thân ở vào hư không ở trong. Mà kia hùng vĩ thanh âm lại lần nữa vang lên, đã mời bản tọa đến đây, vậy bản tọa tự nhiên là sẽ đáp ứng lời mời đến. Các ngươi tham dò thủ đoạn, bản tọa cũng khinh thường vạch trần. Nhưng bây giờ ta Thiên Môn hàng lâm nam vực, cái này nam vực sẽ làm muốn bằng vào ta Thiên Môn vi tôn. Nếu có khắc phục, bản tọa đều dốc hết sức đo lấy. Tam đại trưởng giáo hai mặt nhìn nhau, ánh mắt ở trong vẻ kinh ngạc còn chưa tiêu tận. Bọn hắn còn không biết vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kia khuynh thiên miệng lớn đến tột cùng là cái gì? Chúng ta giờ phút này chỉ sợ đã tại nào đó đầu thần thú trong miệng. Lữ Bất Phàm giờ phút này trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Cái này Thiên Môn đến tột cùng là lai lịch thế nào? Tùy tiện vừa ra tay, thế mà liền phóng ra ba đầu thần thú, đây chính là thần thú. Dù cho là tại Đông vực cũng khó khăn đến thấy một lần tồn tại. Mà giờ khắc này cái này Thiên Môn thế mà liền quyển dưỡng ba đầu. Nếu là cái này ba đầu thần thú đều đã trưởng thành, há không đều chí ít tương đương với một tôn Nguyên Anh đại năng. Có được ba tôn Nguyên Anh đại năng tọa trấn, dù cho là tại Đông vực cũng có thể coi là nổi tiếng môn phái lớn. Càng quan trọng hơn là có thể hàng phục ba tôn, tương đương với Nguyên Anh đại năng thần thú. Tại cái này Thiên Môn ở trong nhất định còn có tồn tại càng cường đại hơn tọa trấn. Phải biết muốn hàng phục thần thú, cho dù cái này thần thú vẹn vẹn vừa mới trưởng thành, tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ, vậy cũng ít nhất phải là Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí là cảnh giới viên mãn tu sĩ mới có thể đem nó đánh bại. Nhưng nếu muốn đem hàng phục, ít nhất phải là trên lệnh một cái đại cảnh giới tu vi. Dù sao những thần thú này trời sinh liền có ngạo khí, tu sĩ tầm thường căn bản không bị bọn hắn để ở trong mắt. Nếu không phải là thực lực trên lệnh quá nhiều, lấy lực chấn áp cũng không thể nào đem nó thu phục. Hẳn là vị này Thiên Môn cái gọi là đế quân, còn có thể là một vị hóa thần lão quái hay sao? T, hắn nghĩ tới nơi này, liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Có được một vị hóa thần lão quái tỏa chấn, cho dù thân ở tại Đông vực cũng không kém hơn những cái kia siêu cấp đại phái đi. Có được như thế nội tình tông môn, làm sao lại có đầu rút cổ tại cái này nho nhỏ nam vực? Còn muốn cùng ngay cả Nguyên Anh đều không có ba cái rác rưởi môn phái tranh đoạt tài nguyên. Chơi đâu? Chẳng lẽ đối phương là có mục đích gì? Vẫn là nói, đống nhiên Lữ Bất Phàm trong lòng siết chặt, hắn giống như là nghĩ tới điều gì. Trong lòng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái này Thiên Môn chính là vì chỗ kia bí cảnh mà đến? Là phát hiện cái này bí cảnh ở trong bí mật sao? Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ ta Tạo Hóa Tông là cùng cái này bí cảnh vô duyên. Trong lòng trùng điệp thở dài một cái, hắn bắp thịt cả người kéo căng, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Huyền Hoàng Tông, bản tọa nhớ kỹ ngươi trong môn đệ tử Hà Trường Thọ, từng là bị bản tọa diệt môn Hà gia tử đệ a. Tiêu Dật thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mạc Văn Viễn sắc mặt lập tức đại biến. Hắn vội vàng nói, ta Huyền Hoàng Tông vô ý cùng đế quân đối nghịch, lần này ba phái biết võ, văn bối đã chuẩn bị muốn đem cái này nghịch đồ giao cho đế quân xử trí. Mong rằng đế quân chớ có giận lây sang ta Huyền Hoàng Tông cho thỏa đáng. Nguyên bản đã bị dọa sợ Hà Trường Thọ, khi nghe thấy Mạc Văn Viễn thanh âm về sau, thân thể mềm mại chấn động, có chút khó có thể tin chật vật nhìn về phía Mạc Văn Viễn. Hắn tại Huyền Hoàng Tông ở trong nhận hết khuất đủ, thậm chí không tiếp ủy thân Mạc Văn Viễn, vì cái gì mà có thể tận mắt nhìn đến mình đại thù đến báo? Chính là bởi vì báo thù tín niệm chống đỡ lấy hắn mới có thể sống đến bây giờ, mà không có bị Mạc Văn Viễn khi nhục về sau, trực tiếp lựa chọn kết thúc mình cái này nhiều thăng trầm vận mệnh. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cho dù mình bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí ngay cả mình đều giao cho Mạc Văn Viễn, mà Mạc Văn Viễn thế mà không chút nào nhớ tới bên gối chi tình, không chút do dự chuẩn bị đem mình giao ra. Hắn nhếch lên tay hoa, chỉ vào Mạc Văn Viễn yêu kiều, "Mạc Văn Viễn, ngươi cái này không có lương tâm ma quỷ, ta..." Mạc Văn Viễn biến sắc đột nhiên vung ra một đạo pháp lực, trực tiếp đem Hà Trường Thọ xuyên ngược mà qua. Mà tại trên mặt của hắn lại tràn đầy lãnh sắc, cho dù ánh mắt ở trong lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng cũng bị hắn cưỡng ép xuống. Hà Trường Thọ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống cách đó không xa trên mặt đất, không rõ sống chết. Hô. Đột nhiên một trận cuồng phong cuốn lên đã thấy kia Hà Trường Thọ trên thi thể, thế mà bay ra khỏi một cái bóng mờ, bị cuồng phong cuốn sạch lấy, bay về phía hắc ám chỗ sâu. Lữ Bất Phàm thấy thế trong lòng căng thẳng, tức đoạt hồn linh, nô dịch linh hồn. Nghe nói thời kỳ thượng cổ có một thần thú, tên là Thiên Cẩu, nó liền có nô dịch vạn linh tiên phú thần thông. Vừa rồi chúng ta nghe đến tiếng kêu tựa hồ cũng rất giống như, hẳn là chúng ta giờ phút này ngay tại một đầu Thiên Cẩu trong miệng. Thiên Cẩu thần thông không chỉ có thể tước đoạt người chết linh hồn, dù cho là người sống sinh hồn cũng có thể bị cưỡng ép tước đoạt. Nếu thật là bị ngày đó cho nuốt vào, sinh tử của chúng ta chỉ sợ đều tại ngày này cho một ý niệm. Thiên Cẩu. Đám người nghe được thanh âm này về sau, cũng là nhịn không được trong lòng máy động. Cho dù bọn hắn không biết nhiều như vậy thượng cổ tân bí, nhưng dân gian lại một mực lưu truyền Thiên Cẩu thực nhật thực thuyết pháp. Kia một ngụm đem trọn tòa Thanh Hư môn trưởng giáo sơn phong đều cho nuốt vào thần thông, sợ không phải liền là Thiên Cẩu thôn Nhật Nguyệt thần thông. Chương 152. Thiên Môn đế quân không gì không biết, dọa sợ Lữ Bất Phàm. Chương 152. Thiên Môn đế quân không gì không biết, dọa sợ Lữ Bất Phàm. Mà đang khiếp sợ đồng thời, đám người cũng phản ứng lại. Vừa mới Hà Trường Thọ mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng này loại ngựa khí đã không khỏi để cho người ta miên man bất định. Tự động não bổ ra nửa câu nói sau tới đây rõ ràng là muốn chỉ trích Mạc Văn Viễn vô tình vô nghĩa. Nhìn một chút Hà Trường Thọ thi thể, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy lãnh sắc Mạc Văn Viễn. Tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Quả là thế. Cái này Mạc Văn Viễn rõ ràng là một bộ cao nhân diễn xuất, nội địa bên trong lại là cư nhiên như thế dạng người. Tên là Thu Đồ. Lại kỳ thực tại thu dưỡng trai lơ. Thật sự là không nói ra được buồn nôn. Về phần Huyền Hoàng Tông ở đây nam đệ tử, cũng nhịn không được hai chân siết chặt, lưng bên trong cũng là ẩn ẩn phát lạnh. Hừ. Đông nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay, Tiêu Dật thanh âm lại một lần nữa truyền đến, tương ái tương sát, sư đồ tương tàn. Thật là làm cho bản tọa mở rộng tầm mắt. Không ngờ ngươi Huyền Hoàng Tông cũng coi là khó gặp danh môn đại phái, bên trong cư nhiên như thế bẩn thỉu. Mạc Văn Viễn khỏe miệng có chút run rẩy. Hắn biết hôm nay qua đi, thanh danh của mình sợ là muốn hủy đi. Bất quá chỉ cần có thể lưu lại Huyền Hoàng Tông đạo thống, chính hắn danh tự lại có thể đáng là gì? Chí ít có thể xứng đáng sư môn. Nhưng mà Tiêu Dật câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, nhìn ngươi Huyền Hoàng Tông như thế quả quyết phần bên trên, hôm nay bản tọa cũng không ngại, cho các ngươi một thông khoái. Mạc Văn Viễn kinh hãi, vội vàng kêu lên, "Đế quân, đây là vì sao? Bây giờ nghịch đồ đã chết, đế quân cớ gì còn muốn giận lây sang ta Huyền Hoàng Tông?" Mà cái khác Huyền Hoàng Tông đệ tử, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Chỉ gặp thân trung quanh đất bằng lên một trận cuồng phong, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người cho thổi đứng không vững. Cỗ này cuồng phong tựa hồ có ý thức tự chủ, đem ở đây môn phái khác đệ tử đều cho thổi đến ngã trái ngã phải. Duy chỉ có kia Huyền Hoàng Tông đệ tử, chỉ cần bị cái này cuồng phong thổi, liền lập tức buồn ngủ, trực tiếp mới ngã xuống đất. Mà từng đạo hư ảnh thì từ đỉnh đầu của bọn hắn bay ra, lại đúng là bọn họ sinh hồn. Ngọc Dương đạo nhân cùng Băng Liên tiên tử hai người liếc nhau, ánh mắt hai người ở trong đều lóe lên một tia vẻ may mắn. Mặc dù Tiêu Dật không có cho ra bất kỳ lý do gì, liền diệt Huyền Hoàng Tông, nhưng là bọn hắn cũng kém không nhiều đoán được đại khái lý do đầu tiên lần này mời là Huyền Hoàng Tông phát khởi, dù sao Hà Trường Thọ là Huyền Hoàng Tông đệ tử, loại chuyện này cũng là rõ ràng. Tiếp theo, lúc trước tại ca để bí cảnh thời điểm, Huyền Hoàng Tông đùa nghịch một chút tiểu tâm tư. Cắt nhường đi ra bí cảnh, nghe nói đều là một chút tài nguyên khô kiệt bí cảnh, cắt lại hình như không có cắt. Chắc hẳn chính là bởi vì chuyện này dẫn tới vị này đế quân tức giận. Còn tốt lúc ấy bọn hắn bởi vì không biết thiên môn nội tình, cho nên tương đối cẩn thận, mặt ngoài công việc coi như là qua được. Không phải lần này chỉ sợ muốn vì cái này Huyền Hoàng Tông cho cùng. Lữ Bất Phàm lui lại né tránh, nhìn xem kia từng cái mất đi sinh hồn Huyền Hoàng Tông đệ tử, nội tâm cũng đã là lạnh buốt một mảnh. Hắn không hiểu rõ tiền căn hậu quả, chỉ là ngầm sợ cái này thiên môn đế quân thật sự là hỉ nộ vô thường. Nói muốn diệt cả nhà người ta, liền không chút do dự. Thậm chí cũng không nguyện ý cho ra một cái ra dáng lý do, cái này cũng coi như xong, càng quan trọng hơn là đối phương thực lực còn mười phần kinh khủng. Có thể là một vị hóa thần lão quái. Tại nhân vật như vậy trước mặt, cho dù còn chưa từng thấy đến chân dung, liền đã để hắn áp lực như núi. Chốc lát nữa đối phương có thể hay không giận chó đánh mèo mình. Dù sao lần này hắn nhưng là ôm mục đích mà tới. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, lát nữa vẫn là thành thật một chút cho thỏa đáng, tuyệt đối không thể đề cập bí cảnh sự tình. Không phải lần này mạng ta xong rồi, nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại Lữ Bất Phàm chuẩn bị đương một cái người trong suốt thời điểm, Tiêu Dật thanh âm lại một lần vang lên. Tạo Hóa Tông Lữ Bất Phàm, cũng là có chút ý tứ, ngươi mục đích của chuyến này lại là nghĩ tại bản tọa nơi này đòi hỏi chỗ kia di tích bí cảnh. Xem ra ngươi Tạo Hóa Tông đối với mình thực lực có chút tự tin, là chuẩn bị cùng ta Thiên Môn mở chiến, đem chỗ kia bí cảnh từ bản tọa trong tay đoạt đi sao? Tiêu Dật thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Cái này trực tiếp dọa đến Lữ Bất Phàm sợ mất mật. Cái này Thiên Môn đế quân không phải là không gì không biết hay sao? Mình một mực tại giữ yên lặng, hắn lại như thế nào biết được mục đích của mình? Hẳn là đối phương đã sớm tại cái này ba đại môn phái ở trong sắp xếp nhãn tuyến. Đáng chết. Lữ Bất Phàm trong lòng thầm mắng, chỉ cảm thấy hôm nay mình là khó giữ được cái mạng nhỏ này, sắc mặt lập tức tái nhợt một mảnh. Nhưng hắn vẫn là muốn làm một chút sau cùng dãy rủa. Hắn vội vàng nói, "Đế quân bất giận, ta Tạo Hóa Tông chẳng qua là đồng vực nhị lưu tông môn, như thế nào dám tính toán thiên môn? Đây hết thảy đều là cái hiểu lầm. Nếu là sớm biết cái này bí cảnh là tại đế quân trong tay, ta Tạo Hóa Tông tuyệt đối không dám có nửa điểm đi qua giới hạn, thậm chí còn có thể phụ tá thiên môn mở phát kia bí cảnh bên trong bí mật." Tiêu Dật trong lòng khẽ động. Kỳ thật hắn sở dĩ biết tin tức này, chính là bởi vì đoạn thời gian trước vừa mới lấy được câu thông vạn vật năng lực để hắn từ quanh mình sự vật trên thân, đọc đến có quan hệ cái này Lữ Bất Phàm ký ức. Dù sao cái này Lữ Bất Phàm là ở đây người ở trong duy nhất một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Hắn vốn cho là đối phương có thể là ba đại tông môn thái thượng trưởng lão, nói không chính xác vẫn là Huyền Hoàng Tông phía sau chỗ dựa, nhưng không nghĩ tới, thông qua hắn giải, lại phát hiện sự thật cũng không phải là như thế, đối phương lại là đến từ Đông vực. Lần thứ nhất biết hiểu Đông vực tồn tại, vẫn là trước đó giải quyết hết Hà Vô Cầu thời điểm đối phương cũng là đến từ Đông vực, đồng thời còn đã từng là một vị Đông vực Tà Đạo đại tông địa chỉ. Về sau kia Tà Đạo tông môn bị vây quét, hắn liền lưu lạc đến Nam vực, muốn nhờ vào đó địa yên lặng tăng lên thực lực của mình. Lại không nghĩ rằng bây giờ lại một lần nữa gặp được Đông vực người, đồng thời hắn còn phải biết người này lại tới đây mục đích, lại là vì lúc trước Băng Liên tiên tử cắt nhường ra chỗ kia di tích bí cảnh. Theo lý thuyết chỗ kia di tích bí cảnh như thật có đại bí mật, Băng Liên tiên tử hẳn là cũng sẽ không dễ dàng địa cắt nhường ra. Nghĩ đến bí mật này, dù cho là Băng Liên tiên tử cũng không biết, mà cái này Huyền Hoàng Tông có khả năng không biết từ nơi nào đạt được bí mật này chỗ, mà mới tìm được cái này nam vực tới. Cái này khiến trong lòng cũng của hắn dâng lên một tia hiếu kỳ. Hắn cũng muốn biết di tích này bí cảnh ở trong đến tột cùng có cái gì bí mật. Bởi vậy lúc này mới xuất lời dò xét. Chẳng qua hiện nay xem ra, lúc trước lập ý hiệu quả không tệ. Mình vừa mới hỏi thăm lối ra, cái này Lữ Bất Phàm liền có muốn toàn bộ bàn giao ra tư thế. Nghĩ đến chỗ này tâm hắn nghiệm chuyển động, sau một hồi lâu lúc này mới nói ra, xem ra các ngươi Tạo Hóa Tông đối bí mật này hiểu rõ hết sức rõ ràng. Nhưng bí mật này can hệ trọng đại, nếu là có người thứ hai biết được, khó tránh khỏi sẽ hỏng bản tọa đại kế. Lữ Bất Phàm trong lòng kinh hãi, hẳn là cái này Thiên Môn Đế Quân còn muốn giận chó đánh mèo bọn hắn Tạo Hóa Tông hay sao? Cái này còn phải rồi, bọn hắn Tạo Hóa Tông ở trong vẹn vẹn chỉ có một vị Nguyên Anh kỳ Thái Thượng trưởng lão, đặt ở Đông Vực cũng bất quá là một cái nhị lưu tông môn, làm sao có thể chống đỡ được một tôn hóa thần lão quái? Hẳn là hắn lần này tới cái này Nam Vực, không những không thể được đến để tông môn quật khởi thời cơ, còn muốn liên lụy tông môn hủy diệt không thành đôi. Nếu thật sự là như thế, hắn sẽ là Tạo Hóa Tông tội nhân thiên cổ. Chương 153. Một lần ánh mắt tiếp xúc, phản phất vượt qua một lần luân hồi. Chương 153. Một lần ánh mắt tiếp xúc, phản phất vượt qua một lần luân hồi. Bí mật này chúng ta Tạo Hóa Tông tất nhiên sẽ nát tại trong bụng, mong rằng đế quân có thể buông tha ta Tạo Hóa Tông. Lữ Bất Phàm có chút run run dậy nói, hiển nhiên là bị hù dọa. Nhưng mà Tiêu Dật nghe vậy lại là hừ lạnh một tiếng, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Lữ Bất Phàm vị này Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ, bị dọa đến đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn vội vàng nói, kỳ thật ta Tạo Hóa Tông đối bí mật này cũng làm mà biết không rõ, có lẽ cũng sẽ không ảnh hưởng đế quân kế hoạch. Thật sao? Tiêu Dật hơi chút trầm ngâm, nói, đã như vậy, vậy ngươi chớ cùng ta nói một chút, các ngươi Tạo Hóa Tông đến tuột cùng biết bao nhiêu thứ? Lữ Bất Phàm nghe vậy, không khỏi nhìn lướt qua mọi người xung quanh. Mà đám người nguyên bản đều ở bên thai lắng nghe, nhìn thấy hắn ánh mắt quét tới, đều liền tranh thủ đầu đổi qua một bên, một bộ không có cái gì nghe thấy bộ dáng. Nơi này xác thực không phải nói loại chuyện như vậy địa phương. Tiêu Dịch nhẹ gật đầu nói ra, đã như vậy, không bằng trước hết thả ngươi ra đi. Bất quá cũng không nên buồng nghịch cái gì tiểu tâm tư. Tại bản tọa trước mặt ngươi bất quá là chỉ là sâu kiến thôi, chỉ cần bản tọa nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để ngươi hôi phi yên diệt. Đem thần hồn câu thúc, lấy chân hỏa đun khô trăm ngàn năm. Lữ Bất Phàm hãi hùng khiếp vía, đây chính là hóa thần lão quái thủ đoạn sao? Mình dù nói thế nào cũng là một cái tu sĩ kim đan, tại mặt của đối phương trước thế mà vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho mình hôi phi yên diệt, mà lại ngay cả mình thần hồn đều không muốn buông tha, muốn đem xí nghiệp dùng chân hỏa đun khô trăm ngàn năm. Hắn ngẫm lại loại đau khổ này, cũng có chút chết lặng. Hắn căn bản không dám có bất kỳ phản bác, vội vàng rụt cổ một cái, thấp giọng xác nhận. Đống nhiên một cỗ hấp lực truyền đến, Lữ Bất Phàm biết đây là thiên cầu muốn đem mình đem thả đi ra, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho cỗ lực hút này dẫn dắt mình đi tới ngoại giới. Lại một lần nữa nhìn thấy thanh thiên bạch nhật, đã lâu cảm giác an toàn trong nháy mắt liền trở về trên thân. Chỉ là không đợi hắn hơi buông lỏng một hơi, ánh mắt liền đối với lên một đôi con mắt thật to, đôi mắt này chủ nhân mọc ra một bộ con báo bộ dáng, nhưng thật sự là quá mức to lớn. Vậy cái này đầu tựa như là một tòa gò núi, chiều cao càng là đạt đến gần hơn 100 trượng, đối phương hô hấp ở giữa mơ hồ còn có thể chuyển ra lệ quỷ kêu rên. Từng cái giữ tận hồn thể bị trên thân lực lượng thần bí trói buộc tại bên cạnh hắn không ngừng dây rủa lấy, trong đó có lúc trước chết đi Hà Trường Thọ, thậm chí là Huyền Hoàng Tông đệ tử. Đây chính là thiên cầu sao? Chít chít. Đống nhiên một tiếng hót vang thanh âm vang lên, một đầu cự điểu lượn vòng lấy rơi xuống phía dưới, trực tiếp tại trưởng giáo phong bên cạnh trên một ngọn núi rơi xuống. Một đôi to lớn vuốt chim nhẹ nhàng nắm ngọn núi kia đỉnh núi, nhìn Lữ Bất Phàm chỉ vì ngọn núi kia bóp một cái mồ hôi lạnh, chỉ sợ kia đỉnh núi bị kia cự điểu móng vuốt sắc bén cho bẻ vụn. Ngâm, lại là một tiếng long ngâm vang lên. Đống nhiên những đám mây trên trời bỗng nhiên bị một đôi ba chỉ cự chảo xé rách, một con đầu lâu to lớn liền từ tầng mây kia ở trong chui ra. Rồng, quả nhiên là rồng, ba chỉ, là một đầu giao long, ba đầu thần thú, ba con đầu, sáu ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn. Lữ Bất Phàm trong lòng chấn động, bởi vì hắn vẫn là lần đầu khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một đầu thần thú. Tại cái này ba đầu thần thú xuất hiện về sau, hắn liền lập tức quan sát cái này ba đầu thần thú cảnh giới. Sau đó hắn liền phát hiện, hắn không cách nào nhìn thấu cái này ba đầu thần thú cảnh giới. Quả thật là nguyên anh sao? Hắn âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Quả nhiên mình lúc trước suy đoán không tệ, cái này đế quân xem ra thật sự là một vị hóa thần lão quái. Mà vừa lúc này, trên bầu trời tầng mây lan lộn, lôi xả cuồn vũ, tựa hồ là trời nổi giận, muốn hàng thai nạn tại thế người. Lôi quang chớp động ở giữa, đem nguyên bản có chút âm u sát trời, đều cho sấn tươi sáng một mảnh, đã thấy một thân ảnh, trực tiếp giẫm lên đẩy trời lôi đỉnh. Phản phất như là lôi bên trong chi thần. Kia từng đạo chí ít có như vạc nước phẩm chất lôi đỉnh, chỉ sợ so yêu thú kiểu tóc lôi kiếp càng thêm đáng sợ lôi đỉnh, tại bên cạnh hắn vần quanh, dịu dàng ngoan ngoãn lại như là mèo chó đạo thân ảnh kia dần dần rút ngắn. Hắn cũng coi như thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia cụ thể bộ dáng. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương cũng không có lấy chân diện mục gặp người, trên mặt lại là mang theo một trương hàn băng mặt nạ. Căn bản thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Hắn biết đối phương chỉ sợ sẽ là vị kia Thiên Môn Đế Quân, cũng không dám tùy tiện dùng linh thức dò xét loại này hóa thần tu sĩ. Ngay tại hắn quan sát Tiêu Dật thời điểm, Tiêu Dật cũng hướng hắn quăng tới ánh mắt của hai người tiếp xúc. Lữ Bất Phàm chỉ cảm thấy trước mắt của mình cảnh sắc biến đổi. Hắn phảng phất đã chết đi tới địa ngục cửu trọng, nơi này khắp nơi đều là núi thây biển máu, địa ngục các quỷ đang dùng một đôi con ngươi đỏ lòm chăm chú nhìn hắn, phảng phất là muốn đem hắn tùy thời chia ăn. Hắn bị giật nảy mình, vội vàng lắc lắc đầu, để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại, đang nhìn cái này nơi nào có cái gì núi thây biển máu, địa ngục các quỷ. Vừa mới hết thảy đều chẳng qua là ảo giác thôi. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn động, đây mới là hóa thần lão quái chỗ đáng sợ sao? Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để tâm thần của ta thất thủ, phảng phất chết qua một lần, kinh lịch một lần luân hồi. Hắn đã từng xa xa nhìn thấy qua những cái kia chân chính đại tông môn hóa thần lão quái, nhưng cho tới bây giờ không có người nào có thể cho hắn loại cảm giác này. Cũng có thể là bởi vì hắn lúc ấy cách quá xa, không cách nào rõ ràng cảm giác được. Mà dưới mắt vị này Thiên Môn Đế Quân, liền đứng trước mặt của hắn, cảm giác tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến ót của hắn bên trên không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh. Một số thời khắc người liền thích dọa chính mình. Hiện tại Lữ Bất Phàm chính là như thế. Hắn là một tu sĩ kim đan, tự nhiên là không có khả năng xem thấu hóa thần lão quái tu vi cảnh giới. Nhưng càng làm cho hắn sợ hãi chính là, hắn thế mà không thể nhận ra cảm giác đến Tiêu Dật trên thân nửa điểm sóng linh khí khí tức. Liên phảng phất Tiêu Dật chỉ là một phàm nhân thôi. Nhưng làm sao lại là phàm nhân? Chỉ sợ đây là đã đạt đến trong truyền thuyết phản pháp quy chân cảnh giới. Nhưng hắn tại đối mặt cái khác hóa thần lão quái thời điểm, nhưng xưa nay chưa từng có cảm giác như vậy. Cái này chẳng phải là đại biểu trước mặt vị này thiên môn đế quân thực lực càng mạnh, hẳn là đã chạm đến luyện hư cánh cửa. T. Hắn tư thái thả thấp hơn. Như vậy lao quái vật, dù cho là đặt ở đông vực, những cái kia chân chính môn phái lớn, gặp cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Huống chi là bọn hắn nho nhỏ tạo hóa tông. Thầm nghĩ đến nơi này, trên mặt càng là không dám thất lễ, vội vàng sửa sang lại ăn mặc, rất cung kính túi người hành lễ, tạo hóa tông Lữ Bất Phàm bái kiến tiền bối. Tiêu Dật nghe được hắn thanh âm, thật lâu yên tĩnh không nói, chỉ là dùng một đôi đạm mạc con mắt nhìn qua hắn. Nương theo lấy thời gian một chút xíu chuyển rời, Lữ Bất Phàm phía sau đã bị mồ hôi lạnh trối nhuộm dần. Hắn lập tức ý thức được cái gì? Hắn không có tư cách cùng đám người này vật lôi kéo làm quen, hắn bất quá chỉ là một cái chỉ là tu sĩ kim đan, dù cho là sau lưng của hắn tạo hóa tông cũng không có tư cách này. Trong lòng của hắn cuồng loạn, vội vàng thẳng vào chính đề, đế quân tiền bối, ta tạo hóa tông hoàn toàn chính xác biết một chút có quan hệ với bí cảnh ở trong bí mật. Nhưng chúng ta là từ một phần cổ tịch phía trên tìm đọc mà tới. Vẹn vẹn biết, tại thượng cổ thời kỳ, giữa thiên địa có 7 đại linh nhãn, phân biệt bị ngay lúc đó thất đại thánh địa chỗ trông giữ. Những này cái gọi là linh nhãn, chính là thiên hạ linh khí tồn tại nguồn suối. Bọn hắn nguyên bản đều là sinh trưởng tại linh mạch phía trên, cái này thất đại thánh địa chi cho nên có thể đủ trở thành nhân gian thánh địa, chính là bái cái này linh nhãn ban tạo. Linh nhãn linh khí chung quanh, vô luận là chất lượng vẫn là nồng độ đều xa xa cao hơn địa phương khác. Về sau chúng ta tra duyệt rất nhiều tư liệu, cuối cùng phát hiện có một chỗ linh nhãn có khả năng chính là tồn tại ở cái này bí cảnh bên trong. Bởi vậy chúng ta tạo hóa tông mới lên lòng tham, muốn đem cái này linh nhãn chiếm làm của riêng. Nhưng lại không nghĩ tới tiền bối, lại so ta tạo hóa tông càng có dự kiến trước, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đem nhà mình môn phái đều rời đến nơi này.